Chương 340, trong cốc mật nghị, chương 340, trong cốc mật nghị. Triệu Mẫn Thân mang bạch đi liễu, một bộ công tử ca trang phục, còn chưa tới gần đại quân, liền bị một đội tinh nhuệ kỵ binh ngăn lại. Các kỵ binh trường thương như rừng, hàn quang lấp lóe, sát khí ung tùm. Triệu Mẫn mặt không biến sắc, trấn định tự nhiên, đơn giản cao giọng tự giới thiệu cùng lý do. Ta chính là Mông Cổ Đế quốc đại hạn thân phong Triệu Mẫn của chúa, chuyến đến để cầu kiến Hứa Thái phó, kính xin chư vị thay truyền lời. Kinh ngạc nghe đối phương dĩ nhiên là Vây Công Yên Hà quan quân địch chủ tướng, một đám kỵ binh không dám thất lễ, liền vội vàng đem tin tức tầng tầng đăng báo. Chốc lát sau, một tên tiểu tướng thúc ngựa mà đến, ở xem kỹ Triệu Mẫn một phen sau chắp tay nói: "Quân chúa điện hạ, xin mời đi theo ta." Triệu Mẫn thoáng gật đầu, ở tiểu tướng dẫn dắt đi, rốt cục đi đến Hứa Mạc Vân trước người. Nghe tiếng đã lâu Hứa Thái phó đại danh, hôm nay nhìn thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Tiểu nữ tử Mẫn Mẫn đặc mục nhĩ, bên này có lễ. Ngựa ô bên trên, Triệu Mẫn khẽ không người, xinh đẹp khuôn mặt trên tràn đầy mỉm cười. Hứa Mạc Vân ánh mắt như điện, không hề che giấu chút nào quan sát Triệu Mẫn. Chỉ thấy nó khuôn mặt xinh đẹp, sáng rực rỡ vô song, bởi vì nữ giả nam trang duyên cớ, tăng thêm mấy phần hào hiệp cùng phiêu dật. Nếu là nói riêng về tướng mạo, có thể so với Vô Tình cùng Đông Phương Bạch, vượt qua Thượng Quan Hải Đường cùng Lưu Tinh một chút, không thẹn với Mông Cổ đệ nhất mỹ nhân danh xưng. Thưởng thức quy thưởng thức, nhưng là không chút nào làm lỡ Hứa Mạc Vân trêu chọc Triệu Mẫn. Tiên Hà quan một trận chiến, bản tọa tìm khắp chu vi mười dặm, cũng không có phát hiện quận chúa điện hạ phương tung. Quận chúa điện hạ chạy trốn bản lĩnh, thật có thể nói là đương đại nhất lưu. Sau đó nếu là có cơ hội, quận chúa điện hạ có thể nhất định phải dạy dỗ bản tọa. Đối mặt Hứa Mạc Vân trêu chọc, Triệu Mẫn không chỉ có không để ý lắm, trái lại nở nụ cười xinh đẹp. Bản quận chúa cũng là không nghĩ tới, Thái phó đại nhân tiên nhân phong thái, có thể lấy 5000 phá 8 vạn. Còn liên tiếp chém giết bên ta ba vị nửa bước thiên nhân cảnh cao thủ. Nếu là sớm biết Thái phó đại nhân như vậy oai hùng bất phàm, bản quận chúa nơi nào còn có thể chạy trốn, chỉ sợ sớm đã cam tâm tình nguyện làm Hứa Thái phó tù binh. Hứa Mạc Vân ít nhiều có chút lúng túng, hắn đều vẫn không có đùa giỡn Triệu Mẫn đây, Triệu Mẫn dĩ nhiên chủ động đùa giỡn với hắn. Xem ra Triệu Mẫn quả nhiên như đồn đại như vậy, mang theo vài phần tà tính, có mấy phần yêu nữ tiềm chất. Có điều hắn còn chưa kịp tiếp lời, Thượng Quan Hải Đường cùng Chu Chỉ Nhược đã nô ra hộ thực. "Yêu nữ, đừng vội tại đây mê hoặc nhà ta phu quân, ngươi lần này độc thân đến đây, đến cùng có gì âm mưu?" Thượng Quan Hải Đường sắc mặt lạnh lùng, vẹn vẹn chỉ là một ánh mắt, nàng cũng đã nhìn ra, Triệu Mẫn không phải người tốt lành gì. Chu Chỉ Nhược cũng là tràn ngập địch ý nhìn Triệu Mẫn, chẳng biết vì sao, nàng luôn cảm thấy Triệu Mẫn muốn cướp nàng đồ vật. Hứa Mạc Vân khẽ miệng mang theo mỉm cười, có nhiều thâm ý nhìn Triệu Mẫn, chờ đợi nàng giải thích ý đồ đến. Triệu Mẫn đúng mực, đơn giản trực tiếp đón nhận Hứa Mạc Vân ba người ánh mắt. Thái phó đại nhân tiên nhân phong thái, tam thê tứ thiếp đúng là bình thường. Bản quận chúa Vân Anh chưa gả, ngưỡng mộ Thái phó đại nhân tiên tư, tại sao mê hoặc nói chuyện? Lại nói, yêu nguyệt cung chủ cùng Đông Phương giáo chủ còn không có quản, Hải Đường phu nhân có phải là có chút quản được quá rộng? Triệu Mẫn đêm qua nhưng là làm một đêm bài tập, đối với Hứa Mạc Vân cuộc đời, có thể nói đúng rồi như lòng bàn tay. Giờ khắc này vừa mở miệng, nàng liền đem Thượng Quan Hải Đường đối đến á khẩu không trả lời được. Hứa Mạc Vân khẽ mỉm cười, biết lúc này nên hắn tỏ rõ thái độ rồi, liền vội vàng nói: "Bản tọa việc, mặc kệ là yêu nguyệt hay là Đông Phương Bạch, mặc kệ là Ninh Như Ý vẫn là Thượng Quan Hải Đường, chỉ cần là phu nhân nhà ta, tự nhiên còn được, hơn nữa xưa nay không phân to nhỏ. Quân chúa điện hạ đối với bản tọa hai vị phu nhân, vẫn lễ phép một ít, bằng không bản tọa rất có khả năng làm ra không thương hương tiếc ngọc sự tình đến. Nếu thật sự như vậy, có thể to lắm sát phong cảnh." Hứa Mạc Vân tựa như cười mà không phải cười nói rằng, nhiệt độ chung quanh vì đó chợt giảm xuống. Nghe được lời ấy, Thượng Quan Hải Đường cùng Chu Chỉ Nhược, trong đôi mắt đẹp tràn đầy tinh quang. Các nàng tuyệt đối không ngờ rằng, Hứa Mạc Vân dĩ nhiên như vậy che chở các nàng, trong lòng nhất thời một trận ngọt ngào. Đối với sự lựa chọn của chính mình, các nàng vui mừng không ngớt, trong lòng từ lâu ưng thuận không rời không bỏ lời thề. Triệu Mẫn giật nảy cả mình, không khỏi đánh giá cao Hứa Mạc Vân hai mắt. Chẳng trách yêu nguyệt, Đông Phương bất bại mọi người, cùng với trước mắt Thượng Quan Hải Đường cùng Chu Chỉ Nhược, đối với hắn khăng khăng một mực. Nam nhân mà, ai mà không tam thê tứ thiếp, nhưng là Triệu Mẫn chưa từng gặp như vậy từ bên. Bản quận chúa cũng là nhất thời nhanh mồm nhanh miệng, đắc tội địa phương, kính xin Hứa Thái phó cùng hai vị phu nhân xin đừng trách. Triệu Mẫn vốn là có được giãn được hàng người, vì chính sự, quả đoán chắp tay tạ lỗi nói. Hứa Mạc Vân khẽ gật đầu, nói ngay vào điểm chính. Quận chúa điện hạ độc thân đến đây, e sợ không phải vì cùng bản tọa hư tình giả ý chứ? Đến cùng vì chuyện gì? Bản tọa rửa tai lắng nghe. Mắt thấy Hứa Mạc Vân xuyên thẳng chủ đề, Triệu Mẫn cũng không còn mỏ mẫm, bắt đầu đi thẳng vào vấn đề. Can hệ trọng đại, kính xin Thái phó đại nhân bình lùi khoảng trường, trái phải. Hứa Mạc Vân hé mắt, bàn tay lớn nhẹ nhàng vung lên, một đám quân sĩ dồn dập lùi tới tung lũng hai bên. Có điều trong nháy mắt, chu vi trong vòng trăm thước chỉ còn dư lại Hứa Mạc Vân, Triệu Mẫn, Thượng Quan Hải Đường, Chu Chỉ Nhược bốn người. Lần này có thể nói chứ? Hứa Mạc Vân trừng trừng nhìn Triệu Mẫn, dường như muốn đem nàng nhìn đấu. Triệu Mẫn bị Hứa Mạc Vân nhìn chằm chằm có chút sợ hãi, đơn giản tung người xuống ngựa, sau đó ôn nhu nói: "Thiên hạ ngày nay tổng cộng có 5 đại quốc: Mông Cổ Đế quốc, Đại Minh Đế quốc, Đại Tùy Đế quốc, nước Kim, nước Liêu. Nước Kim cùng nước Liêu như mặt trời sắp lặn, đã sớm tốt mã rẻ gùi. Nói cách khác, Mông Cổ Đế quốc, Đại Minh Đế quốc, Đại Tùy Đế quốc, cộng đồng chúa tể phía thế giới này. Trong đó, Đại Minh cùng Đại Tùy chính là huynh đệ quốc gia, cộng đồng chống lại ta Mông Cổ Đế quốc quân tiên phong. Chính như lần này đại chiến, Đại Tùy ở phương Tây chiến trường tương tự chống lại ta Mông Cổ Đế quốc khác một nhánh Nam Chinh đội ngũ. Tam quốc chính là to lớn tư thế, hơn nữa thiếu một thứ cũng không được. Đại Tùy diệt, thì lại Đại Minh cần đối mặt ta Mông Cổ Đế quốc toàn bộ quân tiên phong. Đại Minh diệt, thì lại Đại Tùy cần đối mặt ta Mông Cổ Đế quốc toàn bộ quân tiên phong. Ta Mông Cổ Đế quốc nếu là diệt vong, Đại Tùy cùng Đại Minh tất nhiên gặp lên xung đột. Dù sao quốc gia và quốc gia trong lúc đó chỉ có lợi ích vĩnh hằng, mà không có vĩnh hằng bằng hữu. Bây giờ mật giáo thế lực bành trướng, họa loạn Mông Cổ, dĩ nhiên uy hiếp đến khắp nơi an nguy. Mông Cổ đế quốc một khi sụp đổ, tất nhiên phân liệt thành mấy quốc gia. Bởi vì thiếu hụt qua mùa đông lương thực, bọn họ tất nhiên xuôi nam cướp đoạt, tiến một bước mở rộng chiến tranh quy mô. Tiểu nữ tử này đến, là muốn cùng thái phó thương nghị, liên thủ đối kháng Mật giáo. Hứa Mạc vẫn nghe vậy, khoe miệng nổi lên một vệt cười gằn, quận chúa điện hạ cũng thật là ý nghĩ kỳ lạ. Mông Cổ đại quân nhiều lần đột kích gây rối ta Đại Minh biên cảnh, mấy ngày trước càng là tàn sát ta Thiên Môn quan. Bao năm qua chinh chiến, ta Đại Minh chết khó tên lính cùng bách tính, đâu chỉ trăm vạn. Bây giờ nói liên hợp, ngươi là cảm thấy đến bản tọa uống nhầm thuốc sao? Chương 341, Triệu Mẫn giã vọng, chương 341, Triệu Mẫn giã vọng. Triệu Mẫn vẻ mặt trở nên nghiêm túc, Hứa Mạc vẫn phản ứng đã sớm ở dự liệu của nàng bên trong. Dù sao Mông Cổ đế quốc cùng Đại Minh đế quốc chính là thế kỷ, hai bên tích toán thâm hậu. Muốn cho Hứa Mạc vẫn đáp ứng hợp tác, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Thế nhưng Triệu Mẫn tin chắc, chỉ cần nàng hiểu chi lấy lợi hại, Hứa Mạc vẫn từ đại cục xuất phát, nhất định sẽ đáp ứng. Kết quả là, nàng trên mặt mang theo ý cười, không chút hoang mang mà nói rằng: "Thái phó đại nhân nói rất có lý, Mông Cổ đế quốc xác thực cho Đại Minh mang đến rất lớn thương tích. Nhưng là Thái phó đại nhân cũng không nên quên, Đại Minh biên quân thường xuyên xâm nhập Thảo Nguyên. Bọn họ không chỉ có đốt cháy đồng cỏ, hơn nữa chung quanh phá hoại. Đại Minh cao tổ hoàng đế cùng Thái Tông hoàng đế thời kỳ, càng là thâm nhập Thảo Nguyên phúc địa, quân tiên phong nhắm thẳng vào Hạ Lỵ cùng Lâm. Bao năm qua chinh chiến hạ xuống, ta Mông Cổ đế quốc bỏ mạng với Đại Minh đổ đao dưới con dân làm sao không phải là mấy trăm ngàn kế. Mông Cổ đế quốc cũng được, Đại Minh đế quốc cũng được, cái nào một quốc gia con dân không phải cha sinh nuôi dưỡng? Hứa thái phó, hai vị phu nhân, tiểu nữ tử này đến, cũng không phải là tuyên dương cửu hận, mà là mưu cầu hợp tác cùng cộng thắng. Kính xin các ngươi phóng tầm mắt lập tức, từ đại cục xuất phát, suy nghĩ tỉ mỉ một hồi tiểu nữ tử đề nghị." Triệu Mẫn luôn từ khẩn thiết, sau đó càng là nói về phát sinh ở Hạ Lỵ cùng Lâm biến loạn, cùng với mật giáo chuẩn bị mượn Đại Minh bàn tay, ngoại trừ Nhữ Dương Vương chờ phe cải cách kế hoạch. Nghe nói Triệu Mẫn nói như vậy, Hứa Mạc vẫn ba người cũng là giật nảy cả mình, chẳng trách Hạ Lỵ cùng Lâm gần nhất vẫn không có tin tức truyền về. "Hứa thái phó, mật giáo gia tâm đã sớm không còn thỏa mãn với Thảo Nguyên Tam Quốc. Theo tiểu nữ tử biết, mật giáo đã lập ra chặt chẽ kế hoạch. Một khi đem Mông Cổ đế quốc, nước Kim, nước Liêu sức mạnh chỉnh hợp, thì sẽ phát động quy mô to lớn hơn chiến tranh. Mà Đại Minh chính là bọn họ chinh phục mục tiêu đầu tiên. Vì thực hiện này một kế hoạch, bọn họ ở Đại Minh cảnh nội từ lâu lặng yên bố cục, trong bóng tối bồi dưỡng thế lực. Liền ngay cả Đại Minh quanh thân thổ phiên, Tây Hạ các nước cũng là hưởng ứng mật giáo hiệu triệu, chuẩn bị tùy thời mà động." Triệu Mẫn nhìn Hứa Mạc vấn, lần thứ hai dùng đạo lý, dùng chân tình. "Hứa thái phó, Nhữ Dương Vương phủ cùng phe cải cách lệ thuộc 15 vạn đại quân diện chuyện nhỏ, thiên hạ an bình chuyện lớn. Nếu là tùy ý mật giáo phát triển lớn mạnh, đồng thời hoàn thành cuối cùng nhu tính, Đại Minh tất nhiên rơi vào trong tuyệt cảnh nha." Hứa Mạc vẫn hé mắt, hắn vạn lần không ngờ, Triệu Mẫn dĩ nhiên như vậy hay nói. Không chỉ có trật tự rõ ràng, hơn nữa chọc thẳng chỗ yếu, nói tới hắn đều có chút động tâm, cảm thấy đến lẽ gian nên như vậy. Chỉ tiếc hắn rất tỉnh táo, cũng sẽ không dễ dàng đi vào khuôn phép. Giờ khắc này Hạ Lỵ cùng Lâm tình báo vẫn chưa truyền đến, quận chúa điện hạ ngôn luận khó có thể chứng thực. Theo bản tọa biết, quận chúa điện hạ từ trước đến giờ giàu hoạt, ai có thể bảo đảm này không phải lại một cái bẫy? Hứa Mạc vẫn từ tốn nói, không nhìn ra sướng vui đau buồn. Triệu Mẫn làm sao cũng không nghĩ tới, Hứa Mạc vẫn dĩ nhiên như vậy khó chơi. Nàng đều nói đến đây cái mức, đối phương vẫn như cũ một bộ khó chơi dáng vẻ. Thời khắc này, nàng thật sự sốt ruột. Hứa thái phó nếu là không tin, tiểu nữ tử đồng ý ở lại thái phó bên người làm con tin. Nếu tiểu nữ tử có nửa phần lời nói dối, kính xin Hứa thái phó đem tiểu nữ tử lăng trì xử tử. Triệu Mẫn một mặt quyết tuyệt tâm ý, dứt lời liền muốn quỳ rạp xuống Hứa Mạc vẫn trước mặt. Hứa Mạc vẫn chưa nói chuyện, mà là nhẹ nhàng vung lên ngón tay, một nguồn sức mạnh vô hình nhất thời đem Triệu Mẫn nâng lên. Cái thế giới này bên trong, Mông Cổ đế quốc khối lượng cơ thể cùng mạnh mẽ vượt quá tưởng tượng. Nếu thật sự để mật giáo thành công chỉnh hợp Thảo Nguyên Tam Quốc sức mạnh, xác thực có kình thôn thiên hạ tư thế. Hứa Mạc vẫn biết rõ, lấy Triệu Mẫn kiêu ngạo tính cách, nếu không là thật sự gặp phải nguy cơ, kiên quyết sẽ không như vậy. Hợp tác cũng không phải là không thể hợp tác, có điều hắn đến khỏe mạnh mưu tính một phen, tranh thủ đem lợi ích sử dụng tốt nhất. Mắt thấy Hứa Mạc vẫn cau mày, tựa hồ là rơi vào trầm tư, Thượng Quan Hải Đường tiếp nhận nói cha, lạnh lạnh nói rằng: "Quân chúa điện hạ, coi như ngươi nói chính là thật sự, chúng ta khả năng hợp tác tính cũng nhỏ bé không đáng kể. Các ngươi người Mông Cổ, mỗi người đều là lòng mông dạ thú. Chúng ta làm sao dám bảo đảm, ngươi hôm nay cùng chúng ta liên thủ, ngày mai có thể hay không lại quay giáo một đòn?" Mắt thấy Hứa Mạc vẫn trầm mặc không nói, tựa hồ đang cân nhắc đề nghị của nàng, Triệu Mẫn cũng không tiếp tục đi phiền hắn, mà là nhìn về phía Thượng Quan Hải Đường, thành khẩn trả lời: "Hải Đường phu nhân lo xa rồi. Bây giờ chi thế cuộc, mật giáo mới là uy hiếp lớn nhất. Chúng ta tuy có hận cũ, nhưng lúc này chỉ có hợp tác mới có thể chống đỡ cùng chung kẻ địch. Đại Hán đã bỏ mình, gia tộc Hoàng Kim chỉ còn dư lại nhị vương tử một mạch, nhưng mà hắn nhưng là mật giáo khôi lỗi. Người ta hai bên nếu là đạt thành hợp tác, tất nhiên đối với mật giáo khởi xướng thanh toán. Nhị vương tử một mạch nhất định không cách nào sống sót, Mông Cổ đế quốc tất nhiên rơi vào phe cải cách trong tay. Lần này đại chiến đã để phe cải cách ý thức được Mông Cổ đế quốc cũng không có chinh phục thế giới thực lực. Đón lấy một quãng thời gian bên trong, sống chung hòa bình tất nhiên sẽ trở thành Mông Cổ đế quốc chủ lưu tư tưởng. Bây giờ Đại Hán bỏ mình, ta phụ vương chính là phe cải cách hoàn toàn xứng đáng nhân vật thủ lĩnh. Hắn đã trao tặng bản quận chúa toàn quyền đàm phán quyền lực. Bản quận chúa đồng ý đại biểu phe cải cách cùng Mông Cổ đế quốc, cùng Đại Minh ký hiệp ước, vĩnh viễn không bao giờ tướng phạm. Vì bảo đảm điều ước tính khả thi, bản quận chúa đồng ý chủ động ở lại Đại Minh cảnh nội, trở thành hai nước liên hệ ràng buộc. Nếu phụ thân ta cùng phe cải cách lật lọng, xin mời chém Triệu Mẫn trên gáy đầu người." Nói tới chỗ này, Triệu Mẫn đưa tay ra mời nàng trắng nõn như ngọc cái cổ, lại có một cỗ khó gặp hào khí. "Quận chúa điện hạ, muốn hợp tác cũng không phải là không thể, không biết ngươi có thể có cái gì chương trình?" Hứa Mạc vẫn kỳ thực vẫn đang nghe Triệu Mẫn nói chuyện, bỗng nhiên nhẹ giọng hỏi. Nghe được lời ấy, Triệu Mẫn trong lòng vui mừng không ngớt, vội vàng nói ra cùng Nhữ Dương Vương đã sớm thiết lập sẵn kế hoạch. Ta phụ vương chính là Nhân Công Phong Vương, ở trong quân vẫn có rất sâu sức ảnh hưởng. Xuất chinh lần này, hầu như có một nửa sĩ quan chính là hắn bộ hạ cũ, đồng thời cũng là phe cải cách thành viên. Mặc dù bị tước đoạt quân quyền, cha ta Vương Giã có thể điều động gần 15 vạn đại quân. Chỉ có điều bởi vì thiếu hụt cao thủ hàng đầu, hắn không dám nâng lá cờ phản kháng. Nếu là Thái Phó đại nhân có thể thuyết phục Trương Chân Nhân cùng Tuệ Tâm Thiền Sư, cùng với một đám Minh Quốc cao thủ trưởng nghĩa giúp đỡ, cường cường liên hợp bên dưới, chúng ta tất nhiên có thể mang mật giáo ở trong quân thế lực một lưới bắt hết. Đợi được đem trong quân mật giáo thế lực thanh trừ hầu như không còn, chúng ta liền có thể xua quân lên phía bắc, tiến tới trực đảo Hoàng Long, quét sạch Hạ Lỷ cùng Lâm Giáo Hoàng cùng Nhị Vương tử thế lực. Đợi đến khi đó, chỉ cần ở một đám phe cải cách bên trong, tìm kiếm một tên nắm giữ Hoàng Kim huyết thống vương đi công cán mặc cho Đại Hán vị trí. Dựa vào Từ Long công lao, ta phụ vương tất nhiên ở Tân Triều bên trong nắm giữ địa vị vô cùng quan trọng. Đến lúc đó cùng Thái Phó đại nhân sở hữu hứa hẹn đều sẽ được thực hiện. Triệu Mẫn trong con ngươi xinh đẹp tất cả đều là tinh quang, tựa hồ đã đang ước mơ tốt đẹp tương lai. Chương 342, Dạ Tâm, chương 342, Dạ Tâm. Vậy mà nhưng vào lúc này, nghe xong Triệu Mẫn kế hoạch, Hứa Mạc vẫn nhếch miệng lên một vệt nụ cười ý vị thâm trường. Liên này, đáng giá đại phí hoàng hốt sao? Hứa Mạc vẫn chậm rãi nói rằng, Triệu Mẫn tâm tình kích động, dường như dội một chậu nước lạnh bình thường, trong nháy mắt rơi xuống đến đáy vực. Hứa Thái Phó, chẳng lẽ có cái gì không thích hợp sao? Chỉ cần không ảnh hưởng hai bên trong lúc đó hợp tác, có ý kiến gì ngươi cứ việc nói. Triệu Mẫn ôn nhu nói, khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng. Quân chúa điện hạ kế hoạch nhìn như chu toàn, có thể ở bản tọa xem ra, vẫn là quá mức bảo thủ. Hứa Mạc vẫn không chút hoang mang, trừng trừng nhìn chằm chằm Triệu Mẫn, tựa như cười mà không phải cười. Nghe được lời ấy, Triệu Mẫn rõ ràng ngẩn ra, trong mắt lóe ra một tia nghi hoặc, Thái Phó đại nhân sao lại nói lời ấy? Hứa Mạc vẫn tung người xuống ngựa, đứng chắc tay, ánh mắt nhìn phía phương xa, trong giọng nói mang theo vài phần không thể nghi ngờ thô bạo. Chúng ta người Hán có cú ngạn ngữ, gọi là Vương Hầu tướng lĩnh, Ninh Hữu chủng hồ. Các ngươi muốn quét sạch mật giáo thế lực, nâng đỡ phe cải cách thừa vị, có điều là ở vốn có giản giáo bên trong tiểu tu tiểu bù. Bây giờ Mông Cổ bên trong đế quốc loạn, gia tộc Hoàng Kim Thế Vi, chính là cải thiên hoán địa thời cơ tốt đẹp. Bản tọa lĩnh quân hơn 200.000, đại phí hoàng hốt hiệp trợ các ngươi thanh lý mật giáo cùng với thế lực tập đoàn. Nếu như Nhữ Dương Vương cùng quận chúa điện hạ, chỉ là an tâm làm một tên bình thường Thái Bình Vương gia cùng Thái Bình của chúa. Xin thứ cho bản tọa không có cái kia lòng thanh thản, bồi các ngươi quá ra ra. Nói tới chỗ này, Hứa Mạc vẫn dừng một chút, quay đầu nhìn về phía Triệu Mẫn, gàn từng chữ. Ý thì bản tọa góc nhìn, các ngươi không ngại noi theo ta Đại Minh Thái Tông hoàng đế, phụ tiên tính nan. Không chỉ có muốn quét sạch Mông Cổ đế quốc cảnh nội mật giáo cùng với thế lực tập đoàn, càng muốn dẹp yên tất cả có can đảm phản đối các ngươi âm thanh, triệt để kết thúc gia tộc Hoàng Kim ở Mông Cổ đế quốc thống trị. Nói cách khác, chính là muốn đổi hướng đổi đại, mình làm đại hãn. Hứa Mạc vẫn nói lời kinh người, Triệu Mẫn sắc mặt đột nhiên biến, theo bản năng mà lùi về sau một bước, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Thái Phó đại nhân, ta đặt mụ gia tộc đời đời trung lương, sao có thể hành này đại nghịch bất đạo cử chỉ? Triệu Mẫn kinh hãi không thể giải thích được, liền ngay cả nói chuyện đều trở nên hơi không lưu loát. Đại nghịch bất đạo. Hứa Mạc vẫn cười lạnh một tiếng, âm thanh băng lạnh không ngớt. Quân chúa điện hạ, sách sử đều là do người thắng viết. Thái Tông hoàng đế phụng thiên tinh nan, văn trị võ công đều đến một cái mới tinh độ cao. Sách sử có từng ghi chép hắn đại nghịch bất đạo. Bây giờ Mông Cổ đế quốc bị mật giáo điều khiển, nhị vương tử bị trở thành khối lỗi, bách tính khổ không thể tả. Cái này chẳng lẽ không phải to lớn nhất đại nghịch bất đạo? Quân chúa điện hạ luôn mồm luôn miệng vì Nhữ Dương vương phủ, vì Mông Cổ đế quốc con dân, cũng không dám bước ra này then chốt một bước, lại còn nói gì tới cứu vớt muôn dân. Nếu như không có tuyệt đối võ công, nếu như không có tuyệt đối quyền lực, thử hỏi cái nào quyền thần có thể chết tử tế? Nếu như Đại Minh cùng Mông Cổ hợp tác sau quyền lợi không chiếm được bảo đảm, xin thứ cho bản tọa không có cái kia nhàn hạ thoải mái, bồi các ngươi chơi trò chơi. Quân chúa điện hạ vẫn là trở lại trong doanh trại, cùng Nhữ Dương vương ngồi chờ chết đi. Bản tọa vừa vặn thừa dịp Mông Cổ nội loạn thời khắc, quy mô lớn hưng binh phản công, nào đó đến vạn thế mỹ danh. Nếu là tiến triển thuận lợi, mặc dù là đoạt được hơn một nửa cái Mông Cổ đế quốc, chưa chắc không có khả năng. Thượng quan Hải Đường cùng Chu Chỉ Nhược liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, Hứa Mạc vẫn càng gặp đưa ra lớn mật như thế kiến nghị. Triệu Mẫn cau mày, xinh đẹp trên khuôn mặt tràn đầy vẻ nghiêm túc, nội tâm càng là rơi vào thiên nhân giao chiến. Hứa Mạc vẫn phụng thiên tĩnh nan lời nói, như một đạo kinh lôi, chấn động đến mức nàng tâm tư hỗn loạn. Thân là phe cải cách một thành viên, nàng làm sao không biết Mông Cổ đế quốc nội bộ mâu thuẫn, đã sớm đến thói quen khó sửa mức độ. Nếu là không nữa làm ra biến cách, tất nhiên hướng đi tan vỡ cùng diệt vong. Có thể phụng thiên tĩnh nan, thay đổi triều đại, thay vào đó đề nghị, thực sự quá mức mạo hiểm. Một khi thất bại, đặt mũ gia tộc tất nhiên vạn kiếp bất phục, từ đây trở thành Mông Cổ đế quốc tội nhân. Thái Phó đại nhân, chuyện này can hệ trọng đại, tha cho ta cân nhắc. Triệu Mẫn trái tim thịch thịch nhảy đến lợi hại, có thể nàng cũng không có mất đúng mực. Nhìn Triệu Mẫn cái kia lại động lòng, lại chiêm sợ trước sau dáng rất nhỏ, Hứa Mạc vẫn khẽ gật đầu. Quân chúa điện hạ không ngại suy nghĩ thật kỹ, một khi thành công, Nhữ Dương Vương chính là tân Mông Cổ đại hãn, ngươi chính là Mông Cổ đế quốc hòn ngọc quý trên tay. Y dựa theo Nhữ Dương Vương đối với ngươi sủng ái, ngươi chính là trên thực tế nữ vương, ngươi sở hữu hoài bão cùng giấc mơ đều sẽ được thực hiện. Không chỉ có thể triệt để diệt trừ mật giáo cùng với thế lực tập đoàn, còn có thể còn Mông Cổ đế quốc trăm tỷ tỷ bách tính một mảnh sáng sủa cả khôn. Ngoài ra, dựa vào quan hệ của ta và ngươi, Mông Cổ đế quốc cùng Đại Minh đế quốc, tất nhiên có thể thực hiện chân chính hòa bình, do đó mở ra hai nước tân văn chương. Nghe Hứa Mạc vẫn nói như thế, Thượng quan Hải Đường cùng Chu Chỉ Nhược tức giận lườm hắn một cái. Hắn cùng Triệu Mẫn có điều là lần đầu quen biết mà thôi, có cái dám quan hệ. Nó tâm tư, thật sự là rõ rõ ràng ràng. Có điều nó đánh quốc gia đại nghĩa tên tuổi, các nàng cũng không tốt nói thêm cái gì, cũng không thể nói thêm cái gì. Dù sao hai người bọn họ trở lại kinh sư sau đó tương tự muốn đối mặt Hứa Mạc Vân các nữ nhân. Chính như Triệu Mẫn nói, Hứa Mạc Vân tiên nhân phong thái, hơn nữa quyền cao chức trọng, nhất định thê thiếp thành đàn. Yêu Nguyệt, Liên Tinh, Đông Vương Bất Bại mọi người, không có một cái là kẻ tầm thường. Hứa Mạc Vân có thể ở trước mặt người ngoài vì các nàng che gió che mưa, nhưng là trở lại trong phủ sau đó, đều là đối xử bình đẳng. Đối mặt những ngày qua chi tiêu nữ từ lúc sinh ra đã mang theo cảm giác đột ngạc, các nàng không thể không cân nhắc, làm sao trực diện những nữ nhân này vấn đề thực tế. Triệu Mẫn không chỉ sắc đẹp hơn người, hơn nữa biết ăn nói, thân phận đặc thù, nếu là có nàng hấp dẫn Yêu Nguyệt mọi người hòa lực, chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt. Nghĩ đến bên trong, hai người lại nhìn Triệu Mẫn, tựa hồ cũng không có chán ghét như vậy. Triệu Mẫn cũng không phải là kẻ ngu dốt, Hứa Mạc Vân nghĩa bóng, nàng tự nhiên rõ rõ ràng ràng. Huống chi nàng đã sớm nghe nói, Hứa Mạc Vân tính cách phong lưu, phóng đãng bất kham. Lần này đến đây hội kiến Hứa Mạc Vân, nàng làm sao không phải là làm dự tính xấu nhất? Bởi vì sớm có chuẩn bị tâm lý, nàng trái lại không có như vậy hoang mang. Chỉ thấy Độ Sâu hít một hơi, ánh mắt trở nên kiên định lên. Thái phó đại nhân, việc này đã vượt qua tiểu nữ tử quyền hạn phạm vi, xin cho ta trở lại cùng phụ vương thương nghị. Muộn nhất ở đêm nay giờ hợi ba khắc, tiểu nữ tử tất nhiên cho thái phó đại nhân một cái thỏa mãn kết quả. Nếu là thật có thể thành sự, Triệu Mẫn mặc dù là mông cổ nữ tử, nhưng cũng có thể xem người Hán nữ tử như vậy giúp chồng dạy con. Triệu Mẫn sắc mặt một đỏ, đã không dám lại nhìn thẳng Hứa Mạc Vân hai mắt. Dễ bàn. Bản tọa lặng lặng chờ quận chúa điện hạ trả lời chắc chắn. Đến thời điểm chúng ta ở hảo hảo nói chuyện hợp tác chi tiết nhỏ, cùng với lợi ích phân chia vấn đề. Anh em ruột cũng phải tiền nong cũng phải rõ ràng, kính xin quận chúa điện hạ xin đừng trách. Hứa Mạc Vân nhếch miệng lên, một mặt xuân phong đắc ý. Chương 343, ngàn tia tặng mỹ nhân, chương 343, ngàn tia tặng mỹ nhân. Hứa thái phó cũng thật là ở công nói công, ở tư nói tư, công và tư rõ ràng, một chút cũng không chịu thiệt. Chỉ cần không phải tổn hại Mông Cổ đế quốc lợi ích việc, chỉ cần không phải bán đi Mông Cổ đế quốc con dân việc. Bản quận chúa có thể thay thế phụ vương một mực đồng ý. Giờ khắc này sắc trời đã không còn sớm, ta phụ vương còn ở trong quân cùng Tang Ba pháp chủ lá mặt lá trái. Triệu Mẫn cáo tử. Triệu Mẫn xoay người lên ngựa, lại sâu sắc nhìn Hứa Mạc Vân một ánh mắt, trên nét mặt tràn đầy u oán. Ngay ở nàng sắp rời đi thời khắc, không ngờ Hứa Mạc Vân bỗng nhiên dắt nàng dưới trướng ngựa ô dây cương. Tang Ba pháp chủ thực lực cao cường, chí ít cũng là thiên nhân viên mãn cảnh cao thủ. Ngươi như vậy tùy tiện chạy ra quân doanh, khó tránh khỏi không bị nó phát hiện. Hứa Mạc Vân vừa nói, một bên rút ra bên hông ngàn tiêu kiếm, kiếm chỉ nhẹ nhàng lướt qua thân kiếm. Kiếm này tên là ngàn tiêu kiếm, chính là một thanh linh binh. Linh binh có linh, phong ấn bản tọa một bộ chuyển thế kiếm pháp, có thể chém nửa bước thiên nhân chi cảnh cao thủ. Xem ở ngươi ta quan hệ tâm đầu ý hợp phần trên, bản tọa tạm thời cho ngươi mượn sử dụng. Nếu là gặp phải nguy cơ sống còn, có thể bảo vệ tính mạng ngươi không lo. Hứa Mạc Vân dứt lời, ngàn tiêu kiếm chấn động không ngớt, rõ ràng có chút không muốn tùy tùng Triệu Mẫn. Hứa Mạc Vân chỉ được đem tinh thần lực ngâm vào thân kiếm, một hồi lâu an ủi qua đi, nó mới chủ động bay đến Triệu Mẫn trong tay. Triệu Mẫn giật nảy cả mình, nàng tuyệt đối không ngờ rằng thế gian lại có như vậy bảo vật. Đối với Hứa Mạc Vân thực lực, nàng cũng có một cái càng thêm rõ ràng nhận thức. Thái phó đại nhân cũng thật là tâm đại. Ngươi liền không sợ bản quận chúa mang theo kiếm chạy trốn sao? Triệu Mẫn khoẹt miệng khẽ nhếch, trên khuôn mặt xinh xắn tràn đầy đẹp đẽ mỉm cười. Hứa Mạc Vân nhẹ nhàng búng tay cái độ, ngàn tia kiếm lập tức phát sinh từng trận kiếm reo thanh âm. Ngàn tia kiếm cùng bản tọa tâm ý tương thông, mặc dù là ở bên ngoài ngàn dặm, cũng có thể cảm nhận được bản tọa triệu hoán. Cũng không bản tọa khuyết đại, mặc dù là thần tiên cảnh cao thủ, cũng không cách nào đem mang đi. Quận chúa điện hạ nếu là không tin, đều có thể lấy thử một lần. Chỉ là hậu quả này mà, có thể có chút bất tận nhân ý. Hứa Mạc Vân từ tốn nói, mỹ nhân mà, không thể cơ cầu. Nếu như không chiếm được, cái kia tiện nhân đạo hủy diệt chính là. Ngươi người này rất vô vị, chỉ đùa một chút cũng không được. Thật không biết, người những nữ nhân kia, đến tột cùng coi trọng ngươi điểm nào? Giá trị không quá này thời buổi rối loạn, tiểu nữ tử cũng không dối trá chối từ. Thái phó đại nhân hậu tặng, tiểu nữ tử đi đầu cảm ơn. Chờ tiểu nữ tử đem chuyện hôm nay báo cho gia phụ, hai quân liên thủ thời gian, tiểu nữ tử tất nhiên sẽ kiếm này hoàn bích quy triệu. Triệu Mẫn sắc mặt đỏ bừng không ngớt, Hứa Mạc Vân tuy rằng vô vị, hơn nữa có chút bá đạo cùng lãnh khốc vô tình. Thế nhưng hắn nguyên bản quan tâm tâm ý, nhưng là phát ra từ một tấm chân tình. Bây giờ chính là cần tăng cao vũ lực thời điểm, nàng tự nhiên sẽ không cự tuyệt, tùy theo đem ngàn tia kiếm thắt ở bên hông. Thái phó đại nhân, hai vị phu nhân, Triệu Mẫn thật sự cáo tử. Triệu Mẫn chắc tay, dứt lời dơ roi mà đi, sau đó ở Huyền Minh nhị lão cùng khổ đầu đá hộ tông dưới, chạy tới liên quân đại doanh. Hứa Mạc Vân nhìn Triệu Mẫn rời đi bóng người, khóe miệng không khỏi hơi dương lên, tâm tình rất là sung sướng. Thường nói, muốn bắt sói thì đừng tiếc trẻ nhỏ. Xem ra phu quân rất là coi trọng vị này Triệu Mẫn quận chúa mà, thậm chí ngay cả ngàn tia kiếm đều đưa ra ngoài. Phu quân liền không sợ, nàng thật sự một đi không trở về sao? Thượng quan Hải Đường cân nhắc nói rằng, lời nói dù sao cũng hơi bị chua. Chu Chỉ Nhược nhẹ nhàng cắn môi, im lặng không lên tiếng, nhưng là trên mặt nàng vẻ mặt đã chứng minh, nàng cũng là nghĩ như vậy. Hứa Mạc Vân nhẹ nhàng ôm hai người, ôn nhu nói, Triệu Mẫn mặc dù là Mông Cổ quận chúa, thế nhưng tâm tư thông tuệ, hứa hẹn thủ tín. Nàng biết rõ này ngàn tia kiếm tuy rằng lợi hại, nhưng trốn không thoát vì phu khống chế. Nàng định sẽ không vì một thanh kiếm phá hủy hai phe khả năng hợp tác. Vì phu đưa ra kiếm này, nhưng là chỉ đang đánh động Triệu Mẫn phương tâm, tiến tới chia sẻ Mông Cổ đế quốc. Hai người các ngươi trong ngày thường không phải rất thông minh sao? Hôm nay thấy thế nào không hiểu. Nói tới chỗ này, Hứa Mạc Vân bỗng nhiên thu hồi nụ cười. Có mấy lời, mặc dù là hắn các nữ nhân, hắn cũng sẽ không dễ dàng nói cho. Kỳ thực hắn đưa Triệu Mẫn ngàn tia kiếm nguyên nhân còn có một cái kia chính là thần không biết quỷ không hay giết Nhữ Dương Vương sát hắn đặc mục nhĩ. Hắn sở dĩ làm như vậy, chủ yếu có hai cái phương diện cân nhắc. Số 1, người này công phá thiên môn quan, truyền đạt lệnh đổ sát, trên tay dính đầy người Hán máu tươi. Về tình về lý, hắn không thể, cũng sẽ không cùng người như vậy hợp tác. Thứ hai, người này là Mông Cổ phe cải cách lãnh tụ, ở Mông Cổ quân đế quốc bên trong nắm giữ thâm căn cố đế sức ảnh hưởng. Đem người này nâng lên Mông Cổ đại hãn bảo tọa, cũng không phù hợp lợi ích của hắn. Hắn chân thực ý đồ, kỳ thực là dùng sát huyết thủ đoạn, đem Triệu Mẫn nâng lên hắn vị. Vì đạt thành này một mục tiêu, hắn không tiếc máu nhuộm toàn bộ thảo nguyên. Vì lẽ đó này chính là phu quân cùng hoàng hậu nương nương đầu mày cuối mắt nguyên do. Người khác đều dựa vào vũ lực chinh phục thế giới, phu quân đây là muốn thông qua chinh phục nữ nhân, sau đó chinh phục thế giới sao? Thượng quan Hải Đường nói lời kinh người, liền ngay cả Hứa Mạc vẫn đều khiếp sợ không thôi. Chu Chỉ Nhược càng là trợn mắt lên, khắp khuôn mặt là vẻ không dám tin tưởng. Nàng không khỏi lại lần nữa xem kỹ lên Hứa Mạc vẫn, muốn càng hiểu một ít, cái này bị nàng một ánh mắt chọn trúng nam nhân. Phu nhân nói thật, vi phu cùng hoàng hậu nương nương, biểu hiện có rõ ràng như vậy sao? Hứa Mạc vẫn vừa nói, một bên vòng lấy hai người vòng eo, sau đó thả người nhảy một cái. Phiêu phỉ thể trọng ngựa trắng, nhất thời chịu đựng nó không nên chịu đựng trọng lượng. Phu quân không nên tắc quái, ngoại trừ Hải Đường, tự nhiên không một người có thể thấy được. Thượng quan Hải Đường sắc mặt đỏ bừng, đánh rơi Hứa Mạc vẫn tắc quái bàn tay lớn. Phu quân, sắc trời đã không còn sớm, chúng ta cũng nên bước lên hành trình. Liên quân bên trong, mật giáo cao thủ đông đảo, tăng ba pháp chủ càng là thực lực siêu quần. Phu quân nếu là muốn cùng Thiệu Mẫn quận chúa dắt tay hợp tác, đem mật giáo thế lực nổ tận gốc, e sợ vẫn cần thuyết phục võ đang trương chân nhân, cùng với Thiếu Lâm Tuệ Tâm Thiền sư các tuyệt thế cao thủ. Nếu lại kéo dài thêm, chỉ sợ Nhữ Dương Vương cùng Thiệu Mẫn quận chúa đều muốn chết ở tăng ba pháp chủ quỷ kế bên trong. Chu Chỉ Nhược xinh đẹp trên khuôn mặt nổi lên như ánh nắng chiều giống như mê người đỏ ửng, ôn nhu nhắc nhở. Ngay ở trước mặt Diệt Tuyệt sư thái cùng một đám sư tỷ muội trước mặt, ngay ở trước mặt 5000 phủ quân tướng sĩ trước mặt, ba người cùng cưỡi một ngựa, Chu Chỉ Nhược chỉ cảm thấy ngượng ngùng đến cực điểm. Chỉ Nhược nói không sai, nếu là có Trương Chân Nhân cùng Tuệ Tâm Thiền sư hết sức giúp đỡ, vi phu tất có thể đem liền quân bên trong mật giáo cao thủ một lần tiêu diệt. Chúng ta đón lấy nhiệm vụ chính là hỏa tốc chạy tới Phương Bắc thành, sau đó cùng Trương Chân Nhân, Tuệ Tâm Thiền sư cùng với Lương Vương mọi người hội hợp. Các ngươi không cần lo lắng, vi phu đã có niềm tin tuyệt đối, có thể thuyết phục Trương Chân Nhân cùng Tuệ Tâm Thiền sư. Hứa Mạc vẫn ha ha cười nói, lập tức truyền âm đại quân. Truyền bản tọa xoáy lệnh, toàn quân hỏa tốc chạy tới Phương Bắc thành. Chương 344, Tăng Ba pháp chủ hoài nghi, chương 344, Tăng Ba pháp chủ hoài nghi. Liên quân đại doanh bên trong, mắt thấy sắc trời dần tối, đại quân vẫn như cũ không có công thành dấu hiệu. Bích Lạc pháp vương ở đại doanh bên trong dò xét một vòng sau, vội vàng hướng Tăng Ba pháp chủ bẩm báo. Tăng Ba pháp chủ, tựa hồ là bởi vì ngày hôm qua trừng phạt quá mức nghiêm khắc, Nhữ Dương Vương giờ khắc này vẫn như cũ nằm trên giường không nổi. Ngài cũng biết, hắn ở trong quân có thâm căn cố đế sức ảnh hưởng. Chúng ta tuy rằng thành công cướp đoạt hắn binh quyền, nhưng là muốn chỉ huy dưới tay hắn tiêu binh hắn tướng, vẫn như cũ khó như lên trời. Còn có một chút, chúng ta cũng bất ngờ. Ngài trước mặt mọi người trách phạt Nhữ Dương Vương 80 quân côn, không chỉ không thể lập uy, trái lại gây nên một đám tướng sĩ bất mãn. Giờ khắc này bọn họ đều lấy mật giáo không được làm chính vì là cớ, yêu cầu binh tướng quyền trao trả với Nhữ Dương Vương. Chúng ta mưu tính, chẳng những có khả năng thất bại, thậm chí còn có binh biến khả năng. Đón lấy nên làm như thế nào, kính xin pháp chủ bảo cho biết. Bích Lạc pháp vương hai tay tạo thành chữ thập, dứt lời, cung cung kính kính lùi sang một bên. Được lắm, Nhữ Dương Vương sát hắn đặc mục nhĩ, quả nhiên sớm đã có phản loạn chi tâm. Bản tọa tuyệt đối không ngờ rằng, vẫn là đánh giá thấp hắn ở trong quân to lớn sức ảnh hưởng. Nếu là hắn không có trong âm thầm sâu chuỗi những này sĩ quan cùng tướng sĩ, bọn họ làm sao có khả năng không nghe theo bản tọa điều khiển? Những này tự xưng là phe cải cách đại thần, quả nhiên không có một cái thứ tốt, tất cả đều nên chém tận giết tuyệt. Nếu không là cân nhắc đến quân tâm bất ổn, bản tọa ngày hôm qua nên lấy tang sư nhục quốc chi tội, đem bọn họ phụ nữ chém giết ở Viên Môn. Tang ba pháp chủ hối hận không ngớt, hận không thể lập tức đem Nhữ Dương Vương chém giết tại chỗ, chỉ tiếc cũng không đủ lý do. Cái gì bị thương nặng tại người, cái gì nằm trên giường không nổi, hết thảy đều là cớ mà thôi. Chỉ là 80 quân côn, hắn một cái tiên thiên cựu phẩm cảnh giới cao thủ, làm sao có khả năng chịu không được. Tăng ba pháp chủ phẫn nộ đến cực điểm, biểu cảm trên gương mặt dường như muốn ăn thịt người bình thường. Nhưng mà vẹn vẹn nghĩ lại trong lúc đó, hắn liền muốn đến đối phó Nhữ Dương Vương phương pháp. Nếu hắn nói bị thương nặng tại người, cái kêu bản tọa liền chưa khỏi thương thế của hắn, nhìn hắn còn có lý do gì qua loa bản tọa. Nếu là tiếp tục từ chối, bản tọa vừa vặn lấy không nghe hiệu lệnh vì là do, trực tiếp đem chu diện. Tăng ba pháp vương dứt lời, cùng Bích Lạc pháp vương, Thanh Mục pháp vương mọi người một phen mật nghị qua đi, đều vội vã chạy tới Nhữ Dương Vương quân trướng. Quân trong lều, Nhữ Dương Vương quả nhiên bị bệnh liệt giường, đồng thời sắc mặt tái nhợt không ngớt. Vì lừa dối quá, Nhữ Dương Vương nhưng là lại khiến A Đại cùng A Nhị tầng tầng đánh hắn 20 quân côn. Hơn nữa hắn còn chủ động triệt hồi tu vi, là thật là thương không nhẹ. Tăng ba pháp chủ cùng chư vị pháp vương đích thân đến, tiểu vương bị thương nặng tại người, không thể đứng dậy đón lấy, kính xin thứ tội. Tăng ba pháp chủ mọi người chưa qua bẩm báo liền xông vào quân trong lều. Nhữ Dương Vương tuy rằng lòng sinh bất mãn, nhưng vẫn là cưỡng chế nội tâm phẫn nộ, dãy rủa muốn cho mọi người hành lễ. Nhữ Dương Vương không cần đa lễ. Hôm qua chính là bản tọa có chút thiếu cân nhắc, xử phạt quá nặng, vừa mới dẫn đến ngươi bị thương nặng. Công thành cuộc chiến, ở chỗ gấp công diệt cùng đánh mạnh, kiên quyết không thể cho quân địch cơ hội thở lấy hơi. Mắt thấy trời sắp tối rồi, liên quân vẫn như cũ không có phát động tấn công, bản tọa trong lòng thật là lo lắng. Nhữ Dương Vương chính là trong quân tướng giả, thống binh khả năng vượt qua bản tọa vô số kể. Thống binh công thành hãm trận, vạn vạn không thể rời bỏ Nhữ Dương Vương hiện trường chỉ huy. Bản tọa nghe nói Nhữ Dương Vương bị thương nặng, cố ý mệnh tinh thông y thuật Thanh Mục pháp vương đến cho Nhữ Dương Vương trị thương. Mong rằng Nhữ Dương Vương thương thế khỏi hẳn sau đó, có thể ở đêm nay giờ tuất ba khắc, dạ tập Phương Bắc thành. Tăng ba pháp chủ dứt lời, Thanh Mục pháp vương căn bản không cho Nhữ Dương Vương cơ hội nói chuyện, đi thẳng đến Nhữ Dương Vương bên người, sau đó cho hắn kiểm tra lại thương thế. Phát hiện Nhữ Dương Vương dĩ nhiên thật sự bị đánh thành trọng thương, Thanh Mục pháp vương vội vàng hướng Tăng ba pháp chủ đầu đi khẳng định ánh mắt. Thanh Mục, không biết Nhữ Dương Vương thương thế làm sao? ngươi có thể có lập tức đem nó chữa trị nắm. Tang Ba pháp chủ một mặt quan tâm vẻ, liền vội vàng hỏi.
Chỉ là bị thương ngoài da mà thôi, Thanh Mục trong lúc phất tay, liền có thể đem chữa trị.
Pháp chủ cùng Nhữ Dương Vương không cần phải lo lắng, tất nhiên sẽ không ảnh hưởng đêm nay dạ tập.
Thanh Mục pháp vương cười nói, hắn y thuật siêu quần, xác thực có lập tức chữa trị Nhữ Dương Vương bản lĩnh.
Đã như vậy, vậy làm phiền ngươi vì là Nhữ Dương Vương trị thương, cần phải không thể làm lỡ đêm nay hành động.
Tang Ba pháp chủ trầm giọng nói rằng, ngữ khí dần dần nghiêm túc.
Thanh Mục pháp vương không dám trì hoãn, vội vã vì là Nhữ Dương Vương trị liệu lên thương thế.
Chỉ thấy nó bỗng nhiên thôi thúc trong đan điền tiên nguyên, tiếp theo hai tay nổi lên từng trận hào quang màu xanh lục. Ánh sáng xanh lục bên trong ẩn chứa dồi dào sức sống, có thể dùng đến trị liệu bệnh tật cùng thương thế.
Thanh Mục pháp vương không chút do dự, trực tiếp đem đánh vào Nhữ Dương Vương trong cơ thể.
Ước chừng thời gian đốt một nén hương, Nhữ Dương Vương nguyên bản khuôn mặt trắng xám từ từ khôi phục màu máu, bị đánh cho da chóc thịt bong vị trí cũng là khỏi hẳn.
Trong lòng đã sớm đem Thanh Mục pháp vương toàn gia già trẻ thăm hỏi một lần Nhữ Dương Vương, chỉ được giả bộ vui mừng, liên tục hướng về Thanh Mục pháp vương đạo tạ, đồng thời khen lên Thanh Mục pháp vương y thuật.
Thanh Mục pháp vương khẽ mỉm cười, cùng Nhữ Dương Vương một phen khách sáo sau đó, cũng là đứng ở một bên.
Vậy mà nhưng vào lúc này, Tang Ba pháp vương sắc mặt chìm xuống, đột nhiên hỏi:
"Nhữ Dương Vương, bản tọa ở trong địa điểm cắm trại đã dò xét một vòng, vì sao không gặp Thiệu Mẫn quận chúa hình bóng?
Mới vừa ngươi bị thương nghiêm trọng như vậy, thành tựu con gái, nàng vì sao không có canh giữ ở bên cạnh ngươi?"
Nhữ Dương Vương kinh hãi không thôi, cũng còn tốt hắn cùng Triệu Mẫn đã sớm nghĩ kỹ lời giải thích.
Bởi vì tổn thất 8 vạn đại quân, tiểu nữ đêm không thể chợp mắt.
Vì lấy công chỗ tội, nàng sáng sớm liền cải trang trang phục, sau đó ở Huyền Minh nhị lão cùng Khổ Đầu Đà bảo vệ cho, đi đến Vương Bắc thành dò hỏi quân tình.
Nói vậy trời tối sau đó, nàng thì sẽ mang theo tình báo mới nhất trở về.
Nhữ Dương Vương làm ra vẻ trấn định, vội vã cười giải thích:
"Dò hỏi quân tình."
Thiệu Mẫn quận chúa cũng thật là mày liếu không nhường mày dâu.
Nếu nàng lập tức liền phải quay về, cái kia bản tọa đơn giản ở chỗ này chờ nàng đi.
Nếu là thật thăm dò đến cái gì tình báo hữu dụng, bản tọa nhất định sẽ vui lòng ban thưởng.
Tang Ba pháp chủ ngoài cười nhưng trong không cười mà nói rằng, lời còn chưa dứt, hắn liền trực tiếp ngồi ở trong lều chủ vị bên trên.
Nhữ Dương Vương giật nảy cả mình, hắn vạn lần không ngờ, Tang Ba pháp chủ dĩ nhiên giả như vậy gian cự hoạt.
Cũng còn tốt hắn cùng Triệu Mẫn, cùng với Huyền Minh nhị lão, Khổ Đầu Đà ba người, đã sớm thống nhất đường kính.
Tiểu nữ có điều là tướng bên vua, làm sao xứng đáng Tang Ba pháp chủ rượu tán cùng chờ đợi.
Không bằng như vậy, chờ tiểu nữ về doanh sau khi, tiểu vương ngay lập tức liền làm cho nàng đến đây yết kiến pháp chủ làm sao.
Nhữ Dương Vương mặc chỉnh tề qua đi, hướng về Tang Ba pháp vương túi chào, khách khí hỏi.
Tang Ba pháp chủ đương nhiên sẽ không để Triệu Mẫn cùng Nhữ Dương Vương có thông cung khả năng, lúc này hừ lạnh một tiếng.
Giờ khắc này đã trời tối, nói vậy Triệu Mẫn quận chúa lập tức liền phải về doanh.
Bản tọa đến đều đến rồi, tự nhiên không nóng lòng này nhất thời.
Nhữ Dương Vương, Triệu Mẫn quận chúa sẽ không phải một đi không trở lại chứ?
Chương 345, không thèm đến sửa, chương 345, không thèm đến sửa.
Tang Ba pháp chủ lời ấy sai rồi. Ta đặt mù gia tộc đời đời toàn quân, rất được đại hãn coi trọng, tuyệt đối không thể xuất hiện đạo binh.
Tiểu nữ tuy rằng chỉ là một giới nữ lưu, nhưng là từ nhỏ liền lập chí làm một tên khai cương khoách thổ nữ tướng quân.
Nàng làm sao có khả năng một đi không trở lại?
Ngài có thể chỉ trích chúng ta năng lực không được, thế nhưng tuyệt đối không thể hoài nghi chúng ta đặt mù gia tộc trung tâm.
Nhữ Dương Vương sắc mặt chìm xuống, đang khi nói chuyện đã có mấy phần tức giận.
Đúng vào lúc này, Triệu Mẫn cưỡi ngựa ô, dĩ nhiên trở lại liên quân đại doanh.
Tang Ba pháp chủ nhận biết được Triệu Mẫn về doanh, thấy Nhữ Dương Vương lại là dáng dấp như thế, trong lòng nhất thời một trận mừng thầm.
Cơ hội chạy trốn đặt tại nơi đó, chỉ tiếc các ngươi cha và con gái không còn dùng được.
Trở về hay lắm, vừa vặn có thể cùng những người ngu xuẩn mất khôn phe cải cách như thế, nên chết chỉnh tề.
Đêm nay dạ tập giữa lúc say mê thời khắc, chính là bọn ngươi phe cải cách triệt để diệt thời gian.
Nghĩ đến đây, Tang Ba pháp chủ làm ra một cái cấm khẩu thủ thế, yên lặng chờ đợi Triệu Mẫn nhập sổ.
Chốc lát sau, Triệu Mẫn bước nhẹ nhàng bước tiến, trực tiếp xông vào trong doanh trướng.
Tang Ba pháp chủ, Bích Lạc pháp vương, Thanh Mục pháp vương chờ mật giáo cao thủ, nhất thời đem không hề phòng bị Triệu Mẫn giật mình.
Các ngươi
làm sao đều ở chỗ này?
Ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, Triệu Mẫn lập tức tỉnh táo lại, vội vàng hướng mọi người thi lễ.
Tang Ba pháp chủ mọi người đều là thản nhiên được chi, hoàn toàn không có đem Triệu Mẫn cái này đại hãn thân phong Triệu Mẫn quận chúa để ở trong mắt.
Quận chúa điện hạ, ngươi sáng sớm liền lẹn vào Phương Bắc thành, không biết thám đến những người tình báo.
Nếu là với đại quân hữu ích, bản tọa nhất định cho người ký đầu công.
Tang Ba pháp chủ tựa như cười mà không phải cười, rất rõ ràng, Triệu Mẫn nếu là không nói ra được cái nguyên cớ đến, e sợ việc này không thể dễ dàng.
Triệu Mẫn biết rõ, đơn thuần nói láo, tất nhiên gây nên Tang Ba pháp chủ hoài nghi.
Kết quả là, nàng nửa thật nửa giả nói tới không quá quan trọng tình báo.
Phái võ đang Trương Tam Phong cùng phái Thiếu Lâm Tuệ Tâm Thiền Sư đã hoàn thiện Huyền Vũ Lưng Rùa trận đại trận, năng lực phòng ngự tăng lên rất nhiều. Muốn đơn thuần dựa vào Kim Cương Phục Ma đại trận liền phá vỡ Huyền Vũ Lưng Rùa trận đã không thể. Ngoài ra, Đại Minh lại lần nữa điều đi 7 vạn binh lực, gấp rút tiếp viện Phương Bắc thành. Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ Đông Phương Bất Bại, tự mình dẫn 1 vạn giáo chúng, cũng là ở tới rồi Phương Bắc thành trên đường. Dự tính còn có 2 ngày, 7 vạn đại quân cùng Đông Phương Bất Bại xuất lĩnh 1 vạn giáo chúng thì sẽ đến Phương Bắc thành.
Còn có, ở Yên Hà Quan hoàn toàn thắng lợi, đồng thời chém giết Tắc Luân Pháp Vương chờ 3 vị nửa bước thiên nhân Hứa Mạc Vân, mang theo 5000 phủ binh, lúc chạm vạng tối phân cũng là chạy về Phương Bắc thành.
Nghe Yên Hà Quan phủ binh muốn nói, Hứa Mạc Vân đã đột phá đến tiên nhân chi cảnh, thực lực mạnh mẽ vô cùng.
Hơn nữa hắn ngay ở trước mặt Phương Bắc thành một đám tướng sĩ cùng cao thủ võ lâm trước mặt, đã khoe khoang khoác lác, nhất định phải chém xuống Tang Ba pháp chủ đầu lâu, sau đó làm cầu để đá.
Nói tới chỗ này, Triệu Mẫn âm thanh im bặt đi.
Ngoại trừ một điều cuối cùng tình báo nàng là bịa chuyện bên ngoài, cái khác tình báo đều là thật sự.
Cũng may những tin tình báo này cũng không phải bí mật gì, tất cả đều là nàng từ Hứa Mạc Vân nơi trở về lúc trong lúc vô tình thăm đến, hơn nữa mọi người đều biết. Nguyên lai ở Yên Hà Quan gợi ra dị tượng chính là người này. Người này thật sự là thật can đảm. Có điều mới vừa đột phá đến tiên nhân chi cảnh mà thôi, cũng dám nói ẩu nói tả. Đợi đến thành phá đi lúc, bản tọa định đem người này đánh vào vô gian địa ngục. Tăng Ba pháp chủ hai tay tạo thành chữ thập, biểu cảm trên gương mặt khá là phẫn nộ. Triệu Mẫn một điều cuối cùng tình báo, hiển nhiên có tác dụng. Nhữ Dương Vương, Triệu Mẫn của chúa, phe địch viện quân một khi đến, phương Bắc thành tất nhiên càng thêm khó có thể đánh hạ. Có thấy vậy, đêm nay dạ tập bắt buộc phải làm. Bản tọa cùng giáo bên trong cao thủ, đem toàn lực ứng phó, đối phó Trương Tam Phong cùng Tuệ Tâm Thiền sư trở Minh Quốc cao thủ. Cho tới công thành rút trại, quân nhân và quân nhân trong lúc đó quyết đấu, liền dựa vào các ngươi cha và con gái. Đêm nay giờ tuất ba khắc, kính xin cần phải phát động dạ tập, bằng không quân phát làm. Tăng Ba pháp chủ lạnh giọng nói rằng, ngữ khí không cho từ chối. Nhữ Dương Vương cùng Triệu Mẫn tự nhiên không dám vi phạm, liền vội vàng không người lĩnh mệnh. Mắt thấy Nhữ Dương Vương cùng Triệu Mẫn vui vẻ lĩnh mệnh, Tăng Ba pháp chủ cùng Bích Lạc pháp vương mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Đã như vậy, Nhữ Dương Vương, Triệu Mẫn của chúa, các ngươi liền đi đầu chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu đi. Bản tọa cũng là về doanh, động viên giáo bên trong cao thủ tham chiến. Nói tới chỗ này, Tăng Ba pháp vương đưa mắt tìm đến phía một bên Bích Lạc pháp vương cùng Thanh Mục pháp vương. Bích Lạc, Thanh Mục, Nhữ Dương Vương cùng Triệu Mẫn quận chúa an toàn chính là trọng yếu nhất. Đêm nay dạ tập thời gian, bọn họ cùng một đám quan tướng an toàn, liền giao do hai người các ngươi cùng với môn hạ đệ tử phụ trách. Như có lời biếng, bản tọa tất nhiên nghiêm trị không tha. Bích Lạc pháp vương cùng Thanh Mục pháp vương nhìn nhau, gật đầu liên tục. Pháp chủ yên tâm, có hai người chúng ta ở, định bảo vệ Nhữ Dương Vương cùng Triệu Mẫn quận chúa chờ một đám quan tướng không lo. Tăng Ba pháp chủ khẽ gật đầu, lúc này mới thỏa mãn mang theo một đám mật giáo cao thủ rời đi. Cho tới Bích Lạc pháp vương cùng Thanh Mục pháp vương phân biệt chạy về từng người lều trại, bắt đầu tập kết môn hạ đệ tử. Chốc lát sau, trong đại trướng chỉ còn dư lại Nhữ Dương Vương cùng Triệu Mẫn cha và con gái. Xác nhận bốn phía đã không người, Triệu Mẫn lúc này mới đem Hứa Mạc vấn đề nghị tỉ mỉ báo cho Nhữ Dương Vương. Nhữ Dương Vương nghe xong Triệu Mẫn giảng giải, nhất thời hoàn toàn biến sắc. Ta đặt mù gia tộc, thế được đại hán ân huệ, từ trước đến giờ lấy trung thần tướng tài tự xưng. Nếu là như vậy làm việc, chẳng phải là đại nghịch bất đạo? Mẫn Mẫn, việc này lẽ nào đã không có chỗ thương lượng sao? Triệu Mẫn thêu lông mày hơi nhíu, biểu cảm trên gương mặt lo lắng không ngớt. Phụ vương, trước tiên không nói Mông Cổ đế quốc đã đến sống còn thời khắc, nhất định phải làm ra thay đổi những đạo lý lớn này. Chỉ cần nói này Bích Lạc pháp vương cùng Thanh Mục pháp vương, ngươi thật sự cảm thấy hai người bọn họ là đến bảo vệ chúng ta sao? Thân là phe cải cách lãnh tụ, phía sau ngươi đứng cũng không chỉ đặt mù gia tộc, còn có gần 15 vạn chống đỡ phe cải cách tướng sĩ. Mà những này tướng sĩ phía sau, lại là một cái lại một cái không giống gia đình cùng gia tộc. Ngươi lẽ nào thật sự nhẫn tâm, đẩy trung thần tiết tuổi, nhìn bọn họ bị tàn sát, nhìn đế quốc cầm ẩm đổ nát sao? Nếu là đế quốc diệt vong, nếu là đặt mù gia tộc liền như vậy hủy diệt, xin hỏi phụ vương, ngươi đẩy trung thần tiết tuổi, còn có ý nghĩa gì? Hứa Thái Phó nói không sai, vương hầu danh tướng không phải tự nhiên mà có, gia tộc hoàng kim cũng không phải là cho tới nay đều có. Xét xử đều là do người thắng viết, chúng ta vì sao không thể để cho đặt mù gia tộc trở nên vĩ đại? Lại nói, con gái đều vẫn không có lập gia đình đây, phụ vương thật sự nhẫn tâm nhìn con gái chết thảm sao? Triệu Mẫn dùng đạo lý, dùng chất tình, hầu như dùng tới Hứa Mạc vẫn sở hữu tìm tử, chung quy đánh động Nhữ Dương Vương. Ngươi nha đầu này, đến cùng từ nơi nào học được nhiều như vậy bảng môn tà đạo? Vì chúng ta Nhữ Dương Vương phủ, vi phụ không thèm đến xỉa chính là. Chương 346, Du Thuyết Võ Đang Thiếu Lâm, chương 346, Du Thuyết Võ Đang Thiếu Lâm. Mắt thấy Nhữ Dương Vương rốt cục chịu buông tay một kích, Triệu Mẫn nỗi lòng lo lắng rốt cục thả xuống. Có điều nhớ tới Tang Ba pháp chủ mệnh lệnh, nàng lại trong nháy mắt cau mày. Phụ vương, con gái cùng Hứa Thái Phó đã ước định cẩn thận, muộn nhất đêm nay giờ hợi ba khắc, đưa ra cuối cùng trả lời chắc chắn. Nhưng là con gái tuyệt đối không ngờ rằng, Tang Ba pháp chủ dĩ nhiên sắp xếp chúng ta ở giờ tuất sơ khắc phát động dạ tập. Nếu là không thể tới lúc cùng Hứa Thái Phó đạt thành hợp tác, đối mặt đại minh cùng mật giáo tiền hậu giáp kích, chúng ta vẫn như cũ khó thoát diệt vong vận mệnh. Khoảng cách giờ tuất sơ khắc còn có một cái canh giờ, con gái quyết định lẻn vào phương Bắc thành gặp lại một lần Hứa Thái Phó, đồng thời cùng với đạt thành hợp tác. Triệu Mẫn nhỏ giọng nói rằng, biểu hiện khá là trấn định, đúng là có mấy phần gặp biến không kinh sợ đến mức phong độ. Nhữ Dương Vương biết rõ tình cảnh gian nan, gật đầu liên tục. Vi phụ gặp lợi dụng tuần doanh cùng thăm dò cơ hội đưa ngươi đưa ra thành. Nhưng là ngươi chỉ có nửa cái canh giờ dùng để đàm phán. Nửa cái canh giờ sau đó, Thanh Mục pháp vương cùng Bích Lạc pháp vương tất nhiên đến đây giáng quân. Nếu để cho bọn họ phát hiện ngươi không ở trong doanh trại, tất nhiên sinh loạn. Triệu Mẫn hít sâu một hơi, biểu hiện chấn định không ngớt. Phụ vương yên tâm, con gái chỉ mang khổ đại sư một người đi đến, nửa cái canh giờ là đủ. Chốc lát sau, Nhữ Dương Vương thân mang áo giáp, đồng thời dẫn dắt mười mấy tên thân vệ, theo lệ bắt đầu tuần doanh cùng thăm dò đường tiến công. Cho tới Triệu Mẫn, thì lại ở khổ đầu đả bảo vệ cho, thần không biết quỷ không hay lẻn vào phương Bắc thành. Phương Bắc trong thành, đối với Hứa Mạc vẫn chiến thắng trở về, quân minh có thể nói là sĩ khí đại trấn. Đơn giản nghi thức hoan nên qua đi, Hứa Mạc vẫn không có một chút nào trì hoãn, trực tiếp đi hướng về phái võ đang trụ sở. Trương Tam Phong tiên phong đạo cốt, ngồi ngay ngắn ở trong tinh thất. Hứa Mạc vẫn đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp đem Mông Cổ bên trong đế quốc loạn, mật giáo làm thiên hạ loạn lạc, cùng với Nhữ Dương Vương chờ phe cải cách tìm kiếm chuyện hợp tác nói thẳng ra. Trương chân nhân, đây là ngàn năm một thở cơ hội tốt. Nếu như có thể một lần bình định mật giáo ở trên thảo nguyên thế lực, sau đó nâng đỡ đặt mụ gia tộc leo lên hán vị, ta Đại Minh cùng Mông Cổ đế quốc trong lúc đó, chí ít có thể bảo đảm 200 năm hòa bình. Bản quan không cầu phái võ đang có thể tùy tùng đại quân đồng thời giết vào hạ lụy cùng lâm, nhưng cầu có thể trợ bản quan đem mật giáo ở liên quân bên trong thế lực thanh trừ sạch sẽ. Cho tới chuyện sau đó, bản quan đồng ý lấy sức một người làm chi. Hứa Mạc vẫn tận tình khuyên nhủ dứt lời, Trương chân nhân vuốt trong râu, trầm tư một lúc lâu. Hứa Thái Phó, việc này liên quan đến thiên hạ muôn dân, bần đạo tuy rằng một lòng hướng đạo, nhưng cũng không thể ngồi coi không để ý tới. Chỉ là đây là đại sự, Nhữ Dương Vương lại là mấy lần tấn công Đại Minh kẻ cầm đầu một trong. Cùng bọn họ hợp tác, không thể nghi ngờ là tranh ăn với hổ, e sợ vẫn cần bàn bạc kỹ càng mới là. Trương Tam Phong chậm rãi nói rằng, tựa hồ đang cân nhắc lợi và hại. Động tác này rút dây động rừng, nếu là thành công, Võ Đang tự nhiên theo Hứa Mạc vẫn đồng thời lưu danh bách thế. Nhưng là động tác này nếu là thất bại, cũng hoặc là chúng rồi người Mông Cổ cả bẫy, Võ Đang tất nhiên vạn kiếp bất phục. Trương Tam Phong tuy rằng không để ý thanh danh của chính mình, nhưng quan tâm Tống Viễn Kiểu mọi người tính mạng. Dù sao tu vi đến bây giờ cái này mức, đáng ra hắn lo lắng đồ vật đã không nhiều. Biết rõ Trương Tam Phong ở đây sự trên nhất định sẽ cẩn thận và phần, Hứa Mạc vẫn không do dự nữa, trực tiếp lấy ra đại chiêu. Bản quan nghe nói Du Tam Hiệp trước kia hành tẩu giang hồ, bị người ám hại, bại liệt ở giường. Trương Chân Nhân tìm khắp thiên hạ danh y gì, cũng không có thể làm cho Du Tam Hiệp một lần nữa đứng lên đến. Bản quan bất tài, hơi thông y thuật, có 10 phần nắm có thể trị hết Du Tam Hiệp. Chỉ cần Trương Chân Nhân chịu trợ bản quan một chút sức lực, bản quan không chỉ chữa khỏi Du Tam Hiệp thương thế, hơn nữa còn báo cho Trương Chân Nhân, Trương Vô Kỵ tâm tích làm sao. Trương Tam Phong bỗng nhiên trợn mắt lên, một luồng khủng bố uy thế, càng khiến Hứa Mạc vẫn đều cảm thấy có chút nghẹt thở. Hứa Thái Phó, ngươi nói nhưng là thật sự, ngươi thật sự có thể trị hết Đại Nham, thật sự biết được Vô Kỵ tâm tích. Trương Tam Phong rất là kích động, dù Đại Nham thương, Trương Thúy Sơn vợ chồng chết, vẫn luôn là hắn không muốn đề cập chấp niệm, mà làm mất rồi Trương Vô Kỵ, càng là hắn chấp niệm bên trong chấp niệm. Hứa Mạc vẫn lực lượng tinh thần ầm ầm nổ tung, mạnh mẽ đỡ lấy Trương Tam Phong như thế. Giữa lúc hắn muốn giải thích một phen, làm sao chưa khỏi Du Đại Nham thời gian, một mực yên lặng không lên tiếng Tống Viễn Kiểu nhưng là nói rằng: "Sư phụ, ngài quanh năm bê quan không ra, e sợ còn không biết." Hứa Thái Phó chữa khỏi vô tình thần bộ chân nhanh, sau đó ôm đến mỹ nhân quy tin tức, đã sớm chuyển khắp giang hồ. Càng là có tin tức ngầm đã từng từ tham hợp trang chạy ra, có người nói Mạn Đà Sơn trang vương phu nhân đã trúng kiếm mà chết, là Hứa Thái Phó đem cải tử hồi sinh. Nếu là Hứa Thái Phó chịu ra tay cứu chữa tam đệ nói không chắc thật sự có thể một lần nữa đứng lên đến. Có Tống Viễn Kiểu mở miệng, tự nhiên vượt qua Hứa Mạc Vấn Thiên ngôn và ngữ. Trương Tam Phong nhất thời thu lại khí thế, thái độ cũng tuyệt nhiên không giống. Được, đã như vậy, lão đạo nguyện trợ Thái Phó đại nhân một chút sức lực. 60 năm, lão đạo không ngại lại tới một lần nữa một giáp đám ma. Hứa Mạc vẫn vui vô cùng, liền Trương Tam Phong biểu hiện ra khí chàng, chỉ sợ hắn một người, liền có thể dẹp yên toàn bộ mật giáo. Chỉ tiếc đến hắn cảnh giới này, đã không còn dễ dàng ra tay. Mà để báo đáp lại, Hứa Mạc vẫn lúc này nói cho Trương Tam Phong cùng Tống Viễn Kiểu mọi người, Trương Vô Kỵ tâm tích. Trương Chân Nhân, Tống Đại Hiệp, Cẩm Y Liễu vệ Tây Bắc trấn phủ ti trước đây không lâu phát tới gián điệp. Trương Ngũ Hiệp chi tử Trương Vô Kỵ xuất hiện ở Côn Lôn Sơn Chu Vũ Liên Hoàn Trang. Đợi đến Vương Bắc thành chiến sự chấm dứt, chư vị nếu là đi một chuyến Côn Lôn Sơn, tất nhiên sẽ có ý định không nghĩ tới thu hoạch. Hứa Mạc vẫn cũng không phải là ăn nói linh tinh, từ khi nắm đại quyền sau đó, hắn liền bắt đầu có ý thức tìm hiểu những ngày qua mệnh nhân vật chính tâm tích. Dù sao 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây lời nói hùng hồn, hắn cũng sợ. Chính là nhưng nên có tâm phòng bị người vạn nhất những ngày qua mệnh nhân vật chính cùng hắn phạm xung, hắn cũng thật làm thủ đoạn lôi đình đem trấn áp. Mà Trương Vô Kỵ tin tức, chính là như vậy truyền đến hắn trong tai. Trương Tam Phong được Trương Vô Kỵ tin tức, kềm nén không được nữa nội tâm vui sướng, lúc này hướng về Hứa Mạc Vân chắp tay. Đa tạ Hứa Thái Phó báo cho Vô Kỵ tâm tích, lão đạo vô cùng cảm kích. Sau đó nếu là có cái gì sai phái, phái Võ Đang tất nhiên bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng. Hứa Mạc Vân vội vàng đáp lễ, Trương Chân Nhân khách khí, này vốn là chúng ta hợp tác một phần mà thôi. Chúng ta theo như nhu cầu mỗi bên, không cần chú ý. Chốc lát sau, Hứa Mạc Vân từ biệt Trương Tam Phong, lại vội vàng đi đến phái Thiếu Lâm trụ sở. Tuệ Tâm Thiền Sư lòng dạ từ bi, tự nhiên đối với mật giáo làm ác ghét cay ghét đắng. Hứa Mạc Vân hướng về hắn giảng giải mật giáo các loại tội ác, cùng với kế hoạch của chính mình. Sau đó hắn lấy tiểu hoàn đan cùng đại hoàn đan phương pháp phối chế vì là thẻ đánh bạc, thắng được Tuệ Tâm Thiền Sư chống đỡ. Đến đây, hắn đã có lòng tin tuyệt đối, đem mật giáo ở liên quân bên trong thế lực nổ tận gốc. Chương 347, Minh Ngông ước hẹn, chương 347, Minh Ngông ước hẹn. Màn đêm thâm trầm, Khổ Đầu Đả cầm lấy Triệu Mẫn Bay, từ cao cao trên tường thành nhảy xuống. Thành Cựu Quân Minh chủ soái, Hứa Mạc Vân lâm thời chỗ ở, tự nhiên ở to lớn nhất bắt mắt nhất vị trí. Triệu Mẫn cùng Khổ Đầu Đả trên không trung một trận bồi hồi qua đi, quả đoán hướng về Hứa Mạc Vân biệt viện bay đi. Nhưng mà hai người vừa mới bay tới biệt viện bầu trời, liền bị một luồng mạnh mẽ lực lượng tinh thần cầm cố. Khổ Đầu Đả ngự không thuật trong nháy mắt mất linh, hai người sợ hãi không ngớt, lập tức từ trời cao thẳng tắp rơi xuống. Triệu Mẫn sợ đến âm thanh sợ hãi, chỉ lát nữa là phải rơi tan xương nát thịt thời khắc, không ngờ một cái ấm áp ôm ấp, trực tiếp đưa nàng ôm vào trong ngực. Quân chúa điện hạ, bản tọa hy vọng ngươi biết một chút. Thành tựu bản tọa nữ nhân, tốt nhất không nên cùng nam nhân khác có quá nhiều tiếp xúc. Dù cho đối phương là cái hòa thượng, dù cho chỉ là bay, cũng không thể. Triệu Mẫn bên hai, Hứa Mạc vẫn nhỏ giọng nói rằng, trêu đến Triệu Mẫn vừa thẹn vừa giận. Ngươi người xấu này, không khỏi cũng quá bá đạo đi. Bản quận chúa chỉ cùng ngươi gặp qua một lần mà thôi, khi nào thành ngươi nữ nhân? Lại nói, bản quận chúa có điều tông sư sơ kỳ cảnh giới, căn bản là không có cách bay trên trời được không? Nay phương Bắc tường thành cao lầu thâm, nếu là không có Khổ sư phụ giúp đỡ, bản quận chúa làm sao vào thành tới gặp ngươi? Triệu Mẫn sắc mặt đỏ bừng, đã không dám lại trực diện Hứa Mạc Vân uy nghiêm, liền vội vàng đem khuôn mặt thanh tú chuyển tới một bên. Hạ Lụy cùng Lâm Tình báo đã truyền về, quận chúa điện hạ lời giải thích đã chiếm được chứng thực. Giờ khắc này đêm đêm gió cao, quận chúa điện hạ trải qua thiên tân và khổ, cố ý tới rồi gặp gỡ. Nói vậy ngươi ta trong lúc đó hợp tác nhất định phải đạt thành, mà bản tọa điều kiện một trong chính là cưới vợ quận chúa điện hạ. Nghĩ đến quận chúa điện hạ đã bị bản tọa anh tuấn bên ngoài kiệt xuất thực lực cùng với vương ba khí sâu sắc hấp dẫn, kiên quyết sẽ không từ chối bản tọa như vậy hợp lý hơn nữa chính xác điều kiện. Như vậy tính ra quận chúa điện hạ làm sao không là bản tọa nữ nhân? Hứa Mạc vẫn khoe miệng hơi dương lên, ngữ khí không cho phản bác. Ngươi người xấu này thật không muốn thể diện. đen nói thành trắng, trắng nói thành đen, bản quận chúa nói không lại ngươi. Triệu Mẫn đơn giản xoay đầu lại, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn Hứa Mạc Vấn. Lông mi thật dài dưới, đôi mắt sáng như ngôi sao sáng lạ. Chỉ tiếc, có thêm chút u oán cùng tức giận. Thường nói, nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu. Da mặt nếu là quá mỏng, nhất định không chiếm được nữ nhân tốt. Quận chúa thiên tiên phong thái, bản tọa tự nhiên không dám bỏ qua. Hứa Mạc Vấn xấu xa nở nụ cười, nhìn Triệu Mẫn liệt diễm môi đỏ, không chút do dự hôn xuống. Chỉ tiếc hắn đã quên, Triệu Mẫn cũng là thuộc giống chó, nhất thời bị nó cắn phá môi. Máu tươi chen lẫn giữa răng môi mùi hương, đầy đủ kích thích hai người nhũ đầu. Bất chi bất giác, hai người đã rơi vào trong nhà, tất cả xung quanh dường như đều biến mất bình thường. Nếu không là ở một tiếng vang thật lớn, chỉ sợ hai người vẫn như cũ chìm đắm ở hai người thế giới bên trong. Khổ sư phụ, không có chuyện gì chứ? Triệu Mẫn nhìn khổ đầu đã đập ra một cái hố to, có chút bận tâm hỏi, dứt lời vội vã đẩy ra Hứa Mạc Vấn. Hứa Mạc Vấn khẽ mỉm cười, cũng là nghiêng người nhìn về phía khổ đầu đà, sau đó lắc lắc đầu. Khổ đầu đà da dày thịt béo, hơn nữa còn là đại tông sư cảnh giới cao thủ, chỉ là cao 7-8 trượng, hãy cùng chơi đùa tự, quận chúa không cần lo lắng. Tựa hồ chính là xác minh Hứa Mạc Vấn lời giải thích, khổ đầu đà một cái cá chép nhảy đứng lên, trong miệng ạ bà nói cái liên tục. Khổ sư phụ, làm phiền ngươi chờ ở bên ngoài hậu, ta cùng thái phó đi một chút sẽ trở lại. Triệu Mẫn dứt lời, tùy tùng Hứa Mạc Vấn bước tiến, lập tức đi hướng về lệnh sảnh. Lệnh trong sảnh, hai người ngồi đối diện nhau. Bởi vì thời gian cấp bách, Triệu Mẫn đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp đem tang ba pháp chủ sắp xếp giờ tuất sơ khắc dạ tập phương bắc thành việc báo cho Hứa Mạc Vấn. Hứa thái phó, bây giờ chuyện quá khẩn cấp, để cho thời gian của chúng ta đã không nhiều. Ta phụ vương dĩ nhiên đồng ý hợp tác, chỉ phán có thể mau chóng định ra kế sách. Cha ta vương giã là câu nói kia, chỉ cần không phải cắt đất để tiền, chỉ cần không phải bán nước cầu vinh. Hứa thái phó có yêu cầu gì cứ việc nói, chúng ta giống nhau đáp ứng. Triệu Mẫn lo lắng không ngớt, chuyện gấp phải toàn quyền, nàng đã không lo được nhiều như vậy. Hứa Mạc Vấn nụ cười đáng yêu, vội vã từ trong không gian giới chỉ lấy ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng công văn. Một bên đưa cho Triệu Mẫn, một bên chậm rãi nói rằng: "Quân chúa cứ việc yên tâm, bản tọa đã cùng Trương chân nhân, Tuệ Tâm thiền sư đạt thành nhận thức chung. Bọn họ đều đồng ý giúp đỡ bản tọa rút ra mật giáo ở Mông Cổ đế quốc thế lực. Trước bản tọa liền đã nói, chúng ta ở thương nói thương, không thể dị nghị. Đây là bản tọa sớm nghĩ tốt điều ước, trong đó cũng không cắt đất cùng yêu cầu tài vật điều khoản. Đương nhiên, cầu cưới quận chúa điện hạ chính là bản tọa tư nhân ý nguyện, không tính ở Minh Mông điều ước hợp tác bên trong." Nói tới chỗ này, Hứa Mạc vẫn còn không quên lấy ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng hôn thư, cùng nhau giao cho Triệu Mẫn. Triệu Mẫn cảm thấy bất ngờ, vốn tưởng rằng Hứa Mạc vẫn gặp dở công phu sư tử ngoạn, không ngờ càng là một phần bình đẳng điều ước. Nàng vội vã mở ra cái gọi là Minh Mông điều ước hợp tác, sau đó cẩn thận nhìn lên. Số 1, Đại Minh hiệp trợ Đạt Mù gia tộc trở thành tân gia tộc hoàng kim, đồng thời thống trị Mông Cổ đế quốc. Đạt Mù gia tộc đại biểu Mông Cổ đế quốc trịnh trọng hứa hẹn, vĩnh viễn không bao giờ xâm phạm Đại Minh đế quốc, Đại Minh đế quốc cũng không xâm phạm Mông Cổ đế quốc. Thứ hai, Đại Minh đế quốc cùng Mông Cổ đế quốc hố mở một bên thị, hai bên con dân có thể tự do tiến vào hai bên cảnh nội, đồng thời mậu dịch tự do. Thứ ba, Đại Minh đế quốc cùng Mông Cổ đế quốc con dân có thể tự do ở hai nước nội định cư cùng sinh hoạt. Ở không vi phạm hai bên pháp luật cơ sở trên, Đại Minh đế quốc cùng Mông Cổ đế quốc không được can thiệp nó phương thức sống. Thứ tư, Đại Minh có thể cho Mông Cổ đế quốc cung cấp qua mùa đông lương thực, thế nhưng Mông Cổ đế quốc nhất định phải dựa theo giá thị trường mua. Mông Cổ đế quốc có thể cho Đại Minh đế quốc cung cấp dây bò, thế nhưng Đại Minh đế quốc nhất định phải dựa theo giá thị trường mua. Thứ năm, Đại Minh đế quốc thành phần tri thức có thể ở Mông Cổ đế quốc cảnh nội mở lớp học cùng võ quán, Mông Cổ đế quốc không được ngăn cản. Mông Cổ đế quốc thành phần tri thức tương tự có thể ở Đại Minh đế quốc cảnh nội mở lớp học cùng võ quán, Đại Minh đế quốc không được ngăn cản. Mọi việc như thế, tổng cộng hơn 20 điều, liếc nhìn qua, đều là đôi bên cùng có lợi điều khoản. Nhưng là trên thực tế, nhưng là Đại Minh đế quốc từ kinh tế, văn hóa cùng với chính trị ba cái phương diện, hoàn toàn đồng hóa Mông Cổ đế quốc điều khoản. Từ trên bản chất nói, Đại Minh đế quốc sức sản xuất vượt xa Mông Cổ đế quốc. Một khi Mông Cổ đế quốc con dân phát hiện, bọn họ muốn tất cả đều có thể từ Đại Minh giá rẻ mua sau đó. Thử hỏi ai còn đồng ý cầm lấy loan đao, dùng dòng roi tính mạng đi đổi lấy một cái nồi sắt hoặc là một túi lương thực. Không có huyết tính dân tộc du mục, cuối cùng rồi sẽ chỉ còn dư lại giỏi ca múa, nhiệt tình hiếu khách ưu điểm. Những này điều khoản đều là hậu thế cư dân mạng tổng kết mà đến, Hứa Mạc Vấn có điều là lấy làm gương một phen mà thôi. Bởi vì thời đại sự hạn chế, ngoại trừ Hứa Mạc Vấn, hầu như không người nào có thể nhìn ra. Triệu Mẫn tỉ mỉ kiểm tra mỗi một hạng điều khoản, cảm thấy đến cũng không thích hợp, sau khi quả đoán ký xuống đại danh. Chương 348, vô liêm sỉ phản bội, chương 348, vô liêm sỉ phản bội. Hứa thái phó đạo đức tốt, cũng không có nhân cơ hội đưa ra quá đáng yêu cầu, Triệu Mẫn trong lòng cảm kích không ngớt. Nay ước cũng không thích hợp, hơn nữa cùng có lợi cộng thắng, Triệu Mẫn đại biểu Đạt Mù gia tộc chính thức đáp lại. Triệu Mẫn ngẩng đầu lên, ánh mắt tùy theo tìm đến phía Hứa Mạc Vấn. Chỉ đợi thái phó đại nhân ký tên, hạ xuống ấn xoáy cùng quan ấn sau đó, hiệp ước liền chính thức có hiệu lực. Hứa Mạc Vấn mỉm cười gật gù, sau đó đem hôn thư đặt ở điều ước bên trên. Quân chúa chẳng lẽ là đã quên? Bản tọa trước liền đã nói, ký xuống Minh Mông ước hẹn, nhưng là có một cái tiền đề. Này hôn thư. Hứa Mạc Vấn muốn nói lại thôi, trong lòng thật là vui mừng. Mắt thấy màu đỏ hôn thư, Triệu Mẫn đem nắm bắt ở trong tay, sau đó từ từ mở ra. Xác nhận mặt trên là cưới nàng làm vợ sau đó, Triệu Mẫn gò má ửng hồng, hoan trách nói: "Ngươi người xấu này, đúng là hầu gấp." Bản quận chúa quân tử nhất ngôn, khoái mã một roi, đã nói lời nói tự nhiên chắc chắn. Xem ở ngươi như thế thèm bản quận chúa phân trên, bản quận chúa gả ngươi ngược lại cũng không sao. Có điều bản quận chúa thân phận cao quý, gả cho ngươi sau đó, làm sao cũng muốn làm cái vương phi. Ta thái phó đại nhân, không biết ngươi có làm hay không được. Triệu Mẫn nháy mắt một cái, dáng dấp thật là câu người. Hứa Mạc vẫn sờ sờ cằm, trên mặt biểu hiện khá là chăm chú. quận chúa điện hạ cũng thật là vọng phu thành long đây. Khác họ Phong Vương, độ khó cũng không nhỏ. Triệu Mẫn Thân là Mông Cổ nữ tử, từ trước đến giờ dám yêu dám hận, đơn giản đề nghị. Ở Đại Minh, khác họ Phong Vương xác thực gian nan vô cùng, nhưng là ở ta Mông Cổ đế quốc, nhưng là chuyện dễ dàng. Thái phó đại nhân, nếu không ngươi ở rể ta Mông Cổ đế quốc chứ? Nếu là ta đặt mụ gia tộc thật sự thay đổi triều đại thành công, ngươi chính là thỏa thỏa thân vương điện hạ. Hứa Mạc vẫn đột nhiên biến mất ở tại chỗ, đợi được xuất hiện lần nữa thời gian, đã nắm ở Triệu Mẫn vòng eo. Quân chúa cũng thật là dám muốn. Bản tọa chính là hoàng đế Đại Minh bệ hạ thân phong Tần quốc công, phụ chính đại thần, thái phó đương triều, kiêm cẩm y lìa vệ chỉ huy sứ. Luận quan chức, bản tọa đã sớm chiếm giữ siêu phẩm. Luận địa vị, bản tọa càng là cùng thân vương không khác. Bản tọa như vậy thân phận, há có thể ở rể Mông Cổ đế quốc? Chính là bản tọa đáp ứng, chỉ sợ trong phủ rất nhiều phu nhân cũng sẽ không đáp ứng. Lại nói, không phải là chỉ là khác họ vương sao? Đối với bản tọa mà nói, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Đợi đến việc nơi này, quân chúa điện hạ vẫn là chuẩn bị tốt phong phú đồ cưới, chờ đợi bản tọa điều khiển thất thải tường vân, sau đó tới cưới ngươi đi. Hứa Mạc vẫn không nói lời gì, mạnh mẽ đem Triệu Mẫn ôm vào lòng, lần thứ hai hôn lên. Lần này, Triệu Mẫn nhiệt tình đáp lại Hứa Mạc vẫn đòi lấy, mãi đến tận sắp nghẹt thở. Sắc trời đã không còn sớm, Mẫn Mẫn cũng nên về doanh. Dòng dõi tính mạng giao phó với quân, xin mời quân không nên tướng phụ. Triệu Mẫn nhẹ nhàng đẩy ra Hứa Mạc vẫn, sau đó ngồi yên vung lên, ở hôn thư trên hạ xuống đại danh. Quận chúa điện hạ cứ việc yên tâm, chỉ cần có bản tọa ở, định bảo vệ quận chúa điện hạ không lo. Hứa Mạc vẫn trịnh trọng nói rằng, cũng là ở hôn thư trên hạ xuống đại danh. Đến đây, hai người vận mệnh, rốt cục buộc chặt cùng nhau. Chốc lát sau, Triệu Mẫn cùng khổ đầu đà ở Hứa Mạc vẫn bí mật hộ tổng dưới, lặng yên rời đi phương Bắc thành. Liên quân đại doanh bên trong, nhìn Triệu Mẫn cùng khổ đầu đà bình an trở về, Nhữ Dương Vương nỗi lòng lo lắng rốt cục thả xuống. Vậy mà ngay ở Triệu Mẫn, Nhữ Dương Vương, khổ đầu đà ba người mật nghị thời khắc, Huyền Minh nhị lao lặng yên xuất hiện ở lều trại ở ngoài. Chúng ta theo Nhữ Dương Vương nhiều năm, có thể không ít được bất khí. Lần này quận chúa điện hạ lặng yên ra doanh, nhưng chưa để chúng ta hai người đi theo. Xem ra Nhữ Dương Vương cùng quận chúa điện hạ đã bắt đầu không tin tưởng sư huynh đệ chúng ta. Quận chúa điện hạ sở dĩ năm lần bảy lượt ra doanh, có điều là tìm kiếm hợp tác với Hứa Mạc Vân thôi. Trương Tam Phong, Tuệ Tâm Thiền Sư, Hứa Mạc Vân mọi người, xác thực đều là cao cấp nhất cao thủ. Chỉ tiếc so với mật giáo, cũng là kém xa tích tắp. Sư đệ, chúng ta sở dĩ nương nhờ vào Nhữ Dương Vương, không phải là muốn được đến một cái thật tiền đồ. Bây giờ mật giáo thế lớn, Nhữ Dương Vương phủ diệt không thể tránh được, chúng ta ha có thể cho Nhữ Dương Vương phụ cho cùng. Chúng ta không bằng quyết tâm, bắt giữ Nhữ Dương Vương cùng Triệu Mẫn, sau đó nương nhờ vào Tang Bà pháp chủ. Dựa vào chúng ta sư huynh đệ bản lĩnh, định có thể được trọng dụng, từ đây thăng chức rất nhanh. Lộc Trượng khách thấp giọng nói rằng, ánh mắt âm lãnh vô cùng. Từ khi biết được Hạ Lỵ cùng Lâm biến loạn sau đó, hắn liền sinh sôi ý nghĩ này. Nhưng là sư huynh, vương gia cùng quận chúa chờ chúng ta có thể không tệ. Có chúng ta giúp đỡ, bọn họ không hẳn không thể trốn đến Đại Minh đế quốc, sau đó quay đầu trở lại. Thêm gấm thêm hoa thay đổi, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi khó. Có phần ân tình này ở, nhưng là đầy đủ chúng ta ăn cả đời. Hạc Bút ông cảm thấy đến Nhữ Dương Vương phủ tiềm lực vẫn như cũ, vẫn là đáng giá một kích. Sư đệ Hồ Đồ Nha, còn đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Xin hỏi ngươi có thể địch quá Bích Lạc pháp vương vẫn là Thanh Mục pháp vương, cũng hoặc là Tang Ba pháp chủ? Ở lại Nhữ Dương Vương cùng Triệu Mẫn bên người, chỉ có một con đường chết nhà. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Nghe sư huynh một lời khuyên, chúng ta vẫn là đầu mật giáo chứ? Rõ ràng là dễ như trở bàn tay vinh hoa phú quý, chúng ta vì sao phải đem cự tuyệt ở ngoài cửa? Hạc Bút ông có chút do dự không quyết định, nhưng ở Lộc Trượng khách giật dây bên dưới, cuối cùng gật đầu đồng ý. Sư huynh túc trí đam mưu, sư đệ nghe lời người chính là. Nghe được lời ấy, Lộc Trượng khách vui mừng khôn xiết, lập tức mang theo Hạc Bút ông xông vào trong doanh trướng. Lộc tiên sinh, Hạc tiên sinh, bản vương không phải để cho các ngươi tập kết trong phủ cao thủ ở thao trường đợi mệnh sao? Các ngươi đột nhiên tới đây, nhưng là có cái gì đột phát tình hình? Mắt thấy Lộc Trượng khách cùng Hạc Bút ông đột nhiên xông vào trong lều, Nhữ Dương Vương vội vàng dừng lại nghị sự, sau đó hỏi. Hai người cung cung kính kính hướng về Nhữ Dương Vương cùng Triệu Mẫn chắp tay, Lộc Trượng khách càng là đầy mặt định nói. Vương gia, sư huynh đệ chúng ta hai người vẫn đối với ngài trung thành tuyệt đối. Nhữ Dương Vương phủ có thể có hôm nay, sư huynh đệ chúng ta hai người không có công lao cũng có khổ lao. Nhưng là giờ này ngày này, tình thế đột biến, mật giáo không chỉ có thế lớn, hơn nữa cao thủ như mây. Vương gia cùng con chúa cố ý cùng mật giáo tranh đấu đối lập, e sợ Nhữ Dương Vương phủ khó thoát diệt vong nguy hiểm. Bây giờ gặp thời buổi rối loạn, vương gia cùng quận chúa không cầu cải thiện cùng mật giáo quan hệ, trái lại cùng Hứa Mạc Vân xuất lĩnh quân minh quyến rũ cùng nhau. Sư huynh đệ chúng ta hai người thực sự không đành lòng vương gia cùng quận chúa mắc thêm lỗi lầm nữa, chuyên đến để xin mời vương gia cùng quận chúa điện hạ hướng về Tang Ba pháp chủ cùng hai vị minh vương chịu đòn nhận tội, cũng thật bảo toàn dòng dõi tính mạng. Nhữ Dương Vương, Triệu Mẫn, khổ đầu đáng nghe vậy kinh hãi không ngớt, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Triệu Mẫn đôi mắt đẹp trợn tròn, càng là chỉ vào Huyền Minh nhị lao mắng một trận nói: các ngươi hai người này kẻ phản bội, vương bản quận chúa vẫn tôn các ngươi vi sư, không hề nghĩ rằng các ngươi dĩ nhiên làm ra bực này chủ bán cầu vinh việc. Huyền Minh nhị lao cũng không để ý tới Triệu Mẫn cùng Nhữ Dương Vương chửi tới, ngược lại nhìn phía khổ đầu đà. Khổ đại sư, Đại Minh có cú ngạn ngữ gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ngươi sẽ không phải nghĩ vì là Nhữ Dương Vương phủ chôn cùng chứ? Chương 349, liên quân đại loạn. Chương 349, liên quân đại loạn. Lộc Trượng khách sắc mặt âm trầm dứt lời, tay phải bất chi bất giác đã sờ về phía bên hông Lộc Trượng. Kinh ngạc nghe Lộc Trượng khách dĩ nhiên giật dây khổ đầu đà, Nhữ Dương Vương cùng Triệu Mẫn nhất thời đem trái tim nhắc tới cũng họng. Bọn họ vốn là không nghĩ tới, Huyền Minh nhị lao dĩ nhiên gặp làm phản. Nếu như khổ đầu đà ở Lộc Trượng khách giật dây bên dưới cũng làm phản, như vậy bọn họ chắc chắn phải chết. Mắt thấy mọi người đều đưa ánh mắt nhìn về phía mình, khổ đầu đà cười rạng rỡ, trong miệng vẫn a bà nói cái liên tục. Khổ đại sư, ngươi liền không muốn a bà nói cái liên tục, nơi này căn bản không có ai nghe hiểu được. Nếu như đồng ý cùng sư huynh đệ chúng ta làm một vé, ngươi liền gật gù. Nếu như ngươi muốn vì Nhữ Dương Vương phụ cho cùng, liền chớ có trách chúng ta sư huynh đệ hai người trở mặt vô tình. Lộc Trượng khách khá không nhịn được nói, nếu không là Khổ đại sư thực lực cao cường, hắn sao lại cùng với phí lời? Ta điểm ngươi lắm mục. Vậy mà nhưng vào lúc này, Khổ đầu đà quát lên một tiếng lớn, bên hông trường kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ. Chỉ nghe một trận kiếm reo thanh âm vang lên, một cái kiếm khí màu vàng nóng, chém dọc Lộc Trượng khách cùng Hạc Bút ông cổ. Ba người thực lực vốn là tương đương, Huyền Minh nhị lão liên thủ lại, Khổ đầu đà tự nhiên không phải là đối thủ. Cũng may Khổ đầu đà ra tay nhanh chóng, liền ngay cả không khí đều đang chấn động. Huyền Minh nhị lão đột nhiên không kịp chuẩn bị, chỉ được hốt hoảng nhấc lên Lộc Trượng cùng Hạc Bút chống đối. Chỉ nghe ầm một tiếng vang thật lớn, mạnh mẽ xung kích đọa tần lúc đem lều trại xé thành nát tan. Nhưng mà Khổ đầu đà như vậy xuất kỳ bất ý một chiều, cũng vẹn vẹn đem Huyền Minh nhị lão bước lui ba bước mà thôi. Vương gia, con chúa, các ngươi chớ có kinh hoàng, Khổ đầu đà cũng không ác ý. Ta đến điểm hộ các ngươi lui lại, các ngươi mau chóng triệu tập bộ hạ cũ. Con chúa cùng Hứa Thái phó đã ký hiệp ước, chỉ cần chạy trốn tới phương bắc bên dưới thành, ta chờ mới có một chút hy vọng sống. Khổ đầu đà vừa nói, một bên nhấc lên trường kiếm trong tay, lần thứ hai cùng Huyền Minh nhị lão giao thủ với nhau. Bây giờ Huyền Minh nhị lão đã có chuẩn bị, Khổ đầu đà rất nhanh liền rơi vào trong khổ chiến. Người câm gần 20 năm Khổ đầu đà, dĩ nhiên sẽ nói. Triệu Mẫn cùng Nhữ Dương Vương khiếp sợ đồng thời, dưới chân nhưng không có nhà rỗi. Bọn họ vội vã nhằm phía thao trường, Nhữ Dương Vương càng là nhân cơ hội thổi lên bên hông kèn lệnh. Lớn như vậy vận động, tự nhiên đã kinh động toàn bộ liên quân, vốn là hết sức căng thẳng liên quân binh sĩ, trong nháy mắt nổ doanh. Bọn họ cầm lấy loan đao, gặp người liền giết, toàn bộ đại doanh nhất thời loạn thành một nồi cháo. Mắt thấy tình huống có chút thoát ly khống chế, Tam Ba pháp chủ lực lượng tinh thần trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đại doanh. Chỉ trong chốc lát trong lúc đó, hắn liền biết rõ sự tình ngọn nguồn. Khá lắm Nhữ Dương Vương, quả nhiên có chút tài năng, dĩ nhiên sớm phát hiện ta mật giáo mưu tính. Có điều phát hiện cũng được, bây giờ phát sinh doanh thiếu, nơi nào còn dùng quản ai đúng ai sai. Có điều là sắp chết dễ rủa mà thôi, bản tọa từng giây từng phút liền có thể đem bọn ngươi trấn áp. Nhớ tới ở đây, Tam Ba pháp chủ lực lượng tinh thần ầm ầm nổ tung, toàn bộ đại doanh bầu trời trong khoảnh khắc liền bị phong tỏa. Toàn quân tướng sĩ nghe lệnh, Nhữ Dương Vương không tuân hiệu lệnh, nhu đồ tạo phản. Tất cả mọi người trở lại trong lều không cho ra ngoài, chờ đợi đại quân bình định. Bản tọa dứt lời thời gian, còn ở ngoài trướng du đãng binh lính cùng quan tướng, giống nhau coi là loại binh, giết không tha. Tam Ba pháp chủ lâm thanh, mang theo khổng lồ uy thế, vang vọng ở toàn bộ liên quân đại doanh. Đại đa số binh sĩ chỉ là làm lính ăn cơm, cũng không có cái gì lập trường. Đang không có chủ quan tình huống, bọn họ chỉ có thể trục ba trục lưu, nghe theo Tang Ba pháp chủ pháp lệnh. Chỉ trong chốc lát trong lúc đó, một đám binh lính liền tỉnh lại, dồn dập trở lại trong doanh trướng. Toàn bộ liên quân nhất thời một phân thành ba. Trong đó đại đa số người chính là trung lập phái, nhân số đầy đủ gần 18 vạn. Bọn họ túm năm tụ ba, quận mình ở trong doanh trướng, chờ đợi bạo loạn kết thúc. Còn có một phần chính là Tang Ba pháp chủ cùng mật giáo tuyệt đối sự khống chế quân đội, sắp tới hơn 8 vạn người. Bọn họ ở nước Liêu trấn Bắc Vương gia Luật Nhan quan xuất lĩnh dưới, đã sớm tập kết xong xuôi, bất cứ lúc nào chuẩn bị tiêu diệt Nhữ Dương Vương bộ. Cho tới còn lại bộ phận, chính là phe cải cách sự khống chế quân đội. Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, bọn họ chỉ tập kết sắp tới hơn 5 vạn người, hơn nữa không có cái gì cao thủ. Tang Ba pháp chủ ra lệnh một tiếng, gia Luật Nhan quang ở Thanh Mục pháp vương cùng Bích Lạc pháp vương bảo vệ cho, xuất lĩnh chung với mật giáo đại quân, đã hướng về thao trường đàn áp mà tới. Triệu Mẫn, Nhữ Dương Vương lòng như lửa đốt, một đường lao nhanh, rốt cục đến thao trường. Thao trường bên trên, ở A Đại, A Nhị, A Tam mọi người bảo vệ cho, một đám phe cải cách sĩ quan đã sớm tập kết đợi mệnh. 5 vạn đại quân đều kiên hệ màu vàng vải, vừa nhìn chính là nghiêm chỉnh huấn luyện có thể chiến chi sư. Không chần chờ chút nào, Nhữ Dương Vương lúc này hạ lệnh, 5 vạn đại quân nhất thời hướng về phương bắc thành phá vòng vây mà đi. Tiếng vó ngựa gấp, tiếng hô giết rung trời. Nhữ Dương Vương cùng Triệu Mẫn mọi người đều là sắc mặt nghiêm nghị, trong lòng tràn đầy đối với con đường phía trước lo lắng. Dọc theo đường đi, không ngừng có mật giáo tiểu cỗ tăng binh đến đây ngăn cản. Bọn họ nhân số tuy ít, nhưng cực kỳ khó chơi. Nhữ Dương Vương cùng Triệu Mẫn mọi người, tuy rằng không ngừng đem đánh bại, thế nhưng lui lại tốc độ cũng rõ ràng giảm xuống. Triệu Mẫn cưỡi màu đen chiến mã, ánh mắt kiên định dị thường. Nàng nắm thật chặt trong tay roi ngựa, không ngừng mà quay đầu lại quan sát đội ngũ tình huống, thời khắc lưu ý truy binh hành tung. Nhưng mà, mắt thấy khoảng cách phương Bắc thành còn có khoảng cách 2 dặm, một trận âm hàn khí tức phả vào mặt. Bích Lạc pháp vương cùng Thanh Mục pháp vương, như quỷ mị bình thường, từ trên trời giáng xuống, chặn lại rồi đi về phương Bắc thành phải vượt qua con đường. Hai người đều là nửa bước thiên nhân chi cảnh cường giả, quanh thân tỏa ra khí tức mạnh mẽ. Nhữ Dương Vương cùng Triệu Mẫn mọi người thấy thế, đều là phía sau lưng trở nên lạnh lẽo. Nhưng mà, bọn họ cũng không có lùi bước. Nhữ Dương Vương càng là sắc mặt chìm xuống, dứt khoát kiên quyết địa rút ra bên hông loan đao, lớn tiếng la lên: "Mông Cổ Đế quốc các dũng sĩ, Đại Hán đã bị hại bỏ mình, đế quốc đã đến sống còn thời khắc. Thân là Mông Cổ Đế quốc quân nhân, hôm nay coi như là chết trận xa trường, chúng ta cũng tuyệt không hướng về những này tặc nhân túi đầu. Các huynh đệ, kết chim diều hâu săn bắn trận theo bản vương giết địch báo quốc." Nhữ Dương Vương ra lệnh một tiếng, 3000 thân binh doanh kỵ binh ở vận động bên trong kết thành chim diều hâu săn bắn trận. Mạnh mẽ trận lực nhất thời ngưng tụ thành một con to lớn vô cùng chim diều hâu, đánh về phía Bích Lạc pháp vương cùng Thanh Mục pháp vương. 5 vạn đại quân ở Nhữ Dương Vương kéo xuống, cũng là dồn dập lấy dũng khí, hò hét nhằm phía hai vị pháp vương. Trong lúc nhất thời, cây đuốc như rồng, ánh đao bóng kiếm lấp lóe, tiếng la giết như lôi. Triệu Mẫn không cam lòng yếu thế, cũng là vung vẩy trong tay trường kiếm, chuẩn bị khởi xướng quyết tử xung phong. Chỉ là nàng không phát hiện, A Đại, A Nhị, A Tam các cao thủ kết thành hình mũi khoan trận, vương vàng đưa nàng bảo hộ ở trận tâm. Chỉ là một bầy kiến hôi mà thôi, cũng dám hướng về thiên nhân rút đao, quả thực là không tự lượng sức. Bích Lạc sư huynh, liền do ngươi đưa bọn họ đoạn đường đi. Thanh Mục Pháp Vương mặt không hề cảm xúc, âm thanh băng lạnh đến cực điểm, nhìn về phía Nhữ Dương Vương cùng Triệu Mẫn ánh mắt hung tàn không ngớt.
Chương 350, Nhữ Dương Vương cái chết, chương 350, Nhữ Dương Vương cái chết.
Đã như vậy, Thanh Mục sư đệ liền nhìn được rồi. Bản tọa Bích Lạc Huyền Thiên đại thủ lớn từ khi viên mãn sau đó, còn chưa bao giờ sử dụng tới. Hôm nay vừa vặn nắm Nhữ Dương Vương phủ chim diều hâu săn bắn trận luyện tập. Bích Lạc Pháp Vương cười lạnh một tiếng, không chút nào đem phả vào mặt to lớn chim diều hâu để ở trong mắt. Chỉ thấy Bích Lạc Pháp Vương tay phải bỗng nhiên vung lên, mạnh mẽ chân nguyên ở tiên nguyên lực lượng ra chỉ dưới, chỉ một thoáng ngưng tụ thành một con to lớn vô cùng màu vàng dấu tay. Dấu tay kim quang lấp lóe, đem đêm đen nhánh không chiếu lên một mảnh vàng óng ánh, khác nào như mặt trời giữa trưa. Ầm ầm. Nương theo đinh thai nhức góc nổ vàng, chim diều hâu cùng dấu tay mãnh liệt đụng vào nhau, tiện đà gợi ra kịch liệt nổ tung. Vẹn vẹn chỉ là một cái che mặt công phu, to lớn chim diều hâu liền bị đập vỡ tan, sau đó trừ khử trong vô hình. 3000 thân vệ kỵ binh vội vàng bố trí chim diều hâu săn bắn đại trận trong khoảnh khắc sụp đổ. Mà trận vị trên 3000 thân vệ kỵ binh dồn dập miệng phun máu tươi, trọng thương ngã xuống đất. Cùng lúc đó, nổ tung hình thành sóng xung kích, ở đại quân bên trong bao phủ ra, 5 vạn đại quân nhất thời trận hình đại loạn, tử thương vô số. Nhữ Dương Vương kinh hãi không ngớt, Bích Lạc Pháp Vương thực lực ở một đám pháp vương bên trong chỉ xếp hạng thứ 3. Nếu là Bích Lạc Pháp Vương cùng Thanh Mục Pháp Vương đồng thời ra tay, chỉ sợ này 5 vạn đại quân nhất định phải toàn quân bị diệt. Mắt thấy thế cục cực kỳ bất lợi, Nhữ Dương Vương đột nhiên xoay người, quay về Triệu Mẫn mọi người chính là một trận la hét. A đại, a nhị, a tam, cần phải bảo vệ tốt của chúa, thành công đem đưa tới Phương Bắc thành. Các ngươi đi mau. Bản vương đến cản bọn họ lại. Nói tới chỗ này, Nhữ Dương Vương lần thứ 2 giơ lên cao trong tay loan đao, giận dữ hét. Đặt mù gia tộc Lang Kỵ Môn, lấy bản vương vì là trận tâm, lại kết thương Lang Khiếu Thiên trận. Bản vương muốn cùng hai người này tập nhân, ngọc thạch câu phần. Nhữ Dương Vương kinh thanh uống thôi, đại quân nhất thời chia ra làm hai. Đặt mù gia tộc còn sót lại 1 vạn kỵ binh lần thứ 2 tập kết, đồng thời ở vận động bên trong kết thành thương Lang Khiếu Thiên trận. Cho tới một bộ phận khác kỵ binh thì lại ở A Đại, A Nhị, A Tam mọi người dưới sự hướng dẫn, tập kết ở Triệu Mẫn chu vi. Thương Lang Khiếu Thiên trận mạnh mẽ trợ lực, nhất thời ngưng tụ thành một vị to lớn vô cùng thương lang. Thương lang lên đến hơn 200 trượng, cả người bao trùm cứng rắn áo giáp, hàn quang lấp loé. Chỉ thấy nó ngoác ra cái miệng rộng, một tiếng đinh hai nhức góc sói chu tùy theo vang vọng đất trời. Triệu Mẫn đôi mắt đẹp trợn tròn, khắp khuôn mặt là sợ hãi cùng không muốn, chỉ vì Thương Lang Khiếu Thiên trận chính là đặt mụ gia tộc cuối cùng lá bài tẩy. Đại trận này cùng cái khác trận đồ không giống, nó cũng không phải trồng chất cá thể sức mạnh, mà là hiến tế cá thể khí huyết cùng sức sống. Nói cách khác, Thương Lang Khiếu Thiên trận chính là một tòa đồng quy vu tận trận pháp. Mắt thấy Nhữ Dương Vương dĩ nhiên bày ra trận này, Triệu Mẫn trong nháy mắt nước mắt rơi như mưa, trong miệng kinh ngạc thốt lên liên tục. Phụ vương, mau mau triệt hồi lại trận, con gái không thể bỏ lại ngài. Phải đi, chúng ta cùng đi. Muốn chết, chúng ta cùng chết. Nghe Triệu Mẫn nói như thế, Nhữ Dương Vương vui mừng không ngớt, chỉ tiếc đối đầu kẻ địch mạnh, nhất định phải có người đoàn hậu. Chúng ta đặt mụ gia tộc dũng sĩ, chết cũng muốn chết ở xung phong trên đường, mặc dù là vi phụ cũng không ngoại lệ. Mẫn Mẫn, Phương Bắc Thành đang ở trước mắt, ngươi nhất định phải sống tiếp, vì chúng ta Nhữ Dương Vương phủ báo thù. Thống linh phe cải cách, cứu vớt Mông Cổ đế quốc gánh nặng, liền giao cho ngươi. Nhữ Dương Vương dứt lời, trong mắt lóe ra một tia quyết tuyệt. Hắn không nhìn Triệu Mẫn ngăn cản, toàn lực điều khiển thương lang hướng về Bích Lạc Pháp Vương cùng Thanh Mục Pháp Vương chạy như điên. A Di Đà Phật. Nhữ Dương Vương dĩ nhiên cùng đường mặt lộ, dĩ nhiên sử dụng như vậy ngọc thạch câu phần trận pháp. Trận này hung mãnh, Thanh Mục sư đệ, mau mau giúp ta. Bích Lạc Pháp Vương sắc mặt nghiêm nghị, trong miệng nói lẩm bẩm, đặt mụ gia tộc thương lang khiếu thiên trận hắn vẫn là nhận thức. Bích Lạc sư huynh không cần kinh hoàng, sư đệ đến đây giúp ngươi. Thanh Mục Pháp Vương gầm lên một tiếng, bay người mà lên, cùng Bích Lạc Pháp Vương hợp lực sử dụng tới bất động minh vương thân. Có điều trong chớp mắt, một vị lên đến hơn 200 trượng kim Phật bỗng nhiên ngưng tụ thành, khác nào một tòa không thể lay động núi cao, khiến người ta nhìn mà phát khiếp. Kim Phật trợn mắt nhìn, đột nhiên vung ra một trường, mang theo bài sơn đảo hải tư thế, mạnh mẽ đánh về bay nào mà đến Thương Lang. Thương Lang không cam lòng yếu thế, phát sinh một tiếng đinh thai nhức góc rít gào, không tránh không né, trực tiếp va về phía kim Phật. Hai vị quái vật khổng lồ, kịch liệt đụng vào nhau, tiến tới gợi ra kinh động thiên hạ nổ tung. Tiếng nổ mạnh đinh thai nhức góc, liền ngay cả đại địa đều đang lay động, không khí đều ở cháy bùng. Mạnh mẽ sóng xung kích bốc lên, dường như đám mây hình nấm giống như ầm ầm nổ tung. Nóng rực sóng khí, đông nhiên bao phủ toàn bộ chiến trường, Triệu Mẫn, A Đại, A Nhị mọi người, cùng với gần 3 vạn kỵ binh, dồn dập bị hất tung ở mặt đất. Đợi được sóng khí tan hết, Kim Phật vẫn như cũ bình yên vô sự, nhưng mà Thương Lang nhưng cả người che kín vết nước màu vàng nóng. Ha 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 ha. Thương Lang Khiếu Thiên trận chỉ đến như thế. Nhữ Dương Vương, tiếp đó, liền trực diện các ngươi tử vong đi. Thanh Mục Pháp Vương Dương Dương tự đắc, đang muốn lạnh lùng hạ sát thủ thời khắc, không ngờ Thương Lang ầm ầm nổ tung. Nương theo kinh thiên động địa nổ vang, nương theo đất rung núi chuyển, năng lượng mạnh mẽ ba trong nháy mắt đem Kim Phật thôn vệ hầu như không còn. Thanh Mục Pháp Vương cùng Bích Lạc Pháp Vương đột nhiên không kịp chuẩn bị, bất động minh vương thân bỗng nhiên tan vỡ. Hai người tại đây kịch liệt trùng kích vào, gần như cùng lúc đó bị đánh bay, sau đó tầng tầng nện ở trên mặt đất. Bích Lạc Pháp Vương từng ngụm phun ra máu tươi, rõ ràng bị trọng thương, đã ngay đầu tiên triển khai tự mình chữa thương. Nhưng mà Thanh Mục Pháp Vương sẽ không có may mắn như vậy. Chỉ thấy nó hai mắt nhắm nghiền, khóe miệng tràn đầy máu tươi, dĩ nhiên sinh cơ hoàn toàn không có. Hai vị pháp vương còn trả giá như vậy đánh đổi, Nhữ Dương Vương cùng hắn một vạn kỵ binh, tự nhiên không thể may mắn thoát khỏi. Thương Lang Khiếu Thiên trận không chỉ triệt để dập tắt, hơn nữa còn tiêu hao toàn bộ của bọn họ sức sống. Theo một trận gió lạnh lướt qua, Nhữ Dương Vương cùng hắn một vạn kỵ binh nhất thời hóa thành bụi mù, tung bay ở mênh mông trong đêm tối. Phụ vương, Triệu Mẫn cực kỳ bi thương, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Tiếng khóc của nàng ở trống trải trên chiến trường vang vọng, tràn ngập vô tận bi thương cùng phẫn nộ. Thời khắc này, cựu hận ngọn lửa đã triệt để đem Triệu Mẫn tiêu đốt. quận chúa điện hạ, hiện tại còn chưa là bi thương thời khắc. Bích Lạc Pháp Vương nếu là khôi phục như cũ, chúng ta đều phải chết. Thừa dịp hiện tại, chúng ta mau mau trốn hướng về phương Bắc Thành. Vương gia cùng này hơn một vạn đồng đội, tuyệt đối không thể chết vô ích. Báo thủ, chúng ta nhất định phải báo thủ. Triệu Mẫn bên cạnh người, A Đại vội vàng quên lơn. Triệu Mẫn bỗng nhiên thức tỉnh, A Đại, ngươi nói đúng, phương Bắc trong thành còn có Hứa Thái Phó. Chỉ cần chạy trốn tới phương Bắc Thành, chúng ta còn có trở mình cơ hội. Triệu Mẫn đột nhiên đứng dậy, sau đó mang theo 3 vạn tàn quân, trực tiếp hướng về phương Bắc Thành chạy trốn. Chương 351, tuyệt cảnh phùng sinh, chương 351, tuyệt cảnh phùng sinh. Tàn quân hướng về phương Bắc Thành bỏ mạng chạy trốn, Bích Lạc Pháp Vương quả đoán đình chỉ chữa thương, sau đó phóng lên trời. Hắn tuy rằng bị thương nặng, thế nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn con ngựa. Không có Thương Lang Thiếu Thiên trận uy hiếp, Triệu Mẫn cùng nàng 3 vạn đại quân, hắn coi như run rế. Muốn chạy trốn? Hỏi qua bản tòa sao? Bích Lạc Pháp Vương trong mắt lóe ra một tia tàn nhẫn, đột nhiên biến mất ở tại chỗ. Đợi được xuất hiện lần nữa thời gian, hắn đã từ trên trời giáng xuống, ngăn ở Triệu Mẫn mọi người phía trước. A Di Đà Phật, trên trời có đức yêu sinh, chỉ cần các ngươi quỳ xuống đất xin hàng, miễn cho khỏi chết. Nếu không, định để bọn ngươi biến thành tro bụi. Bích Lạc Pháp Vương hai tay tạo thành chữ thập, ngự khí băng lạnh đến cực điểm, khí tức mạnh mẽ làm người sợ hãi. Quân chúa điện hạ đi mau, ta đến ngăn trở Bích Lạc Pháp Vương. Biết rõ Bích Lạc Pháp Vương lợi hại, A Đại không chút do dự nào, rút ra trường kiếm bên hông, liền tấn công về phía Bích Lạc Pháp Vương. A Đại nguyên danh Đông Phương Bách, biệt hiệu Bát Tý Thần Kiếm Đại Tông Sư trung kỳ cảnh giới, một tay kiếm thuật kỹ thuật như thần. Trước kia chấp hành nhiệm vụ thời gian, ở trên thảo nguyên bị cao thủ thần bí đánh cho trọng thương, may mắn được Nhữ Dương Vương cứu giúp, vừa mới bảo toàn tính mạng. Vì báo đáp Nhữ Dương Vương ân tình, hắn từ đây mai danh nhận tích, bái vào Nhữ Dương Vương phủ, trở thành Nhữ Dương Vương gia thần. Thập nhân đừng vội cản rỡ, xem ta tám cánh tay huyễn tiên kiếm. A Đại gầm lên một tiếng, trường kiếm vụ đến gió thổi không loạn, tốc độ kia nhanh chóng, bốn phương tám hướng đều là hắn bóng mờ. Hầu như trong cùng một lúc, tám đạo màu vàng kiếm cương chém dọc Bích Lạc Pháp Vương trọng thương thân thể. Chỉ là đại tông sư trung kỳ cảnh giới, cũng dám cùng bản tọa hò hét. Nếu ngươi muốn chết như vậy, bản tọa sẽ giúp đỡ ngươi. Mắt thấy tám đạo kiếm cương kéo tới, Bích Lạc Pháp Vương một bên không chút hoang mang nói rằng, một bên lấy ra Bích Lạc Huyền Thiên Đại Thủ Ấn. To lớn vô cùng giấu tay trong khoảnh khắc ngưng tụ mà thành, trực tiếp đánh về đột kích kiếm cương cùng A Đại. Mọi người dồn dập trợn mắt lên, khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ. Bích Lạc Pháp Vương thực sự là mạnh mẽ quá đáng, vẹn vẹn chỉ là một đòn, tám đạo kiếm cương liền trong nháy mắt dập tắt. A Đại càng bị Bích Lạc Pháp Vương cường hành vô cùng trưởng lực đánh trúng, nhất thời miệng phun máu tươi, bay ngược ra ngoài. Chỉ nghe xì xì một tiếng vang trầm thấp, A Đại ngã rầm trên mặt đất, cũng không còn động tĩnh. A Đại, Triệu Mẫn bi thiết một tiếng, nước mắt nhất thời tràn mi mà ra. Thế nhưng nàng cũng không có bi thương thời gian, bởi vì A Nhị, A Tam đã ngay lập tức xông lên trên. A Nhị cùng A Tam chính là Tây Vực Kim Cương môn hỏa công đầu đả truyền nhân, đại tông sư trung kỳ cảnh giới. Ở Nhữ Dương Vương chỉnh hợp Tây Vực võ lâm thời gian, chủ động gia nhập Nhữ Dương Vương phủ, cuối cùng trở thành Nhữ Dương Vương gia thần. Hai người đem đại lực kim cương trưởng cùng đại lực kim cương chảo làm cho lô hỏa thuần thanh, uy lực không phải chuyện nhỏ. A Nhị cùng A Tam phối hợp hiệu ngầm, một người khiến đại lực kim cương trưởng công kích Bích Lạc Pháp Vương bên trái, tên còn lại khiến đại lực kim cương chảo công nó phía bên phải, nỗ lực cùng Bích Lạc Pháp Vương gần người vật lộn. Ha ha, đến hay lắm, đỡ phải bản tọa từng cái giết. Bích Lạc Pháp Vương cười ha ha, ngay lập tức chính là thiên thủ Như Lai trưởng sử dụng. A Nhị cùng A Tam giật nảy cả mình, bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng Bích Lạc Pháp Vương đồng dạng am hiểu gần người vật lộn. Chỉ thấy Bích Lạc Pháp Vương xuất trưởng tốc độ nhanh đến mức tận cùng, lại như là có 1000 cánh tay trưởng bình thường, vẹn vẹn ở trong nháy mắt, liền đánh ra mấy chục trưởng. A Nhị cùng A Tam đột nhiên không kịp chuẩn bị, trong chớp mắt liền thân chúng mấy chục trưởng. Mạnh mẽ trưởng lực cùng chân nguyên, không chỉ có đập vỡ tan hai người đan điền, còn đập vỡ tan hai người ngũ tạng lục phủ. Hai người khác nào diều đứt dây, trực tiếp bay về phía hai bên trái phải, trong miệng từng ngụm phun ra máu tươi, dĩ nhiên không sống được. Nhưng mà, A Đại, A Nhị, A Tam tử vong, cũng không có dọa ngã 3 vạn tàn quân. Bọn họ noi theo chết trận Nhữ Dương Vương cùng A Đại mọi người, hướng về Bích Lạc Pháp Vương khởi xướng quyết tử xung phong, chỉ vì hiểm hộ Triệu Mẫn lùi về sau. Triệu Mẫn vì không phụ lòng chết trận mọi người, đem sử dụng khinh công đến mức tận cùng, dĩ nhiên xuất hiện ở 200 mét có hơn. Bích Lạc Pháp Vương phiền muộn không thôi, lúc này ngự không mà lên, tùy theo thoát khỏi một đám tàn quân vây đuổi chặn đường, hướng về Triệu Mẫn đuổi theo. Có điều trong nháy mắt, Bích Lạc Pháp Vương dĩ nhiên đi đến Triệu Mẫn phía sau 3 bước cự ly, hơn nữa trong miệng nói lẩm bẩm: "A Di Đà Phật, Triệu Mẫn của chúa, tất cả đã thành chắc chắn, từ bỏ không sợ dãy rủa đi. Phật tổ từ bi, chỉ cần ngươi bỏ vũ khí xuống, bản tọa tất nhiên cho ngươi một cái thể diện cái chết." Nghe được lời ấy, Triệu Mẫn bi từ tâm đến, đơn giản không còn chạy trốn. Chỉ thấy nó đem toàn bộ sức mạnh tụ tập với trường kiếm, bỗng nhiên một cái hồi mã thương đâm thẳng Bích Lạc Pháp Vương. Nhưng mà, Bích Lạc Pháp Vương đã sớm chuẩn bị, kiếm chỉ nhẹ nhàng vung lên, Triệu Mẫn trường kiếm trong tay liền theo tiếng cắt thành 2 đoạn. Mạnh mẽ sức mạnh, càng là trực tiếp đem Triệu Mẫn đánh bay. Can đảm lắm, thực lực vẫn còn thiếu. Ngươi cùng Nhữ Dương Vương, thật sự là hổ phụ không sinh quyền nữ. Nghĩ đến trên đường xuống hoàng tuyển, Nhữ Dương Vương vẫn chưa đi xa. Bản tọa này liền đưa các ngươi phụ nữ đoàn tụ. Bích Lạc Pháp Vương vừa nói, một bên chậm rãi hướng về Triệu Mẫn đi đến, tay phải thành trượng, sắc ý u tùm. Hết thảy đều kết thúc rồi hả? Mắt thấy Bích Lạc Pháp Vương từng bước tới gần, Triệu Mẫn dĩ nhiên lòng sinh chết trí. Vậy mà nhưng vào lúc này, nàng ngấp trong bên hông ngàn tia kiếm dĩ nhiên kịch liệt run run. Triệu Mẫn bỗng nhiên trợn mắt lên, trong đầu nhất thời hiện ra Hứa Mạc vấn lời nói. Kiếm này tên là ngàn tia kiếm, chính là một thanh linh binh. Linh binh có linh, phong ấn bản tọa một bộ chuyển thế kiếm pháp, có thể chém nửa bước thiên nhân chi cảnh cao thủ. Xem ở ngươi ta quan hệ tâm đầu ý hợp phần trên, bản tọa tạm thời cho ngươi mượn sử dụng. Nếu là gặp phải nguy cơ sống còn, có thể bảo vệ tính mạng ngươi không lo. Triệu Mẫn phảng phất bắt được nhánh cỏ cứu mạng bình thường, liền vội vàng đem dấu tay hướng về ngàn tia chuôi kiếm, sau đó ôn nhu cầu khẩn nói: "Ngàn tia kiếm nha ngàn tia kiếm, nếu ngươi thật sự có linh, kính xin ngươi xem ở nhà ta phu quân trên, giúp ta chém giết trước mắt ác tặc." Triệu Mẫn lời còn chưa dứt, trong thiên địa nhất thời vang lên một trận sắc bén kiếm reo thanh âm. Ngàn tia kiếm lập lòe hào quang màu vàng nóng, dường như một viên óng ánh sao băng, trên không trung xẹt qua đường vòng cung duyên dáng, cuối cùng chủ động bay đến Triệu Mẫn trong tay. Cùng lúc đó, ngàn tia kiếm tỏa ra bá đạo đến cực điểm kiếm ý, dường như mãnh liệt sóng lớn bình thường, che ngập bầu trời, hướng về Bích Lạc Pháp Vương nghiền ép mà đi. Bích Lạc Pháp Vương giật nảy cả mình, vội vã triển khai chân nguyên hộ thể, không ngờ này bá đạo kiếm ý vẫn là đem hắn đẩy lùi chừng 10 bộ. Linh kiếm, người dĩ nhiên có linh kiếm. Bích Lạc Pháp Vương trợn mắt lên, khắp khuôn mặt là vẻ kích động. Ha ha, thật sự là trời ban bảo vật. Triệu Mẫn, giao ra linh kiếm, bằng không bản tọa nhường ngươi nên chết rất khó coi. Bích Lạc Pháp Vương khuôn mặt dữ tợn, trong giọng nói tất cả đều là tham lam. Triệu Mẫn cười lạnh, ngươi tính là thứ gì, cũng dám mơ ước nhà ta phu quân bội kiếm. Bản quận chúa có một kiếm, tên là Phá Thiên một thức chuyên giết bọn ngươi cầu tặc. Chương 352, kiếm chém Bích Lạc Pháp Vương, chương 352, kiếm chém Bích Lạc Pháp Vương. Ngàn tia kiếm có linh, phong ấn Hứa Mạc vẫn một bộ chuyển thế kiếm pháp, chính là Phá Thiên nhất kiếm. Phá Thiên nhất kiếm tuy rằng chỉ có một thức kiếm pháp, nhưng phong phú toàn diện, thiên biến vạn hóa, không gì không xuyên thủng. Triệu Mẫn nũng nịu uống thôi, trong tay ngàn tia kiếm bỗng nhiên vung lên, đúng như một tia chớp, cắt ra vô tận hư không. Cái kia ba đạo kiếm ý, giống như là biển gầm, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, lần thứ hai hướng về Bích Lạc Pháp Vương bao phủ mà đi. Ở ngàn tia kiếm dưới sự hướng dẫn, Triệu Mẫn này thức kiếm pháp chính là một bộ liên kích. Tại cỗ này mạnh mẽ kiếm ý phần cuối, ngàn tia kiếm hàn quang lấp lóe, cũng là đánh thẳng Bích Lạc Pháp Vương cổ. Thời khắc này, Hứa Mạc vẫn phong ấn tại ngàn tia kiếm bên trong chất phát chân nguyên, triệt để phóng thích mà ra, trong khoảnh khắc ngưng tụ thành vô số tia kiếm dâng trào ra. Tia kiếm dường như dày đặc hồ quang, lại như ác liệt mũi tên, đan xen vào nhau, hình thành một tấm gió thổi không lọt vong kiếm. Tia kiếm nơi đi qua nơi, không khí từng trận cháy bùng, bùm bùm âm thanh không dứt bên tai. Liền ngay cả không gian cũng là bị tia kiếm cắt vỡ, đâu đâu cũng có hư vô vết nứt. Làm sao có khả năng, ngươi làm sao có khả năng gặp như vậy hủy thiên diệt địa kiếm pháp? Bích Lạc Pháp Vương trợn mắt lên, khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ. Hắn vạn lần không ngờ, chỉ có tông sư sơ kỳ cảnh giới Triệu Mẫn có thể thôi thúc linh kiếm, đồng thời phát huy ra không thuộc về mình sức mạnh. Thời khắc bây giờ, hắn cảm nhận được trước nay chưa từng có áp lực, thậm chí ngửi được mùi chết chóc. Có thấy vậy, Bích Lạc Pháp Vương không hề bảo lưu, điên cuồng thôi thúc trong đan điển chân nguyên cùng tiên nguyên lực lượng, quả đoán lấy ra bất động minh vương thân. Lên đến trăm trượng kim Phật đột nhiên ngưng tụ, giơ tay càng là một trượng, trực tiếp đón lấy nghiền ép mà đến kiếm ý. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, kim Phật bàn tay phải ầm ầm nổ tung, bá đạo kiếm ý bỗng nhiên tan thành mây khói. Nhưng là Bích Lạc Pháp Vương trên mặt nhưng không có chút nào vui sướng, trái lại càng nghiêm nghị. Bởi vì hắn biết rõ, Triệu Mẫn sát chiêu cũng không phải bá đạo kiếm ý, mà là theo sát phía sau vong kiếm. Vong kiếm lại như là thiên la địa vong bình thường, vững vàng đem hắn cùng kim thân vây hãm ở trong đó, làm cho hắn không cách nào tránh thoát. Thiên thủ như lai trưởng, phá cho ta. Bích Lạc Pháp Vương cổ động chân nguyên, điên cuồng đánh ra vong kiếm, nỗ lực mở ra một lỗ hổng. Nhưng là ngàn tia kiếm dệt thành vong kiếm, uy lực thực sự mạnh mẽ quá đáng, Bích Lạc Pháp Vương sở hữu nỗ lực cùng phản kháng, đều uổng công vô ích. Ở vong kiếm không ngừng co rút lại bên dưới, Bích Lạc Pháp Vương kim thân từ từ bị đè ép biến hình, trên người tràn đầy lở mở vết nứt. Vẹn vẹn chống đỡ thời gian ba cái hô hấp, Bích Lạc Pháp Vương bất động minh vương thân liền ầm ầm tan vỡ, sau đó tan thành mây khói. Nhưng mà, vong kiếm nhưng uy thế không giảm, lần thứ hai co rút lại, thể phải đem Bích Lạc Pháp Vương xoắn thành phấn vụn. Bích Lạc Pháp Vương phun mạnh hai cái máu tươi, vong kiếm dĩ nhiên cắt ra hắn quần áo, làm cho hắn cả người đẫm máu, chật vật đến cực điểm. Thời khắc bây giờ, Bích Lạc Pháp Vương rốt cục cảm nhận được tuyệt vọng cùng bất lực, trong ánh mắt tràn đầy đối với sinh mạng khát vọng. Nhưng là, hai tay của hắn dĩ nhiên dính đầy máu tươi, Triệu Mẫn lại sao lại cho hắn hy vọng sống sót? Bích Lạc cầu tặc, vì ngươi hành động, trả giá thật lớn đi. Triệu Mẫn khẽ kêu một tiếng, điên cuồng thôi thúc trong đan điền chân khí, cuồn cuộn không ngừng đem chuyển vào ngàn tia kiếm bên trong. Tia kiếm càng dày đặc cùng lòng lánh, tiến một bước có rút lại cùng đè ép Bích Lạc Pháp Vương thân thể. Triệu Mẫn, nhanh ngừng tay. Ta chính là mật giáo Pháp Vương, đường đường nửa bước thiên nhân chi cảnh cao thủ. Ngươi không thể giết ta. Bằng không đặt mù gia tộc tất nhiên bị diệt tộc. Bích Lạc Pháp Vương một bên liều mạng giãy giụa, một bên cuồng loạn gầm thét lên. Nhưng mà hắn cũng không có dọa ngã Triệu Mẫn, trái lại gây nên Triệu Mẫn vô hạn sự thù hận. Triệu Mẫn hầu như tiêu hao toàn bộ chân khí, đem vong kiếm có rút lại đến mức tận cùng. Chỉ nghe xì xì một tiếng vang trầm thấp, Bích Lạc Pháp Vương nhất thời nổ thành một đám mưa máu. Đến đây, uy chấn Mông Cổ Đế quốc Bích Lạc Pháp Vương, rốt cục chết không thể chết lại. Rốt cục, giải quyết sao? Triệu Mẫn thở một hơi dài nhẹ nhõm, tiếp theo bởi vì tiêu hao chân khí ngã ngồi ở trong tuyết, thở hổn hển. Nhưng mà, nàng còn chưa kịp thả lỏng, liền phát hiện một con che kín bầu trời bàn tay lớn màu vàng nóng từ phía chân trời đánh tới. Đại thủ lớn lóng lánh không ngớt, đem đêm đen nhánh không nhuộm thành một mảnh vàng óng ánh. Cái kia che ngập bầu trời sức mạnh hủy diệt, thế phải đem Triệu Mẫn cùng nàng ba vạn tàn quân ép thành bánh thịt. Cùng lúc đó, một đạo phẫn nộ đến cực điểm, vang vọng ở vô tận trong bầu trời đêm. Được lắm Mẫn Mẫn đặc mục nhĩ, ngươi quả thật là gan to bằng trời, dám tàn sát ta mật giáo hai vị pháp vương. Hôm nay, ngươi cùng ngươi chi quân đội đều sẽ vạn kiếp bất phục. Ngươi đến chính là Linh Tuệ Pháp Vương, thực lực ở tám đại pháp vương bên trong đứng hàng thứ nhất, thực lực vượt xa Bích Lạc Pháp Vương. Triệu Mẫn mọi người ở trước mặt hắn, giống như là run rẩy vậy. Ha ha, được lắm mật giáo, quả thật là bám dai như địa. Ngàn tia kiếm nha ngàn tia kiếm, ta cũng đã tận lực. Mau trở về nói cho chủ nhân của ngươi, bản quận chúa chỉ có đời sau tái giá cho hắn. Triệu Mẫn lòng sinh tuyệt vọng, nhất thời cười khổ không thôi. Mới vừa cùng Bích Lạc Pháp Vương một trận chiến, nàng đã tiêu hao tất cả sức mạnh, giờ khắc này đã là đợi làm thịt cừu con. Nhẹ nhàng xoa xoa ngàn tia kiếm thân kiếm, Triệu Mẫn trong mắt tràn đầy tiếc nuối cùng không muốn. Ngàn tia kiếm tựa hồ là nghe rõ ràng Triệu Mẫn lời nói, nhất thời hóa thành một vệt sáng, bắn về phía phương bắc thành phương hướng. Mắt thấy ngàn tia kiếm đã bỏ chạy, Triệu Mẫn chậm rãi nhắm mắt lại, lặng lặng chờ đợi tử vong giáng lâm. Nhưng là đợi đã lâu, nhưng không thấy tử vong giáng lâm, Triệu Mẫn vội vã mở mắt ra. Chỉ thấy một tên thân mang áo mãng bảo, eo vừa song đao nam tử, vẹn vẹn hai ngón tay, liền đứng vững từ trên trời giáng xuống bàn tay lớn màu vàng nóng. Liền ngay cả đã bỏ chạy ngàn tia kiếm, cũng là trên không trung xẹt qua đường vòng cung duyên dáng, sau đó một lần nữa trở lại Triệu Mẫn bên người. Ngàn tia kiếm phát sinh dễ nghe kiếm reo thanh âm, dĩ nhiên tuyên cáo người đến thân phận, chính là Hứa Mạc vẫn không thể nghi ngờ. Chớ có hỏi. Triệu Mẫn nhẹ giọng nỉ non, thật dài thở phào nhẹ nhõm, nhất thời mừng đến phát khóc. Trên bầu trời, Linh Tuệ Pháp Vương kinh ngạc không thôi, hắn bạn lần không ngờ, dĩ nhiên có người chỉ dùng hai ngón tay, liền đỡ lấy hắn đại nhật như lai trưởng. Ngươi là người nào? Dám can thiệp ta mật giáo việc? Chẳng lẽ không sợ kim cương hàng thế, rơi vào A Tỳ địa ngục sao? Linh Tuệ Pháp Vương tức giận á hỏi, âm thanh dường như kinh lôi trên không trung nổ vang. Hắn một bên gọi hàng, một bên trong bóng tối gia tăng đại nhật như lai trưởng trưởng lực, ý đồ một lần đem đối phương đánh tan. Nhưng mà, làm hắn cảm thấy khiếp sợ không tên chính là, bất luận hắn làm sao phát lực, người kia trước sau vững như Thái Sơn, chút nào chưa động. Thời khắc bây giờ, hắn dĩ nhiên rõ ràng, người đến sự mạnh mẽ, tuyệt đối không kém chính mình. Vậy mà nhưng vào lúc này, Hứa Mạc vẫn hơi nheo cặp mắt lại, khoe miệng nổi lên một vệ khinh bỉ đến cực điểm cười gằn. Ngươi lại là cái thứ gì? Cũng xứng biết được bản tọa đại danh. Lời còn chưa dứt, Hứa Mạc vẫn khí tức đột nhiên biến đổi, cùng bạo lực lượng tinh thần khác nào như bài sơn đảo hải giống như hướng về Linh Tuệ Pháp Vương bao phủ mà đi. Nếu đến rồi, cái kia liền lưu lại đi. Chương 353, bán mặt trời tứ tự quyết, chương 353, bán mặt trời tứ tự quyết. Hứa Mạc vẫn lực lượng tinh thần ầm ầm nổ tung, thần thông hoàng thiên diệt tâm tiếp lập tức phát động. Linh Tuệ Pháp Vương chỉ cảm thấy biển ý thức chấn động, tiếp theo trong óc liền vang lên kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh. Một trận cuồng phong gào thét qua đi, đã mở ra mà ra biển ý thức, lại lần nữa bị sương mù bao phủ. Linh Tuệ Pháp Vương mãnh địa phun ra một ngụm máu tươi, đại nhật như lai trưởng cũng không còn cách nào gắn bó, trong nháy mắt dập tắt hầu như không còn. Càng là tấn công bằng tinh thần. Ngươi lẽ nào là thần tiên cảnh cao thủ hay sao? Cảm giác được biển ý thức hoàn toàn bị phá hủy, Linh Tuệ Pháp Vương kinh hãi không ngớt, tấn công bằng tinh thần nhưng là thần tiên cảnh cao thủ mới có thể nắm giữ thần thông. Nếu như đối phương thực sự là thần tiên cảnh cao thủ, như vậy hắn tuyệt đối không phải nó đối thủ. Nhớ tới ở đây, Linh Tuệ Pháp Vương không chút do dự nào, quả đoán hướng về Liên Quân Đại Doanh phi độn, tốc độ nhanh chóng, giống như một vệt sáng. Hứa Mạc vẫn rõ ràng sửng sở, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, đối phương thậm chí ngay cả tay đều không trả, trực tiếp lựa chọn chạy trốn. Muốn chạy, hỏi qua bản tọa hay chưa? Hứa Mạc vẫn khẽ miệng khẽ nhếch, lập tức điều khiển hàn băng lực lượng, có điều hô hấp trong lúc đó, liền đã xuyên vân mà ra, thành công ngăn trở Linh Tuệ Pháp Vương đường lui. Linh Tuệ Pháp Vương nhìn bỗng nhiên xuất hiện Hứa Mạc vẫn, trong nháy mắt vong hồn đại mạo, áo lót tất cả đều là mồ hôi lạnh. Hắn từ trước đến giờ lấy tốc độ gọi, mặc kệ là lâm trống vắng độ vẫn là bay trên trời đều hơn xa cái khác bảy vị pháp vương. Liền ngay cả Long Tượng Minh Vương cùng Ma La Minh Vương, ở tốc độ của hắn trước mặt, cũng là mặc cảm không bằng. Nhưng mà người trước mắt, dĩ nhiên thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở hắn phía trước, làm cho hắn càng thêm tin chắc, người này tất là thần tiên cảnh cao thủ không thể nghi ngờ. Các hạ đến tột cùng là ai? Tiểu tăng chính là mật giáo tám đại pháp vương một trong Linh Tuệ Pháp Vương. Linh Tuệ Pháp Vương vừa nói, một bên liếc về phía Triệu Mẫn vị trí. Thời khắc bây giờ, hắn chỉ có lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế, đem Triệu Mẫn khống chế ở trong tay, mới vừa có khả năng đoạt được một chút hy vọng sống. Vì thế, hắn chỉ có thể dùng ngôn ngữ để mê hoặc Hứa Mạc Vấn, tranh thủ phân tán Hứa Mạc Vấn sự chú ý. Xem các hạ ăn mặc, nên nghĩ là Đại Minh Vương gia hoặc là Từ Kinh sư mà đến thái phó. Mặc kệ các hạ thân phận làm sao, chỉ cần rời đi luôn, hoặc là giao ra Triệu Mẫn quận chúa cùng nàng ba vạn tàn binh. Ta mật giáo đồng ý đại biểu Tam Quốc liên quân, liền như vậy thôi binh. Từ nay về sau, Mông Cổ đế quốc cùng Đại Minh đế quốc vĩnh hưởng hòa bình, không xâm phạm lẫn nhau. A Di Đà Phật, Phật tổ từ bi. Kính xin các hạ xem ở hòa bình đến không dễ phần trên, thả tiểu tăng rời đi. Linh Tuệ Pháp Vương hai tay tạo thành chữ thập, đang khi nói chuyện cũng không tiếp tục phục ban đầu hung hăng hình dáng, trái lại càng cẩn thận cùng cẩn thận từng ly từng tí một, thái độ thật là cung kính. Kinh ngạc nghe lời ấy, Triệu Mẫn sốt sắng, liền vội vàng đem ánh mắt nhìn phía Hứa Mạc Vấn. Giờ khắc này Nhữ Dương Vương cùng Đặt Mụ gia tộc tinh nhuệ mất hết, Huyền Minh nhị lao làm phản, khổ đầu đà không rõ sống chết, A Đại, A Nhị, A Tam các cao thủ tử thương hầu như không còn. Nàng biết rõ, đã mất đi hợp tác với Hứa Mạc Vấn tư cách, vì đổi lấy hòa bình, Hứa Mạc Vấn mặc dù là đưa nàng giao ra, cũng không phải không thể. Cũng may Hứa Mạc Vấn hành động kế tiếp, triệt để cho nàng ăn một viên định tâm hoàn, làm cho trong lòng nàng vui mừng không ngớt. Linh Tuệ Pháp Vương đúng không? Ngươi thật đúng là không muốn thể diện. Ngươi tính là thứ gì, cũng dám thay thế mật giáo cùng Mông Cổ Đế quốc cùng bản tọa nói chuyện hợp tác? Ngươi thật sự cho rằng bản tọa không biết, bọn ngươi mật giáo người chính là Mông Cổ Đế quốc một viên lũ ác tính, nhiều lần nam xâm, đều có các ngươi ở sau lưng cổ động sao? Lời nói thật nói cho bọn ngươi, Thiệu Mẫn quận chúa chính là bản tọa nữ nhân. Bản tọa đã cùng Đặt Mụ gia tộc đạt thành hợp tác, triệt để quét sạch bọn ngươi mật giáo thế lực, sau đó hai nước vĩnh hưởng thái bình. Nhiều lời vô ích, ngươi vẫn là chém đầu đi. Hứa Mạc vẫn lời còn chưa dứt, lập tức phát động thần thông mục quang như đao. Mạnh mẽ lực lượng tinh thần nhất thời điều động chu vi sức mạnh đất trời, do đó ngưng tụ ra một đạo màu vàng đao cương, chém dọc Linh Tuệ Pháp Vương đầu lâu. Đao cương ngầm có ý sức mạnh đất trời, vững vàng đem Linh Tuệ Pháp Vương cầm cố ở tại chỗ. Mắt thấy tràn ngập hủy diệt khí tức đao cương chém dọc mà đến, Linh Tuệ Pháp Vương vội vàng thôi thúc trong đan điền tiên nguyên lực lượng, nỗ lực thoát khỏi sức mạnh đất trời cầm cố. Nhưng mà hắn sợ hãi phát hiện, đối phương lực lượng tinh thần quá mạnh mẽ, điều động sức mạnh đất trời không gì phá nổi. Chỉ dựa vào hắn trong đan điền hai sợi tiên nguyên, căn bản là không có cách tránh thoát sức mạnh đất trời giằng buộc. Có thấy vậy, hắn chỉ được điên cuồng thôi thúc trong đan điền tiên nguyên lực lượng, nỗ lực lấy ra bất động minh vương thân mạnh mẽ chống đỡ. Nhưng là hắn lại quên một điểm, đối phương đao cương thực sự là quá nhanh, khắc nào một tia điện. Chưa kịp đến hắn lấy ra bất động minh vương thân đao cương dĩ nhiên chém ở trên cổ của hắn. Linh tuệ pháp vương trợn mắt lên, chỉ thấy thiên địa đều đang xoay tròn, sau đó một bộ không đầu tăng nhân thi thể ầm ầm ngã xuống đất. Nhìn tăng nhân quần áo trang phục, linh tuệ pháp vương khắp khuôn mặt là sợ hãi cùng không dám tin tưởng. Nguyên lai bộ kia không đầu tăng nhân, càng là chính hắn. Đến đây, linh tuệ pháp vương thế giới hoàn toàn đọ ngầu, cuối cùng quy về yên tĩnh. Hứa Mạc vẫn hé mắt, trong lòng khá là kinh ngạc, xem ra cái gọi là tám đại pháp vương đứng đầu, cũng có điều là chỉ là hư danh mà thôi. Tiện tay đem linh tuệ pháp vương thi thể hoành thành xương máu, Hứa Mạc vẫn trong đầu nhất thời vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở. Ken, chí tôn cẩm ý liề vệ hệ thống vì ngài phục vụ. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhận dấu nhiệm vụ, thành công đánh chết linh tuệ pháp vương, vô hình trung cứu vớt sinh linh vô số. Chúc mừng ký chủ thu được linh binh tất lòng. Chúc mừng ký chủ thu được giang hồ bí dược huyết bổ đẻ một viên. Chúc mừng ký chủ thu được truyền thế võ học bắn mặt trời tứ tự quyết. Kiểm tra xong hệ thống khen thưởng, Hứa Mạc vẫn khá là vui mừng, ba loại khen thưởng đều làm hắn rất hài lòng. Tất lòng chính là một thanh linh binh, dáng dấp thật là hoa mỹ, Triệu Mẫn tạm thời không có lực lượng tự bảo vệ, đem cho rằng tín vật tặng cho Triệu Mẫn, đúng là một cái lựa chọn tốt. Huyết bổ đẻ không cần nhiều lời, tự nhiên là càng nhiều càng tốt, dù sao hắn đều chưa kịp dùng. Nhất làm cho Hứa Mạc vẫn thỏa mãn khen thưởng, thuộc về bắn mặt trời tứ tượng tuyệt không thể nghi ngờ. Môn này võ học chính là khó gặp bên loại võ học, không chỉ có đặc hiệu kéo đẩy, hơn nữa uy lực vô cùng. Nếu là phối hợp một thanh thần binh cấp bậc bảo cung sử dụng, chỉ định một mũi tên một cái nửa bước tiên nhân hoặc là thiên nhân. Chỉ tiếc trước mắt cũng không phải là học tập cơ hội, hắn chỉ có thể tạm thời đem thu cẩn thận. Thu hồi tâm tư, Hứa Mạc vẫn thả người nhảy một cái, đi đến Triệu Mẫn bên cạnh người. Mà người sau vẫn như cũ nằm ở trong khiếp sợ, không có phục hồi tinh thần lại. Mắt thấy Triệu Mẫn sắc mặt tái nhợt không ngớt, Hứa Mạc vẫn vội vàng kiểm tra lại Triệu Mẫn thân thể. Người sau lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Trải qua một phen kiểm tra, phát hiện Triệu Mẫn chỉ là có chút thoát lực, Hứa Mạc vẫn vội vàng lấy ra một viên tiểu hoàn đan cho ăn vào. Có điều trong nháy mắt, Triệu Mẫn không chỉ có thương thế khỏi hẳn, hơn nữa tu vi cũng đột phá hai cái cảnh giới nhỏ, đạt đến tông sứ hậu kỳ cảnh giới. Khôi phục năng lực hoạt động Triệu Mẫn, liều mạng trực tiếp nhào vào Hứa Mạc vẫn trong lòng. Có điều trong chớp mắt, nàng đã khóc đến nước mắt như mưa. Chương 354, đại phá liên quân, chương 354, đại phá liên quân. Triệu Mẫn một bên chảy nước mắt, một bên giảng giải trở lại đại doanh sau đó phát sinh sự tình. Thời khắc này, nàng sở hữu sợ sệt cùng hoảng sợ, cùng với sống sót sau hai nạn kích động, tất cả đều phát tiết mà ra. Nghe thấy liên quân đại doanh động tĩnh, bản tọa liền ngay lập tức chạy tới, không nghĩ đến vẫn là chậm một bước. Người chết không thể phục sinh, chúng ta những việc này người, càng nên kế thừa bọn họ di chí, sau đó đá mài tiến lên. Nhìn phía sau ngươi, còn có đếm không hết mông cổ dũng sĩ. Giờ khắc này, bọn họ rắn mất đầu, cần gấp ngươi dẫn dắt bọn họ báo thủ. Ngươi hãy yên tâm, bản tọa cùng chính đang tới rồi 15 vạn đại quân, chính là ngươi kiên cố nhất hậu thuẫn. Hứa Mạc vẫn nhẹ nhàng vỗ Triệu Mẫn phía sau lưng, ôn nhu an ủi. Đang lúc này, phương xa cây đuốc như rồng, tiếng võ ngựa như lôi, quần quần mà tới. Lương Vương, Trương Tam Phong, Tuệ Tâm Thiền Sư mọi người, dẫn dắt đại quân chạy nhanh đến. Dựa theo Hứa Mạc vẫn kế hoạch, lưu lại 2 vạn đại quân cùng với Thượng Quan Hải Đường các cao thủ, lưu thủ phương Bắc thành. Gần 15 vạn quân minh quần quần ra khỏi thành, chỉ ở đem liên quân bên trong mật giáo thế lực nổ tận gốc. Đại quân đội hình khổng lồ, sĩ khí đắt đỏ, vừa nhìn chính là bách chiến chi sư. Mắt thấy Hứa Mạc vẫn cùng Triệu Mẫn bình yên vô sự, Lương Vương, Trương Tam Phong, Tuệ Tâm Thiền Sư mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Dù sao hai người chính là kế hoạch then chốt, nếu là có cái gì sơ suất, toàn bộ kế hoạch đều sẽ mắc cạn. Triệu Mẫn liền vội vàng đứng lên, thu dọn một phen trên người quần áo, sau đó miễn cưỡng lên tinh thần, hướng về mọi người ôm quyền hành lễ. Đa tạ các vị tới rồi trợ giúp, Triệu Mẫn vô cùng cảm kích. Lương Vương không dám bất cẩn, vội vã ôm quyền đáp lễ. Triệu Mẫn cùng Hứa Mạc vẫn mới vừa ôm lấy nhau, hắn có thể thấy rõ ràng quan hệ của hai người, cũng sẽ không nói mà dụ. Bây giờ Chu Vô Thị tin qua đời đã lặng lẽ truyền đến biển lớn vệ, Lương Vương đã có tự nguy cảm giác, kiên quyết không dám dễ dàng làm tức giận Hứa Mạc vẫn vị này sát thần. Quân chúa điện hạ không cần khách khí, thái phó đại nhân có lệnh, chúng ta tự nhiên vâng theo. Lần này ta chờ dắt tay nhau mà đến, chính là muốn trợ quận chúa một chút sức lực, triệt để diệt trừ mật giáo này viên lũ ác tính. Trương Tam Phong khẽ gật đầu ra hiệu, ánh mắt nhưng nhìn phía tàn tạ khắp nơi chiến trường, cũng không nói thêm gì. Tuệ Tâm Thiền Sư hai tay tạo thành chữ thập, trên mặt tất cả đều là từ bi vẻ. A Di Đà Phật, hai quân giao chiến biết bao khốc liệt, chỉ mong trận chiến này có thể sớm ngày kết thúc, còn thiên hạ thái bình. Tuệ Tâm Thiền Sư dứt lời, ngồi trên mặt đất, trong miệng đọc thẩm vãng sinh chú, màu vàng Phật quang trong nháy mắt rải rác toàn bộ chiến trường. Hứa Mạc vẫn khẽ gật đầu, nhìn về phía Tuệ Tâm Thiền Sư ánh mắt tán thưởng không ngớt. Đây mới thực sự là tăng nhân, lòng từ bi, phổ độ chúng sinh. Tắm rửa màu vàng Phật quang, Triệu Mẫn hai tay tạo thành chữ thập, hướng về Tuệ Tâm Thiền Sư chí lấy chân thành nhất lòng biết ơn. Chỉ vì này mênh mông cánh đồng tuyết bên trên, dĩ nhiên tung khắp cha nàng cùng mông cổ dũng sĩ máu tươi. Đợi đến Tuệ Tâm Thiền Sư vãng sinh chú niệm thôi, Hứa Mạc vẫn lúc này trầm giọng nói: "Bây giờ liên quân đại loạn, Thanh Mục Pháp Vương, Bích Lạc Pháp Vương, Linh Tuệ Pháp Vương lần lượt đền tội, mật giáo có thể nói thực lực tổn thất lớn. Đây là cơ hội trời cho, ta chờ thừa cơ đánh vào liên quân đại doanh, tất nhiên hoàn toàn thắng lợi." Mọi người rất tán thành, dồn dập gật đầu ra hiệu. Hứa Mạc vẫn dừng một chút, nói tiếp: "Liên quân đã phân liệt thành mấy phái, bản tọa tin tưởng, trải qua quận chúa điện hạ du thuyết, sẽ có rất lớn một nhóm người bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, mà những người này chính là có thể đoàn kết cùng thu nạp đối tượng. Chuyên bản tọa xoáy lệnh, quân chia thành ba đường, tập kích liên quân đại doanh. Cho tới quận chúa điện hạ thì lại xuất lĩnh bản bộ nhân mã tùy tùng bản tọa, phụ trách thu nạp cùng du thuyết liên quân tướng sĩ." Hứa Mạc vẫn dứt lời, vung tay lên, gần 18 vạn đại quân như hồng thủy bình thường, hướng về liên quân đại doanh bao phủ mà đi. Không cần thiết chốc lát, đại quân liền đến liên quân nơi đóng quân, chính đang trấn áp phe cải cách quân đội ra luật ngạn quang nhất thời vong hồn đại mạo, hốt hoảng lui lại. Nhưng mà Hứa Mạc vẫn cùng Triệu Mẫn mọi người cũng không có cho hắn cơ hội, xuất lĩnh đại quân trực tiếp đem cắn vào, làm cho hắn không cách nào chạy trốn. Đối mặt sĩ khí như hồng quân mình, gia luật nhan quang bộ căn bản không phải là đối thủ, rất nhanh liền bị đại quân nhấn chìm. Liền ngay cả gia luật nhan quang bản thân cũng bị Triệu Mẫn dùng ngàn tia kiếm dễ như ăn cháo chém giết. Mông Cổ đế quốc các dũng sĩ, các Lạc Hòa Lâm phát sinh bạo loạn, các ngươi kính yêu đại hãn cùng Ngũ Vương tử đã chết vào mật giáo bàn tay. Ngay ở mới vừa, bản quận chúa phụ thân, các ngươi kính yêu Nhữ Dương Vương, đại nguyên soái sát hãn đặc mục Nhị Vương gia, cũng là mất mạng mật giáo Bích Lạc Pháp Vương bàn tay. Bản quận chúa lĩnh đại hãn di chỉ, phụ cha ta Nhữ Dương Vương di mệnh, hướng về Đại Minh mượn binh 30 vạn, phụ thiên tính nan. Không muốn trợ trụ vi ngược liên quân các binh sĩ, thả xuống vũ khí của các ngươi, trực tiếp ngồi xổm ở tại chỗ. Bản quận chúa sẽ bảo đảm sự an toàn của các ngươi, đồng thời dẫn dắt các ngươi giết về các Lạc Hòa Lâm. Triệu Mẫn cổ động chân khí, tiếng gọi hàng không ngừng vang vọng ở toàn bộ liên quân đại doanh. Kinh ngạc nghe các Lạc Hòa Lâm dĩ nhiên phát sinh bạo loạn, đại hãn cùng Ngũ Vương tử mọi người đều bị hại chết, mông cổ binh lính của đế quốc tất cả xôn xao. Đã sớm được đủ áp bức nước Kim cùng nước Liêu binh sĩ, càng trước tiên hưởng ứng Triệu Mẫn hiệu triệu, từ bỏ chống lại. Mắt thấy có người đi đầu, Triệu Mẫn lại lần nữa nâng lên âm thanh, phe cải cách bọn quân sĩ cũng nhân cơ hội hô to. Kết quả là, càng ngày càng nhiều liên quân binh sĩ bắt đầu dao động. Chốc lát sau, duy trì trung lập liên quân binh sĩ toàn bộ lựa chọn phản chiến, mà Triệu Mẫn đội ngũ cũng thuận theo lớn mạnh. Trung quân đại doanh bên trong, một đám tăng binh thẳng tốt không ngớt, càng trực tiếp xông vào trong xoáy trướng. Tăng ba tổ sư, việc lớn không tốt. Đến không hết quân minh ở phản quân dẫn dắt đi, từ hai cánh đánh vào đại doanh bên trong. Diệu Âm Pháp Vương cùng U Minh Pháp Vương đi đến ngăn cản, vẹn vẹn một hiệp, liền bị một cái lao đạo sĩ cùng một cái lao hòa thượng cho chém giết. Trung quân đại doanh ở ngoài, còn có một đường quân minh, ở Thiệu Mẫn quận chúa dẫn dắt đi, giờ khắc này chính giết hướng về xoáy trướng. Minh Tâm Pháp Vương cùng Không Minh Pháp Vương đã xuất lĩnh giáo bên trong cao thủ, đi đến ngăn chặn. Đệ tử mọi người, nên bảo vệ quanh nơi nào, kính xin Tăng Ba tổ sư dặn dò. Kinh ngạc nghe cỡ này tin tức, Tăng Ba pháp chủ trong nháy mắt nổi giận. Được lắm, Nhữ Dương Vương cùng Thiệu Mẫn quận chúa, bọn ngươi quả thực tư thông với địch phản quốc. Bản tọa vạn vạn không ngờ rằng, bản tọa tỉ mỉ bày ra tốt đẹp cục diện, dĩ nhiên bởi vì các ngươi hai người mà đổ nát. Có điều run rế trước sau là run rế, nhất định không lật nổi sóng gió gì. Chỉ là quân minh mà thôi, tới đúng lúc. Hôm nay, bản tọa liền để bọn ngươi kiến thức một phen thần tiên cảnh thủ đoạn. Tăng Ba pháp chủ dứt lời, một luồng mạnh mẽ uy thế trong nháy mắt nổ tung, cuồng bạo lực lượng tinh thần lần thứ hai phong tỏa toàn bộ liên quân đại doanh. Long tượng, Ma La, từ hai cánh đánh tới lao đạo sĩ định là Trương Tam Phong cùng Tuệ Tâm không thể nghi ngờ. Hai người này đều là thần tiên cảnh cao thủ, các ngươi kiên quyết không phải là đối thủ của hắn, bản tọa quyết định tự mình đi ngăn chặn bọn họ. Cho tới các ngươi, đi đến hiệp trợ Minh Tâm cùng Không Minh hai người, cần phải đem đến xâm phạm chi địch chém giết. Chương 355, Lý Tưởng Phật Quốc, chương 355, Lý Tưởng Phật Quốc. Tăng Ba pháp chủ dứt lời, quanh thân khí thế lan lộn, trong ánh mắt lộ ra điên cuồng cùng tàn nhẫn. Có điều trong nháy mắt, hắn liền biến mất ở trong xoáy trướng. Đợi được xuất hiện lần nữa thời gian, đã hướng về Trương Tam Phong cùng Tuệ Tâm Thiền Sư vị trí đi vội vã. Thao trường ở ngoài, Trương Tam Phong cầm trong tay phất trần, tay áo phiêu phiêu, trên mặt biểu hiện không nhìn ra sướng vui đau buồn. Hắn vẫn chưa đại khai sát giới, nhưng nơi đi qua nơi, quân địch dồn dập bay ngược ra ngoài, sau đó rơi vào ngất bên trong. Tuệ Tâm Thiền Sư thì lại miệng tụng Phật hiệu, cả người màu vàng Phật quang long lánh. Một đám quân địch lại như là không nhìn thấy hắn bình thường, tùy ý hắn ngang qua ở trong đám người. Vẹn vẹn trong vài hơi thở, hai người liền ở thao trường thành công hội hợp. Không ngờ nhưng vào lúc này, Tam Ba pháp chủ uy thế đột nhiên đột kích, sau đó một trận cuồng bạo lực lượng tinh thần càng là phong tỏa toàn bộ liên quân đại doanh. Trương Tam Phong cùng Tuệ Tâm Thiền Sư không để ý lắm. Một người nhẹ nhàng vung lên trong tay phất trần, khổng lồ uy thế nhất thời trừ khử trong vô hình. Một người hai tay tạo thành chữ thập, bảo tướng uy nghiêm, nhẹ giọng nói Cú A Di Đà Phật phong tỏa đại doanh cuồng bạo lực lượng tinh thần liền ầm ầm tán loạn. Hai người nhìn nhau, đều là khẽ mỉm cười, một luồng khổng lồ sức mạnh đất trời, nhất thời đem toàn bộ thao trường ngăn cách. Thật ở trong giáo trường hai bên tướng sĩ, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, liền bị quỷ dị truyền tống đến thao trường ở ngoài. Khi bọn họ muốn lại lần nữa nhảy vào thao trường thời gian, lúc này mới kinh ngạc phát hiện, một đạo không thể vượt qua trong suốt kết giới, đã đem bọn họ cự tuyệt ở ngoài cửa. Trong giáo trường, Tăng Ba pháp chủ bỗng nhiên hiện thân, một luồng cảm giác gáp bách mạnh mẽ nhất thời tràn ngập ra. Nhưng mà Trương Tam Phong cùng Tuệ Tâm Thiền Sư, vẹn vẹn chỉ là tay áo tung bay, không bị ảnh hưởng chút nào. Hai quân giao chiến mấy ngày, ba người chưa bao giờ từng giao thủ, lẫn nhau đã sớm ngứa tay khó nhịn. Tăng Ba pháp chủ khẽ cau mày, dương mắt nhìn về phía Trương Tam Phong cùng Tuệ Tâm Thiền Sư, trong mắt lóe ra một tia nghiêm nghị. Trương Tam Phong một giáp đãng ma thời gian, mật giáo cao tầng hầu như đều đang bế quan. Vì lẽ đó Trương Tam Phong đến cùng lợi hại bao nhiêu, Tăng Ba pháp chủ cũng không biết. Hắn chỉ là nhớ tới, năm đó trên thảo nguyên có hai vị thần tiên cảnh cao thủ, ngã xuống ở Trương Tam Phong trong tay, hơn nữa là thần hình đều diệt. Cho tới Tuệ Tâm Thiền Sư, người này thân phận cùng trải qua vẫn là một điều bí ẩn, Tăng Ba pháp chủ càng là không thể nào biết được. Mật tông cùng Thiệt tông, sớm muộn cũng sẽ có một trận chiến, chỉ là Tăng Ba pháp chủ không ngờ rằng, trận chiến này dĩ nhiên đến nhanh như vậy. A Di Đà Phật. Tuệ Tâm Thiền Sư hai tay tạo thành chữ thập, nói nhỏ Phật hiệu, ánh mắt hiền hòa tùy theo nhìn về phía Trương Tam Phong. Trương Tam Phong nhẹ nhàng gật đầu, chủ động lui về phía sau một bước, đem sân nhà tặng cho Tuệ Tâm Thiền Sư cùng Tăng Ba pháp chủ hai người. A Di Đà Phật, lão nạp Tuệ Tâm, nhìn thấy Tăng Ba pháp chủ. Tuệ Tâm Thiền Sư túi đầu cúi chào, trên mặt biểu hiện nghiêm túc đến cực điểm. Mật tông cũng được, Thiện tông cũng được, đều có một viên phổ độ chúng sinh chi tâm. Xin hỏi Tăng Ba pháp chủ, bây giờ bọn ngươi Mật tông, vì sao chấp nhất với can thiệp chính sự, đến nỗi với độc hại thảo nguyên? Tăng Ba pháp chủ hừ lạnh một tiếng, trên mặt biểu hiện có chút không vui. Tuệ Tâm Thiền Sư chớ có vọng ngôn, ta Mật tông chưa từng độc hại thảo nguyên. Các ngươi thiện tông người, khởi xướng phổ độ chúng sinh, đơn giản là khiến người ta an với hiện trạng, tiếp thu lúc trước vận mệnh cùng cực khổ. Nhưng mà ta mật tông người, chính là thông qua sức mạnh to lớn, cải tạo thế giới này. Do đó xây dựng lên một mảnh không có phân tranh Phật quốc tịnh thổ, sau đó để chúng sinh thoát khỏi cực khổ. Chỉ tiếc thế gian có quá nhiều phiền nhiễu cùng khúc mắc, đến nỗi với mọi người không thể chuyên tâm hướng về Phật. Ta mật tông tuân theo sứ mệnh, vì là thế nhân đánh vỡ treo ở đỉnh đầu công xiềng, cam nguyện chịu đựng thế nhân chế trách. Thử hỏi ngươi thiện tông người, lại có cái gì tư cách đến chỉ trích ta chờ? Nghe được lời ấy, Tuệ Tâm Thiền Sư lắc đầu liên tục, không khỏi phản bác. Xin hỏi Tăng Ba Pháp Chủ, bọn ngươi làm sao biết thế nhân đều muốn sinh sống ở các ngươi xây dựng lý tưởng Phật quốc bên trong? Bọn ngươi dựa vào sức mạnh to lớn, ép buộc thế nhân dựa theo các ngươi phương thức sinh hoạt, sao dám gọi là phổ độ chúng sinh? Vì xây dựng cái gọi là lý tưởng Phật quốc, bọn ngươi mật tông người điều khiển chiến tranh, sát phạt vô độ, dẫn đến vô số người vợ con ly tán. Bọn ngươi lẽ nào đã quên Phật tổ từ bi cũng từng cắt thịt nuôi chim ưng, không đành lòng thương chúng sinh mảy may sao? Ta chờ thiện tông theo đuổi, chính là thông qua nội tâm tu hành, tìm tới chân ngã, do đó thực hiện tự mình cứu rỗi. Chỉ cần tìm được chân ngã, mặc kệ là xuất gia vẫn là ở nhà, trên bản chất không cũng không khác biệt gì, thiên hạ làm sao không thái bình? Đối với Tuệ Tâm Thiền Sư lời giải thích, Tăng Ba Pháp Chủ hết sức xem thường. Nội tâm tu hành, này có điều là các ngươi thiện tông nói xuông mà thôi. Tại đây cái nhược nhục cường thực trong thế giới, nếu là không thể nắm giữ sức mạnh tuyệt đối, nếu như không thể nắm giữ tuyệt đối quyền lên tiếng, làm sao bảo vệ thế nhân? Bọn ngươi mật tông người vĩnh viễn cũng sẽ không rõ ràng, muốn thành lập lý tưởng Phật quốc, bảo vệ chúng sinh, nhất định phải phá hủy cựu thế giới. Mà các ngươi những người này đều sẽ là bị phá hủy đối tượng. Nhiều lời vô ích, bản tọa cũng không muốn cùng ngươi biện cái gì Phật pháp, vẫn để cho bản tọa kiến thức một phen ngươi thiện tông cao chiêu đi. Xem ta vô thượng thần thông, trưởng trung Phật quốc. Tăng Ba Pháp Chủ đông nhiên đưa tay phải ra, trên bầu trời nhất thời xuất hiện một con che kín bầu trời bàn tay lớn, chuẩn xác không có sai sót bao trùm toàn bộ thao trường. Bàn tay lớn kim quang lấp lóe, mang theo có 102 uy thế, cuối cùng dĩ nhiên hóa thành một tòa to lớn vô cùng ngũ chỉ sơn hướng về Tuệ Tâm Thiền Sư cùng Trương Tam Phong chấn áp mà tới. Tuệ Tâm Thiền Sư ngước nhìn từ trên trời giáng xuống ngũ chỉ sơn, sắc mặt bình tĩnh vô cùng, trong miệng đọc kinh văn. Chỉ thấy phía sau hắn chậm rãi hiện ra một vị to lớn như lai kim thân. Như lai kim thân trang nghiêm nghiêm túc, chí ít cũng có 500 trượng, toàn thân tỏa ra an lành ánh sáng, khiến người ta không nhịn được quỳ bái. Tăng Ba Pháp Chủ, người sai rồi. Sức mạnh chỉ là một loại thủ đoạn mà thôi, nếu như chúng ta chấp nhất với sức mạnh, lơ là chúng sinh nội tâm nhu cầu, như vậy chúng ta làm tất cả đều sẽ là uổng công vô ích. Tuệ Tâm Thiền Sư lắc đầu không ngớt, đang khi nói chuyện song trưởng bỗng nhiên trên đỉnh. Như Lai Kim Thân cũng là như vậy, dĩ nhiên mạnh mẽ gánh vác từ trên trời giáng xuống ngũ chỉ sơn. Hai người mãnh liệt đụng vào nhau, trong lúc nhất thời ánh sáng bắn ra bốn phía, sóng năng lượng như gợn sóng khuyết tán ra đến. Nói hưu nói vượng, chúng ta đều là tăng nhân, đương nhiên phải thành lập một cái tăng nhân chủ đạo lý tưởng Phật quốc. Đến lúc đó người người có áo mặc, người người có cơm ăn, mỗi ngày tụng kinh niệm Phật, vĩnh viễn không có buồn phiền. Mắt thấy trưởng trung Phật quốc lại bị chống đối, Tăng Ba Pháp Chủ tâm bên trong càng ngày càng nôn nóng, không nhịn được nổi giận nói. Nhưng mà hắn vẫn chưa nhận biết, hai mắt của hắn đã sớm đỏ chót, màu vàng Phật quang bên dưới đã có từng tia hắc khí quanh quẩn. Nhưng là dù vậy, hắn vẫn như cũ không để ý Phật pháp phản vệ, mạnh mẽ tăng lên công lực. Có điều trong vài hơi thở, nguyên bản vàng chói lọi ngũ chỉ sơn dĩ nhiên đen kịt một mảnh. Nếu không là bầu trời nổi lên ngân bạch sắc, chỉ sợ hắn đã cùng đêm đen hòa làm một thể. Thâm ma chiếm cứ nguyên thần, đây là muốn rơi vào ma đạo sao? Trương Tam Phong giật mình không thôi, trong tay phất trần bất cứ lúc nào chuẩn bị ứng đối đột phát tình hình. Chương 356, lĩnh vực. Trung quân đại doanh ở ngoài, Hứa Mạc vẫn cùng Triệu Mẫn mọi người thế như trẻ tre, rất nhanh liền đem còn lại tăng binh cùng với một đám mật giáo tinh anh hoàn toàn vây quanh. Ngay ở bọn họ dự định đem một lưới bắt hết thời gian, không ngờ Không Minh Pháp Vương cùng Minh Tâm Pháp Vương dẫn dắt một đám mật giáo cao thủ, liều lĩnh tới rồi trợ giúp. Không Minh Pháp Vương cùng Minh Tâm Pháp Vương thực lực khá là mạnh mẽ, ở tám đại pháp vương bên trong xếp hàng thứ hai cùng thứ tư. Hai người không nói lời gì, gần như cùng lúc đó sử dụng tới chính mình sở trường tuyệt kỹ. Một người lấy ra gần 150 trượng kim thân, hóa thành nộ mục kim cương, cầm trong tay một thanh to lớn vô cùng hàng ma sử, liều lĩnh hướng về Hứa Mạc Vân cùng Triệu Mẫn mọi người lập tới. Một người lấy tay vì là đao, nhất thời giấy lên hừng hực chân hỏa, ngay lập tức một đạo trăm trượng đao cương liền chém về phía đại quân nhân viên dày đặc địa phương. Nhưng là bọn họ cũng không biết, đứng ở trước mặt bọn họ Hứa Mạc Vân đã sớm là thiên nhân viên mãn cảnh giới cao thủ. Trình độ như thế này công kích đối với hắn mà nói, không hề uy hiếp có thể nói. Chỉ thấy khóe miệng hắn khẽ nhếch, lập tức điều động lên trong thiên địa hàn băng lực lượng, mà đi sau động huyền băng tuyệt. Một đạo to lớn hàn băng bình phong, nhất thời đem hai người phạm vi công kích hoàn toàn bao phủ. Nương theo ầm ầm một tiếng vang thật lớn, hàn băng bình phong không hư hại chút nào, nhưng mà từ trên trời giáng xuống hàng ma sử, còn có cái kia sát y ung tùm đao cương, lại bị phản chấn tan thành mây khói. Không Minh Pháp Vương cùng Minh Tâm Pháp Vương không kịp giật mình, liền thấy trên 9 tầng trời xuất hiện một mảnh to lớn băng vân. Một luồng mạnh mẽ lực lượng tinh thần nhất thời đem hai người bao phủ trong đó, một luồng mạnh mẽ sức mạnh đất trời cũng thuận theo đem hai người cầm cố ở tại chỗ. Cảm nhận được phả vào mặt hủy diệt khí tức, Không Minh Pháp Vương cùng Minh Tâm Pháp Vương sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Bọn họ điên cuồng cổ động trong đan điền tiên nguyên lực lượng, muốn thoát khỏi Hứa Mạc vẫn mạnh mẽ lực lượng tinh thần, cùng với cầm cố hai người sức mạnh đất trời. Nhưng mà hết thảy đều là phí công, cho dù bọn họ đem tiên nguyên thôi thúc đến mức tận cùng, cũng không thể di động mảy may. Thẳng đến lúc này giờ khắc này, bọn họ mới hiểu được, nguyên lai nửa bức thiên nhân cũng chỉ là hơi hơi cường tráng một ít run rế thôi. Hứa Mạc vẫn ngự không mà lên, trên mặt biểu hiện không có chút rung động nào, thanh âm lạnh như băng tùy theo vang vọng ở toàn bộ liên quân đại doanh. Ta có một chiêu, tên là Đế Thiên Cuồng Lôi, kính xin hai vị pháp vương thượng đường. Lời còn chưa dứt, băng vân liền hóa thành hai đạo quần quần thiên lôi, sau đó lấy khí thế như sấm vang chớp giật đánh xuống. Không khí ở nổ vang, không gian vì đó vỡ vụn, hơi thở của sự hủy diệt trong nháy mắt bao trùm toàn bộ trung quân đại doanh. Trung quân đại doanh bên trong, tất cả mọi người đều trợn to hai mắt, lặng lặng nhìn lôi đình hạ xuống. Không Minh Pháp Vương cùng Minh Tâm Pháp Vương ngơ ngác đứng tại chỗ, trong chớp mắt liền bị chém thành cho bụi. Trong không khí tràn ngập một luồng cháy thơm vị, nhưng mà đầu nguồn nhưng không thể nào tìm lên. Trung quân đại doanh bên trong, nhất thời rơi vào yên tĩnh quái dị bên trong, âm thanh tiếng châm rơi có thể nghe. Chốc lát sau, còn lại tăng binh cùng mật giáo những cao thủ rốt cục phản ứng lại, trong miệng oa oa kêu loạn, khác nào chó mất chủ bình thường, điên cuồng chạy trốn. Thời khắc bây giờ, Hứa Mạc vẫn trong đầu, hệ thống tiếng nhắc nhở đúng giờ vang lên. Keng, Chí Tôn Cẩm Ý Liễu Vệ hệ thống vì ngài phục vụ. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhận dấu nhiệm vụ, thành công chém giết Không Minh Pháp Vương cùng Minh Tâm Pháp Vương. Chúc mừng ký chủ thu được Giang Hồ Bí Dược Huyết Bổ Đề 2 viên. Chúc mừng ký chủ thu được Thần Binh Đoạt Nhật Cung. Chúc mừng ký chủ thu được Bí Bảo Sinh Linh Tinh 2 khối. Hứa Mạc vẫn khẽ mỉm cười, hệ thống quả nhiên vẫn là như vậy nhân tính hóa. Biết hắn cần gấp một cái bảo cung, liền quả đoán đưa tới Đoạt Nhật Cung. Nếu là đang dùng sinh linh tinh tiến hóa một hồi, một cái linh binh cấp bậc bảo cung, không phải thỏa sao? Thu hồi tâm tư, Hứa Mạc vẫn ánh mắt lấp liệt, một thanh bảo đao đột nhiên thực chất hóa. Ở niệm lực dưới sự khống chế, bảo đao trên không trung xẹt qua đường vòng cung duyên dáng, sau đó vô tình thu gặt một đám tăng binh cùng mật giáo cao thủ sinh mệnh. Triệu Mẫn cũng không có nhàn rỗi, nàng cầm trong tay ngàn tiêu kiếm, thỏa thích phát tiết cừu hận trong lòng cùng lửa giận. Khác nào một tên nữ chiến thần bình thường, nơi đi qua nơi, đều là nhân mã đều nát. Nàng một bên chiến đấu, một bên nhìn phía Hứa Mạc vẫn, khiếp sợ trong lòng chưa bao giờ ngừng quá. Tắc Luân Pháp Vương, Đao Ma Đề An, Thần Tiễn Tề Ngang, Linh Tuệ Pháp Vương, cùng với trước mắt Không Minh Pháp Vương cùng Minh Tâm Pháp Vương, bọn họ đều là ngông cuồng tự đại nửa bước thiên nhân cảnh cường giả. Nhưng mà đối đầu Hứa Mạc vẫn, cái này nàng trong lúc vô tình chiếm được tiện nghi phu quân, dĩ nhiên tất cả đều chạy trốn không được bị thuấn sát vận mệnh. Thời khắc này, nàng đối với Hứa Mạc vẫn chân thực tu vi, dĩ nhiên sản sinh nồng nặc hiếu kỳ. Nâng kiếm đem một tên tông sư hậu kỳ cảnh giới mật giáo tinh anh chém thành hai đoạn, Triệu Mẫn quả đoán bay tới Hứa Mạc vẫn bên người, sau đó hỏi ra suy nghĩ trong lòng. Ta Thái Phó đại nhân, ngươi đến cùng là cái gì tu vi? Linh Tuệ Pháp Vương, Không Minh Pháp Vương mọi người, có thể đều là vô hạn tiếp cận thiên nhân chi cảnh cường giả tuyệt thế. Nhìn Triệu Mẫn cái kia khiếp sợ dáng rất nhỏ, Hứa Mạc vẫn khẽ mỉm cười, không khỏi khiêu khích nói: "Ta quận chúa điện hạ, người trước ngươi gọi ta một tiếng Thái Phó đại nhân, bản tọa tự nhiên không chọn ngươi lý. Nhưng là trong âm thầm, ngươi nên gọi vi phu cái gì?" Triệu Mẫn nhất thời sắc mặt đỏ bừng, vội vã cúi đầu, thanh âm nhỏ không nghe thấy được. Ngươi người này, cũng thật là hầu gấp. Không nên trêu ghẹo, còn chưa nói cho Mẫn Mẫn. Điều khiển niệm lực đem một tên mật giáo đệ tử tinh anh chém giết, Hứa Mạc vẫn liền vội vàng đem ánh mắt tìm đến phía Triệu Mẫn, nói ra chính mình chân thực cảnh giới. Vi phu khoảng cách thần tiên cảnh giới, chỉ có cách xa một bước, chỉ là nửa bước thiên nhân, tự nhiên dường như giết gà mổ bò. Triệu Mẫn giật nảy cả mình, ngược lại vui mừng không ngớt, nguyên lai phu quân càng là thiên nhân viên mãn cảnh giới cao thủ. Nói như thế, Mẫn Mẫn chẳng phải là nhặt được bảo. Hứa Mạc vẫn một mặt ý cười, chúng ta cũng vậy, mông cổ đệ nhất mỹ nhân, là thật cũng khá tốt. Nếu như cắn người thời điểm có thể nhẹ chút nhi, thì càng được rồi. Triệu Mẫn nghe vậy, ngượng ngùng đến cực điểm, ngươi người xấu này, không để ý tới ngươi. Vậy mà ngay ở hai người liếc mắt đưa tình thời khắc, hai cổ mạnh mẽ lực lượng tinh thần nhất thời đem toàn bộ trung quân đại doanh bao phủ. Mới vừa còn có chút lờ mờ bầu trời, thoáng qua đã mặt trời chói chang. Mạnh mẽ sức mạnh đất trời, triệt để đem toàn bộ trung quân đại doanh ngăn cách trong doanh trại nhiệt độ kịch liệt ở lên cao. Trong chốc lát, toàn bộ trung quân đại doanh nhất thời giấy lên hừng hực chân hỏa, đâu đâu cũng có tiếng kêu thảm thiết. Phàm là chạm được chân hỏa quân minh cùng tăng binh môn, trong khoảnh khắc liền hóa thành tro bụi. Hứa Mạc vẫn hé mắt, trên mặt biểu hiện khẽ biến, hắn muốn mang theo Triệu Mẫn ngự không mà lên, không ngờ sức mạnh đất trời lại không nghe từ hắn triệu hoán. Nếu như hắn không có đoán sai, này chính là sức mạnh của lĩnh vực. Giết tiểu nhân đến lao, giết lao đến càng già hơn, mật giáo cũng thật là xem thuốc cao bôi trên da chó tự, khiến người ta rất phiền phức. Nếu như ta là các ngươi, đã sớm chạy mất dép, tuyệt đối sẽ không đến từ đầu là võng. Hứa Mạc vẫn đem Triệu Mẫn hộ với phía sau, lạnh lùng nói, không sợ chút nào người đến lĩnh vực. Chương 357, Ma La Minh Vương, chương 357, Ma La Minh Vương. Vô tri, ngông cuồng. Đây là bản tọa Thiên Hỏa Minh Ngục sở hữu tà ác cùng dị giáo đồ, đều sẽ ở hừng hực chân hỏa đốt cháy dưới hóa thành cho tàn. Bọn ngươi thân ở bản tọa trong lĩnh vực, chính là giao thất trên thịt cá, chỉ có thể mặc cho bản tọa sâu xé. Chỉ có bản tọa mới là tòa này lĩnh vực tuyệt đối người thống trị. Ở đây, bản tọa để cho các ngươi hoạt, các ngươi mới có thể sống, bản tọa để cho các ngươi chết, các ngươi nhất định phải chết. Một trận tàn nhẫn âm thanh vang vọng ở trung quân đại doanh bên trong. Hứa Mạc vẫn ngẩng đầu lên, chỉ thấy một tên thân mang tăng y, vóc người nổ tung, được bảo dưỡng cực kỳ đúng chỗ nữ tu sĩ, từ cháy hừng hực chân hỏa bên trong chậm rãi hiện thân. Ở nàng bên cạnh người, một tên tướng mạo khôi ngô, bảo tướng uy nghiêm, thân mang màu vàng tăng y là ma, cũng là hiện ra thân hình. Triệu Mẫn thấy thế, hoàn toàn biến sắc, vội vàng nói ra hai người thân phận. Phu quân cẩn thận, hai người này chính là mật giáo hộ giáo Minh Vương Ma La Minh Vương cùng Long Tượng Minh Vương. Hai người bọn họ chính là song tu bầu bạn, lẫn nhau tâm ý tương thông, bước vào thiên nhân chi cảnh đã nhiều năm. Bên phải người tên là Long Tượng Minh Vương, người này tu luyện chính là mật tông vô thượng công pháp Long Tượng Bản Nguyệt Công. Người này trong lúc phất tay, đều có 10 rồng 10 voi lực lượng. Người bên trái tên là Ma La Minh Vương, người này tu luyện chính là mật tông vô thượng công pháp Thiên Hỏa Minh Ngục sức lực. Người này tu vi đã đạt đến thiên nhân viên mãn cảnh giới, thủ đoạn tàn nhẫn, làm việc vô cùng hung tàn. Nghe Triệu Mẫn nói như thế, Hứa Mạc vẫn một đôi mắt, lần thứ hai rời về phía bên trái Ma La Minh Vương, tặc lưỡi không ngớt. Tàn nhẫn tạm thời nhìn không ra, hung tàn đúng là rất hung tàn, e sợ hai tay khó có thể khống chế. Lời nói người xuất ra, không phải nên lục căn thanh tịnh sao? Làm sao cũng làm xong tu cái trò này. Xem ra này mật giáo giáo lý, cũng thật là tùy theo từng người nha. Nghe ra Hứa Mạc vẫn nghĩa bóng, Long Tượng Pháp Vương tức giận không thôi. bọn ngươi phàm phu tục tử, há biết ta mật giáo bí mật đại hỉ nhạc thiền định. Hôm nay liền để bản tọa đem bọn ngươi đánh vào A Tỳ địa ngục, vĩnh viễn không được siêu sinh. Long Tượng Minh Vương dứt lời, hai tay bỗng nhiên phát lực, một trận rồng gầm thanh lập tức vang vọng ở trong lĩnh vực. Hắn cái kia mạnh mẽ chân nguyên, nhất thời ngưng tụ thành một cái màu vàng chân long, ở thiên hỏa minh ngục ra chỉ dưới, trong nháy mắt dấy lên hừng hực chân hỏa, gầm thét lên nhằm phía Hứa Mạc Vân cùng Triệu Mẫn hai người. Được lắm Long Tượng bản nữ trưởng, đúng là có như vậy mấy phần khí thế. Có điều bản tọa hàng long tồi tâm thập bát trưởng, cũng là không kém. Hứa Mạc Vân quát lên một tiếng lớn, tiên nguyên trong bóng tối lưu chuyển toàn thân, không có một chút nào bảo lưu, một chiêu kháng long hữu hối trực tiếp đánh ra. Chỉ nghe một tiếng rồng gầm vang vọng đất trời, Hứa Mạc Vân mạnh mẽ trưởng lực đồng dạng ngưng tụ thành một cái màu vàng chân long, đón lấy Long Tượng Minh Vương Long Tượng bản nữ trưởng. Một trường này, 2000 năm công lực, bản tọa xem ngươi làm sao tiếp. Hứa Mạc Vân trong lòng mừng thầm, đối phương nếu là trực tiếp vận dụng lĩnh vực, hắn còn muốn tốn nhiều sức lực. Nhưng là hắn vạn lần không ngờ, Long Tượng Pháp Vương dĩ nhiên cùng hắn đọ võ, so đấu trưởng lực cùng công lực. Hắn chỉ có thể cố hết sức đem trưởng lực áp xúc đến mức tận cùng, tận lực khiến chiêu này kháng long hữu hối xem ra thường thường không có gì lạ. Đã như thế, hắn liền có thể một chiêu chế địch, đem Long Tượng Minh Vương làm thành tàn phế. Chỉ tiếc cháy bùng không khí, vạn vẹo không gian, cùng với quanh quẩn ở thân thể chân long sức mạnh hủy diệt, đã đem hắn chân thực ý đồ bán đi sạch sành sanh. Long Tượng cẩn thận, người này công lực cực kỳ cao thâm, rất có khả năng là thiên nhân viên mãn cảnh giới cao thủ. Mau mau tránh ra, không nên cùng hắn cứng đối cứng. Ma Lam Minh Vương nhìn ra đầu mối, sắc mặt vì đó đại biến, vội vã nhắc nhở. Nhưng mà nàng phát hiện vẫn là quá muộn, Long Tượng Pháp Vương đã không biến chiêu khả năng, chỉ có thể lựa chọn gắng gượng chống đỡ. Vẹn vẹn hô hấp trong lúc đó, hai cái chân long mãnh liệt đụng vào nhau, tiếp theo chính là một trận kinh động thiên hạ nổ tung. Mạnh mẽ sóng khí ầm ầm nổ tung, có điều thoáng qua trong lúc đó, liền bị Ma Lam Minh Vương lĩnh vực chấn áp. Mọi người dồn dập trợn mắt lên, chỉ thấy Hứa Mạc Vân đánh ra chân long, dễ như ăn cháo liền nghiền nát Long Tượng Minh Vương ngưng tụ thành chân long. Đồng thời uy thế không giảm, trực tiếp đánh về Long Tượng Minh Vương lồng ngực. Thật mạnh tiên nguyên lực lượng. Chiêu này nếu là trong số mệnh, bản tọa chắc chắn phải chết. Mắt thấy chân long cuồn cuộn mà đến, Long Tượng Minh Vương vong hồn đại mạo, vội vàng đem Long Tượng bản nhược công triển khai đến mức tận cùng, song trưởng đột nhiên về phía trước đẩy ra. Một trường này, hắn đã sử dụng toàn bộ tiên nguyên lực lượng, nhưng là hắn dĩ nhiên cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Người này hung tàn đến cực điểm, Ma Lam mau mau giúp ta. Đã không lo được cái gì thiên nhân bộ mặt, Long Tượng Minh Vương kinh thanh la lên. Ma Lam Minh Vương không chút do dự nào, lúc này điều động bên trong lĩnh vực hỏa diễm lực lượng, ngưng tụ thành một cái to lớn vô cùng hỏa long, như toàn đem chân long đánh tan. Chỉ tiếc bọn họ vẫn là đánh giá thấp Hứa Mạc Vân chất phát công lực, cùng với bao quát Thánh Tâm Quyết cùng Huyền Nguyên Kim Thân Quyết hai môn chuyển thế bảo điện tiên nguyên lực lượng. Chân long không chút lưu tình, trong phút chốc liền đem hỏa long dập tắt, sau đó càng là đập vỡ tan Long Tượng Minh Vương đại thủ ấn, chặt chẽ vững vàng đánh về Long Tượng Minh Vương. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, Long Tượng Minh Vương bị chuẩn xác đánh trúng, đôi cánh tay lúc này hóa thành xương máu, lồng ngực cũng là bị nổ ra một cái lỗ thủng to. Sau đó dường như một viên đạn pháo bình thường, đập về phía sau lều trại, đồng thời lại lần nữa gợi ra nổ tung, đem lều trại vị trí nổ ra một cái hố sâu. Long Tượng Pháp Vương tàn tạ thân thể quận mình ở trong hố sâu, từng ngụm phun ra máu tươi, hắn dĩ nhiên vì chính mình lỗ mãng cùng khinh địch trả giá thật lớn, triệt để bị trở thành phế nhân. Vô liêm sỉ cầu tặc. Bản tọa quả nhiên không có đoán sai, ngươi dĩ nhiên đúng là thiên nhân viên mãn cảnh giới cao thủ. Thật ở bản tọa trong lĩnh vực, ngươi lại vẫn dám làm giữ. Bản tọa xin thề, nhất định phải đem ngươi đốt thành cho bụi. Mắt thấy Long Tượng Minh Vương lại bị thuần sát, Ma Lam Minh Vương không dám có chút bất cẩn, lúc này dành thời gian thiên hỏa minh ngục bên trong sức mạnh đất trời, chỉ còn dư lại cháy hừng hực chân hỏa. Cầu tặc, chịu chết đi. Ma Lam Minh Vương gầm lên một tiếng, giơ tay chính là chỉ tay, một đạo che kín bầu trời hỏa vòi rồng nhất thời hướng về Hứa Mạc Vân cùng Triệu Mẫn bao phủ đến. Hỏa vòi rồng chính là do hừng hực chân hỏa tạo thành, nơi đi qua nơi, tất cả đều hóa thành cho tàn. Không kịp tránh né quân minh tướng sĩ, liên quân tướng sĩ, thậm chí là tăng binh cùng mật giáo đệ tử, liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh, liền cho bay dập tắt. Thật ở trong lĩnh vực, Hứa Mạc Vân dĩ nhiên không cách nào vận dụng hàn băng lực lượng, cũng không cách nào bay trên trời. Chỉ được ôm Triệu Mẫn, đem thân pháp triển khai đến mức tận cùng, tránh né cháy vòi rồng công kích. Con mụ điên, quả thực là con mụ điên. Dựa theo này con mụ điên lời giải thích, nàng ở tòa này trong lĩnh vực, nắm giữ tuyệt đối chúa tể quyền. Chỉ cần nàng đồng ý, tuyệt đối có thể không thương tổn được những này binh lính bình thường. Giết chúng ta Tĩnh Khó đại quân cũng coi như, nàng thậm chí ngay cả tăng binh cùng mình người cũng không dung tha. Nếu là tùy ý nàng tiếp tục điên cuồng xuống, chỉ sợ trung quân đại doanh bên trong mấy vạn người đều muốn hóa thành cho tàn. Phu quân, ngươi lợi hại như vậy, có hay không phương pháp gì có thể ngăn cản nàng? Triệu Mẫn ngước nhìn Hứa Mạc Vân anh tuấn khuôn mặt, lo lắng dò hỏi. Chương 358, Hàn Băng Tuyệt Ngục, chương 358, Hàn Băng Tuyệt Ngục. Ôm chặt ta. Hứa Mạc Vân chau mày, sắc mặt nghiêm nghị, trong lòng cũng là tức giận không thôi. Này Ma La Minh Vương điên cuồng hành vi, thật là làm người giận sôi. Nhưng giờ khắc này thân ở này thiên hỏa minh ngục bên trong, sức mạnh đất trời bị ngăn cách, rất nhiều thủ đoạn bị hạn chế. Hắn chỉ có thể dựa vào sức mạnh của chính mình, nghĩ biện pháp đem thiên hỏa minh ngục đánh vỡ, hoặc là đem Ma La Minh Vương đánh chết. Nghĩ đến đây, nương theo một trận sắc bén đao minh thanh âm, Hứa Mạc Vân bên hông Tú Xuân đao đột nhiên ra khỏi vỏ. Ở niệm lực cùng Tú Xuân đao linh thức điều khiển bên dưới, Tú Xuân đao ở trong biển lửa xẹt qua đường vòng cung duyên dáng, hướng về Ma La Minh Vương bắn nhanh mà đi. Không ngờ Ma La Minh Vương đã sớm phòng bị Hứa Mạc Vân này một tay, vẹn vẹn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một mặt tường lửa liền ngăn trở đột kích Tú Xuân đao. Như vậy đền đáp lại hai, ba lần, thế tiến công đều bị tường lửa ngăn cản, Hứa Mạc Vân quả đoán từ bỏ trực tiếp đem Ma La Minh Vương đánh chết ý nghĩ, đem mục tiêu đặt ở đánh vỡ lĩnh vực bên trên. Mặc dù là thần tiên cảnh cao thủ, trong óc lực lượng tinh thần cùng với trong đan điền tiên nguyên lực lượng cũng là có hạn. Ma La Minh Vương có điều tiên nhân viên mãn cảnh giới, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nguyên nhân chính là như vậy, Ma La Minh Vương dùng sức mạnh đất trời ngưng tụ lĩnh vực, cũng không phải là không gì phá nổi. Nghĩ đến đây, Hứa Mạc vẫn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bên hông Hàn Nguyệt Bảo đao cũng là ra khỏi vỏ. Hàn Nguyệt Bảo đao chí âm chí hàn, ra khỏi vỏ trong nháy mắt, nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống. Hứa Mạc vẫn một vòng tay ôm Triệu Mẫn nhỏ và dài eo nhỏ, một tay nắm chặt Hàn Nguyệt Bảo đao, lập tức thả ra Hàn Nguyệt Bảo đao bên trong hàn băng lực lượng. Không chút do dự nào, mượn này cố hàn băng lực lượng, Hứa Mạc vẫn quả đoán sử dụng tới vạn trượng xuyên vân. Hàn Nguyệt Bảo đao nhất thời hóa thành một thanh dài chừng trăm trượng to lớn băng đao, tùy theo bắn về phía Thiên Hỏa Minh Ngục đỉnh cao nhất. Tiếng xé gió từng trận, đao minh không ngừng bên tai, Ma La Minh Vương Thiên Hỏa Minh Ngục trong nháy mắt bị đục ra một cái lỗ to lớn. Lâu không gặp không khí mới mẻ cùng sức mạnh đất trời, lại lần nữa tràn vào trung quân đại doanh bên trong. Làm sao có khả năng? Bản tọa Thiên Hỏa Minh Ngục rõ ràng đã ngăn cách trừ ra hỏa diễm lực lượng ở ngoài tất cả sức mạnh đất trời. Ngươi từ nơi nào thuyên chuyển hàn băng lực lượng? Ma La Minh Vương trợn mắt lên, biểu cảm trên gương mặt khiếp sợ không thôi. Nàng vội vã điều động hỏa diễm lực lượng, nỗ lực chữa trị tổn hại lĩnh vực. Nhưng là Hứa Mạc Vân tú xuân đao, lại như là thuốc cao bôi trên da chó bình thường, không ngừng đột kích gây rối nàng, làm cho nàng không thể không phân tâm, triệu hoán từng đường tường lửa tiến hành phòng ngự. Nhân cơ hội này, Hứa Mạc Vân vung tay lên, Hàn Nguyệt Bảo đao từ trên trời giáng xuống, Ma La Minh Vương Thiên Hỏa Minh Ngục thêm nữa một cái lỗ thủng to. Mắt thấy thời cơ đã thành thục, Hứa Mạc Vân thôi thúc trong đan điền tiên nguyên lực lượng tinh thần tùy theo bao trùm toàn bộ trung quân đại doanh. Con mụ điên, không nghĩ tới chứ. Đao này tên là Hàn Nguyệt Bảo đao, chính là do tiên tiên đao phôi rèn đúc mà thành linh minh. Tự nó đúc thành ngày, liền tự mang hàn băng lực lượng. Hứa Mạc Vân thả xuống Triệu Mẫn, giơ lên trong tay Hàn Nguyệt Bảo đao, trên mặt ý cười mười phần. Không thể không nói, lĩnh vực cũng thật là đồ tốt. Đặc biệt là loại này chúa tể tất cả cảm giác, quả thực làm người phân chấn. Nói tới lĩnh vực, bản tọa nói chung cũng là gặp. Đây chính là bản tọa lần thứ nhất, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh mới là. Hứa Mạc Vân khẽ miệng khẽ nhếch, trêu tức trong giọng nói để lộ ra vô tận tự tin. Dứt lời, hắn mạnh mẽ lực lượng tinh thần cùng tiên nguyên lực lượng khác nào dòng lũ giống như ầm ầm nổ tung, trong nháy mắt phá tan Ma La Minh Vương lĩnh vực. Lấy hắn làm trung tâm, một cái to lớn lĩnh vực đống nhiên ngưng tụ, dường như một mặt cứng rắn không thể phá vỡ tấm chắn, bao phủ toàn bộ trung quân đại doanh. Hàn băng tuyệt ngục tỏa ra làm người ta sợ hãi khí tức, mạnh mẽ hàn băng lực lượng như báo táp giống như bao phủ ra. Cháy hừng hực chân hỏa, ở hàn băng ăn mòn dưới dập tắt hầu như không còn, đến nỗi với nhiệt độ đống nhiên giảm xuống đến cực điểm. Giơ lên vũ khí tăng binh môn động tác trở nên cứng ngắc, bọn họ thân thể bị hàn băng chăm chú bao khỏa, cũng không còn cách nào nhúc nhích. Bay trên không trung cây giáo cùng mũi tên, phản phất là chịu đến sức mạnh vô hình dẫn dắt, càng bị đông lại trên không trung. Những người dựa vào nơi hiểm yếu chống lại liên quân binh sĩ, càng là trong thời gian ngắn bị đóng băng, trở thành một san sắt băng lạnh điều khác. Không thể, tuyệt đối không thể, đây tuyệt đối không phải sức mạnh của lĩnh vực. Ma La Minh Vương trợn mắt lên, bộ ngực chập trùng kịch liệt, khắp khuôn mặt là không dám tin tưởng vẻ mặt. Ngươi đến tuột cùng dùng yêu thuật gì, dĩ nhiên có thể dập tắt bản tọa lĩnh vực. Ngươi đến tuột cùng dùng cái gì yêu pháp, có thể đóng băng bản tọa hỏa diễm lực lượng, thậm chí là lực lượng tinh thần. Nàng hoàn toàn không có cách nào lý giải, Hứa Mạc vấn lĩnh vực, tại sao lại mạnh mẽ như vậy? Nhìn đã lan tràn đến dưới chân hàn băng lực lượng, Ma La Minh Vương bản năng muốn ngự không mà lên, thoát đi này đáng sợ hàn băng địa ngục. Nhưng mà, nàng kinh ngạc phát hiện, không gian đã không còn nghe theo nàng triệu hoán. Ngự không thuật, lâm chống vắng độ thuật, những này trong ngày thường hạ bút thành văn thủ đoạn, giờ khắc này đều trở nên không dùng được. Nghĩ đến mình còn có cả thế gian vô thượng kinh công, Ma La Minh Vương vội vã muốn cất bước. Nhưng nàng hoảng sợ phát hiện, mạnh mẽ hàn băng lực lượng vững vàng mà đưa nàng cầm cố ở tại chỗ. Thấu xương hàn lạnh từ lòng bàn chân truyền đến, đông cho nàng cả người run rẩy, nhưng mà nàng nhưng không cách nào tránh thoát này băng lạnh ràng buộc. Cái này không thể nào, ta nhưng là Ma La Minh Vương. Ma La Minh Vương âm thanh im bặt đi, toàn bộ trung quân đại doanh nhất thời biến thành một mảnh băng tuyết thế giới, yên tĩnh mà không hề có một tiếng động. Chỉ có gió lạnh gào thét, âm thanh ở một đám tĩnh khó quân bên tai vang vọng. Triệu Mẫn từ Hứa Mạc Vân phía sau cẩn thận từng ly từng tí một mài nô đầu ra, ánh mắt rơi vào cách đó không xa Ma La Minh Vương trên người. Chỉ thấy Ma La Minh Vương dĩ nhiên hóa thành một tòa tượng băng, dáng người của nàng như cũ uy nghiêm, chỉ tiếc đã không có sự sống khí tức. Một đám tăng binh, một đám mật giáo cao thủ, một đám dựa vào nơi hiểm yếu chống lại liên quân binh sĩ, còn có trong hố sâu long tượng Minh Vương, đều bị phong ấn ở hàn băng bên trong, trở thành vĩnh hằng chứng kiến. Là thời điểm làm cái chấm dứt. Hứa Mạc Vân dắt Triệu Mẫn tay ngọc nhỏ dài, chậm rãi đi đến Ma La Minh Vương tượng băng trước mặt. Liếc mắt một cái Ma La Minh Vương ngạo vật, Hứa Mạc Vân không chút do dự nào, giơ tay chính là một trường, đem tượng băng chấn động thành nát tan. Keng, Chí Tôn Cẩm Ý Liễu Vệ hệ thống vì ngài phục vụ. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhận dấu nhiệm vụ, thành công đánh chết Ma La Minh Vương cùng Long Tượng Minh Vương. Chúc mừng ký chủ thu được bí bảo sinh linh tinh 2 viên. Chúc mừng ký chủ thu được truyền thế võ học Thiên Hỏa Minh Ngục sức lực. Chúc mừng ký chủ thu được truyền thế võ học Long Tượng bản ngự công. Hứa Mạc Vân trong đầu, hệ thống tiếng nhắc nhở bỗng nhiên vang lên. Hắn yên lặng kiểm tra một loạt khen thưởng, nhất thời vui mừng không ngớt. Sinh linh tinh có thể thăng cấp linh minh, tự nhiên càng nhiều càng tốt, mà Thiên Hỏa Minh Ngục sức lực cùng Long Tượng bản nhược công đều là cầu cũng không được chuyển thế võ học. Đợi đến thành công giải quyết tang ba pháp chủ, đại quân nghỉ ngơi thời gian, hắn liền có thể nhân cơ hội tìm hiểu. Mẫn Mẫn, ngươi phụ trách hợp nhất những này tàn quân. Vi phu đi đến thao trường, vì là Trương Chân Nhân cùng Tuệ Tâm Thiền sư trợ trận. Triệu Mẫn gật đầu liên tục, nhìn theo Hứa Mạc vẫn đi đến thao trường mà đi. Chương 359, thần tiên cuộc chiến, chương 359, thần tiên cuộc chiến. Trương Tam Phong cùng Tuệ Tâm Thiền sư sự mạnh mẽ, tang ba pháp chủ kiên quyết không phải là đối thủ. Hứa Mạc vẫn cùng với nói là đi đến trợ chiến, không bằng nói là đi sượt điểm kinh nghiệm chiến đấu, kiến thức một phen thần tiên đánh nhau. Hắn trong nháy mắt biến mất ở trung quân đại doanh bên trong, đợi được xuất hiện lần nữa thời gian, đã đến thao trường ở ngoài. Mắt thấy mạnh mẽ sức mạnh đất trời, vững vàng tướng tá chàng bá phủ, Hứa Mạc vẫn không chút do dự nào, quả đoán sử dụng vạn trượng xuyên vân. ở Hàn Băng lực lượng cùng Hàn Nguyệt Bảo đao ra chỉ dưới, Hứa Mạc vẫn dễ như ăn cháo cắt ra một cái lỗ hổng, sau đó tiến vào trong giáo trường. Mới vừa tiến vào thao trường, khổng lồ uy thế cùng sức mạnh hủy diệt liền hướng về hắn nghiền ép mà tới, lại như là gánh cả tòa Thái Sơn bình thường, Hứa Mạc vẫn không tự giác thở hổn hển. Đông nhiên cổ động trong đan điền tiên nguyên lực lượng, đồng thời khiến cho lưu chuyển toàn thân, Hứa Mạc vẫn vừa mới trung hòa đi bên trong giáo trường khổng lồ uy thế cùng với sức mạnh hủy diệt, thành công thoát khỏi ràng buộc. Hứa Mạc vẫn vừa quan sát bên trong giáo trường chiến đấu, một bên hướng về Trương Tam Phong tới gần. Hứa Mạc vẫn đến, tự nhiên gây nên Trương Tam Phong, Tuệ Tâm Thiền Sư cùng với Tăng Ba Pháp Chủ chú ý. Trương Tam Phong vốn định đem Hứa Mạc vẫn đưa ra thao trường, nhưng là thấy hắn bước đi như bay, hơn nữa không bị ảnh hưởng chút nào, liền từ bỏ loại ý nghĩ này. Chính đang khổ sở chống đỡ Tuệ Tâm Thiền Sư, nhưng là trong lòng vui vẻ, Hứa Mạc vẫn đến, chí ít mang ý nghĩa một điểm. Cái kia chính là Tĩnh Khó Đại Quân đã quét sạch toàn bộ Liên Quân Đại Doanh, đạt được chiến tranh thắng lợi. Mà Tăng Ba Pháp Chủ chống lại, có điều là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại mà thôi. Tăng Ba Pháp Chủ, mật giáo ở Liên Quân bên trong thế lực đã bị nổ tận gốc, mật tông không thể cứu vãn, ngươi làm sao khổ muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại? Phật Tổ Từ Bi, sao không bỏ xuống đồ đao, vung tha người khác, thành toàn mình? Thời khắc bây giờ, ngươi đã ma khí quấn quanh người, nếu là u mê không tỉnh, tất nhiên rơi vào ma đạo. Khổ hải vô biên, quay đầu lại là bờ, các hạ không nên mắc thêm lỗi lầm nữa. Tuệ Tâm Thiền Sư lại lần nữa cổ động tiên nguyên, kim thân không khỏi lại cao to mấy phần, cả người vàng chói lọi, đúng như Phật sống giáng lâm. Tuệ Tâm, ngươi đừng muốn ăn nói linh tinh. Tăng Ba Pháp Chủ trợn mắt nhìn, khắp khuôn mặt là vẻ điên cuồng. Mật giáo truyền thừa biết bao xa xăm viên bác, há dung bọn ngươi xen vào. Chính đạo cũng được, ma đạo cũng được, có điều là theo đuổi sức mạnh phương thức không giống mà thôi. Cái gì là thiện, cái gì là ác, chỉ có cường giả mới có thể định nghĩa. Cái gọi là ma đạo, có điều là bọn ngươi hư vọng tiểu nhân nói xấu. Bản tọa từ lâu nhìn thấu thế gian này dối trá cùng giả dối, chỉ có đem triệt để hủy diệt, mới có thể đắp nặn ra một cái thế giới mới. Vì xây dựng Phật quốc tịnh thổ, dù cho là lấy thân nhập ma, bản tọa lại có gì sợ? Hôm nay, bản tọa liền để bọn ngươi nhìn một cái ma đạo sức mạnh. Tăng Ba Pháp Chủ gần như điên cuồng gầm hết lên, dứt lời cả người hắc khí quanh quẩn, Phật quang triệt để biến mất. Hứa Mạc vẫn vẻ mặt nghiêm túc, bất chi bất giác nắm chặt chuôi đao. Thời khắc bây giờ, Tăng Ba Pháp Chủ tâm ma nhập thể, quanh thân tỏa ra tà ác khí tức, thực lực càng là gấp mấy lần mấy tăng trưởng. Mạnh mẽ ma khí che kín bầu trời, hầu như đem vòm trời đều nhuộm thành đen kịt một màu vẻ. Một luồng phá hoại cân bằng vị dị sức mạnh, càng là tràn ngập ở toàn bộ thao trường. Trương Tam Phong cùng Tuệ Tâm Tiền Sư liên thủ bày xuống kết giới, có điều trong nháy mắt đã tràn đầy cái nước. Thao trường bên trong, ma khí ngập trời, không khí cháy bùng, không gian vặn vẹo không ngớt. Hứa Mạc vẫn chấn động không ngớt, phản phất sau một khắc, thế giới liền muốn đổ nát. Phật quang phổ chiếu. Tuệ Tâm Tiền Sư sắc mặt nghiêm túc, cả người khí thế cũng là tăng vọt, khổng lồ kim thân bùng nổ ra từng trận Phật quang, nỗ lực tinh chế bên trong giáo trường ma khí. Chỉ là ánh đến chi huy, cũng muốn xua tan bản tọa thao thiên ma khí, thật sự là ngu muội không thể tả. Bọn ngươi chẳng lẽ không biết, đạo cao một thước, ma cao một trượng sao? Tăng Ba Pháp Chủ nộ hào một tiếng, cả người ma khí ầm ầm nổ tung, trưởng trung Phật quốc sức mạnh trở nên càng thêm cường đại, đen kịt ngũ chỉ sơn nhất thời tăng vọt không chỉ gấp 10 lần. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, kết giới rời ra phá toái, thao thiên ma khí nhất thời tiết ra ngoài. Thao trường ngoại lai không kịp chạy trốn 2000 Tĩnh Khó quân cùng 4000 Liên quân tù binh, trong khoảnh khắc hóa thành xương máu. Tuệ Tâm Thiền Sư cứ việc kim thân hộ thể, nhưng cũng khó có thể chống đối Tăng Ba Pháp Chủ tà ác sức mạnh. Chỉ thấy hắn một ngụm máu tươi phun ra, kim thân trong nháy mắt tán loạn, như một viên đạn pháo bình thường hướng về phía sau đập ầm ầm đi, gợi ra to lớn nổ tung. Thân là thần tiên cảnh cao thủ, chỉ cần nguyên thần không thương, nhục thể thương thế đều có thể chớp mắt khỏi hẳn. Tuệ Tâm Thiền Sư vũ mạnh mặt đất, tùy theo phóng lên trời, bao phủ thao trường kết giới, lần thứ hai từ trong tay hắn sinh ra. Trương chân nhân, Tăng Ba do Phật nhập ma, lão nạp Phật pháp đối với hắn đã vô hiệu. Ta đến duy trì kết giới, ngươi đến chân áp hắn. Hứa Thái Phó, ngươi cầm trong tay linh binh, vì là lão nạp cùng Trương chân nhân lực trận. Tuệ Tâm Thiền Sư là thật bất đắc dĩ, hắn không phải không thừa nhận, Tăng Ba Pháp Chủ có một chút không có nói sai. Quang minh cực hạn chính là hắc ám, nếu là do ma vào Phật, thì sẽ đạo cao một thước, ma cao một trượng. Nghe được lời ấy, Hứa Mạc vẫn khá là lúng túng. Hắn xưa nay đều là xê vị, bây giờ nhưng lưu lạc tới lược trận mức độ. Kỳ thực hắn rất muốn nói một câu, hắn cũng là có thể một trận chiến. Chỉ tiếc Trương Tam Phong thấy thế, ánh mắt dùng mình, đã không chút do dự mà ra tay. Chỉ thấy hắn chân đạp thái cực bộ, trong tay phất trần nhẹ nhàng vung lên. Mạnh mẽ tiên nguyên tùy theo điều động chu vi sức mạnh đất trời, ngưng tụ thành một tấm to lớn thái cực đồ trôi nổi ở đỉnh đầu của hắn. Thái cực đồ không nhanh không chậm xoay tròn, điên cuồng thu nạp bên trong giáo trường ma khí. Tăng Ba Pháp Chủ giật nảy cả mình, ma khí chính là hắn do Phật nhập ma sau trở nên mạnh mẽ sức mạnh bản nguyên một trong. Nếu là tùy ý Trương Tam Phong như vậy tinh chế xuống, hắn nhập ma sẽ không có chút ý nghĩa nào. Trương lão đạo, có dám đánh với ta một trận? Tăng Ba Pháp Chủ lần thứ hai ma khí bạo phát, trưởng trung Phật quốc lại một lần lớn lên mấy lần, ma khí quanh quẩn ngũ chỉ sơn nỗ lực đem Trương Tam Phong chấn áp tại chỗ. Chứ ma vệ đạo, việc nghĩa chẳng tử, lão đạo có gì không dám? Nếu ngươi ma cao một trượng, lão đạo nhân tiện nói cao trăm trượng chính là. Lão đạo tự nghĩ ra một môn thần thông, tên là Huyền Tay Thái Cực Ấn, kính xin Tăng Ba Pháp Chủ chỉ giáo. Tăng Ba Pháp Chủ dĩ nhiên nhập ma, Trương Tam Phong tự nhiên không còn lưu thủ, dứt lời tay phải kết ấn. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Cố vạn vật dựa vào âm mà ôm lấy dương, trùng khí dị vi hòa. Trương Tam Phong nói lẩm bẩm, quanh thân tỏa ra ánh sáng dịu dịu, dĩ nhiên cùng thiên địa hòa làm một thể. Thay đổi có thái cực sinh mà càn khôn hiện ra, Huyền Tay Thái Cực Ấn. Trương Tam Phong một tiếng quát nhẹ, thái cực đồ dạng ngời rực rỡ, chỉ một thoáng trở nên che kín bầu trời. Có điều trong nháy mắt, thái cực đồ liền đem đen kịt vô cùng ngũ chỉ sơn bao khỏa trong đó. Theo Trương Tam Phong kết ấn tay phải nhẹ nhàng đẩy một cái, thái cực đồ nhất thời hóa thành thái cực ấn, sau đó ầm ầm nổ tung. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, Tăng Ba pháp chủ trưởng Trung Phật quốc đống nhiên giật tắt.
Chương 360, Nguyên Thần, chương 360, Nguyên Thần.
Mắt thấy trưởng Trung Phật quốc lại bị phá, Tăng Ba pháp chủ giật nảy cả mình, thần thông pháp thiên tượng địa lập tức phát động. Một vị khuôn mặt dữ tợn, lên đến hơn 500 trượng ma thần, trong nháy mắt phá tan Tuệ Tâm Tiền Sư kết giới, sừng sững với bên trong đất trời. Bản tọa muốn đem các ngươi ép thành phấn vụn. Tăng Ba pháp chủ không chậm trễ chút nào, nhấc chân chính là một cước, thể phải đem toàn bộ thao trường san thành bình địa. Mắt thấy ma thần to lớn vết chân liền muốn hạ xuống, Trương Tam Phong không nhanh không chậm, giơ tay ngưng tụ ra một thanh vàng chói lọi đoạn kiếm. Đoạn kiếm xem ra thường thường không có gì lạ, nhưng mà tỏa ra hủy thiên diệt địa khí tức. Hứa Mạc vẫn vẹn vẹn nhìn một chút, liền phát hiện đoạn kiếm đầu mối, nguyên lai kiếm này hoàn toàn dùng tiên nguyên ngưng tụ thành. Trương Tam Phong mạnh, có thể nói là lại lần nữa quét mới hắn nhận thức. Phàm là bước vào nửa bước tiên nhân chi cảnh, trong đan điển thì sẽ sinh ra tiên nguyên, thế nhưng nó số lượng thật là ít ỏi. Tuyệt đại đa số thời điểm, tiên nguyên chỉ là bị coi như câu thông sức mạnh đất trời môi giới đến sử dụng. Xem Trương Tam Phong như vậy tiên nguyên bên ngoài, đồng thời ngang tàng dùng để ngưng tụ thành đoạn kiếm, hiện nay hắn còn không làm được. Nếu là ăn vào huyết bồ đề, đồng thời đem trong đan điển chân nguyên ngưng luyện hơn nữa, đúng là có loại khả năng này. Như vậy, ở Hứa Mạc vẫn cùng Tuệ Tâm Thiền Sư ánh mắt kinh ngạc dưới, Trương Tam Phong cầm trong tay đoạn kiếm bắn nhanh ra. Đoạn kiếm kéo cái đuôi dài đằng đẵng, tốc độ nhanh chóng, khác nào một tia điện cắt phá trời cao. Đoạn kiếm nơi đi qua nơi, không khí từng trận cháy bùng, hư không khác nào pha lê giống như ầm ầm phá thoái. Cơn bạo sức mạnh hủy diệt, tràn ngập ở toàn bộ bầu trời, dường như muốn xé rách vùng thế giới này. Không có một chút nào bất ngờ, không gì không xuyên thủng đoạn kiếm, không chỉ có dễ như ăn cháo xuyên qua ma thần chân phải. Hơn nữa chưa được bất kỳ ngăn trở nào, cuối cùng đóng ở ma thần trái tim vị trí. Ma thần nâng lên chân phải vẫn như cũ giơ lên cao, trên mặt biểu hiện vẫn như cũ giữ tợn không ngớt, nhưng mà toàn bộ ma khu nhưng rơi vào đỉnh trệ trạng thái. Làm sao có khả năng? Đây chính là bản tọa vô thượng ma khu. Tăng Ba pháp chủ trợn mắt lên, trên mặt biểu hiện sợ hãi không ngớt. Hắn lời còn chưa dứt, lên đến hơn 500 trượng vô thượng ma khu, nhất thời phát sinh kinh thiên động địa nổ tung. Có điều trong nháy mắt, uy phong lẫm lẫm vô thượng ma khu không còn sót lại chút gì, ngược lại tán loạn thành đầy trời đen kịt ma khí. Bị này trọng thương, Tăng Ba pháp chủ đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, quanh quẩn ở trên người ma khí trong nháy mắt lờ mờ không biết. Tăng Ba pháp chủ, ngươi dã tâm chấm dứt ở đây đi. Trương Tam Phong nhẹ như mây gió nói rằng, sau đó nhẹ nhàng vung lên trong tay phất trần, to lớn thái cực đồ lại lần nữa bao phủ toàn bộ thao trường. Thái cực đồ chậm rãi chuyển động, điên cuồng thu nạp tán loạn ở trong thiên địa ma khí, liền ngay cả quanh quẩn ở Tăng Ba pháp chủ trên người ma khí cũng là bị mạnh mẽ chốc ra. Không cần thiết chốc lát, tràn ngập ma khí liền bị tinh chế xong xuôi, Tăng Ba pháp chủ cũng là khôi phục lại diện mạo thật sự. Cái gọi là đạo cao một thước, ma cao một trượng bản ý là nhắc nhở thế nhân chú ý tu hành trên đường mê hoặc, hơn nữa chính nghĩa cuối cùng rồi sẽ chiến thắng tà ác. Bọn ngươi muốn cải tạo thế giới này, vốn là không có gì đáng trách. Thế nhưng nho ra có cú lời lẽ chí lý, gọi là mình không muốn, chớ thi với người. Lão đạo rất tán thành. Bọn ngươi mật tông người, mạnh mẽ đem chính mình ý chí gây cho người khác, càng là bởi vậy sinh linh đồ thán. Chuyện đến nước này, ngươi có thể có nửa phần hối hận. Trương Tam Phong cầm trong tay phất trần, thái cực đồ vẫn như cũ chậm rãi chuyển động, sắc mặt nghiêm túc hỏi. Hắn cũng không muốn động thủ giết người, nhưng cũng không ý nghĩa hắn sẽ không. Nếu Tăng Ba pháp chủ hoàn toàn tỉnh ngộ, hắn đều có thể phế bỏ nó tu vi, sau đó lưu lại hắn một mạng. Nếu là nó u mê không tỉnh, hắn đem không chút lưu tình lạnh lùng hạ sát thủ. Trương Tam Phong, từ cổ chí kim, được làm vua thua làm giặc, ngươi cần gì phải muốn giả mù sa mưa ở đây thuyết giáo? Người ta đều là thần tiên cảnh giới cao thủ, nói vậy cũng biết rõ. Trừ phi là nguyên thần phá diệt, hoặc là người ta đều là bất tử bất diệt tồn tại. Mặc dù là tuổi thọ tiêu hao hết, cũng có thể chuyển thế sống lại. Bản tọa hôm nay tuy rằng thất bại, thế nhưng chúng ta ngày sau còn dài. Đợi đến bản tọa quay đầu trở lại ngày, tất để bọn ngươi nước nhà pha toái, đạo thống đoạn tuyệt. Mắt thấy không phải là đối thủ của Trương Tam Phong, Tăng Ba pháp chủ đã sớm bắt đầu sinh ý lui. Lời còn chưa dứt, hắn liền hóa thành một vệt sáng, muốn thoát khỏi thái cực đồ cầm cố. Trương Tam Phong bất đắc dĩ lắc đầu, nể tình ngươi tu hành không dễ, lão đạo có ý định lưu ngươi một cái mạng. Nếu ngươi ngu xuẩn mất khôn, cái kia liền chớ nên trách lão đạo lòng dạ độc ác, đem ngươi hình thần đều diệt. Trương Tam Phong vừa nói, một bên nhẹ nhàng vung lên trong tay phất trần. Thái cực đồ chỉ một thoáng hóa thành một đạo thiên la địa võng, đem Tăng Ba pháp chủ vây hãm ở trong đó. Tăng Ba pháp chủ tức giận không thôi, liều mạng công kích thái cực đồ, nỗ lực mở ra một lỗ hổng sau đó bỏ chạy. Trương Tam Phong đương nhiên sẽ không để cho như ý, tay phải bắt đầu chậm rãi kết ấn. Đợi đến huyền tay thái cực ấn thành, Tăng Ba pháp chủ thân thể nhất thời nổ thành phấn vụn. Trương Tam Phong, Hứa Mạc Vấn, Tuệ Tâm, bản tọa đời này định cùng bọn ngươi không chết không thôi. Tăng Ba pháp chủ nhục thể bị hủy, nguyên thần hóa thành một vệt sáng, một bên bỏ chạy, một bên kêu gào nói. Kinh ngạc nghe cỡ này ngôn luận, Hứa Mạc Vấn trợn mắt lên, trong lòng tức giận bất bình. Thật ngươi cái tang sóng lớn là ma, từ đầu tới đuôi đều là Tuệ Tâm thiền sư cùng Trường Chân Nhân đang cùng ngươi đánh, hơn nữa còn là Trường Chân Nhân đưa ngươi thân thể hùng hăng đánh nổ. Ngươi có cái gì cựu, có cái gì hoán, đi tìm Tuệ Tâm thiền sư hoặc là Trường Chân Nhân, quan bản tọa điều sự. Tuy rằng bất luận làm sao đều phải đem ngươi chém giết ở đây, nhưng nói không phải nói như vậy. Có thấy vậy, mắt thấy Tăng Ba pháp chủ nguyên thần liền muốn bỏ chạy, Hứa Mạc Vấn quả đoán thôi thúc kim đan lấy ra hàn băng tuyệt ngục. Mạnh mẽ hàn băng lực lượng, lấy Hứa Mạc Vấn lực lượng tinh thần vì là dẫn, trong nháy mắt đóng băng toàn bộ thao trường. Chính đang bỏ chạy Tăng Ba pháp chủ giật nảy cả mình, nguyên thần chấn động không ngớt. Hắn vạn lần không ngờ, Hứa Mạc Vấn lĩnh vực, thậm chí ngay cả nguyên thần của hắn cũng có thể đóng băng. Ngươi đây là cái gì yêu thuật? Theo lý thuyết chỉ cần tu ra nguyên thần, liền có thể nhảy ra cái thế giới này sức mạnh đất trời ràng buộc. Chỉ là hàn băng lĩnh vực mà thôi, làm sao có khả năng đóng băng bản tọa nguyên thần? Mắt thấy Hứa Mạc Vấn lâm chống vắng độ mà đến, Tăng Ba pháp chủ cảm thấy không ổn. Trương Tam Phong cùng Tuệ Tâm Thiền Sư cũng là hiếu kỳ không ngớt, hai người bọn họ chưa từng nghe nói lĩnh vực có thể nhốt lại nguyên thần. Trừ phi chỉ có một khả năng, Hứa Mạc Vân tuy rằng đang ở cái thế giới này, nhưng không phải giới này bên trong người. Bất chi bất giác, hai người nhớ tới liên quan với Hứa Mạc Vân đồn đại, nhất thời kinh hãi không thôi. Chẳng lẽ truyền thuyết là thật sự, Hứa Mạc Vân thực sự là từ tiên giới mà đến nhân gian rèn luyện tiên nhân hay sao? Hai người liếc mắt nhìn nhau, khẽ gật đầu, tựa hồ là có chút tin tưởng thuyết pháp này. Nguyên thần mạnh mẽ đến cực điểm, hoặc là chính mình tán loạn, hoặc là bị những khác nguyên thần phá hủy hoặc là thôn phệ, nếu không không cách nào bị tiêu diệt. Vì lẽ đó cái thế giới này truyền lưu chỉ có thần tiên cảnh mới có thể giết chết thần tiên cảnh, lời giải thích. Hai người rất là hiếu kỳ, Hứa Mạc Vân đem lấy ra sao thủ đoạn, chung kết tăng ba pháp chủ tội ác. Chương 361, tăng ba cái chết, chương 361, tăng ba cái chết. Hứa Mạc Vân cũng không biết, hai vị lục địa thần tiên đã đối với hắn sản sinh hứng thú nồng hậu, tự mình tự đi đến tăng ba pháp chủ nguyên thần bên. Nguyên thần chính là cao hơn nhục thể, đồng thời có thể thoát ly nhục thể đặc biệt tồn tại, cũng không có cố định dáng dấp cùng hình thái. Có điều để cho tiện tu luyện, thần tiên cảnh những cao thủ thường thường đem tu luyện thành cùng mình giống như lúc nhân loại dáng dấp. Thời khắc bây giờ, tăng ba pháp chủ nguyên thần chính là một cái cùng hắn giống như lúc tiểu nhân. Chỉ có điều đã bị triệt để đóng băng, không cách nào nhúc nhích. Nói hắn không thể động đậy, lại có chút không đúng, bởi vì hắn có thể phát ra âm thanh, đồng thời rõ ràng chuyển vào Hứa Mạc Vân ba người trong hai. Hứa Mạc Vân không chút do dự nào, nhấc lên Hàn Nguyệt Bảo đao chính là một cái trẻ dọc, nhưng mà không gì không xuyên thủng Hàn Nguyệt Bảo đao, dĩ nhiên không có thương tổn được tăng ba pháp chủ nguyên thần mảy may. Ha 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 ha. Hứa Mạc Vân, ngươi đừng phải uổng phí khí lực. Nguyên thần cứng rắn không thể phá vỡ, có thể giết chết thần tiên cảnh cao thủ chỉ có thần tiên cảnh. Bản tọa không phải không thừa nhận, ngươi xác thực là con cưng của trời. Ở như vậy tuổi tác liền có thể tu hành đến tiên nhân viên mãn cảnh giới, càng là có thể nắm giữ đóng băng nguyên thần hàn băng lĩnh vực. Nhưng là ngươi muốn dựa vào chỉ là linh binh đến giết bản tọa, quả thực là thiên hoang dạ đàm. Không muốn không tự lượng sức, vẫn để cho phía sau ngươi Trường Tam Phong đến đây đi. Bản tọa nếu bại vào hắn tay, nên mất mạng ở hắn trong tay. Tăng ba pháp chủ càn rỡ cười nói, trong thanh âm có đối với Hứa Mạc Vân tán thưởng cùng với miệt thị, còn có không cách nào chạy thoát tuyệt vọng. Hứa Mạc Vân hé mắt, tăng ba pháp chủ nhưng là chân thực thần tiên cảnh cao thủ. Nếu như có thể đem chém giết, sau đó phát động hệ thống ẩn giấu nhiệm vụ, không biết sẽ có thế nào kinh người khen thưởng. Bây giờ tăng ba pháp chủ đã là nấu chín con vịt, hắn lại sao lại dễ dàng bỏ qua? Hứa Mạc Vân tâm tư hơi động, nếu ngoại lực không cách nào đem giết chết, vì sao không thử nghiệm suy yếu nó sức mạnh, hoặc là đem sức mạnh nạp để bản thân sử dụng? Dù sao nạp hải thánh tâm chú có thể thôn vệ tất cả sức mạnh, bao quát tiên nguyên lực lượng cùng lực lượng tinh thần. Nguyên thần mặc dù mạnh hơn, cũng có điều là lực lượng tinh thần cùng tiên nguyên lực lượng cộng đồng thai nghén kết quả. Hắn có 100% lý do tin tưởng, nạp hải thánh tâm chú có thể hấp thu tăng ba pháp chủ nguyên thần, đồng thời được lợi ích khổng lồ. Nghĩ đến đây, Hứa Mạc Vân hưng phấn không thôi, khóe miệng không khỏi dương lên. Tăng ba pháp chủ không cần bận tâm. Bản tọa nếu có thể đóng băng nguyên thần của ngươi, cũng tự nhiên có thể tiêu diệt nguyên thần của ngươi. Mới vừa bản tọa chỉ là có chút kích động mà thôi, dù sao bản tọa cũng là lần thứ nhất chém giết thần tiên cảnh cao thủ. Tiếp đó, kính xin Tăng ba pháp chủ cẩn thận đánh giá một phen bản tọa thủ đoạn. Hứa Mạc Vân dứt lời, tay phải nhẹ nhàng phát ở Tăng ba pháp chủ bị đóng băng nguyên thần trên, sau đó không chút do dự vận chuyển lên nạp hải thánh tâm chú. Ha 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 ha. Bản tọa khi ngươi còn có thủ đoạn gì nữa đây? Nguyên lai càng là hấp công loại pháp môn. Nguyên thần chính là thần tiên cảnh cao thủ dùng tiên nguyên cùng lực lượng tinh thần dựng dục ra đến thần kỳ tồn tại. Không chỉ có thể điều khiển tất cả sức mạnh, tương ứng cũng sẽ bài xích tất cả sức mạnh. Chỉ là hấp công chi pháp, cũng muốn hút lấy bản tọa nguyên thần, quả thực là nằm mộng ban ngày. Tăng ba pháp chủ càn rỡ cười to, trong giọng nói tràn đầy ý giễu cợt. A Di Đà Phật, Hứa Thái Phó, Tăng ba pháp chủ lời nói mặc dù thô bỉ, thế nhưng nguyên thần xác thực cứng rắn không thể phá vỡ. Người này nghiệp chướng nặng nề, kiên quyết không thể để cho nó gieo hại thế gian. Vẫn để cho lão nạp cùng Trương chân nhân thay ra tay, đem người này triệt để trấn áp đi. Tuệ Tâm Thiền Sư hai tay tạo thành chữ thập, trên mặt biểu hiện nụ cười đáng yêu. Trương Tam Phong cũng là gật gù, chém giết Tăng ba pháp chủ đối với hắn mà nói, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Tuệ Tâm Thiền Sư cùng Trương chân nhân cứ việc nhìn chính là, này không chả có một tầng băng cứng cách sao? Bản tọa cái môn này hấp công chi pháp, khá là đặc thủ, không cách nào làm được cách không hấp công. Chờ bản tọa hóa đi một chút băng cứng, chạm tới Tăng ba pháp chủ nguyên thần, tất nhiên có thể mang Tăng ba pháp chủ trấn áp tại chỗ. Đối mặt đến đây cướp đầu người hai người, Hứa Mạc vẫn khẽ mỉm cười, vội vã giải thích. Nếu như có thể thành công luyện hóa Tăng ba pháp chủ nguyên thần, đối với Hứa Thái Phó tới nói xác thực có lợi ích khổng lồ. Mặc dù là bước vào thần tiên cảnh, cũng không thường không có khả năng. Hứa Thái Phó cứ việc thử nghiệm chính là, lão đạo cùng Tuệ Tâm Thiền Sư hộ pháp cho ngươi. Trương Tam Phong luốt luốt trong râu, cười nói, không tranh không cấp tính cách hiện lộ không thể nghi ngờ. Đã như vậy, cái kia bản tọa liền cảm ơn hai vị lòng tốt. Sau đó nếu là có ích lợi gì được bản tọa địa phương, hai vị cứ mở miệng. Ông mắt cân giò bà thò chai rượu, Hứa Mạc vấn điểm ấy đúng mực vẫn có. Dứt lời, hắn vội vã điều động hàn băng lực lượng, hòa tan một chút phong ấn Tăng ba pháp chủ nguyên thần băng cứng. Chỉ cần có một chút khe hở, nguyên thần liền có thể bỏ chạy. Đã sớm chờ đợi đã lâu Tăng ba pháp chủ, không thể chờ đợi được nữa muốn chạy trốn. Không ngờ Hứa Mạc vẫn đã sớm chuẩn bị, một trường đem vỗ trở lại, đồng thời lại lần nữa vận chuyển lên nạp hải thánh tâm chú. Làm sao có khả năng? Ngươi dĩ nhiên thật sự có thể hấp thụ bản tọa nguyên thần. Tăng ba pháp chủ khiếp sợ không thôi, trong giọng nói tràn đầy sợ hãi tâm ý. Thời khắc bây giờ, một luồng bàng bạc sức hút chính tùy ý địa thôn vệ nguyên thần của hắn, đồng thời đem chiết xuất vì là tiên nguyên lực lượng cùng lực lượng tinh thần. Một khi tiên nguyên cùng lực lượng tinh thần trôi đi hầu như không còn, hắn tất nhiên nguyên thần tán loạn, hình thần đều diệt. Hứa Mạc Vân cũng là biết rõ điểm này, không ngừng vận chuyển nạp hải thánh tâm chú khác nào một cái động không đáy, điên cuồng hấp thu tăng ba pháp chủ nguyên thần. Quần quận không ngừng tiên nguyên lực lượng cùng lực lượng tinh thần tràn vào đan điền cùng biển ý thức bên trong, Hứa Mạc Vân cũng là thu hoạch rất nhiều. chỉ thấy hắn trong đan điền kim đan không ngừng bành trướng, tiên nguyên hầu như tăng vọt 2 lần có thừa. Trong óc lực lượng tinh thần cũng đang không ngừng tăng vọt, diện tích của óc càng là mở rộng 5 lần không thôi. Ở tiên nguyên lực lượng cùng lực lượng tinh thần cộng đồng thai nghén bên dưới, kim đan bên trong một cái con người dáng dấp nguyên thần phôi thai dĩ nhiên thành hình, hơn nữa không ngừng trưởng thành. Đan điền cùng biển ý thức biến hóa, làm cho Hứa Mạc Vân vui mừng khôn xiết, không khỏi gia tăng hấp thụ nguyên thần tốc độ. Ước chừng chừng nửa canh giờ, ở Hứa Mạc Vân điên cuồng ép bên dưới, tăng ba pháp chủ nguyên thần rốt cục triệt để tán loạn, hắn cũng bởi vậy phát sinh biến hóa long trời lở đất. Chỉ thấy nó quanh thân kim quang vần quanh, khí tức chính đang liên tục tăng lên. Quan sát bên trong thân thể bên dưới, hắn kinh ngạc phát hiện, trong đan điền nhân loại dáng dấp nguyên thần đã thai nghén thành thục, bất cứ lúc nào chuẩn bị phá đan mà ra. Biển ý thức bên trong, bao phủ ở trên mặt biển sương mù rốt cục tiêu tan hầu như không còn, nguyên bản hồ nước to nhỏ biển ý thức sẽ thành chân chính đại dương mênh mông. Cảm thụ trong đan điền chất phát tiên nguyên, cùng với trong óc bảng bạc lực lượng tinh thần, Hứa Mạc vẫn chỉ cảm thấy chính mình mạnh đến nỗi đáng sợ. Cùng lúc đó, trong đầu của hắn lại vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở. Keng. Chí tôn cẩm ý liễu vệ hệ thống vì ngài phục vụ chương 362, Lục địa thần tiên cước, chương 362, Lục địa thần tiên cước. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhận dấu nhiệm vụ, thành công thất bại mật giáo công diệt đại minh âm lưu, đồng thời chém giết tăng ba pháp chủ. Chúc mừng ký chủ thu được giang hồ bí dược phượng huyết đan. Chúc mừng ký chủ thu được giang hồ bí bảo sinh linh tinh. Chúc mừng ký chủ thu được thần thông băng phách thần diệt kiếp. Đợi được gợi ý của hệ thống xong xuôi, Hứa Mạc vẫn không thể chờ đợi được nữa, kiểm tra lên hệ thống khen thưởng. Cái gọi là phượng huyết đan chính là dùng phượng hoàng tinh huyết tinh luyện mà thành bảo đan, sau khi dùng có thể mang trong thân thể chạy xuôi dòng máu tiến hóa thành máu phượng, từ đó thu hoạch được trường sinh bất tử năng lực. Nắm giữ máu phượng sau đó, phối hợp tu luyện thánh tâm quyết chỉ cần máu phượng không mất, liền có thể trường sinh bất lão, bất tử bất diệt. Cho tới băng phách thần diệt kiếp nhưng là thức tỉnh nguyên thần sau đó có khả năng sử dụng thần thông. Nó nguyên lý là đem nguyên thần hóa thành một thanh thuộc tính hàn băng lưỡi dao sắc, trực tiếp công kích đối phương nhục thể cùng nguyên thần. Nếu như đối phương không cách nào ngăn cản, như vậy chính là một đòn diệt thân thể, lại kích diệt nguyên thần, sau đó thần hình đều diệt. Khen thưởng cực kỳ kinh người, Hứa Mạc vẫn vui vô cùng. Nhưng là hắn còn chưa kịp hưởng thụ phần này vui sướng, bên hai liền vang lên Trương Tam Phong nhắc nhở. Thái phó đại nhân, nguyên thần thức tỉnh thời gian, trời cao tất nhiên hạ xuống lôi phạt. Giờ khắc này ý chí đất trời chính đang hội tụ, đại đạo chi nhãn chính đang ấp ủ, thái phó đại nhân vẫn là chuẩn bị sớm mới là. Hứa Mạc vẫn đông nhiên ngẩng đầu, quả nhiên như Trương Tam Phong từng nói, vốn đã trời quang mây tạnh bầu trời, giờ khắc này mây đen nằm dày đặc, tựa hồ là muốn nứt toác bình thường. Một luồng mạnh mẽ uy thế, ở tầng tầng kiếp vân nơi sâu xa tản mắt ra, làm người lỗ chân lông vì đó phóng to, hô hấp vì đó gấp gáp. Hứa Mạc vẫn hít sâu một hơi, cưỡng chế sốt sáng trong lòng cùng bất an, yên lặng chuẩn bị. Kiếp nạn này cũng gọi là chân tiên cướp, tổng cộng có 9 đạo thiên lôi hạ xuống, một kiếp càng so với một kiếp cường. Nếu là thành công vượt qua đại kiếp, nguyên thần liền có thể phá đan mà ra, thành tựu lục địa chân tiên cảnh giới. Lục địa chân tiên hưởng thọ 2000 năm, mặc dù là tuổi thọ tiêu hao hết, cũng có thể chuyển thế trùng tu. Một khi ký ức thức tỉnh, liền có thể trở lại lục địa thần tiên cảnh giới. Từ chính độ nào đó trên nói, chỉ cần nguyên thần bất diệt, lục địa chân tiên đã là bất tử bất diệt tồn tại. Nếu như độ kiếp thất bại, kim đan bên trong thai nghén nguyên thần thì sẽ bị thiên kiếp triệt để tiêu diệt. Nhẹ thì tu vi rơi xuống đến thiên nhân chi cảnh, cũng không còn cách nào đột phá. Nặng thì thần hình đều diệt, cho bay dập tắt. Chân tiên cướp chính là đại đạo thử thách, bất luận người nào đều không thể cung cấp trợ giúp, bằng không chân tiên cướp sẽ diễn biến thành tiên diệt cướp. Tiên diệt cướp chính là đại đạo trừng phạt, lão đạo đã luân hồi quá một đời, chưa từng gặp có người ở tiên diệt cướp dưới tồn tại. Thái phó đại nhân tiên nhân phong thái, đồng thời am hiểu sâu luyện thể thuật, vượt qua chân tiên cấp thừa sức. Lão đạo cùng Tuệ Tâm Tiền sư lặng lặng chờ tin vui. Trương Tam Phong dứt lời, cùng Tuệ Tâm Tiền sư đồng thời biến mất ở thao trường, chu vi một dặm quân sĩ càng bị bọn họ sơ tán hết sạch. Hứa Mạc vẫn hơi híp mắt lại, trong lòng kinh hãi đến cực điểm, chẳng trách cái thế giới này Trương Tam Phong lợi hại như vậy, nguyên lai hắn đã luân hồi quá một đời. Nghĩ đến đời này, trí nhớ của hắn nhất định là thức tỉnh quá chậm, đến nỗi gây thành khó có thể cứu vãn tiên giới. Thu hồi tâm tư, đình chỉ suy nghĩ lung tung, Hứa Mạc vẫn bắt đầu nhìn thẳng vào bắt mắt trước chân tiên cướp. Chỉ thấy trên 9 tầng trời, mây đen nằm dày đặc, điện thiểm lôi minh, phảng phất tận thế giáng lâm. Vô số màu tím tia điện, khác nào cự long ở trong tầng mây qua lại, thỉnh thoảng phát sinh đinh thai nhức óc nổ vang thanh âm. Tầng tầng kiếp vân bên trong, một con to lớn vô cùng, uy nghiêm đáng sợ khủng bố con mắt màu đen, chậm rãi lộ ra hình dáng. Nghĩ đến này chính là Trương Tam Phong trong miệng đại đạo chi nhãn. Đại đạo chi nhãn tỏa ra vô tận uy thế, nồng đậm hủy diệt khí tức phả vào mặt. Nó lạnh lùng nhìn kỹ mặt đất, phản phất ở thẩm phán thế gian vật. Hứa Mạc vẫn ngẩng đầu lên, ngóng nhìn đại đạo chi nhãn, trên mặt đều là cuồng ngạo. Bản tọa đã sớm ngóng trông một ngày này, có loại liền phóng ngựa lại đây. Hứa Mạc vẫn nắm chặt Hàn Nguyệt bảo đao, âm thanh vang vọng ở toàn bộ thao trường. Lần trước hắn liền đánh nát thiên đạo chi nhãn, lần này hắn không ngại ở đánh nát đại đạo chi nhãn. Cách đó không xa, Trương Tam Phong cùng Tuệ Tâm Thiền sư hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều là vẻ khiếp sợ. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng Hứa Mạc vẫn lại dám khiêu khích đại đạo chi nhãn. Lẽ nào mặt trên hạ xuống người đều là như thế hồ sao? Tựa hồ là nghe được Hứa Mạc vẫn khiêu khích, đại đạo chi nhãn dị quang lấp lóe, kiếp vân phun trào không ngớt, rốt cục hạ xuống đạo thứ nhất lôi kiếp. Quần quần thiên lôi gào thét mà đến, dương nhanh múa vút hồ quang trung quanh tán loạn, to lớn tiếng nổ vang rền vang vọng đất trời. Hứa Mạc vẫn khẽ miệng khẽ dương lên, tiên nguyên lực lượng trong nháy mắt lưu chuyển toàn thân, pháp thiên tượng địa lập tức phát động. Lên đến hơn 300 trượng huyền nguyên kim thân nhất thời vụt lên từ mặt đất. Không chút do dự nào, Hứa Mạc vẫn điều khiển huyền nguyên kim thân, giơ tay chính là một quyền. Vẹn vẹn dựa vào kim thân sức mạnh, liền đem đạo thứ nhất thiên lôi hoành triệt để đánh tan. Liền này, Hứa Mạc vẫn điều khiển huyền nguyên kim thân giơ lên thật cao tay phải, ngón giữa góc độ rất là xảo quyệt. Cách đó không xa Triệu Mẫn, khắp khuôn mặt là ngôi sao nhỏ, không nghĩ đến Hứa Mạc vẫn độ kiếp đều độ đến cái kia xoái. Trương Tam Phong cùng Tuệ Tâm Thiền Sư tuy rằng không biết dựng thẳng lên ngón giữa đại biểu cái gì, nhưng bọn họ vẫn là cảm nhận được nồng đậm khiêu khích ý vị, biểu cảm trên gương mặt ý vị sâu xa. Tưởng tượng năm đó, bọn họ lúc độ kiếp, vẹn vẹn đạo thứ nhất thiên lôi cũng đã để bọn họ toàn lực ứng phó. Nào giống Hứa Mạc vẫn như vậy, ung dung thích ý, không coi là việc to tát. A Di Đà Phật, Trương chân nhân, xem ra trong thiên địa lại muốn nhiều một tên đại năng. Trương Tam Phong khẽ gật đầu, cũng là tán đồng thuyết pháp này. Ngay ở hai người giao lưu, đạo thứ hai, đạo thứ ba lôi kiếp theo nhau mà tới. Trong lúc nhất thời tiếng sấm vang động trời địa, hơi thở của sự hủy diệt bao phủ đại địa. Ở mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, lôi đình hóa thành trăm trượng lôi long, gầm thét lên nhằm phía Hứa Mạc Vấn, thể phải đem nó ép thành bột mịn. Nhưng mà Hứa Mạc Vấn hấp hối không sợ, điều khiển Huyền Nguyên Kim Thân chính là một chiêu kháng long hữu hối đánh ra. Chỉ nghe một tiếng rồng gầm vang vọng đất trời, ở khổng lồ tiên nguyên cùng kim thân ra chỉ bên dưới, Hứa Mạc Vấn khổng lồ trưởng lực nhất thời hóa thành một cái hơn 300 trượng kim long. Kim long khí thế bằng bạc, uy phong lẫm lẫm, không chút do dự đón lấy gào thét mà đến hai cái lôi long. Ầm ầm. Nương theo một trận đất rung núi chuyển, kim long cùng hai cái lôi long mãnh liệt đụng vào nhau, lẫn nhau trung hòa đồng thời, gợi ra to lớn nổ tung. Một đóa đám mây hình nấm trên không trung ầm ầm nổ tung, kim quang bên trong chen lẫn tử quang, trông rất đẹp mắt. Liên này, Hứa Mạc Vấn lập lại lần nữa trước động tác, hắn không thể lập tức xông lên mây xanh, đem tầng tầng kiếp vân cùng đại đạo chi nhãn chém thành nát tan. Đại đạo chi nhãn giận tím mặt, trong mắt dị quang càng sâu, tầng tầng kiếp vân nhất thời giảm xuống không ít độ cao. Nương theo đinh thái nhức góc lôi minh thanh âm, đạo thứ tư, đạo thứ năm, lựa thiên kiếp thứ sáu thuận thế hạ xuống, uy lực so với trước ba đạo thiên kiếp gộp lại còn cường đại hơn. Ba đạo thiên tương tự thời cơ đến tập, mặc dù là Hứa Mạc Vấn cũng không dám bất cẩn. Chỉ thấy bên hông hắn bảo đao trong nháy mắt ra khỏi vỏ, giơ tay chính là nhân gian thần diện cấp sử dụng. Chương 363, sẽ thành lục địa thần tiên, chương 363, sẽ thành lục địa thần tiên. Dài đến hơn 300 trượng khổng lồ đao cương lóe lên một cái rồi biến mất, ba cái hơn 200 trượng lôi long, hầu như trong cùng một lúc dập tắt hầu như không còn. Hứa Mạc Vấn đón gió đứng thẳng, vai gánh bảo đao, quả thực xoáy đến rối tinh rối mù. Nếu không là thiên kiếp khủng bố, uy thế ra thân, Triệu Mẫn đã sớm nhào vào Hứa Mạc Vấn trong lòng. Nàng nơi nào nghĩ đến, mất đi phụ thân cái này dựa vào qua đi, trời cao dĩ nhiên lại ban cho nàng một cái lớn như vậy chỗ dựa. Đối với điều này Thứ Phụng Thiên Tĩnh Na nàng đã ôm lòng tin tất thắng. Thắng lợi sau đó, nàng cũng không tiếp tục cầu làm cái gì oanh oanh liệt liệt đại sự, nhưng cầu giúp chồng dạy con, chồng hát vợ theo. Hứa Mạc Vấn như vậy kinh diễm nhất đao, cũng là để Trương Tam Phong cùng Tuệ Tâm Thiền Sư khiếp sợ không thôi. A Di Đà Phật, Hứa Thái Phó thực lực thật sự là kinh thế hai tục. E sợ không có chúng ta trợ giúp, Tam Ba Pháp Chủ cũng không phải là đối thủ của hắn. Tu vi cao thâm lại không ngông cuồng bất cẩn, thủ đoạn tuy rằng ác liệt tàn nhẫn, làm việc nhưng là bảo vệ quốc gia, giữ gìn hòa bình đại sự, lao nạp không kịp vậy. Tuệ Tâm Thiền Sư hai tay tạo thành chữ thập, khắp khuôn mặt là khâm phục vẻ. Nhưng mà Trương Tam Phong nhưng thở dài một hơi, bất chi bất giác nghĩ đến Tống Thanh Thư. Hai người đều là người trẻ tuổi, hơn nữa đều là mang theo thiên kiêu chi danh, nhưng là nhưng không hề khả năng so sánh. Trương Tam Phong không khỏi đang nghĩ, Tống Thanh Thư nếu là có Hứa Mạc Vấn một phần ba năng lực, lại chính là thế nào một bộ quan cảnh. Nếu thật sự như vậy, chỉ sợ hắn ngủ cũng phải cười tỉnh. Dù sao tu vi đến hắn cái này mức, muốn tiến thêm một bước, đã không có bao lớn khả năng. Chỉ phán bọn đồ tử đồ tôn, có thể trò giỏi hơn thấy. Liên này, Hứa Mạc Vấn lắc lắc đầu, trên mặt biểu hiện thất vọng. Thiên kiếp thứ này, chẳng lẽ không nên cao cấp một chút sao? Hắn nhưng là còn có hơn trăm loại võ kỹ không có triển khai, vô số thần thông không có biểu hiện. Đại đạo chi nhãn rốt cục cảm nhận được Hứa Mạc Vấn nghiêm trọng khiêu khích, trong lúc nhất thời giận không nhịn nổi. Nó quyết định tự mình ra tay, giao hấn một chút cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Chỉ thấy đại đạo chi nhãn từ tầng tầng kiếp vân bên trong đống nhiên lao ra, ánh mắt kỳ dị dường như hai tia chớp, trong nháy mắt đảo qua Hứa Mạc Vấn. Ngay lập tức, một đạo đen kịt như mực lôi đỉnh, dường như hung mãnh cự thú điều động, ầm ầm một tiếng địch ra. Lôi đỉnh phảng phất từ trong bóng tối vô tận sinh ra, mang theo có 102 uy thế cùng sức mạnh hủy diệt. Sự xuất hiện của nó nhất thời làm cho cả thao trường rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch, thời gian phảng phất đều vào đúng lúc này đọc lại. Liền ngay cả thao trường ở ngoài Trương Tam Phong mọi người cũng là cảm nhận được cảm giác bị áp bách mãnh liệt. Đây trời đều là đen kịt hồ quang, chúng nó dường như từng cái dữ tợn khủng bố gián độc, điên cuồng và mèo. Những này hồ quang đan vào lẫn nhau cùng nhau, hình thành một tấm to lớn lưới điện, vững vàng đem toàn bộ thao trường bao phủ trong đó. Có điều dây lắt trong lúc đó, đen kịt lôi đỉnh càng là hóa thành một cái dài đến hơn 500 trượng lôi long. Lôi long dương nhanh múa đuốt, trong miệng điện quang lấp lóe, một bên rít gào, một bên mang theo hủy thiên diệt địa khí thế nhằm phía thao trường. Tốc độ của nó nhanh đến cực hạn, có điều trong chớp mắt đã đi đến Hứa Mạc Vấn bầu trời. Có chút ý nghĩa. Hứa Mạc Vấn nhìn thế tới hung hăng lôi long, rốt cục chăm chú lên, địa ngục thần diện cấp lập tức phát động. Quần quần không ngừng sức mạnh đất trời, thông qua mặt đất không ngừng tràn vào hắn Huyền Nguyên Kim Thân bên trong. Có điều trong nháy mắt, hắn kim thân cũng đã bành trướng đến 500 trượng, hơn nữa còn ở lớn lên. Mắt thấy rít gào lôi long đã gần ngay trước mắt, Hứa Mạc Vấn điều khiển Huyền Nguyên Kim Thân, đơn giản bỏ qua rườm rà chiêu thức, trực tiếp dùng to lớn vô cùng hai tay, một cái bắt long đầu. Bản tọa thần tiên cảnh con đường, ai cũng không thể ngăn cản. Chỉ là thiên kiếp mà thôi. Xem bản tọa xé nát ngươi. Hứa Mạc Vấn hai tay bỗng nhiên phát lực, dĩ nhiên mạnh mẽ đem lôi long to lớn đầu lâu xé thành hai nửa. Đối mặt oanh kích mà đến khổng lồ thân rồng, hắn càng là điều khiển Huyền Nguyên Kim Thân, sau đó dùng đỉnh đầu đi đến. Nương theo to lớn nổ vang thanh âm, khổng lồ thân rồng lại bị hắn đỉnh đến rời ra pha toái. Ha 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 ha. Ngươi có thể loại bản tọa làm sao? Hứa Mạc Vấn cười ha ha, ở Trương Tam Phong cùng Tuệ Tâm Thiền Sư chờ một đám cao thủ nhìn kỹ. Ở Triệu Mẫn cùng hơn 30 vạn tinh khó đại quân trong khiếp sợ, lại điều khiển Huyền Nguyên Kim Thân phóng lên trời, đánh thẳng trên trời tầng tầng kiếp vân. Đại đạo chi nhãn rõ ràng sững sờ, ngược lại mắt lộ ra hung ác vẻ, lựa thiên kiếp thứ 8 chém thẳng vào ngự không mà đến Hứa Mạc Vấn. Lựa thiên kiếp thứ 8 mang theo khí thế như sấm vang chớp giật, thanh thế cùng uy lực so với lượt tiên kiếp thứ 7 còn cường đại hơn mấy lần. Hứa Mạc vẫn không tránh không né, điều khiển Huyền Nguyên Kim Thân, dũng mãnh không sợ chết đục vào. Nương theo kinh thiên động địa nổ vang, Huyền Nguyên Kim Thân cùng lôi kiếp mãnh liệt chạm vào nhau, tiến tới bùng nổ ra tia sáng chói mắt. Lần này, Hứa Mạc vẫn rốt cục cảm nhận được ít ngày cấp sức mạnh, cả người mê hoặc không ngớt. Bùng bùng địa quang, càng là không ngừng tràn vào thân thể, thử thách hắn nghị lực cùng năng lực chịu đựng. Nhưng mà Hứa Mạc vẫn như rõ ràng cảm nhận được, kim đan bên trong nguyên thần dĩ nhiên vô cùng hưng phấn, rõ ràng khát vọng lôi đỉnh của rửa. Có thấy vậy, Hứa Mạc vẫn quả đoán từ bỏ nhất đao đem lôi đỉnh đánh nát ý nghĩ, tùy ý đạo thứ 8 lôi đỉnh rèn luyện Huyền Nguyên Kim Thân cùng mình thân thể. Mắt thấy hấp thu lôi đỉnh tốc độ quá mức chậm, Hứa Mạc vẫn thậm chí vận chuyển lên Nạp Hải Thánh Tâm chú điên cuồng hấp thụ sức mạnh sấm sét. Chốc lát sau, lựa tiên kiếp thứ 8 sức mạnh sấm sét rốt cục triệt để tiêu tan. Hứa Mạc vẫn không chỉ có không có vì vậy mà bị thương, trái lại thu hoạch khá dồi dào. Chỉ thấy hắn Huyền Nguyên Kim Thân không chỉ không có bị suy yếu, trái lại điện quang lấp lóe, có rồi sấm sét thuộc tính. Trong đan điền, kim đan cũng là tỏa ra địa quang, đồng thời che kín tỉ mỉ vết rạn nứt. Hứa Mạc vẫn có một loại trực giác, nguyên thần dĩ nhiên thức tỉnh, lập tức liền muốn phá đan mà ra. Đã như vậy, cái kia liền để lôi đỉnh đến càng mãnh liệt đi. Hứa Mạc vẫn quát lên một tiếng lớn, nhấc lên Hàn Nguyệt Bảo đao chính là một cái lực phách hoa sơn. Mạnh mẽ đao cương tuy rằng với không tới đại đạo chi nhãn, nhưng vẫn là hướng về phía đại đạo chi nhãn mà đi. Biết rõ chịu đến vô cùng nhục nhã, đại đạo chi nhãn rốt cục không bảo lưu nữa, cuối cùng một đạo lôi kiếp tùy theo giáng lâm. Đây là một đạo ẩn chứa thiên địa chí lý lôi kiếp, uy lực của nó chính là trước sở hữu lôi kiếp tổng hòa. Mặc kệ là Hứa Mạc Vân kim thân, cũng hoặc là bản thể, tại cỗ này khổng lồ uy thế trước mặt, đều không có cách nào nhúc nhích. Thế nhưng Hứa Mạc Vân cũng không có ngồi chờ chết, mà là thôi thúc sở hữu lực lượng tinh thần cùng tiên nguyên, đi thai nén bao khỏa ở đan điền bên trong nguyên thần. Trời không phụ người có lòng, ở hắn đem hết toàn lực thai nén bên dưới, điện quang loẹt loẹt nguyên thần rốt cục phá đan mà ra, sừng sững ở hắn đan điền trong khí hải. Thời khắc này, lựa tiên kiếp thứ 9 uy thế không còn sót lại chút gì, Hứa Mạc Vân không chút do dự nào, nhấc lên Hàn Nguyệt Bảo đao chính là một cái hoang thiên thần diệt cấp sử dụng. Vẹn vẹn trong nháy mắt, một đạo tràn ngập sức mạnh hủy diệt đao cương, liền đón lựa tiên kiếp thứ 9 mà đi. Ầm ầm, thiên địa phảng phất đều bị đòn đánh này rung động thật sâu, không khí vì đó cháy bùng, núi sông vì đó run rẩy, không gian vì đó đổ nát. Chương 364, thuyết phục Triệu Mẫn, chương 364, thuyết phục Triệu Mẫn. Nương theo kinh thiên động địa nổ vang, đao cương cùng lôi kiếp xung kích lẫn nhau lôi kéo. Hai cổ sức mạnh đan xen vào nhau, bùng nổ ra tia sáng chói mắt, trong nháy mắt chiếu sáng cả đại địa. Mãnh liệt sóng trùng kích dường như mãnh liệt sóng thần, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Tàn phá địa phương, không gian như cái gương vỡ nát giống như xuất hiện vô số vết nứt, cuối cùng đống nhiên đổ nát. Liền ngay cả mấy chục dặm ở ngoài phương Bắc Thành, cũng là có thể cảm nhận được đại địa đang rung động, bầu trời ở nổ vang. Thượng quan Hải Đường cùng Chu Chỉ Nhược mọi người sợ hãi nhìn lên bầu trời, trong lòng lo lắng không ngớt. Các nàng yên lặng vì là Hứa Mạc vẫn cầu khẩn, hy vọng hắn có thể bình an trở về. Không biết trôi qua bao lâu, đại đạo chi nhãn lặng yên không một tiếng động biến mất, tầng tầng kiếp vân cũng là chậm rãi tan đi. Một vòng mặt trời đỏ xuất hiện ở khung đỉnh, đem bầu trời chiếu rọi đến đặc biệt xanh thẳm. Hứa Mạc vẫn triệt hồi kim thân, sừng sững ở giữa trời cao, quanh thân tỏa ra khí tức mạnh mẽ. Trải qua chín đạo lôi kiếp của rửa, hắn dĩ nhiên bước lên với lục địa chân tiên hàng ngũ. Thời khắc bây giờ, hắn cùng thiên địa hòa làm một thể, trong lúc vung tay nhấc chân, ẩn chứa vô tận sức mạnh. Trong đan điền, thiên nguyên cũng không có nghênh đón tăng vọt. Thế nhưng một vị cùng Hứa Mạc vẫn giống như lúc tiểu nhân, giờ khắc này chính thần hái sáng láng, trong mắt tràn đầy ánh sáng trí tuệ, sừng sững với đan điền trong khí hải. Tiểu nhân chính là Hứa Mạc vẫn nguyên thần, chính là hắn để Hứa Mạc vẫn nắm giữ gần như bất tử bất diệt năng lực. Chuyển thế xuống lại, đoạt xác, thương thế tự động khỏi hẳn, tấn công bằng tinh thần, cự ly ngắn nhảy qua không gian vân vân. Mắt thấy bụi bặm lắng xuống, Trương Tam Phong cùng Tuệ Tâm Thiền Sư đồng thời biến mất ở tại chỗ, đợi được xuất hiện lần nữa thời gian, đã đi đến Hứa Mạc vẫn bên người. Bọn họ nhìn trước mắt cái này tuổi trẻ đến cực điểm thần tiên cảnh cao thủ, trong mắt tràn đầy thán phục cùng vẻ tán thưởng. Hứa Thái Phó rất tuyệt vời, lần này độ kiếp, thật sự để lão đạo mở mang tầm mắt. Lão đạo ở đây, chúc mừng Hứa Thái Phó bước vào lục địa chân tiên cảnh giới, từ đây tiêu giao thiên địa trong lúc đó. Trương Tam Phong trước tiên mở miệng, trong thanh âm mang theo vài phần cảm khái. Tu hành chi đường dài lâu mà gian khổ, có thể đi tới bước đi này người, có thể nói là hiếm như lá mùa thu. Hứa Mạc vẫn thiên phú và khí vận, thực tại để hắn ước ao, cũng làm hắn kính phục. A Di Đà Phật, Thái Phó đại nhân thiên phú dị bẩm, lòng mang muôn dân, ngày sau định có thể tại đây thế gian lưu lại bất hủ truyền kỳ. Lão nạp chỉ đại biểu Thiếu Lâm một phái, chúc mừng Thái Phó đại nhân bước vào lục địa thần tiên cảnh giới, từ đây trời cao mặc cho chim bay, biển rộng mặc cá nhảy. Tuệ Tâm Thiền Sư hai tay tạo thành chữ thập, cũng là biểu đạt chính mình chúc phúc. Hứa Mạc vẫn khẽ gật đầu, vội vàng hướng hai vị tiền bối ngỏ ý cảm ơn. Một phen hàn huyên qua đi, hắn đưa mắt tìm đến phía chính đang nhanh chóng tới rồi Triệu Mẫn trên người, thân hình biến mất theo ở tại chỗ. Triệu Mẫn đã sớm kích động đến lệ nóng doanh trọng, chỉ lo xông về phía trước, căn bản không có phát hiện bỗng nhiên xuất hiện Hứa Mạc Vấn, trực tiếp va vào nó trong lòng. Đều lớn như vậy người, làm sao trả lỗ mãng không nắm chắc? Hứa Mạc Vấn ôn nhu nói, trên mặt tất cả đều là sủng lịch vẻ. Triệu Mẫn nhẹ nhàng đập Hứa Mạc Vấn hai quyền, tùy theo ý ôi tại nó trong lòng, gắt giọng: Ngươi cho rằng ai cũng xem ngươi, đi tới đi lui. Thiên lôi như vậy hùng, bản quận chúa này không phải lo lắng ngươi mà. Hứa Mạc Vấn khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng nắm ở Triệu Mẫn vòng eo, tùy theo nói ra kế hoạch kế tiếp. Bây giờ Nhữ Dương Vương một với trong trận, Mông Cổ Đại Hãn cùng người thừa kế dồn dập bỏ mình, Mông Cổ Đế quốc rắn mất đầu. Vi phu quyết định để cử ngươi thành Tĩnh Khó đại quân nguyên soái, xua quân lên phía bắc, trực đảo Hoàng Long. Một khi Tĩnh Khó thành công, vi phu đem nâng đỡ ngươi vì là Mông Cổ Đế quốc vị thứ nhất nữ đại hãn, chấp trưởng Mông Cổ Đế quốc thần khí. Nghe được lời ấy, Triệu Mẫn đôi mắt đẹp tròn tròn, khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ. Mẫn có điều một giới nữ tử, tài năng kém cỏi, thực lực thấp kém, sao có thể chấp trưởng đế quốc thần khí? Lại nói, Mẫn Mẫn nếu là xưng đế, Mông Cổ đế quốc vương công quý tộc môn chắc chắn sẽ không đáp ứng. Phu quân, ngươi chẳng lẽ không muốn kết hôn Mẫn Mẫn hay sao? Triệu Mẫn suy nghĩ xoay chuyển nhanh chóng, sắc mặt nghiêm nghị không ngớt, xưng đế chuyện như vậy, trong mộng đều không từng có quá. Hứa Mạc vẫn khỏe miệng khẽ dương lên, biết rõ việc này đối với Triệu Mẫn xung kích to lớn, đơn giản lần thứ hai hôn lên nàng môi đỏ. Chốc lát sau, hắn thâm tình nhìn chăm chú Triệu Mẫn con mắt, ôn nhu nói: "Mẫn Mẫn, ngươi sao có thể tự ti? Mặc kệ là trí tuệ vẫn là tài tình, mặc kệ là dũng khí vẫn là thực lực, ngươi đều không kém chút nào với bất kỳ nam tử. Ngươi có người bên ngoài cũng không có lãnh đạo tài năng, nhất định có thể dẫn dắt tính khó đại quân đạt được thắng lợi, dẫn dắt Mông Cổ đế quốc đi về phía huy hoàng. Cho tới Mông Cổ đế quốc vương công quý tộc, bọn họ có điều là trong mộ xương khô mà thôi, chỉ xứng phất cờ họ reo. Nếu là bọn họ dám to gan phát sinh thanh âm bất đồng, vi phu cùng phía sau 30 vạn đại quân sẽ làm bọn họ liền phất cờ họ reo tư cách cũng đánh mất hầu như không còn. Lại nói, ngươi cũng không muốn chúng ta nhọc nhằn khổ sở đánh xuống giang sơn, rơi vào người bên ngoài trong tay, vì người khác làm áo cưới chứ? Cho tới chuyện của hai chúng ta, ngươi thì càng không cần lo lắng, bởi vì vi phu đêm nay thì sẽ muốn ngươi. Đợi được ngươi mang thai chúng ta hài tử, đợi được hài tử trưởng thành, ngươi lại đem hắn vị chuyển cho hắn chính là. Ngươi yên tâm, vi phu đã nắm giữ tu luyện đến thần tiên cảnh giới phương pháp nhanh nhất, tất nhiên có thể giúp ngươi tu luyện đến thần tiên cảnh giới. Đợi đến khi đó, chúng ta đem bất tử bất diệt, vĩnh viễn không chia cách. Nghe Hứa Mạc vẫn nói như thế, một loại gọi là dã tâm đồ vật, chính đang Triệu Mẫn trong lòng điên cuồng sinh sôi. Trầm mặc một hồi lâu, Triệu Mẫn cắn cắn môi, trên mặt lộ ra ý vị sâu xa vẻ mặt, rốt cục làm ra quyết định. Thật ngươi cái Hứa Mạc vấn, thật sự là dã tâm không nhỏ. Bản quận chúa ở trước mặt người quân lâm thiên hạ, ngươi ở sau lưng muốn làm gì thì làm, bản tính đánh cho cũng quá vang lên. Có điều vì ngàn tỷ Mông Cổ đế quốc con dân, bản quận chúa đáp ứng ngươi lại có ngại gì? Chỉ là Trương chân nhân, Tuệ Tâm tiền sư, còn có 30 vạn đại quân, có thể đều nhìn hai ta. Ngươi còn muốn ôm bản quận chúa, chiếm tiện nghi đến khi nào? Ngươi không muốn thể diện, bản quận chúa còn muốn thể diện đây. Triệu Mẫn nháy mắt một cái, trên mặt mang theo đẹp đẽ đủ cười, dáng dấp thật là câu người. Hứa Mạc vẫn khẽ mỉm cười, chỉ cảm thấy thay lòng đổi dạng, đại truy lại lần nữa ấn đi đến. Cách đó không xa, Trương Tam Phong lắc lắc đầu, khắp khuôn mặt là mỉm cười. Bất chi bất giác, hắn lại nghĩ tới năm ấy dưới trời chiều, thân mang áo vàng, mắt ngọc mày ngài, ấm áp như lúc ban đầu nữ tử. Vẫn là tuổi trẻ hay lắm. Lão đạo năm đó nếu là có Hứa Thái Phó ba điểm dũng khí, mặc kệ được hay không được, làm sao đến mức thương tiếc cả đời. Trương Tam Phong thở dài nói, dứt lời biến mất ở tại chỗ, dường như chưa từng tới bao giờ. A Di Đà Phật, tình một chữ này, là nhất hại người. Cũng còn tốt lão nạp là cái người xuất gia. Một người không, hai người không, ba người không, tứ đại giai không. Tuệ Tâm Thiền Sư hai tay tạo thành chữ thập, lưu lại vài câu thiền ngữ, cũng là hướng về phương Bắc thành bay đi. Chương 365, Thần Tiên Ba Cảnh, chương 365, Thần Tiên Ba Cảnh. Phương Bắc thành vốn là một tòa cứ điểm thành thị, nhiều nhất có thể chứa đựng 25 vạn người còn lại. Một lần tràn vào 50 vạn đại quân, làm cho vốn là không rộng lắm phương Bắc thành càng hiện ra chen chúc không thể tả. Cũng may có ba vị thần tiên cảnh cao thủ và mấy chục tên đại tông sư cao thủ giáng buộc, đại quân vẫn chưa xuất hiện bất kỳ hỗn loạn. Trải qua Hứa Mạc vẫn một loạt thao tác, Triệu Mẫn triệt để chỉnh hợp 30 vạn liên quân, đồng thời trở thành liên quân tân thống soái. Bởi vì phe cải cách ở liên quân bên trong đảm nhiệm trung hạ tầng sĩ quan, Triệu Mẫn dĩ nhiên đem toàn bộ liên quân vững vàng khống chế ở trong tay. Cùng lúc đó, vì cho Triệu Mẫn tạo thế, Hứa Mạc vẫn dĩ nhiên đánh ra tính khó quân đại kỳ. Triệu Mẫn vì là tính khó quân đại nguyên soái, chủ trì tất cả bắc phạt sự vụ, Hứa Mạc vẫn vì là phó nguyên soái, chủ trì Triệu Mẫn tất cả sự vụ. Tính khó đại quân dự tính ở phương Bắc thành chỉnh huấn một tháng, chờ lương thảo sung túc và chỉnh huấn xong xuôi sau đó, liền chỉ huy lên phía Bắc. Vì ứng phó lần này đại chiến, phương Bắc trong thành chuẩn đầy lương thảo, hơn nữa viện quân ngày mai còn có thể mang theo càng nhiều lương thảo. Cái này cũng là Nhữ Dương Vương cùng Tang Ba pháp chủ không tiếp tập kết trọng binh, bất kể thương vong cũng phải đánh hạ phương Bắc thành một trong những nguyên nhân. Bây giờ những ngày lương thảo, ngược lại thành tính khó đại quân chỉ huy lên phía Bắc vật chất bảo đảm. Đáng nhắc tới chính là, đại quân ở thanh lý chiến trường thời gian, bất ngờ phát hiện trọng thương gần chết Khổ Đầu Đà. Khổ Đầu Đà trúng rồi hạc bút ông cùng Lộc Trượng Khách một người một trường, dĩ nhiên hàn độc công tâm. Nếu không là công lực thâm hậu, chỉ sợ đã sớm mất mạng tại chỗ. Cũng may hắn kinh nghiệm giang hồ lão đạo, thông qua giả chết đã lừa gạt Huyền Minh nhị lão, lưu lại cuối cùng một hơi. Người này mặc dù là cái tên khốn kiếp, nhưng là đối với Vu Minh giáo cùng Triệu Mẫn, cũng coi như là có tình có nghĩa. Hứa Mạc vẫn tự mình ra tay, không chỉ dùng thánh tâm quyết hóa đi trong cơ thể hắn hàn độc, còn để hắn thương thế khỏi hẳn, khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Đương nhiên, hắn tên khốn kiếp thân phận tự nhiên là không giấu được, chỉ được thành thật khai báo đầu đuôi câu chuyện. Nguyên lai năm đó Dương Đỉnh Thiên mất tích sau đó, Minh giáo phát sinh nội loạn, Phạm Giao không địch lại Dương Tiêu, cuối cùng bại tẩu Mông Cổ. Lúc gặp Mông Cổ đế quốc quy mô lớn Nam Sâm, trung quanh mộ binh cao thủ, hắn liền tự hủy dung mạo, chứa người câm, dẫn thân vào với Nhữ Dương Vương phủ. Bởi vì thực lực xuất chúng, hơn nữa làm việc khôn khéo, hắn rất nhanh được Nhữ Dương Vương thưởng thức. Thường xuyên qua lại bên dưới, hắn từ Nhữ Dương Vương phủ bộ đi lượng lớn tình báo, lập xuống vô số công lao hắn mã. Nhưng mà động tác này cũng là một cái kiếm hai lưỡi, nhất định chỉ có một phương có thể được lợi. Hắn ở Mông Cổ kết giao bạn tốt, đặc biệt là Nhữ Dương Vương phủ bên trong rất nhiều đồng liêu, bởi vì hắn để lộ bí mật, chết oan chết uổng. Bởi vì lòng mang hổ thẹn, đại chiến kết thúc sau đó, hắn cũng không hề rời đi Nhữ Dương Vương phủ. Ngược lại toàn tâm toàn ý giáo dục lên Triệu Mẫn tập võ, đồng thời vì là Nhữ Dương Vương phủ đã làm nhiều lần đại sự. Nếu như không phải lần này Nam Sâm, Mông Cổ đế quốc nổi lên diệt vong đại minh chi tâm, hắn tuyệt đối sẽ không làm lại người cũ, tiếp tục làm lên tên con tiếp. Liên quân đại doanh bên trong bộ phận tình báo, chính là hắn lan truyền cho Minh giáo đang chuyển đưa cho Hứa Mạc Vân. Đối với Phạm Giao, Hứa Mạc Vân không tiện đánh giá, dù sao hắn có lúc ở trợ trụ vi ngược, có khi lại nghĩa bạc vân thiên. Triệu Mẫn cũng không thích giết chóc, kết quả là Hứa Mạc vẫn đem quyền xử trí giao cho nàng. Đối với vị này khổ sư phụ, Triệu Mẫn tâm tình cũng là phức tạp đến cực điểm. Một mặt, Phạm Giao là nàng thụ nghiệp tân sư, Nhữ Dương Vương phủ ân nhân cứu mạng. Mặt khác, hắn lại bán đi không ít tình báo, dẫn đến vô số đặt mù gia tộc dũng sĩ chết thảm. Trải qua một phen suy tính, thêm nữa bây giờ Minh Mông quan hệ, Triệu Mẫn quyết định ưu khuyết điểm rằng co, tất cả lại bắt đầu lại từ đầu. Bởi vì Thiên Môn quan đại chiến duyên cớ, Dương Tiêu ở Minh giáo hy vọng đạt đến cực điểm, dĩ nhiên có kế thừa giáo chủ vị trí tư cách. Nhưng mà Phạm Giao cũng không muốn ở tại thủ hạ làm việc, lựa chọn tiếp tục ở lại Mông Cổ trong quân. Triệu Mẫn vì đó sắp xếp một cái tam quân tổng giáo đầu chức vụ, cũng coi như là cái không sai quý tụ. Cho tới Huyền Minh nhị lão, theo người chứng kiến nói, hai người bọn họ đem Phạm Giao đánh bại sau đó, thấy Tăng Ba pháp chủ cùng mật giáo không thể cứu vãn, liền vòng qua phương Bắc thành, chuẩn bị trở về đến Đại Minh, tùy thời làm một sự nghiệp lấy lừng. Hứa Mạc vẫn cười không nói, bây giờ toàn bộ Đại Minh đã nằm ở hắn dưới sự khống chế. Huyền Minh nhị lão còn muốn về Đại Minh làm một sự nghiệp lấy lừng, quả thực là lao thọ tinh thắt cổ, chán sống. Bất chi bất giác, thời gian đi đến đêm khuya. Một hồi thoải mái tràn trề tiệc khánh công sau, Hứa Mạc vẫn ở Thượng Quan Hải Đường, Chu Chỉ Nhược, Triệu Mẫn nâng đỡ, trở lại trong biệt viện. Hứa Mạc vẫn ngược lại không là uống say, chủ yếu là Tiểu Phong cùng Lương Vương mọi người xem cái động không đáy tự, uống cái không để yên không còn, hắn chỉ được giả bộ men say, sau đó sớm rời khỏi sàn diễn. Dù sao tối hôm nay, hắn còn có đại sự muốn làm, cái kia chính là luyện hóa Phượng huyết đan cùng huyết bổ để thành tiểu trường sinh bất lao, bất tử bất diệt cảnh giới. Gian dò ba nữ đi tắm rửa sạch sẽ, Hứa Mạc vẫn ngồi một mình trong thư phòng, lập tức từ trong không gian giới chỉ lấy ra Phượng huyết đan cùng huyết bổ đề. Huyết bổ đề có thương tích trị thương, không thương có thể đem công lực tăng lên gấp đôi, thuộc về loại kia càng là mạnh mẽ, dùng hiệu quả càng tốt linh dược. Hứa Mạc vẫn tuyệt đối không ngờ rằng, huyết bổ đề dĩ nhiên vừa vào miệng liền tăng ra, vô cùng sướng miệng, khổng lồ dược lực trong nháy mắt tăng ra. Cảm nhận được sôi trào mãnh liệt dược lực, Hứa Mạc vẫn vội vã vận chuyển lên Huyền Nguyên Kim Thân Quyết không ngừng đem dược lực luyện hóa thành tiên nguyên, đồng thời vận chuyển đến trong đan điền. Ước chừng thời gian một nén nhang, huyết bổ đề mạnh mẽ dược lực liền bị luyện hóa xong xuôi. Hứa Mạc vẫn trong đan điền, tiên nguyên không chỉ có tăng trưởng gấp đôi, nguyên thần cũng lớn mạnh hơn không ít, càng rất sống động. Chính đang Hứa Mạc vẫn quan sát bên trong thân thể thời khắc, không ngờ nguyên thần hưng phấn không thôi, dĩ nhiên xuất khiếu phi độn, xông thẳng mây xanh. Vẹn vẹn thời gian một cái nháy mắt, liền tới đến một mảnh hư vô ngân hà bên trong. Chính đang Hứa Mạc vẫn buồn bực nơi này là gì địa thời gian, bên hai dĩ nhiên vang lên Trường Tam Phong âm thanh. Hứa Thái Phó thật sự là thật tài tình. Ba ngày vừa mới thăng cấp vào thánh cảnh giới, buổi tối liền đăng lâm ngao du cảnh giới, thật sự là để lão đạo thán phục. Hứa Mạc vẫn nghi hoặc không thôi, đã thấy Trường Tam Phong nguyên thần phi độn mà tới. Thời khắc bây giờ, hắn mới kinh ngạc phát hiện, Trường Tam Phong nguyên thần dĩ nhiên lớn đến mức thái quá. Nếu là nói riêng về thân cao cùng hình thể, đã cùng người thường không khác. Nhưng mà chính hắn, nhưng dường như 7-8 tuổi hài đồng kích cỡ tương đương. Trương chân nhân, nguyên thần của ngươi làm sao lớn như vậy? Hứa Mạc vẫn kinh ngạc hỏi. Trương Tam Phong khẽ mỉm cười, lão đạo đã luân hồi một đời, nguyên thần tự nhiên hướng tới đại thành. Hứa Thái Phó nếu là giả lấy thời gian, thành tựu nhất định ở lão đạo bên trên. Thì ra là như vậy. Hứa Mạc vẫn gật đầu liên tục, lúc này mới nhớ tới Trương Tam Phong đã luân hồi một đời sự tình. Xin hỏi Trương chân nhân, nơi này vì sao điệp? Như thế nào nhập thánh cảnh giới? Như thế nào ngao du cảnh giới? Hiếm thấy có người dẫn đường, Hứa Mạc vẫn tự nhiên không hiểu liền hỏi. Lục địa thần tiên có ba cảnh, phân biệt là nhập thánh, ngao du cùng lên trời. Trương Tam Phong hơi hơi kinh ngạc, nhưng vẫn là như thật nói rằng. Chương 366, lực lượng bản nguyên, chương 366, lực lượng bản nguyên. Giang Hồ nghe đồn, Hứa Thái Phó chính là tiên nhân chuyển thế, hẳn là đối với thần tiên ba cảnh có cái gì không giống kiến giải. Trương Tam Phong ngược lại nghi ngờ hỏi. Hứa Mạc vẫn lúng túng nở nụ cười, hắn làm sao biết cái gì thần tiên ba cảnh? Sớm biết như vậy, hắn liền không chém gió. Dù sao mỗi một cái nói dối, đều muốn dùng vô số nói dối đi bù đắp. Vì bỏ đi Trương Tam Phong nghi ngờ, Hứa Mạc vẫn quyết định lại biên một cái thanh tân thoát tục lý do. Trương chân nhân nếu đã luân hồi quá một đời, nói vậy biết rõ, cũng không có cái gọi là tiên giới. Kỳ thực chúng ta sinh tồn thế giới, có điều là vô số tiểu thiên thế giới bên trong một cái. Mỗi một cái tiểu thiên thế giới đều là tương đối độc lập tồn tại, có chính mình quy tắc vận hành. Mà loại này quy tắc vận hành, chính là chúng ta trong miệng tiên đạo. Tiểu thiên thế giới dựa theo nhất định tính chung hoặc là quy tắc vận hành, tạo thành trung thiên thế giới. Trung thiên thế giới lại dựa theo nhất định tính chung hoặc là quy tắc vận hành, tạo thành đại thiên thế giới. Mà loại này tính chung hoặc là quy tắc vận hành, chính là chúng ta trong miệng đại đạo. Chớ có hỏi vị trí chi tiên giới, có điều là cao cấp một điểm trung thiên thế giới mà thôi. Người ở đó không tu võ công, mà là thu nạp linh khí trong trời đất, sau đó biến hóa để cho bản thân sử dụng. Chúng ta đem mệnh danh là tu chân, chính là một bộ hoàn toàn khác nhau con đường tu luyện. Cảnh giới của hắn có thể khái quát vì là luyện khí, trúc cơ, kết đan, nguyên anh, hóa thần, luyện hư, hợp thể, độ kiếp, đại thừa chín cái cảnh giới. Trúc cơ kỳ có thể ngự kiếm phi hành, nguyên anh kỳ liền có thể nắm giữ thiên địa pháp tắc trở thành một phương đại năng. Đại thừa kỳ cao thủ càng là có thể tay không xé ra ngân hà, du lịch với bên trong đất trời. Chỉ tiếc cái thế giới này linh khí cực kỳ mỏng manh, đâu đâu cũng có sức mạnh đất trời, căn bản là không có cách tu chân, chớ có hỏi chỉ được tu luyện võ đạo. Ở vũ đạo tu luyện một đường trên, Trương chân nhân chính là tiền bối, kính xin vui lòng chỉ giáo. Trương Tam Phong trợn mắt lên, khắp khuôn mặt là vẻ kinh hãi, trong miệng tự lẩm bẩm. Trúc cơ, kết đan, nguyên anh, hóa thần, luyện hư, hợp thể. Trương Tam Phong nói, khí thế bỗng nhiên biến đổi, nguyên thần càng hiện linh vận mười phần. Thiên hạ tu luyện, đạo tuy không giống, nhưng mà trăm sông đổ về một biển. Đón lấy con đường tu luyện, lão đạo đã có mặt mày. Hứa Thái Phó lời vàng ngọc, khiến lão đạo tự nhiên hiểu ra, xin nhận lão đạo cúi đầu. Trương Tam Phong dứt lời, liền muốn chắp tay, không ngờ Hứa Mạc vẫn nhưng tiệm độn đến một bên, sau đó nói: chớ có hỏi có điều là bắt chước lời người khác mà thôi, đảm đương không nổi Trường chân nhân lớn như vậy lễ. Người ta cộng đồng tiến bộ, theo như nhu cầu mỗi bên chính là. Trương Tam Phong sang sảng nở nụ cười, gật đầu liên tục, lập tức nói tới thần tiên ma cảnh. Hứa Thái Phó hôm nay độ kiếp thành công, bước lên lục địa chân tiên hàng ngũ, chính là bước vào nhập thánh cảnh giới. Nhập thánh cảnh giới, nguyên thần phá đan mà ra, không sợ lĩnh vực giằng buộc, chỉ cần nguyên thần không tiêu tan, liền có thể bất tử bất diệt. Giờ khắc này Hứa Thái Phó nguyên thần xuất hiếu, đi tới nơi này bản nguyên ngân hà bên trong, chính là ngao du cảnh bắt đầu. Ngao du cảnh giới, nguyên thần có thể thoát ly thân thể, du lịch với bên trong đất trời. Chỉ cần nguyên thần có thể đến địa phương, thân thể có thể thuần di mà tới. Nếu là nguyên thần đủ mạnh, lực lượng tinh thần đủ mạnh, tiên nguyên đầy đủ chất phác, thậm chí có thể qua lại thời không, thăm dò không giống tiểu thế giới. Cho tới lên trời cảnh giới, chính là cùng đại đạo quy tắc hòa làm một thể, siêu thoát thế gian tất cả ràng buộc. Nói đến cùng Hứa Thái Phó trong miệng đại thừa kỳ khá là tương tự, có thể tay không xé rách ngân hà, du lịch với 3000 bên trong thế giới. Có điều lên trời cảnh giới quá mức huyền ảo, lão đạo cũng chỉ là hết ngồi đại giếng, có biết một, hai mà thôi. Trương Tam Phong khiêm tốn nói rằng, lời còn chưa dứt, giơ tay chỉ về cách đó không xa một mảnh tinh vân. Nhìn thấy cái kia mảnh tinh vân sao? Trong mây tất cả đều là lực lượng bản nguyên. Đem nguyên thần phi độn trong đó, làm hết sức nhiều thu thập lực lượng bản nguyên. Những này lực lượng bản nguyên có thể giúp ngươi điều khiển càng nhiều sức mạnh đất trời, thu được vô thượng thần thông. Theo Trương Tam Phong chỉ phương hướng, Hứa Mạc vẫn quả nhiên thấy một mảnh bản nguyên tinh vân. Chính là mảnh này bản nguyên tinh vân, hấp dẫn nguyên thần của hắn đến đó. Thu được lực lượng bản nguyên cơ hội một đời chỉ có một lần, sau đó đại đạo thì sẽ ở nguyên thần trên lưu lại ấn ký, từ đây cũng không còn cách nào bước vào bản nguyên tinh vân bên trong. Thái Phó đại nhân có thể thu hoạch bao nhiêu lực lượng bản nguyên, lão đạo mỏi mắt mong chờ. Trương Tam Phong cười nói, cũng là có ba điểm hiếu kỳ cùng chờ mong. Hứa Mạc vẫn hít sâu một hơi, vội vã hướng về cái kia mảnh bản nguyên tinh vân chậm rãi bay đi. Càng đến gần cái kia mảnh bản nguyên tinh vân, hắn liền càng là cảm nhận được một nguồn sức mạnh mênh mông. Xuất phát từ cẩn thận, hắn cũng không có trực tiếp trốn vào tinh vân bên trong, mà là đem giống nhau lực lượng tinh thần truyền vào trong đó. Chỉ một thoáng, một cái lực lượng bản nguyên tạo thành màu sắc sặc sỡ thế giới, nhất thời hiện ra ở trước mắt của hắn. Hứa Mạc vẫn hơi giật mình, cẩn thận từng ly từng tí một mà đem nguyên thần thăm dò vào tinh vân bên trong, các loại sắc thái sặc sỡ tia sáng nhất thời quấn quanh mà tới. Những sắc thái này sặc sỡ tia sáng, chính là duy trì thế giới cân bằng lực lượng bản nguyên. Trong đó lấy đại biểu kim, mộc, thủy, hỏa, thổ chờ lực lượng bản nguyên màu vàng, màu xanh lục, màu xanh lam, màu đỏ, tia sáng màu đen dày đặc nhất. Bản nguyên tinh vân nơi sâu xa nhất, còn có cực kỳ hiếm thấy đồng tao tia sáng, cùng với màu nâu tia sáng vân vân. Vật lấy ít làm quý, Hứa Mạc vẫn bản năng nhận ra được, bản nguyên tinh vân nơi sâu xa nhất mấy bó tia sáng mới là tốt nhất. Vì lẽ đó hắn quả đoán từ chối chủ động dựa vào lại đây màu đỏ cùng màu vàng chờ tia sáng, hướng về tinh vân nơi sâu xa nhất xuất phát. Theo thời gian chuyển rời, cũng không biết ở bản nguyên tinh vân bên trong ngao du bao lâu. Hứa Mạc vẫn rốt cục tới gần tinh vân vị trí trung tâm, tiếp cận một bó đồng tao tia sáng cùng một đạo màu nâu tia sáng. Nhưng là chưa kịp hắn chạm đến này hai buộc tia sáng, liền cảm nhận được hai buộc tia sáng lực bại xích. Vẫn còn có chuyện như vậy, lẽ nào bản tọa còn chưa là thiên mệnh nhân vật chính hay sao? Đều nói dưa hái xanh không ngọt, thế nhưng lại không được nó giải khát. Các ngươi càng là từ chối bản tọa liền nhất định phải được các ngươi. Huyền băng tuyệt ngục, cho bản tọa đóng băng chúng nó. Hứa Mạc vẫn quát lên một tiếng lớn, bản nguyên tinh vân bên trong đại biểu nước cùng hàn băng màu xanh lam tia sáng cùng ánh sáng màu tím tuyến, lập tức hưởng ứng hắn triệu hoán, đem đồng thau tia sáng cùng màu nâu tia sáng đóng băng ở tại chỗ. Tiểu dạng, còn dám từ chối bản tọa này liền đem bọn ngươi hấp thu hầu như không còn. Hứa Mạc vẫn lại như là sói xám nhìn thấy cô bé quàng khăn đỏ, trong mắt tràn đầy tinh quang. Có điều trong chớp mắt, nguyên thần dĩ nhiên đem hai buộc tia sáng triệt để bá khỏa. Cảm nhận được hai buộc tia sáng đang kịch liệt dãy rủa, Hứa Mạc vẫn vội vàng ổn định nguyên thần, điên cuồng hấp thu này hai đạo lực lượng bản nguyên. Theo nguyên thần không ngừng lớn mạnh, Hứa Mạc vẫn trung vu minh bạch này hai buộc tia sáng đại biểu lực lượng bản nguyên. Đồng thau tia sáng đại biểu thời gian, màu nâu tia sáng đại biểu trọng lực, đều là ghê gớm lực lượng bản nguyên. Hứa Mạc vẫn mừng rỡ như điên, không ngừng thu nạp, mãi đến tận hai buộc tia sáng bị triệt để hấp thu, vừa mới dừng lại. Chương 367, võ đạo lời thể, chương 367, võ đạo lời thể. Thành công thu nạp trọng lực cùng lực lượng thời gian, làm cho Hứa Mạc vẫn lĩnh ngộ hai môn tân thần thông. Một môn gọi là rơi sao lạn uyên, một môn gọi là lưu quang tố ảnh. Cái gọi là rơi sao lạn uyên chính là gây có thể để cho ngôi sao rơi vào vực sâu khủng bố trọng lực. Môn này thần thông có thể khiến đối phương không cách nào nhúc đích, cũng hoặc là đem đối phương ép thành một mịn. Cái gọi là lưu quang tố ảnh chính là điều khiển lực lượng thời gian, khiến trong phạm vi nhỏ thời gian di chuyển, làm cho người ta làm lại một lần cơ hội. Đối với này hai hạng thần thông, Hứa Mạc vẫn thật là thỏa mãn. Bất chi bất giác, hắn càng làm ánh mắt tìm đến phía cách đó không xa ánh sáng màu vàng nhạt cùng màu đỏ sẫm tia sáng. Nhưng là hắn còn chưa kịp động thủ, liền cảm giác được một luồng sâu sắc các ý. Lại như là có một con vô hình chân to, trực tiếp đem nguyên thần của hắn đá ra bản nguyên tinh vân. Hắn chính là, không chơi nổi đúng hay không? Hứa Mạc vẫn đông nhiên quay đầu lại, quay về bản nguyên tinh vân chính là chửi mắng một trận, không ngờ bản nguyên tinh vân đột nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hứa Thái Phó quả thật là không giống người thường, không biết thu nạp vài đạo lực lượng bản nguyên, càng để bản nguyên tinh vân đều sợ hãi bỏ chạy. Trương Tam Phong nguyên thần thoáng qua tới gần, một mặt vẻ tò mò. Hứa Mạc vẫn khá là không kinh ngạc, biểu hiện tức giận bất bình. Nay bản nguyên tinh vân không chơi nổi, tại hạ mới vừa thu nạp hai đạo lực lượng bản nguyên liền bị nó chạy ra. Nghe được lời ấy, Trương Tam Phong cũng là kinh ngạc không ngớt, sao như vậy? Lão đạo năm đó nhưng là đầy đủ thu nạp phong, hỏa, lôi, địa, kim, mộc, thủy, thổ, tám đạo lực lượng bản nguyên. Thực sự tiêu hóa không được nhiều còn lại lực lượng bản nguyên sau đó, mới chủ động lui ra bản nguyên tinh vân. Hứa Mạc vẫn trợn mắt lên, nhìn về phía Trương Tam Phong vẻ mặt khiếp sợ không thôi. Lão đạo này thực lực đến có bao nhiêu người tiên, mới có thể hấp thu 8 đạo lực lượng bản nguyên. Xem ra cùng Tang Ba pháp chủ đối chiến thời gian, hắn liền một phần lực cũng không hề dùng đến. Cũng còn tốt hắn không có chế bá thế giới tâm tư, nếu không, thế giới đều sẽ bị sửa chữa. Đều là chút tầm thường lực lượng bản nguyên mà thôi, Thái phó đại nhân không cần kinh ngạc. Lão đạo mạo muội hỏi một câu, Thái phó đại nhân đến cùng nắm giữ cái nào hai đạo lực lượng bản nguyên? Cho tới gặp phải bản nguyên tinh vân bài xích. Trương Tam Phong tin tưởng sâu sắc không nghi ngờ, Hứa Mạc Vân tất nhiên nắm giữ hai loại hiếm thấy lực lượng bản nguyên, lúc này mới bị đá ra bản nguyên tinh vân. Hứa Mạc Vân hơi híp mắt lại, nhìn về phía Trương Tam Phong ánh mắt phức tạp không ngớt. Thời khắc bây giờ, hắn thật không biết Trương Tam Phong là đang khoe khoang vẫn là ở khiêm tốn. Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, năm đạo lực lượng bản nguyên tạm thời không nói. Thử hỏi Phong, Lôi, Địa, ba đạo lực lượng bản nguyên nơi nào phổ thông? Đương nhiên, nếu để cho hai người trao đổi lực lượng bản nguyên, Hứa Mạc Vân khẳng định 100 không tình nguyện. Dù sao thời gian cùng trọng lực nguyên lực chính là khó gặp chân phẩm. Nếu như không phải đem bản nguyên tinh vân chọc điên, hắn cũng sẽ không bị đá ra. Học Trương Tam Phong dáng vẻ, Hứa Mạc Vân cũng là nhẹ như mây gió trở lại. Cũng không có cái gì đặc thù địa phương, chính là thu nạp thời gian cùng trọng lực hai đạo lực lượng bản nguyên mà thôi. Nói đến vẫn là bản nguyên tinh vân hẹp hỏi, nếu là lại cho chút thời gian, tại hạ định có thể xem Trương chân nhân như vậy tương tự thu nạp 8 đạo lực lượng bản nguyên. Trương Tam Phong giật nảy cả mình, càng là thời gian cùng trọng lực nguyên lực. Thái phó đại nhân thật sự là thiên phú dị bẩm, lão đạo không thì vậy. Nhớ năm đó, lão đạo cũng từng thử nghiệm hấp thu này hai đạo lực lượng bản nguyên, đáng tiếc bị vô tình từ chối. Xem ra Thái phó đại nhân cũng thật là thiên mệnh chi nhân. Hứa Mạc Vân lúng túng nở nụ cười, cũng khó nói chính mình là bá vương ngạnh thượng cùng, chỉ được ngược lại nói tới những chuyện khác. Mắt thấy nguyên thần đã có chút thoáng nguyện bại, Hứa Mạc Vân vội vàng hỏi ra trong lòng nghi vấn. Trương chân nhân tại sao đến này bản nguyên ngân hà bên trong? Trương Tam Phong khẽ mỉm cười, cũng không có ẩn dấu. Trong hoàng cung có một tên họ Đồng Lao thái giám, người này cũng là ngao du cảnh giới cao thủ. Người này nguyên thần vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa tội ác đầy trời, mặc dù là lão đạo cũng không cách nào đem chém giết. Lão đạo đem đánh bại sau đó, ước định mỗi tháng tại đây bản nguyên trong ngân hà gặp mặt. Nếu là hắn dám vắng chỗ hoặc là bước ra hoàng cung một bước, lão đạo liền tự mình đánh tới cửa đi, để hắn sớm tiến vào luân hồi. Đêm nay chính là ước định gặp mặt thời gian, không hề nghĩ rằng hắn nhưng vắng chỗ. Xem ra việc nơi này vụ chấm dứt, lão đạo miễn không được lại muốn đi một chuyến kinh sư, gặp gỡ một lần vị lao hữu này. Hứa Mạc Vân sợ không thôi, quả nhiên nhân loại không thể nào hiểu được nhận thức bên ngoài đồ vật. Trước hắn còn lầm tưởng lão thái giám chính là thiên nhân viên mãn cảnh giới cao thủ, có thể ung dung đem bắt bí. Không ngờ người này dĩ nhiên là ngao du cảnh giới cao thủ, hơn nữa cường hãn như Trương Tam Phong cũng là không cách nào đem chém giết. Cũng còn tốt hắn không có bị lừa, đem Thái Bình Tạo Hóa Kinh tùy tiện trao trả người này. Nếu không, hắn nhất định bị nó nổ đến không còn sót lại một chút cặn, chết không thể chết lại. Trương chân nhân, người này đã từng tìm tới tại hạ, đồng thời ủy thác tại hạ giúp hắn tìm kiếm Thái Bình Tạo Hóa Kinh. Không biết người này đã từng phạm vào cơ nào sai lầm, lại đang mưu tính âm mưu gì, càng dẫn tới chân nhân tự mình ra tay. Lần này hắn vắng chỗ gặp mặt, có thể hay không quay đầu trở lại? Hứa Mạc Vân sắc mặt nghiêm túc hỏi. Nếu như tất yếu phải vậy, hắn quyết định cùng Trương Tam Phong đồng thời chạy về kinh sư, nghĩ biện pháp đem người này chém giết, nhất lao vĩnh giật giải quyết vấn đề. 200 năm trước, vì bước ra bước cuối cùng, đặt đến lên trời cảnh giới. Người này ở kinh sư tu một tòa đại trận, Newton đem kinh sư bên trong 1 triệu nhân khẩu huyết tế, sau đó bù đắp thân thể không trọn vẹn. Thái tổ hoàng đế cầm trong tay ngọc tỷ truyền quốc, lợi dụng Thái Bình yếu thuật bên trong tiên thuật, thành công đánh bại người này. Thái tổ hoàng đế không chỉ phá hủy đại trận, càng là bức bách người này lấy võ đạo chi tâm lập xuống lời thề. Người này không chỉ muốn tự tù hoàng cung 300 năm, còn muốn bảo vệ Đại Minh hoàng thất 300 năm. Đây là đại đạo chi thể, người này cũng không dám vi phạm, chỉ được thành thật ở lại hoàng cung, đồng thời bảo vệ quanh Đại Minh hoàng thất. Nhưng mà trận chiến này, Thái tổ hoàng đế bị trọng thương, tại vị 31 năm liền vội vã chuyển thế. Tuy rằng không có thái tổ cái này uy hiếp, còn là có đại đạo lời thề hạn chế. Từ nay về sau, người này vẫn tìm kiếm phá giải đại đạo lời thề phương pháp. 16 năm trước, người này không biết từ chỗ nào biết được Thái Bình Tạo Hóa Kinh bên trong có loại bỏ võ đạo lời thề phương pháp. Liên ở trong hoàng cung trắng trận siêu tầm Thái Bình Tạo Hóa Kinh, thậm chí một lần muốn quật Thái tổ hoàng đế lăng mộ. Lão đạo được Thái hậu lời mời, đi đến hoàng cung ngăn cản người này hung ác, lúc này mới cùng với giao thủ. Nhưng mà lão đạo tuy rằng đem đánh bại, nhưng không cách nào đem người này chém giết, liền liền có mỗi tháng ở bản nguyên ngân hà gặp mặt ước định. Mười mấy năm qua, hắn chưa bao giờ vắng chỗ lát nữa diện, bây giờ tùy tiện lỡ hẹn, chỉ sợ là sự ra có nguyên nhân. Nếu như hắn thật sự biết rồi phá giải võ đạo lời thể phương pháp, quay đầu trở lại, cũng không phải là không có khả năng. Chương 368, đêm nghị tín vương, chương 368, đêm nghị tín vương. Nghe nói lời ấy, Hứa Mạc Vân sắc mặt càng nghiêm nghị. Thái Bình Tạo Hóa Kinh bên trong mỗi một cái phép thuật, mỗi một câu nói, mỗi một cái từ, mỗi một chữ đều ở trong đầu lấp loé. Trời xanh đã chết, trời vàng phải lập, vào năm giáp tí, thiên hạ thái bình. Lấy quốc gia số mệnh là vật dẫn, lấy 3000 hoàng thất huyết thống vì là tế, có thể phá đại đạo lợi thể. Hứa Mạc Vân dừng một chút, thận trọng vô cùng nói rằng: "Hứa thái phó, ngươi là từ chỗ nào biết được này loại bỏ đại đạo lợi thể phương pháp? Phương pháp này lại muốn hiến tế vận nước cùng 3000 hoàng thất huyết thống, không khỏi cũng quá ác độc." Trương Tam Phong giật nảy cả mình, sắc mặt một mảnh tái nhợt, liền vội vàng hỏi. Hứa Mạc Vân vẫn chưa nóng lòng trả lời Trương Tam Phong vấn đề, mà là trầm giọng nói rằng: "Kính xin Trương chân nhân đến biệt viện một lời, chớ có hỏi có như thế trọng yếu định tây vẫn mang ở trên người." Trương Tam Phong khẽ gật đầu, hai người không chỉ hoan nữa, trong nháy mắt nguyên thần trở về vị trí cũ. Hứa Mạc Vân mới vừa mở mắt ra, liền thấy Triệu Mẫn, Thượng Quan Hải Đường, Chu Chỉ Nhược ba nữ khóc nước mắt như mưa, khắp khuôn mặt là nước mắt. "Các ngươi đây là làm sao? Khóc cái gì?" Hứa Mạc Vân vội vã đứng dậy, không hiểu hỏi. Ba nữ thấy thế, thần sắc kích động không ngớt, liều mạng, gần như cùng lúc đó nhào vào Hứa Mạc Vân trong lòng. Ngươi người xấu này, ba người chúng ta rửa mặt xong xuôi đi đến thư phòng thời gian, thấy ngươi đang luyện công, liền không có quấy rầy ngươi. Nhưng là dựa theo ngươi bản tính, nào có một luyện chính là hai cái canh giờ. Quân chúa muội muội nhận biết không đúng, vội va sờ sờ trán của ngươi, vậy mà một mảnh băng lạnh. Chỉ nhược muội muội lại thăm dò ngươi hơi thở cùng mạch đập, sao liêu ngươi hô hấp cùng mạch đập hoàn toàn không có. Tỷ muội chúng ta ba người, còn tưởng rằng ngươi này không lương tâm bỏ lại chúng ta, đột nhiên nổ chết mà chết. Thượng quan Hải Đường một đôi phân quyền, trực tiếp nện ở Hứa Mạc Vân trên lồng ngực, một bên nức nở vừa nói: "Phu quân, ngươi có thể dọa sợ Chỉ Nhược. Ngươi đây là tu luyện cái gì võ công, sau đó vẫn là không muốn tu luyện, quái hù dọa." Chu Chỉ Nhược cũng là mang theo tiếng khóc nức nở, dáng dấp ta thấy mà yêu. "Cái tên nhà ngươi, đang làm cái gì? Này chính là ngươi cho bản quận chúa chuẩn bị kinh hỉ. Ngươi hù chết bản quận chúa quên đi." Triệu Mẫn dứt lời, tức giận trừng Hứa Mạc Vân một ánh mắt, xem ra có chút sinh khí. "Thì ra là như vậy, vi phu xấu hổ, để các phu nhân lo lắng." Vi phu mới vừa có chút đột phá, nguyên thần xuất khiếu đi hướng về bản nguyên ngân hà. Nguyên thần chính là hồn phách cùng tinh khí vị trí, một khi nguyên thần xuất khiếu, nhiệt độ, hô hấp cùng với các loại thân thể cơ năng đều sẽ tạm thời đông lại. Các ngươi cứ việc yên tâm, vi phu đã đột phá đến thần tiên cảnh giới, chỉ cần nguyên thần không tiêu tan thì sẽ bất tử bất diệt. Đời này kiếp này, vi phu chắc chắn không rời không bỏ, bảo vệ các ngươi đến biển cạn đá mòn, quyết chí thể không thay đổi. Hứa Mạc Vân vội vã giải thích, thuận miệng nói tới lời tâm tình, nhất thời đem ba nữ cảm động đến lệ nóng doanh trọng. Ngay lập tức, hắn còn nói nổi lên cùng Trương Tam Phong gặp mặt, cùng với trong hoàng cung lão thái giám cùng hắn đẩy dây tội ác. Ba nữ nghe vậy, cũng là kinh hãi không ngớt, thật lâu không thể bình tĩnh. Các nàng tuyệt đối không ngờ rằng, thế gian lại có như thế ác độc người, dĩ nhiên mưu toan huyết tế 1 triệu người. Mà mục đích, vẹn vẹn chính là khôi phục kiện toàn thân, sau đó xung kích cảnh giới càng cao hơn. Các phu nhân không cần kinh hoàng, Trương chân nhân đã đến biệt viện, chuyên đến để cùng vi phu thương lượng đối phó đồng lão thái giám phương pháp. Đêm nay chỉ định là không thể phong lưu khoái hoạt, vi phu ngày khác lại bồi thường các ngươi. Các ngươi về phòng trước đổi áo liền quần, sau đó sẽ đến phòng nghị sự nghị sự. Hứa Mạc Vân tham lam nghe ba người mùi hương, cười nói, sau đó đưa tới Triệu Mẫn một trận phân quyền. Không muốn thể diện. Chuyện mới vừa rồi có thể còn chưa xong, còn muốn phong lưu khoái hoạt, không có cửa đâu. Triệu Mẫn sắc mặt đỏ bừng, dứt lời trốn về gian phòng. Thượng quan Hải Đường cùng Chu Chỉ Nhược khẽ mỉm cười, cũng là lần lượt rời đi. Chốc lát sau, Hứa Mạc Vân đem Trương Tam Phong nên tiến vào phòng nghị sự, Triệu Mẫn ba nữ cũng là đổi thật quần áo, lần lượt đến. Hứa Mạc Vân đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp từ trong không gian giới chỉ lấy ra hợp đính bản Thái Bình Tạo Hóa Kinh, đồng thời phiên đến có thể loại bỏ đại đạo lời thề này một tờ, sau đó nói: "Trương chân nhân có chỗ không biết, Thái Bình Tạo Hóa Kinh bị chia ra làm hai, phân biệt rơi vào Hán Vương cùng Kiếp Quốc Dương Nhiệt An Vân Sơn trong tay. Hai người này mưu đồ tạo phản, đã bị tại hạ chu diệt, hoàn chỉnh Thái Bình Tạo Hóa Kinh tùy theo rơi vào trong tay tại hạ. Loại bỏ đại đạo lời thề phương pháp, chính là xuất từ Thái Bình Tạo Hóa Kinh, kính xin Trương chân nhân xem qua." Hứa Mạc Vân đang khi nói chuyện, cầm trong tay Thái Bình Tạo Hóa Kinh đưa cho Trương Tam Phong, người sau cũng không có cấm kỵ, lúc này lật xem lên. Trương Tam Phong càng xem càng là hoảng sợ, sắc mặt càng xem càng là nghiêm nghị. Thái Bình Tạo Hóa Kinh không thẹn là Thái Bình yếu thuật tinh hoa, trong đó ghi chép các loại tiên pháp cùng thần thông, có thể nói là quỷ thần khó lường. Môn này võ học bác đại tinh thâm, đã không thể đơn thuần độ dùng giai đến cân nhắc. Đặc biệt là này loại bỏ đại đạo lời thề phương pháp, không chỉ có thể loại bỏ một quốc gia vận, hơn nữa còn có thể nhiễu loạn đại đạo cơ hội, có thể nói là cấm thuật bên trong cấm thuật. Hứa Thái Phó, ngươi nói có hay không khả năng, này Thái Bình Tạo Hóa Kinh đã rơi vào đồng lao tặc trong tay. Liên tưởng đến lao thái giám vắng chỗ, Trương Tam Phong có một loại không ổn cảm giác. Hứa Mạc Vân cau mày, biểu hiện nghiêm túc vô cùng, chậm rãi nói rằng: "Thái Bình yếu thuật bị Thái Tổ Hoàng đế một phân thành ba, sau đó truyền đến Huệ đế cùng Thái Tông Hoàng đế trong tay. Chiến dịch Tinh Nan, Huệ đế lại bại, cuối cùng ôm Thái Bình tinh tu cùng Thái Bình dưỡng sinh kinh tự tiêu mà chết. Lấy đồng lao tặc thủ đoạn, muốn ở liệt diễm bên trong cứu Huệ đế cùng hai bản kinh thư, có thể nói là dễ như ăn cháo. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, này hai bộ kinh thư đã rơi vào hắn trong tay. Anh Tông Hoàng đế thời kỳ, mật tông cao thủ đánh vào hoàng cung, Thái Bình Tạo Hóa Kinh lần thứ 2 chia ra làm hai. Hoàng thất bảo tồn thượng bộ, hạ bộ thì lại chẳng chọc truyền vào Kiếp Quốc, mà phá đại đạo lời thể phương pháp chính là xuất từ thượng bộ. Từ Anh Tông Hoàng đế đến Linh Đức đế, cộng lịch 9 mặc cho đế vương. Không có ai dám bảo đảm, bọn họ có thể hay không tâm huyết dâng trào, nảy sinh ý nghĩ bất chợt, phục chế Thái Bình Tạo Hóa Kinh. Nếu như loại này giả thiết thành lập, liền không cách nào bài trừ đồng lao tặc được Thái Bình Tạo Hóa Kinh khả năng." Nói tới chỗ này, Thượng quan Hải Đường đỗng nhiên mở miệng, sau đó nhắc nhở: "Linh Đức đế bị bệnh sau đó, Triệu Tín Vương điện hạ vào cung theo giá, có ý định đem lập thành thái tử. Tín Vương chi phụ chính là Quang Tông Hoàng đế con thứ, rất được Quang Tông Hoàng đế sủng ái, rất có khả năng tiếp xúc được Thái Bình Tạo Hóa Kinh. Trên phố nghe đồn, lão Tín Vương tinh thông hoán lôi thuật, khá xem Thái Bình Tạo Hóa Kinh bên trong tiên thuật. Lần này Tín Vương mới vừa vào cung không lâu, đồng lao tặc liền vắng chỗ cùng Trương chân nhân hội ngộ, càng thêm giải thích điểm này. Phu quân, Trương chân nhân, các ngươi nói có hay không khả năng, đồng lao tặc cùng Tín Vương quyến rũ ở cùng nhau?" Chương 369, Hứa Mạc Vân ý nguyện vĩ đại, chương 369, Hứa Mạc Vân ý nguyện vĩ đại. Thượng quan Hải Đường dứt lời, phong nghị sự trong nháy mắt rơi vào trầm mặc. Trương Tam Phong cùng Hứa Mạc Vân liếc mắt nhìn nhau, gần như cùng lúc đó gật gật đầu. Hoán lôi thuật xác thực là Thái Bình Tạo Hóa Kinh bên trong tiên thuật, đồng lao tặc 89 phần 10 đã cùng Tín Vương hợp tác. Nếu thật sự để hắn huyết tế 3000 hoàng tộc, tiêu hao hết đại minh vận nước, tất nhiên sơn hà pha thoái, máu chảy thành sông. Hứa Mạc Vân nghiêm túc đến cực điểm nói rằng, đối với trong hoàng cung Mộ Dung Thục cùng Giang Ngọc Yến càng là lo lắng không ngớt. Cũng may hắn sớm hướng về hai nữ chào hỏi, một khi có ngọn gió nào thổi cỏ động, trực tiếp trốn hướng về quốc công phủ. Quốc công trong phủ, gia nữ đang uống tiểu tạo hóa đan sau đó, đêm đó liền đột phá đến đại tông sư viên mãn cảnh giới. Tính toán thời gian, các nàng ở tẩy tâm trì bên trong cũng liên tục rèn luyện 77 49 ngày. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, các nàng tất nhiên đã đột phá đến thiên nhân chi cảnh. Các nàng tuy rằng không phải đồng lão tặc đối thủ, thế nhưng dựa vào Ngư Long Vũ trận đồ đủ để đem cự tuyệt ở ngoài cửa. Thế nhưng chậm thì sinh biến, Hứa Mạc vẫn cũng không dám trễ nải quá nhiều. Bây giờ, hắn đã đột phá đến ngao du cảnh giới, chỉ cần thần du hư không, một ngày liền có thể đến kinh sư. Có thấy vậy, Hứa Mạc vẫn không thể không làm ra chiến lược điều chỉnh. Trước tiên giải quyết Đại Minh nội bộ mối họa, sau đó sẽ đối phó cách xa ở Cáp Lạc Hòa Lâm mật giáo giáo hoàng. Trương Chân Nhân, Cẩm Y Liễu vệ cùng Quốc Công phủ cũng không có tin tức truyền đến, nói vậy đồng lao tặc vẫn không có động thủ. Thường nói, tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương. Kính xin ngươi cùng Tuệ Tâm Tiền sư tọa trấn phương Bắc thành, phòng ngừa giáo hoàng cùng phản quân tập kích. Tại hạ thì lại bắt kịp qua đêm về kinh sư, tranh thủ vận dụng tất cả thủ đoạn, đem đồng lao tặc giải quyết triệt để. Hứa Mạc vẫn đưa mắt tìm đến phía Trương Tam Phong, ngữ khí kiên định không ngớt. Đồng lao tặc thực lực cao cường, phu quân ha có thể một mình nên chiến? Không bằng ta chờ 50 vạn đại quân cộng kết Ngư Long đại trận, đừng nói cái kia đồng lao tặc là thần tiên cảnh cao thủ, coi như hắn là trên trời tiên nhân, cũng có thể chém xuống. Không chờ Trương Tam Phong mở miệng, Thượng quan Hải Đường vội vàng đề nghị, dẫn tới Triệu Mẫn cùng Chu Chỉ Nhược một trận phụ họa. Cảm giác được ba nữ quan tâm, Hứa Mạc vẫn khẽ mỉm cười, lập tức lắc đầu. Hải Đường phương pháp cố nhiên ổn thỏa, thế nhưng có chút không thiết thực. 50 vạn đại quân đồng thời bày trận, trước tiên không nói có hay không lớn như vậy sân bãi đồng thời trải ra, chỉ cần phối hợp hiệu ngầm điểm này, liền không thể hoàn thành. Trận đồ thứ này, một vạn đã là cực hạn. Thống binh năng lực mạnh như Nhữ Dương Vương, cũng có điều là thống lĩnh một vạn thân kỵ mà thôi. Lại nói, vi phu cũng không phải là một mình tác chiến. Các ngươi chẳng lẽ đã quên, các ngươi ở kinh sư nhưng còn có rất nhiều tỉ muội. Các nàng đang vi phu bồi dưỡng bên dưới, đều đã đột phá đến thiên nhân chi cảnh, hơn nữa khổ luyện Ngư Long trận đồ đã lâu. Các nàng nếu là đồng thời bày trận, có thể so với 10 vạn đại quân đồng thời bày trận, uy lực hết sức kinh người. Mặc dù không cách nào đem đồng lão tặc đánh chết, thế nhưng đã đủ để đem chấn áp. Vi phu lúc này đi, có tất thắng chi niềm tin, chỉ ở đem đồng lão tặc chém giết tại chỗ, vinh trừ hậu hoạn. Hứa Mạc vẫn dứt lời, không chỉ có là Triệu Mẫn, Thượng quan Hải Đường, Chu Chỉ Nhược ba nữ, liền ngay cả Trương Tam Phong cũng là khiếp sợ không thôi. Âm thầm dĩ nhiên bồi dưỡng được hơn 10 tên thiên nhân cảnh cao thủ, hơn nữa còn khổ luyện đại minh mạnh nhất trận đồ, đây là một luồng đáng sợ đến mức nào sức mạnh. Thái phó đại nhân, ngươi cho lao đạo giao cái ngọn nguồn, ngươi khống chế mạnh mẽ như vậy sức mạnh, ý muốn như thế nào? Trương Tam Phong dứt lời, bất chi bất giác nắm chặt phát trần. Thời khắc bây giờ, hắn cảm thấy đến khiếp đảm từng trận. Nếu Hứa Mạc vẫn làm hại muôn dân, mới thật sự là sinh linh đồ thán, nhân gian hạo kiếp. Giờ khắc này, hắn thậm chí có một loại ý nghĩ, nếu là Hứa Mạc vẫn thật sự làm sàng làm bậy, hắn mặc dù là liều mạng thần hình đều diệt, cũng phải cùng với Ngọc Thạch câu phần. Có điều hắn lập tức lại phủ quyết nội tâm ý nghĩ, bởi vì hắn tin chắc Hứa Mạc vẫn nhân phẩm. Cái gọi là tiểu đức có thiếu, đại đức không khuê, hắn tin tưởng Hứa Mạc vẫn chính là người như vậy. Cũng may Hứa Mạc vẫn lời kế tiếp, triệt để bỏ đi hắn nghi ngờ. Sức mạnh thứ này, có điều là tự mình bảo vệ một loại thủ đoạn mà thôi. Mật giáo muốn cải tạo thế giới này, bản tọa làm sao không phải là như vậy? Bất quá bọn hắn cải tạo phương thức, bản tọa không dám gật bừa. Bởi vì bản tọa muốn thành lập mỗi cái người người có cơm ăn, người người có áo mặc, người người có đọc sách thế giới. Sau đó bản tọa lại dắt tay chư vị phu nhân, tiêu giao với thiên địa, tận tình với sơn thủy, thưởng nhân gian cực điểm nhạc, khởi bất khoái thai. Hứa Mạc vẫn cảm nhận được Trương Tam Phong căng thẳng, rõ ràng hùng hồn nói rằng: "Dù sao thế giới chỉ có lớn như vậy, ngoại trừ nữ nhân, chung quy phải có mấy cái bằng hữu." Trương Tam Phong nhân phẩm không sai, hơn nữa còn cho hắn không ít trợ giúp, là cái đáng giá kết giao người. Người người có cơm ăn, người người có áo mặc, người người có đọc sách. Thái phó đại nhân thật sự là ý nguyện vĩ đại, lao đạo không kịp vậy. Xin nhận lao đạo cúi đầu. Trương Tam Phong dứt lời liền bái, mà lần này, Hứa Mạc vẫn thẳng nhiên được. Bởi vì hắn thật dự định làm như vậy. Ngươi người xấu này, đến cùng câu nói kia là thật sự, câu nào là giả. Bản quận chúa đều có chút không thấy do ngươi. Thượng quan Hải Đường, Chu Chỉ Nhược, Triệu Mẫn, cũng là bị Hứa Mạc vẫn lần này ngôn luận khiếp sợ tột đỉnh. Các nàng trong mắt tất cả đều là ngôi sao nhỏ, tựa hồ là một lần nữa nhận thức Hứa Mạc vẫn bình thường. Trương Chân Nhân không cần đa lễ, có điều là suy nghĩ trong lòng thôi, có thể hay không thực hiện, bản tọa cũng là không dám hứa chắc. Hứa Mạc vẫn nhẹ nhàng nâng dậy Trương Tam Phong, cười nói: "Đã hành hảo sự, Mạc vẫn tiền trình. Hứa Thái phó nếu là chi hành hợp nhất, lao đạo cùng phái võ đang, nguyện trợ Hứa Thái phó một chút sức lực. Lúc này đi kinh sư, đồng lao tặc quỷ kế đa đoan, Thái phó đại nhân nhất định phải cẩn thận một chút. Cho tới này Phương Bắc thành, liền giao cho lao đạo đi, định bảo vệ Phương Bắc thành bình yên vô sự." Nghe được lời ấy, Hứa Mạc vẫn cao hứng không ngớt, liên tục chắp tay: "Đã như vậy, cái kia liền đa tạ Trương Chân Nhân." Trương Tam Phong khẽ gật đầu, cũng là thản nhiên được. Chỉ lát nữa là phải hướng đông, lao đạo liền không quấy rầy Thái phó đại nhân cùng ba vị phu nhân cáo biệt. Cung chúc Thái phó đại nhân kỳ khai đã thắng. Lời còn chưa dứt, Trương Tam Phong dĩ nhiên biến mất ở phòng nghị sự bên trong. Mắt thấy Trương Tam Phong đã rời đi, Hứa Mạc vẫn tùy theo đưa mắt tìm đến phía ba nữ, ngựa khi ôn nhu mà kiên định. Vi phu trước nói, những câu phát ra từ phế phủ. Các phu nhân cứ việc nhìn, chờ thiên hạ này yên ổn, vi phu tất nhiên mang theo các người tiêu giao với bên trong đất trời. Ba nữ hai mắt đỏ chót, ly biệt vẻ u sầu tùy theo sinh sôi. Cuối cùng Triệu Mẫn giả vờ hào phóng, trước tiên mở miệng. Lời chót lưỡi đầu môi, đồ chọc người đi lệ. Phu quân nhanh đi mau trở về, tỷ muội chúng ta ba người chờ đợi ở đây tin vui. Hứa Mạc vẫn cười gật gù, sau đó đem đã sớm chuẩn bị kỹ càng nhận không gian cùng đan dược, toàn bộ nhét vào Triệu Mẫn trong lòng. Ba nữ chỉ cảm thấy gò má nóng lên, lại ngẩng đầu, Hứa Mạc vẫn đã biến mất vô ảnh vô tung. Chương 370, sự việc đã bại lộ, 1, chương 370, sự việc đã bại lộ, 1. Kinh sư, hoàng cung, Kim Loan điện, Mộ Dung Thục cùng Giang Ngọc Kiến ngồi cao với ngự trên đài bảo tọa. Ngự đài bên dưới chính là Đại Minh Đế quốc công đường quan, ước chừng hơn 200 người. Hơn 200 người lại chia làm 8 liệt, mỗi liệt hơn 20 người, nhân số không giống nhau. Các liệt quan đốc đều là các bộ cao nhất sơ, thấp nhất cũng là chính tam phẩm quan lớn. Ngự đài bên dưới thiết có 4 cái ghế gập, chính là vì là 4 vị phụ chính đại thần thiết trí chuyên tòa. Chu Vô Thị đền tội sau đó, Ninh Đức Đế hạ chỉ, lại trang bị thêm một tên phụ chính đại thần tiêu chuẩn. Bị Ninh Đức Đế thành tựu người nối nghiệp bồi dưỡng, đồng thời rất được quan văn tập đoàn chống đỡ Tín Vương Chu Hữu Kiểm, trở thành tân phụ chính đại thần. Hứa Mạc vẫn lên phía Bắc thống binh sau đó, tuy rằng không có tham gia lên triều, thế nhưng vẫn như cũ vì hắn bảo lưu tôn vị, tỏ vẻ tôn kính. Hôm nay chính là mỗi năm ngày một lần đại lên triều, ngoại trừ Hứa Mạc vẫn ở ngoài, không một người vắng chỗ. Có việc lên đấu, vô sự bãi triều. Điện đầu quan tiếng kêu gào ở Kim Loan điện bên trong thật lâu vang vọng. Một đám quan chức dồn dập túi lầu đến, rất sợ gây nên hoàng hậu Mộ Dung Thục cùng quý phi Giang Ngọc Yến chú ý. Hoàng hậu nương nương, quý phi nương nương, vi thần binh bộ thượng thư Lư Tượng Sinh có bản khởi bẩm. Ngắn ngủi trầm mặc qua đi, quan tư chính nhị phẩm Lư Tượng Sinh đứng dậy, cung kính nói rằng: người này tuy là quan văn, nhưng ở trong quân rèn luyện quá, hơn nữa còn là tổng sư viên mãn cảnh giới cao thủ. Chuẩn tấu. Mộ Dung Thục hơi giơ tay, hiện lộ hết ung dung hoa quý. Nhưng mà một bên Giang Ngọc Yến nhưng là con mắt khép hở, tâm tư rõ ràng không có tại triều gặp bên trên. Phương Bắc thành truyền đến chiến báo, thái phó đại nhân lấy 5000 binh mã, ở Yên Hà quan đại phá quân địch hơn 8000 người. Càng là trạm thủ Tắc Luân Pháp Vương, Đao Ma Đề An, thần tiễn tể ngang trở thêm 100 vị mông cổ cao thủ, uy trấn thiên hạ. Trung thành tướng tài, vệ quốc có cách, không thưởng không đủ để bình quân tâm, không thưởng không đủ để ý vạn dân. Vi thần thân là binh bộ thượng thư, cả gan vì là thái phó đại nhân cùng tiền tuyến tướng sĩ xin mời công. Khẩn cầu hai vị nương nương cùng phụ chính đại thần, đi thái phó đại nhân tần quốc cơ vị, tấn vị tần vương. Cùng lúc đó, có công tướng sĩ liền tăng 3 cấp, đồng thời trọng thưởng tăng quân, lấy chiêu triều đình nhân huệ đức. Lư Tượng Sinh dứt lời, Kim Loan điện bên trong nhất thời yên lặng như tờ, âm thanh tiếng châm rơi có thể nghe. Giang Ngọc Yến bỗng nhiên mở mắt ra, ánh mắt không khỏi rơi vào Lư Tượng Sinh trên người. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, người này trong ngày thường đều là cùng các nàng tỷ muội hai người đối nghịch, hôm nay dĩ nhiên khai khiếu rồi. Lại nhìn người này, cũng không có chán ghét như vậy. Lớn mật Lư xem, ngươi đây là muốn tạo phản sao? Còn chưa chờ Mộ Dung Thục cùng Giang Ngọc Yến lên tiếng, thượng thư bộ lễ Chu Hiền liền nhảy ra ngoài, quay về Lư Như chửi ầm lên. Hoàng hậu nương nương, quý phi nương nương, ta Đại Minh một khi, tự cao tổ hoàng đế sáng lập thời gian liền lập xuống tổ hấn, không phải Chu thị hoàng tộc không được phong vương. Lư Tượng Sinh tổn hại tổ chế, nói hưu nói vượng, chính là đối với cao tổ hoàng đế đại bất kính. Vi thần xin mời chỉ, đem Lư Tượng Sinh đánh vào tử lao, ngũ mã phân thây, gian đe. Chu Hiền dứt lời, một đám lao già cùng tôn thất dồn dập nhảy ra phụ họa, triều đình trong nháy mắt loạn tung tung kẹo. Gia Cát Chính ngã vướt vướt trong râu, dường như không nghe thấy bình thường, vẫn như cũ đang nhắm mắt dưỡng thần. Tín Vương nhưng là sắc mặt thay đổi, nhìn về phía cách đó không xa mấy vị các lão. Mộ Dung Thục cùng Giang Ngọc Yến vốn là vui mừng tâm tình trong nháy mắt rơi xuống đáy vực, ánh mắt lạnh như băng cũng thuận theo tìm đến phía Chu Hiền. Được rồi, đây là triều đình, không phải chợ bán thức ăn. Nếu là lại nhảy, giống nhau theo, ấn nhiễu loạn triều đình trị tội. Mộ Dung Thục hừ lạnh một tiếng, khí thế mạnh mẽ trong nháy mắt nổ tung. Một đám văn võ bá quan, nhất thời lưng đổ mồ hôi lạnh, câm như hến. Chu thượng thư, 500000 liên quân thế tới hung hăng, càng có mật giáo cao thủ nhiều vô số kể. Nếu không là thái phó đại nhân xuất lĩnh 30 vạn đại quân cùng với huyết chiến, chỉ sợ kinh sư dĩ nhiên luôn hãm. Tiên hạ quan đại thắng, thiên hạ phân chấn. Thái phó đại nhân công lao lao, công che hoàn vũ. Triều đình từ trước đến giờ là có công tất thưởng, có lỗi tất phạt. Lờ Sơn Thư nói phong vương việc, mặc dù có chút liều lĩnh, nhưng là triều đình nhất định phải đối mặt sự tình. Đây là lên triều, vốn là thảo luận quân quốc đại sự địa phương, Lờ Sơn Thư nói ra nghị một nghị, có gì không thể. Hoàng hậu nương nương còn chưa lên tiếng, bản cung còn chưa lên tiếng, Tín Vương cùng thái sư còn chưa lên tiếng. Ngươi liền như vậy ngang ngược chỉ trích, vọng thêm chịu tội, càng tuyên bố phải đem thứ năm mã phân thây. Chẳng lẽ Chu thượng thư cảm thấy tôi, ngươi đã ngự trị ở hoàng hậu nương nương cùng bản cung bên trên. Này đại minh thiên hạ, lẽ nào là ngươi Chu gia hay sao? Giang Ngọc Yến đứng dậy, lớn tiếng chất vấn, mạnh mẽ khí chàng đem Chu Hiền sợ đến dưới chân mềm nhũn, ngã ngồi trong đất. Hoàng hậu nương nương hỉ nộ, quý phi nương nương hỉ nộ, vi thần kinh hoàng, tuyệt không ý này. Nhưng mà, ngay ở Chu Hiền ngã quắp trong đất, trong lòng run sợ địa xin tha thời gian, Trương Các Lao chậm rãi đứng dậy. Hắn không được giấu vết nhìn Tín Vương một ánh mắt, trên mặt mang theo một vẻ ý tứ sâu xa ý cười. Chỉ thấy hắn sửa sang lại hoa lệ áo bào, hứng hở địa mở miệng. Quý phi nương nương nói rất có lý, thái phó đại nhân càng vất vả công lao càng lớn, phong vương việc xác thực đáng giá thương thảo. Có điều trước lúc này, vi thần có chuyện quan trọng khác cùng Tín Vương điện hạ cùng thái sư đại nhân thương thảo, kính xin hoàng hậu nương nương cùng quý phi nương nương tạm thời lảng tránh. Trương Các Lao nói lời kinh người, không chỉ có là Mộ Dung Thục cùng Giang Ngọc Yến, vẫn vững như Thái Sơn gia cắt chính ngã cùng nội các thủ phụ Dương Đình Hòa, cũng là giật mình không thôi, đứng dậy. Ngự đài bên dưới quần thần, càng là tất cả xôn xao. Chỉ có Tín Vương Chu Hữu Kiểm, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Trương Đông Dương, ngươi cái lao thất phu, ngươi lại nói nhăng gì đó? Hoàng hậu nương nương cùng bản cung được thánh thượng ủy thác, ở đây nghe chính nghị chính. Phàm là thiên hạ việc, hoàng hậu nương nương cùng bản cung đều nghe được nghị được. Ngươi dĩ nhiên gan to bằng trời, để hoàng hậu nương nương cùng bản cung lảng tránh, đến tột cùng ý muốn như thế nào? Hôm nay ngươi lao thất phu này nếu là không nói ra được vóc dáng xỉu dần mau đến, bản cung tất nhiên nhường ngươi chết không toàn thây. Giang Ngọc Yến bỗng nhiên đứng dậy, đang khi nói chuyện sát khí ung tùm. Vậy mà Trương Đông Dương nhưng mặt không biến sắc, không hề ý sợ hãi. Vi thần vốn còn muốn cho hoàng hậu nương nương cùng quý phi nương nương lưu chút bộ mặt, các ngươi đã u mê không tỉnh, cái kia liền chớ nên trách vi thần không nể tình. Nói tới chỗ này, Trương Đông Dương liền vội vàng đem ánh mắt tìm đến phía Gia Cát Chính Ngã, thủ phụ Dương Đình Hòa, Tín Vương Chu Hữu Kiểm ba người. Kính xin Tín Vương điện hạ, thái sư đại nhân, thủ phụ đại nhân làm chủ, hạ quan muốn tố giác hoàng hậu nương nương cùng quý phi nương nương. Mộ Dung Thục cùng Giang Ngọc Yến hơi sững sờ, trong lòng nhất thời bay lên một luồng linh cảm không lành. Gia Cát Chính Ngã cùng Dương Đình Hòa khiếp sợ không thôi, sắc mặt vì đó lại biến. Có điều hai người còn chưa mở lời, Tín Vương liền đột nhiên đứng dậy, sau đó nói: "Trương Các lão, hoàng hậu nương nương cùng quý phi nương nương địa vị tôn sủng, ngươi có biết mưu hại các nàng hậu quả? Nếu như không có bằng cớ cụ thể, đây chính là di diệt cựu tộc tội lớn." Chương 371, sự việc đã bại lộ, 2, chương 371, sự việc đã bại lộ, 2. Tín Vương điện hạ thần giám, hạ quan cũng từng ở hình bộ nhậm chức, sao lại không biết mưu hại hoàng hậu nương nương cùng quý phi nương nương tội lỗi? Nếu không phải là có bằng cớ cụ thể, hạ quan sao dám vọng ngôn? Trương Đông Dương chắp tay, nghĩa chính ngôn tử. Tín Vương tùy theo đưa mắt nhìn phía Gia Cát Chính Ngã cùng Dương Đình Hòa, chậm rãi nói rằng: "Thái sư đại nhân, thủ phụ đại nhân, tiểu vương tài năng kém cỏi, chưa bao giờ trải qua chuyện như vậy. Đến cùng nên xử trí như thế nào, kính xin hai vị bảo cho biết, tiểu vương nhất định hoàn toàn vâng theo." Gia Cát Chính Ngã hé mắt, trên mặt rõ ràng có chút không vui. Thời khắc bây giờ, thân là nội các thủ phụ Dương Đình Hòa, khắp khuôn mặt là choáng váng cùng vẻ giận dữ, rõ ràng đối với chuyện này không biết chuyện. Thân là tam triều nguyên lão, Gia Cát Chính tự nhiên có thể nhìn ra, tất cả đều là Tín Vương ở sau lưng bày ra. Nghĩ đến Tín Vương dĩ nhiên như vậy tâm cơ thâm trầm, hơn nữa còn tính toán đến trên đầu hắn, Gia Cát Chính Ngã tự nhiên không có sắc mặt tốt. Tín Vương nếu không biết nên xử trí như thế nào, vậy thì không muốn xử trí, không đếm xỉa đến liền tốt. Bây giờ bệ hạ bệnh nặng, ở ngoài có cường địch ngụy trang, quốc gia đang đứng ở thời buổi rối loạn, ta chờ há có thể tự loạn trận cước. Gần nhất này hơn một tháng, hoàng hậu nương nương cùng quý phi nương nương đem chính sự xử lý ngay ngắn rõ ràng, tiền tuyến càng là tin chiến thắng liên tiếp báo về, dù cho các nàng có cái gì sai lầm, cũng không phải chúng ta thần tử có thể chê trách. Từ xưa tới nay, hoàng thất việc đều quy hoàng đế cùng tông nhân phụ quản, Tín Vương điện hạ liền không nên lo nghĩ vớ vẩn. Còn nữa, Hứa Thái phó còn ở tiền tuyến tác chiến, hắn cũng là phụ chính đại thần một trong. Nếu là có đại sự tình gì, cũng nhất định phải đợi được hắn chiến thắng trở về sau đó mới có thể làm quyết định. Nói tới chỗ này, Gia Cát Chính Ngã càng làm ánh mắt nhìn về phía Trương Đông Dương, tương tự trên mặt mang theo không thích nói rằng: "Trương Đông Dương, thần tử có thần tử bản phận, chúng ta thân là thần tử, ghi nhớ kỹ làm tốt chính mình bản chức công tác. Nên chúng ta quản sự tình, chúng ta không chỉ có muốn xem vào, hơn nữa còn phải làm tốt. Không nên chúng ta quản sự tình, tốt nhất không muốn mù dính líu, bằng không hậu quả khó có thể dự liệu. Còn có, thân là nội các học sĩ, ngươi nói chuyện làm việc trước có thể có cùng Dương thủ phụ thương lượng. Chí thượng quan mà không để ý, e sợ có tiếng càng chi hiểm, cũng không làm quan chi đạo. Bản tọa đến đây là hết lời, nhìn ngươi cân nhắc sau đó làm." Gia Cát Chính Ngã chính là đế sư, trở nên nghiêm túc thời gian, liền ngay cả Ninh Đức đế cũng phải dạy bảo trên vài câu. Trương Đông Dương tuy rằng quyền cao chức trọng, nhưng là liền dám cũng không dám thả một cái. Gia Cát Chính Ngã mới vừa nói thôi, Dương Đình Hòa cũng là nghĩ rõ ràng mấu chốt trong đó. Chỉ thấy hắn trực tiếp đi đến Trương Đông Dương bên người, có nhiều thâm ý nói rằng: "Trương Đông Dương, mọi người đều một cái số tuổi, cũng làm cả đời quan. Bản phụ tuy rằng thân là nội các thủ phụ, thế nhưng cũng quản không được lời nói của ngươi. Ngươi muốn nói cái gì, hoặc là làm cái gì, chính là sự tự do của ngươi. Thế nhưng ngươi mỗi tiếng nói cử động, vẹn vẹn đại biểu ngươi cá nhân quan điểm, cùng nội các không quan hệ. Thái sư nói không sai, có vấn đề gì vẫn là chờ Thái phó đại nhân chiến thắng trở về sau này hay nói đi. Trời đất bao la, chiến sự to lớn nhất. Thái phó đại nhân nếu là chiến bại, ta chờ chính là chơi ra cái hoa đến, cũng đem bị trở thành đại minh tội nhân. Nguyên nhân chính là như vậy, bản phụ cảm thấy thôi, lên triều nội dung phải làm quay chúng quanh làm sao bảo đảm chiến tranh thắng lợi mà triển khai. Mà không phải ở đây chỉ trích hoàng hậu nương nương cùng quý phi nương nương không phải." Dương Đình Hòa lại sẽ ánh mắt tìm đến phía Tín Vương, trong mắt tất cả đều là vẻ thất vọng. Hắn vốn tưởng rằng Tín Vương là cái thức đại cục nhân tài, là kế thừa ngôi vị hoàng đế nhất quản ứng cử viên. Nhưng là giờ khắc này xem ra, Tín Vương tính cách nôn nóng, làm việc từ nóng nội, e sợ khó thành đại nghiệp. "Tín Vương điện hạ, ngươi nóng nội." Dương Đình Hòa nửa ngày biệt ra một câu nói như vậy, trêu đến một đám quan văn suy đoán không ngớt. Mắt thấy Dương Đình Hòa dĩ nhiên đại biểu quan văn tập đoàn, không còn chống đỡ Tín Vương, Trương Đông Dương trong lòng ngũ vị tạp trần. Thời khắc bây giờ, hắn cũng là hiểu được, Tín Vương sở dĩ tìm tới hắn, có điều là coi trọng hắn chỉ vì cái trước mắt mà thôi. Mộ Dung Thục, Giang Ngọc Yến, Hứa Mạc Vấn ba người, xác thực có nhược điểm rơi vào hắn trong tay. Nhưng là đẩy đổ ba người bọn họ sau đó, đối mặt không có bất kỳ nhược điểm ra cắt chính ngã cùng Dương Đình Hòa, Tín Vương thật sự có thể độc tài quyền to sao? Còn có, Hứa Mạc Vấn thực lực cao cường, tàn sát nửa bước thiên nhân cảnh vô số cao thủ, hắn thật sự gặp bó tay chịu trói sao? Giờ khắc này, tỉnh táo lại Trương Đông Dương, chính đang suy nghĩ hai vấn đề này. Mộ Dung Thục cùng Giang Ngọc Yến cũng là xem xét thời thế, mắt thấy ra cắt chính ngã cùng Dương Đình Hòa vì đại cục suy nghĩ, đều hướng về các nàng, cũng là từng bước ép sát. "Trương Các lão, bản cung cùng Giang Phi, dù cho có muôn vàng không phải, thế nhưng đối với đại minh, tuyệt đối không thẹn với lòng. Nể tình ngươi là sơ phạm, bản cung có thể đối với ngươi xử lý khoan hồng." Mộ Dung Thục đúng lúc hầu tung cành ô liu, có điều nàng cũng không có sợ hãi, dù sao Hứa Mạc vẫn đã sớm vì hắn chuẩn bị đường lui. Thời khắc bây giờ, Lấy Yêu Nguyệt cầm đầu hơn 10 tên tỉ muội, chính đang bên cạnh phòng ấm trận địa sẵn sàng đón quân địch. Các nàng nhưng là chân thật thiên nhân cảnh cao thủ, hơn nữa Yêu Nguyệt tu vi càng là ép thẳng tới thiên nhân viên mãn cảnh giới. Hết cách rồi, ai kêu nàng cái bụng không chịu thua kém đây, hoàn toàn phối hưởng đãi ngộ này. Giang Ngọc Yến thì lại lạnh lùng nhìn kỹ Trương Đông Dương, mạnh mẽ đè xuống đem đập chết kích động, trong lòng âm thầm thề: "Chết tiệt lao thất phu, dám bố trí bản cung không phải. Thừa dịp đêm nay hồi phủ tắm suối nước nóng, bản cung tất nhiên tàn sát người trương phủ." Trương Đông Dương cũng không biết, hắn đã bị Giang Ngọc Yến cho ghi nhớ trên, trải qua một phen đắn đo suy nghĩ qua đi, hắn quyết định đúng lúc thu tay lại. "Đa tạ hoàng hậu nương nương cùng quý phi nương nương khoan hồng độ lượng, vi thần mắt mở chân chậm, tinh thần thất loạn, xin mời khất hải cốt." Mộ Dung Thục thở phào nhẹ nhõm, đang muốn gật đầu đáp ứng, không ngờ Tín Vương nhưng xuyến đi ra: "Trương Các lão, ngươi có thể cần nghĩ kỹ, đợi được Hứa Thái phó chiến thắng trở về. lấy hắn tàn nhẫn tính cách, ngươi Trương gia hơn 3000 miệng ăn sao có đường sống? Vì Giang Sơn đại minh, vì thiên hạ bách tính, dù cho tan xương nát thịt, lại có gì sợ? Mắt thấy Tín Vương Trang đều chẳng muốn xếp vào, dĩ nhiên nói như thế Hứa Mạc vẫn không phải, Mộ Dung Thục cùng Giang Ngọc Yến nhất thời giận tím mặt. Tín Vương, ngươi thật là to gan, dám cưỡng bức các lão. Ngươi có thể có đem bản cung cùng ba vị phụ chính đại thần nhìn ở trong mắt. Ngươi đến, cho bản cung đem Tín Vương xoa đi ra ngoài, giam lỏng ở tông nhân phủ. Mộ Dung Thục vung tay lên, ngoài cửa Tào Chính Thuần lập tức mang theo rất nhiều hán vệ vọt vào Kim Loan điện. Nhưng mà Tín Vương nhìn thấy vọt tới Tào Chính Thuần cùng rất nhiều hán vệ, không những không có sợ sệt, trái lại lộ ra một tia hưng phấn. Trương Đông Dương, ngươi thật đúng là phụ không nổi a đấu. Gia Cát Chính Ngã cùng Dương Đình Hòa, có điều răm ba câu, liền sợ đến ngươi cụp đôi làm người. Nếu ngươi không dám nói, cái kia liền do bản vương đến làm giúp đi. Tín Vương trên mặt tất cả đều là vẻ điên cuồng, âm thanh tùy theo vang vọng ở Kim Loan điện. Chư vị thần công, bản vương muốn vạch trần hoàng hậu Mộ Dung Thục cùng thái phó Hứa Mạc Vấn Tư Thông, đồng thời châu thai ám kết. Chương 372, ngươi muốn làm ra ra, chương 372, ngươi muốn làm ra ra. Tín Vương dứt lời, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người đều đưa ánh mắt nhìn phía ngự trên đài Mộ Dung Thục. Nếu đã không thèm đến sửa, Tín Vương đơn giản không hề bảo lưu, càng làm đầu mâu chỉ về Giang Ngọc Yến. Quý phi nương nương làm ác càng sâu, nàng nguyên bản chính là Hứa Mạc Vấn một trong những nữ nhân. Hứa Mạc Vấn sở dĩ đem đưa vào cùng, ý ở mưu đồ ta Giang Sơn Đại Minh. Bây giờ Hứa Mạc Vấn đã thành thế lực, ta Đại Minh nguy rồi, xã tắc nguy rồi. Nói tới chỗ này, Tín Vương rong rạc hùng hồn, càng làm ánh mắt nhìn phía ở đầy thần công. Thái sư đại nhân, thủ phụ đại nhân, chư vị thần công, các ngươi chẳng lẽ muốn ngồi xem ta Giang Sơn Đại Minh rơi vào họ khác bàn tay sao? Nghe được lời ấy, Gia Cát Chính Ngã, Dương Đình Hòa mọi người đều là sắc mặt tái nhợt. Ninh Đức Đế thân thể ốm bệnh, hậu phi môn Hồng Hạnh xuất tường đã sớm không phải cái gì bí ẩn. Tín Vương nếu là thật vì hoàng gia bộ mặt, nên đem chuyện này nát ở trong bụng, mà không phải rộng rãi mà báo cho, khiến hoàng thất hổ thẹn. Bây giờ Hứa Mạc Vấn tay cầm 30 vạn trọng binh, hơn nữa chấp trưởng 10 vạn cầm y liề vệ. Mặc dù Tín Vương nói chính là thật sự, có thể cái kia thì phải làm thế nào đây đây? Chẳng lẽ còn có thể xử trí Mộ Dung Thục cùng Giang Ngọc Yến hay sao? Dựa theo Hứa Mạc Vấn tính cách, chắc chắn xung quanh giận dữ vì là hồng nhan, thay đổi đầu thương nhắm thẳng vào kinh sư. Thử hỏi đối mặt 30 vạn như hổ như sói biết quân, 500.000 thế tới hung hăng liên quân, Đại Minh nào có đường sống? Nghĩ đến đây, hai người cũng là không thể làm gì, duy nguyện việc này có thể lấp liếm cho qua. Tín Vương điện hạ, nghĩ đến ngươi đêm qua tất nhiên là uống say, giờ khắc này còn chưa tỉnh rượu. Lên triều chính là thảo luận quốc gia đại sự địa phương, không phải ngươi chơi rượu phòng khu vực. Hôm nay lên triều, đã lại không mở xuống cần phải, còn không mau mau trở lại tỉnh rượu. Gia Cát Chính Ngã lạnh giọng nói rằng, ánh mắt tùy theo nhìn về phía Tào Chính Thuần. Tào công công, ngươi còn đang chờ cái gì, còn chưa đem Tín Vương mời đi ra ngoài? Nhưng mà đối mặt Gia Cát Chính Ngã cho bậc thang, Tín Vương không chỉ ngoảnh mặt làm ngơ, hơn nữa còn cười ha ha. Thái sư đại nhân, thủ phụ đại nhân, các ngươi thật sự để bản vương thất vọng đến cực điểm. Bản vương đã sớm ngờ tới, các ngươi sợ hai Hứa Mạc Vấn thân phận, định không dám cùng với là địch. Vì lẽ đó bản vương trực tiếp đem việc này báo cho bệ hạ, đồng thời đạt được thánh chỉ. Tín Vương đang khi nói chuyện, từ trong lồng ngực móc ra thánh chỉ, sau đó giơ lên thật cao. Bản vương phụng chỉ chu diệt yêu hậu cùng Giang quý phi, cấm quân cùng hán vệ dĩ nhiên bị bản vương khống chế ở trong tay. Chư vị nếu là u mê không tỉnh, liền đừng có trách bản vương đem bọn ngươi coi là yêu hậu đồng đảng, cùng nhau xử trí. Tín Vương vừa dứt lời, Tào Chính Tuần trong tay phất trần vung lên, tràn vào Kim Loan điện bên trong hán vệ cùng cấm quân, dồn dập thay đổi đầu mâu, chỉ về Giang Ngọc Yến cùng Mộ Dung Thục. Liền ngay cả Gia Cát Chính Ngã cùng Dương Đình Hòa mọi người cũng là bị vây quanh lên. Mộ Dung Thục đôi mắt đẹp trợn tròn, phẫn nộ đến cực điểm nhìn Tào Chính Tuần. Dù sao trước một khắc, Tào Chính Tuần còn ở hướng về nàng cùng Giang Ngọc Yến biểu đạt trung tâm. Tào Chính Thuần, ngươi thật là to gan, dám phản bội bản cung. Tào Chính Thuần khẽ ngẩng đầu, biểu cảm trên gương mặt nụ cười đáng yêu. Hoàng hậu nương nương, quý phi nương nương, kính xin các ngươi chớ trách. Bản đốc cũng là phụng sư phụ lão nhân ra người mệnh lệnh, đến đây giúp đỡ Tín Vương. Lâm đến thời khắc, sư phụ lão nhân ra người nhưng là nói rồi, chỉ cần hai vị nương nương giao ra ngọc tỷ chuyển quốc, đồng thời mang theo chư vị cung phụng rời đi hoàng cung, không còn can thiệp hoàng cung việc. Lão nhân ra người đồng ý cho thái phó đại nhân tấn tần vương vị, đồng thời nâng đỡ hoàng hậu nương nương Hải Nhi Vinh đang đại bảo. Nay khoản buôn bán thấy thế nào, làm sao có lời, không biết hai vị nương nương ý như thế nào. Nhưng mà, còn chưa chờ Mộ Dung Thục cùng Giang Ngọc Yến trả lời, Tín Vương nhưng trước tiên ngồi không yên. Tào đô đốc, ngươi đây là ý gì? Vị kia không phải hứa hẹn quá, trợ giúp bản vương leo lên ngôi vị hoàng đế sao? Đối mặt Tín Vương chất vấn, Tào Chính Thuần khẽ mỉm cười, không ngờ giơ tay chính là một cái bạt tai, tầng tầng tiến ở Tín Vương trên mặt. Ấu chí đồ vật, ai kêu ngươi tự chủ trương đem bệ hạ bức tử? Nếu không là sư phụ lão nhân ra người nói ngươi còn có tác dụng lớn, bản đốc đã sớm một trưởng đánh chết ngươi. Tín Vương hoàn toàn biến sắc, trong lòng sợ hãi không ngớt, vội vã lui về phía sau vài bước. Hắn vạn lần không ngờ, Tào Chính Thuần dĩ nhiên không hề chú ý cùng hắn bộ mặt, ở trước mặt mọi người, trực tiếp tin tức ra hắn bức tử Ninh Đức Đế sự tình. Nguyên lai từ đầu tới cuối, hắn chỉ là một con cờ mà thôi, căn bản không có vào quá Tào Chính Thuần cùng vị kia pháp nhãn. Cái gì? Bệ hạ dĩ nhiên băng hạ. Quân thần tất cả xôn xao. Cùng bức tử Ninh Đức Đế tội ác lẫn nhau so sánh, Mộ Dung Thục cùng Giang Ngọc Yến vấn đề dĩ nhiên không còn quan trọng nữa. Mộ Dung Thục cùng Giang Ngọc Yến liếc mắt nhìn nhau, trong nháy mắt đặt thành nhận thức chung, giờ khắc này chính là các nàng ngược gió trở mình thời cơ tốt đẹp. Chu Hữu Kiểm, Tào Chính Thuần, Trương Đông Dương, các ngươi thật sự là thật can đảm. Nói xấu bản cung cùng quý phi nương nương cũng là thôi, lại vẫn bức tử thánh thượng. Hôm nay, bản cung nếu là không đem bọn ngươi chém giết tại chỗ, làm sao xứng đáng thánh thượng cùng Đại Minh trăm tỷ tỷ con dân. Nạp mạng đi. Mộ Dung Thục lạnh giọng quát lên, trong mắt hàn mang lóe lên, cả người khí thế bỗng nhiên nhảy lên tới cực điểm, khí tức mạnh mẽ trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ Kim Loan điện. Ngoại trừ Tào Chính Thuần cùng Gia Cát Chính Ngã, một đám văn võ bá quan đều bị Mộ Dung Thục khí tức mạnh mẽ ép tới không cách nào nhúc nhích. Càng là thiên nhân oai, hoàng hậu nương nương, ngươi có thể ẩn nấp đến thật thâm. Tào Chính Thuần trợn mắt lên, trên mặt biểu hiện kinh hãi không ngớt. Đang lúc này, Mộ Dung Thục bay người lên, có điều trong nháy mắt, dĩ nhiên xuất hiện Tào Chính Thuần trước người. Chỉ thấy nó giơ tay chính là một trường, đập thẳng nó vị trí trái tim. Thiên Cương Đồng Tử Công. Tào Chính Thuần phản ứng cực nhanh, hầu như ngay đầu tiên, đẩy lên một đạo cương khí màu vàng kim vòng bảo vệ. Một chút tiên nguyên lực lượng, càng là ở vòng bảo vệ thượng lưu chuyển. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, Mộ Dung Thục trưởng ấn trực tiếp oanh kích ở cương khí vòng bảo vệ trên. Vẹn vẹn một tức thời gian, Tào Chính Thuần cương khí vòng bảo vệ liền ầm ầm phá toái. Nhưng mà Tào Chính Thuần nhưng thừa dịp này một tức thời gian, sau này một trận kích lùi, tránh thoát Mộ Dung Thục sát chiêu. Thiên nguyên lực lượng. Mộ Dung Thục khẽ to mày, biểu hiện khá là kinh ngạc. Tào Chính Thuần, ngươi quả nhiên có chút thủ đoạn, dĩ nhiên ở bản cung dưới mí mắt đột phá đến nửa bước thiên nhân chi cảnh. Có điều dựa vào điểm ấy tu vi, ngươi vẫn như cũ một con đường chết. Mộ Dung Thục lần nữa biến mất ở tại chỗ, đợi được xuất hiện thời gian đã một trường đem Tào Chính Thuần đánh bay. Thái sư, ngươi chẳng lẽ muốn ngồi xem hoàng hậu nương nương giết người diệt khẩu sao? Mắt thấy Mộ Dung Thục lần thứ hai đột kích, Tào Chính Thuần phun mạnh một ngụm máu tươi, cuồng loạn nổ hô. Gia Cát Chính Ngã sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, thiên nhân chi cảnh khí tức hiện lộ không thể nghi ngờ. Chỉ thấy hắn hai trưởng nhẹ nhàng đẩy một cái, một nguồn sức mạnh vô hình nhất thời ép về phía Mộ Dung Thục. Mộ Dung Thục ngược lại cũng không kinh hãi, Gia Cát Chính Ngã đột phá đến thiên nhân chi cảnh sự tình, nàng là biết đến. Tuy rằng có thể cùng Gia Cát Chính Ngã một trận chiến, thế nhưng Mộ Dung Thục cũng không muốn cùng ngọn lửa liều. Dù sao ngăn cản Gia Cát Chính Ngã ra tay phương pháp có rất nhiều, bắn giết nhau là ngu xuẩn nhất một loại. Thái sư, Ngai Dư đã mang thai Hứa Thái Phó Hải Tử, ngươi muốn làm ra. Chương 373, máu nhuộm kim loan điện, chương 373, máu nhuộm kim loan điện. Mộ Dung Thục lời vừa nói ra, Gia Cát Chính Ngã nhất thời sững sờ ở tại chỗ, động tác trong tay cũng thuận theo dừng lại. Hoàng hậu nương nương, lời ấy thật chứ? Gia Cát Chính Ngã thu hồi khí thế, chỉ một thoáng hóa thành một người xúc vô hại lão giả, không dám xác thực tin hỏi. Mộ Dung Thục gật đầu liên tục, đã hai tháng có thừa, cũng là mấy ngày trước đây mới phát hiện. Thôi, thôi, Ninh Đức Đế đã chết, bản tọa tại đây trong triều đình đã không lo lắng. Các ngươi yêu thế nào liền thế nào đi, bản tọa mặc kệ, cũng quản không được. Hôm nay, bản tọa liền từ đi thái sư cùng phụ chính đại thần chức vụ, không còn hỏi đến triều đình việc. Gia Cát Chính Ngã nhìn một chút chính đang thổ huyết Tào Chính Thuần, lại nhìn một chút sắc mặt tái nhợt Tín Vương, cuối cùng thở dài một tiếng, biến mất ở Kim Loan Điện bên trong. Thái sư, ngươi không thể đi. Thái sư, Tín Vương ở Kim Loan Điện trên lớn tiếng la lên, âm thanh vang vọng ở mọi người bên tai. Cho đến giờ phút này, hắn mới tỉnh ngộ lại, chính mình là cỡ nào ấu trí cùng buồn cười. Ở Mộ Dung Thục thiên nhân chi cảnh thực lực trước mặt, âm mưu của hắn quỷ kế lại như vậy trắng sáng vô lực. Mắt thấy Tào Chính Thuần đã lao ra Kim Loan Điện, Tín Vương cùng Trương Đông Dương, cùng với một đám hán vệ cùng cấm quân, đều điên cuồng hướng về cửa lớn chạy trốn. Nhưng mà chẳng biết lúc nào, thân mang vượng bảo Giang Ngọc Yến đã xuất hiện ở cửa lớn, ngăn chặn đường lui của mọi người. Chỉ bằng các ngươi, cũng muốn tính toán bản cung? Thật sự là mơ hão. Hôm nay, các ngươi đừng hòng sống sót rời đi này Kim Loan Điện. Giang Ngọc Yến đằng đằng sát khí, dứt lời khí thế ầm ầm nổ tung, một luồng mạnh mẽ sóng khí nhất thời bao phủ toàn bộ Kim Loan Điện. Thật mạnh, chẳng lẽ lại là một vị thiên nhân? Lư Tượng Sinh cùng một đám võ quan kinh hãi không ngớt. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, trong ngày thường cái kia hứng hở, xem ra nhu nhược vô lực quý phi nương nương, dĩ nhiên cũng là một tên mạnh mẽ võ giả. Chỉ thấy nó tay ngọc nhẹ nhàng vung lên, một đạo bàng bạc trường lực, trong nháy mắt hướng về nhằm phía cửa hán vệ cùng các cấm quân nghiền ép mà đi. Xì xì. Trường lực tàn phá địa phương, vang lên từng trận nặng nề âm thanh. Trong ngày thường hung thần ác sát hán vệ cùng các cấm quân, thậm chí ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh, liền hóa từng đám huyết vụ. Trong lúc nhất thời, gây mũi mùi máu tanh, tràn ngập ở toàn bộ Kim Loan Điện bên trong. Thực lực như vậy, cũng dám cùng bản cung đối nghịch, quả thực là tự tìm đường chết. Mắt thấy đối thủ như vậy suy nhược, Giang Ngọc Yến xem thường đến cực điểm. Nếu không là Mộ Dung Thục ngăn cản, nàng sớm đã đem những người này đánh chết tại chỗ. Dù sao những người này tại đây hoa hoa kêu loạn, từ lâu không để cho nàng yếm nó phiền. Giang Ngọc Yến, nơi này nhưng là Kim Loan Điện, ngươi lớn như vậy khai sát giới, liền không sợ báo ứng sao? Vẹn vẹn thoáng qua trong lúc đó, gần trăm tên hán vệ cùng cấm quân liền mệnh vẫn tại chỗ, sợ đến Trương Đông Dương sắc mặt tái nhợt. Mắt thấy khác nào sát thần Giang Ngọc Yến chính đang chậm rãi áp sát, hắn chỉ được trắng xám vô lực nổi giận nói. Chỉ tiếc hắn tính lầm, Giang Ngọc Yến xưa nay không sợ cái gì báo ứng. Lao thất phu, bản cung đã nhận ngươi rất lâu. Báo không báo ứng bản cung không biết, thế nhưng báo ứng của ngươi xem như là đến. Cho bản cung xuống địa ngục đi thôi. Giang Ngọc Yến khác nào quỷ mị bình thường, trong chớp mắt xuất hiện ở Trương Đông Dương trước mặt, giơ tay lại là một cái trường lực, trực tiếp đánh về Trương Đông Dương lồng ngực. Xì xì. Lại là một tiếng vang trầm thấp, Trương Đông Dương cũng là hóa thành xương máu bay lả tả ở đại điện bên trong. Một đám võ quan dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh, trên lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Bọn họ chỉ lo phát sinh một chút động tĩnh, gây nên Giang Ngọc Yến cái này nữ ma đầu chú ý. Một chút chưa từng va chạm xã hội quan văn, càng là sợ đến tè ra quần, không rõ chất lòng chảy đầy đất. Nhưng mà Giang Ngọc Yến nhưng đắc thế không tha người, càng làm ánh mắt chuyển hướng ngây người như Phong Tín Vương Chu Hữu Kiểm. Chỉ thấy nàng nhẹ dẫm bước liên tục, tao nhã xem chỉ chim sơn ca, thế nhưng cái kia khiếp người khí thế lại làm cho người như rơi vào hầm băng. Tín Vương điện hạ, người muốn chết như thế nào? Giang Ngọc Yến âm thanh là như vậy ôn nhu, nhưng là nghe vào Tín Vương bên tai nhưng là đòi mạng ma âm. Quý phi nương nương, ngươi không nên tới. Thái sư nói không sai, bản vương đêm qua uống nhiều rồi, lúc này mới bị ma quỷ ám ảnh. Bản vương đã biết sai rồi, van cầu ngươi đừng có giết ta. Tín Vương sắc mặt trắng bệnh, trong miệng lung tung nói xin khoan dung lời nói, nhưng là hắn căn bản không hiểu Giang Ngọc Yến tâm địa sắt đá. Chậm, hết thảy đều chậm. Vì ngươi hành động, trả giá thật lớn đi. Giang Ngọc Yến lạnh giọng dứt lời, giơ tay lại là một trường, mạnh mẽ trường lực mang theo từng trận cương phong. Ngay ở này thế ngàn cân treo sợi tóc, một bóng người lặng yên không một tiếng động xuất hiện, trực tiếp che ở Tín Vương trước người. Người đến vẫn chưa ra tay, mà là tùy ý Giang Ngọc Yến mạnh mẽ trưởng lực oanh kích ở trên người. Nương theo ầm ầm một tiếng vang thật lớn, nóng rực sóng khí bỗng nhiên nổ tung, trong phút chốc bao phủ toàn bộ Kim Loan Điện. Mọi người đều bị này cỗ sóng khí thổi đến mức không mở mắt ra được, không ít thực lực thấp kém văn võ con trước, càng bị hất tung ở mặt đất. Nhưng mà đợi được sóng khí tan hết, mọi người lúc này mới sợ hãi phát hiện, người đến dĩ nhiên không mất một sợi tóc, hơn nữa không hề động một chút nào. Là ngươi? Giang Ngọc Yến đôi mắt đẹp trợn tròn, khắp khuôn mặt là vẻ kiêu rẻ. Mọi người định thần nhìn lại, chỉ thấy người đến tóc trắng xóa, tuổi già sức yếu, càng là một tên lao thái giám. Lão hủ Đồng Quán, hướng về quý phi nương nương thỉnh an, quý phi nương nương ngàn tuổi thiên tuế thiên thiên tuế. Tín Vương điện hạ với lão hủ mà nói, còn có tác dụng lớn ơi, không biết quý phi nương nương có thể hay không xem ở lão hủ trên mặt bỏ qua cho Tín Vương điện hạ lần này. Lao thái giám khẽ mỉm cười, dĩ nhiên hướng về Giang Ngọc Yến chắp tay thỉnh an. Nếu như bản cung không đồng ý đây. Giang Ngọc Yến vẻ mặt trở nên nghiêm túc, chẳng biết lúc nào, trong tay đã có thêm một thanh bảo kiếm. Cách đó không xa Mộ Dung Thục cũng là chớp mắt đã tới, xuất hiện ở Giang Ngọc Yến bên cạnh người. Quý phi nương nương quả nhiên tính tình thật, khá tự thái phó đại nhân, trực lai trực vãng, xuất tính như vi. Có điều quý phi nương nương e sợ còn không biết, mặc dù là thái phó đại nhân ở đây, cũng phải đối với lão hủ một mực cung kính. Lão hủ tuy rằng chỉ là đề nghị, thế nhưng quý phi nương nương không ngại suy tính một chút. Cá chết lưới rách, vọng tạo giết chóc, tóm lại là không được. Đồng Quán không nhanh không chậm nói rằng, ánh mắt tùy theo nhìn phía đông phòng ấm, một lời nói ra Giang Ngọc Yến cùng Mộ Dung Thục lá bài tẩy. Hoàng hậu nương nương, quý phi nương nương, còn có đông trong phòng ấm 10 vị quốc công phu nhân, hoặc là nói hoàng gia đại cung phụng. Chúng ta nếu là ở đây đánh tới đến, toàn bộ hoàng cung tất nhiên hủy hoại trong một ngày. Tha rằng như vậy, chúng ta làm một vụ giao dịch làm sao? Nghe được lời ấy, Mộ Dung Thục cùng Giang Ngọc Yến giật nảy cả mình. Ẩn dấu ở đông trong phòng ấm Yêu Nguyệt, Liên Tinh, Ninh Như Ý, Vương Ngự Yên, Vô Tình, Liêu Sinh Phiêu Nhứ chờ 10 người, cũng là khiếp sợ không thôi. Các nàng tuyệt đối không ngờ rằng, Đồng Quán dĩ nhiên đã sớm phát hiện các nàng tồn tại. Nó sự mạnh mẽ, có thể thấy được chút ít. Mắt thấy tiếp tục cẩn giấu đã không có chút ý nghĩa nào, Yêu Nguyệt tay ngọc vung lên, 10 nữ trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Đợi được xuất hiện lần nữa thời gian, dĩ nhiên đi đến Kim Loan Điện bên trong, chương 374, huyết tế, 1, chương 374, huyết tế, 1. Đột nhiên xuất hiện Yêu Nguyệt 10 nữ, đều là bạch tí tung bay, quốc sắc thiên hương phong thái. Các nàng xuất hiện, lập tức hấp dẫn một đám văn võ bá quan chú ý. Mắt sắc Lư Tượng Sinh cùng một đám các võ quan càng là kinh ngạc phát hiện, các nàng chạm vị quá giống Ngư Long trận thế nhưng là càng thêm huyền ảo khó lường. Mắt thấy có sắc bạo phát đại chiến khả năng, Lư Tượng Sinh cùng một đám võ quan bắt đầu điểm hộ một đám quan văn cùng hoàng thất có thứ tự rút khỏi Kim Loan Điện. Chính đang đối lập hai bên tựa hồ là ngầm đồng ý loại hành vi này, tùy ý bọn họ lui ra Kim Loan Điện. Nhưng mà mới vừa bước ra Kim Loan Điện, một đám văn võ quan chức liền phát hiện, Tào Chính Thuần cùng Vương Trực dẫn lượng lớn hán vệ cùng cấm quân đã sớm ở ngoài điện trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tào Chính Thuần, Vương Trực, các ngươi thật gan to, dám một mình điều động cấm quân. Các ngươi xuất lĩnh hán vệ cùng cấm quân ở đây chặn lại, đến tột cùng ý muốn như thế nào? Dương Đình Hòa tuy rằng không thông võ công, thế nhưng thân là thủ phụ khí độ vẫn còn, quay về Tào Chính Thuần cùng ông Trực mọi người chính là một trận quát mắng. Nhưng mà Tào Chính Thuần cùng ông Trực cũng không có tiết lời, cũng không có đại khai sát giới, mà là chỉ huy hung thần ác sát hán vệ cùng các cấm quân, đem trong đội ngũ hơn 10 tên thành viên hoàng thất toàn bộ bắt đi ra. Lư Tượng Sinh mọi người sợ hãi không ngớt, liền vội vàng tiến lên muốn cứu viện một đám hoàng tộc, không ngờ ông Trực khí tức bỗng nhiên nổ tung, một luồng sóng khí nhất thời đem mọi người thổi ngã xuống đất. Đợi được mọi người giãy giụa bò lên, đã thấy Tào Chính Thuần cùng ông Trực đã đem một đám hoàng tộc gáp hướng về thiên địa đàn. Thái tổ hoàng đế ở trên, này đại minh thiên, chẳng lẽ muốn thay đổi hay sao? Lao thần vô năng, thẹn với tiên đế bị thác nằm nha. Dương Đình Hòa ngã quỵ ở mặt đất, vô cùng đau đớn la lên. Lư Tượng Sinh mọi người thấy thế, vội vã nâng Dương Đình Hòa hướng về thiên địa đàn chạy đi. Kim Loan Điện bên trong, Đồng Quán cùng Yêu Nguyệt mọi người đối lập vẫn còn tiếp tục, hai bên tạm thời không có đại động tác. Các hạ thật sự là hảo thực lực, dĩ nhiên sớm phát hiện ta chờ tồn tại. Không biết các hạ trong miệng giao dịch lại là cái gì, không ngại nói ra nghe một chút. Yêu Nguyệt hừ lạnh một tiếng, quanh thân tiên nguyên lực lượng mơ hồ lưu chuyển, rất nhiều một lời không hợp liền ra tay đánh nhau tư thế. Yêu Nguyệt cung chủ, hoàng hậu nương nương, quý phi nương nương, chư vị quốc công phu nhân, lão hủ ẩn sâu trong cung, tự nhiên đối với trong hoàng cung to nhỏ sự tình rõ như lòng bàn tay. Từ các ngươi bước vào hoàng cung bắt đầu từ giờ khắc đó, cũng đã ở lão hủ lực lượng tinh thần cảm ứng bên trong. Nghe Đồng Quán nói như thế, Tín Vương nhất thời mặt xám như cho tàn. Vì đặt thành cái gọi là hợp tác, hắn không tiếc dâng lên tổ truyền Thái Bình Tạo Hóa Kinh, thậm chí bức tử coi trọng hắn linh đức đế. Nhưng mà Đồng Quán cùng Tào Chính Thuần mọi người, từ đầu tới cuối đều ở coi hắn là hầu chơi. Nghĩ đến đây, Tín Vương bi từ tâm đến, bất chi bất giác móc ra chủy thủ bên hông, sau đó không chậm trễ chút nào đâm hướng về Đồng Quán phía sau lưng. Nhưng mà khiến Tín Vương không nghĩ tới chính là, chủy thủ ở khoảng cách Đồng Quán phía sau lưng ba ngón cự ly lúc bỗng nhiên đổ nát, đừng nói là đem giết chết, căn bản là không có cách thương nó mảy may. Tín Vương điện hạ, lão hủ nhưng là người ân nhân cứu mạng, ngươi làm sao có thể ân đền đoán trả? Ngươi biết không? Nếu không là ngươi còn có chút tác dụng, nếu không là thiên đạo lợi thể hạn chế, lão hủ đã sớm nhường ngươi biến thành cho bụi. Đồng Quán đột nhiên xoay người, vẹn vẹn chỉ là một cái ánh mắt, Tín Vương liền miệng phun máu tươi, sau đó bay ngược ra ngoài. Hoàng hậu nương nương, quý phi nương nương, chư vị quốc công phu nhân, chúng ta tiếp tục trước đề tài. Đồng Quán xoay người lại, không chút hoang mang nói rằng, trên mặt mang theo một vẻ cao thâm khó dò nụ cười. Tao chính thuần chính là lão hủ tân thu đồ nhi, nói vậy trước đã cùng hoàng hậu nương nương, quý phi nương nương thương lượng qua. Chỉ cần hoàng hậu nương nương cùng quý phi nương nương giao ra ngọc tỷ chuyển quốc, chư vị quốc công phu nhân lui ra hoàng cung, lão hủ có thể bảo đảm, không chỉ đối với Hứa thái phó cùng chư vị phu nhân vật nhỏ không đáng, còn có thể đưa cho Tần quốc công phủ một hồi ngập trời phú quý. Yêu Nguyệt hơi híp mắt lại, ngữ khí khá là xem thường. Các hạ chỉ sợ là ở lâu thâm cung, với bên ngoài thế giới không biết gì cả. Luận của cải, bản cung bên người vị này phiêu nhứ muội muội, chính là Liêu Sinh môn lượng lớn tay. Dưới tay hắn đội tàu đã lần ngũ hồ tứ hải, chỉ cần mỗi tháng tịnh tiền lời, liền có đầy đủ 2 triệu lượng. Luận quyền thế, nhà ta phu quân tay cầm 30 vạn đại quân, 10 vạn cẩm y liề vệ, quan cư thái phó chức vụ, phong nhất đẳng quốc công, thiên hạ không người nào có thể ra ở hai bên. Thử hỏi ra sao ngập trời phú quý, có thể để cho ta Tần quốc công phủ động tâm. Đồng Quán sắc mặt khẽ thay đổi, trong lòng đã có 3 điểm hỏa khí. Đại Minh đã được hưởng quốc tộ hơn 200 năm, chính là như mặt trời sắp lặn thời khắc. Ninh Đức đế u mê vô năng, hơn nữa dòng dõi đoạn tuyệt, đến nỗi với quốc gia bấp bênh. Thời khắc bây giờ, bên trong có phiên vương làm loạn, ở ngoài có cường địch ngụy trang, dĩ nhiên đến thay đổi triều đại thời điểm. Hứa thái phó chỉ có dạ tâm, nhưng mà lòng dạ đàn bà, không muốn đối với hoàng thất động thủ. Nếu lao hủ đồng ý ra tay, đem hoàng thất quét đi sạch sành sanh, sau đó đem này tốt đẹp giang sơn chắp tay nhường cho, không phải ngập trời phú quý lại là cái gì? Đợi đến khi đó, có vận nước ra thân, Hứa thái phó chính là hoàng đế, tu vi tất nhiên lại lên một tầng nữa. Bọn ngươi đều là hoàng phi, trong bụng chi tử đều là hoàng tử, chẳng phải mỹ thai? Yêu Nguyệt vẫn chưa tiếp lời, vô tình dĩ nhiên đứng dậy, đồng thời bác bỏ nói: nhà ta phu quân đã từng nói, Đại Minh loại bỏ thắt lỗ, khôi phục ta người Hán giang sơn, công tại thiên thu. Hán thân là Đại Minh thần tử, an lộc vua, trung quân việc, kiên quyết sẽ không có phản minh tự lập. Đồng lao tặc, ngươi vẫn là chết cái ý niệm này đi. Đồng Quán sắc mặt tâm trầm, ánh mắt đảo qua mọi người, ngữ khí đột nhiên chìm xuống. Đã như vậy, vậy cũng chớ quái lao hủ không khách khí. Hôm nay này hoàn thành, chính là bọn ngươi nữ lưu nơi chôn xương. Đồng Quán vừa dứt lời, giơ tay chính là một trường, mạnh mẽ sức mạnh hủy diệt nhất thời rồi rào ở toàn bộ Kim Loan Điện. Yêu Nguyệt mọi người sớm có phòng bị, gần như cùng lúc đó ra tay, 12 đạo kiếm cương trực tiếp chém về phía đột kích trường ấn. Kiếm cương cùng trường ấn mãnh liệt đụng vào nhau, lập tức gợi ra kinh thiên động địa nổ tung. Mạnh mẽ sóng xung kích lập tức lấy hủy thiên diệt địa tư thế, bao phủ toàn bộ Kim Loan Điện. Yêu Nguyệt mọi người dồn dập ngự không mà lên, phá tan nóc nhà. Đồng Quán thì lại lôi kéo hôn mê bất tỉnh Tín Vương, quỷ dị biến mất ở tại chỗ. Nương theo ầm ầm một tiếng vang thật lớn, toàn bộ Kim Loan Điện nhất thời nổ thành một vùng phế tích. Các tỷ muội, người lao tặc này không chỉ có thực lực cao cường, hơn nữa quỷ kế đa đoan. Chúng ta nhất định phải đem tìm ra, sau đó triệt để đem chân áp, bằng không gieo hại vô cùng. Yêu Nguyệt sừng sững giữa không trung bên trong, chiếm cứ trận đồ đầu rồng vị trí, gió lạnh đưa nàng quần áo thổi đến mức liệt liệt vang vọng. Thiên địa đàn phương hướng ánh sáng đỏ như máu ngút trời, ý chí đất trời ứ động không tiêu tan, đồng lao tặc 89/10 chạy trốn tới nơi đây. Linh Như Ý nhìn thiên địa đàn phương hướng, mơ hồ có chút bất an, tựa hồ nơi nào có cái gì đại khủng bố. Chương 375, huyết tế 2, chương 375, huyết tế 2. Linh Như Ý dứt lời, chúng nữ dồn dập nhìn phía thiên địa đàn phương hướng, quả nhiên thấy nó ánh sáng đỏ như máu ngút trời, mây đen nằm dày đặc. Không chút do dự nào, chúng nữ duy trì trận hình, hướng về thiên địa đàn phương hướng xuất phát. Cách thật xa, Mộ Dung Thục liền rõ ràng nhìn thấy, thiên địa đàn trước trên quảng trường nằm mãn lít nha lít nhít thi thể. Những thi thể này đều thân mang triều phục, vừa nhìn chính là trước đảo tẩu văn võ quan trước. Cách đó không xa, chỉ còn dư lại 20-30 tên võ quan cùng Dương Đình Hòa chờ các thần, bị Tào Chính Thuần cùng ông trực xuất linh hán vệ vây quanh. Đi lên trước nữa xem, thiên địa đàn hai bên trái phải, dĩ nhiên quỷ mãn lít nha lít nhít hoàng tộc, ít nói cũng có 2-3 ngàn. Thái hậu, Vân La trưởng công chúa, tông chính, thậm chí còn mười mấy vị phiên vương cùng với trực hệ thân thuộc đều ở trong đó. Càng làm cho Mộ Dung Thục không dám nhìn thẳng chính là, đàn trước trung gian vị trí dĩ nhiên thiết có một nơi tế đàn. Trên tế đàn nằm người, nói chuẩn xác là thi thể, chính là lâu không lộ diện Linh Đức Đế. Chỉ thấy nó cả người che kín băng cứng, dáng dấp còn trông rất sống động. Trời ạ, đồng lao tặc đây là muốn làm cái gì? Mộ Dung Thục sắc mặt tái nhợt, trong lòng kinh hãi không ngớt. Có điều trong vài hơi thở, Mộ Dung Thục chờ 12 người dĩ nhiên chạy tới thiên địa đàn. Hoàng hậu, Giang Quý phi, mau tới cứu giúp ai ra, cứu giúp hoàng đế. Cái đám này liêm cậu phạm thượng làm loạn, dám công nhiên tàn sát hoàng tộc. Mắt thấy Mộ Dung Thục cùng Giang Ngọc Yến mọi người từ trên trời giáng xuống, thái hậu không nhịn được gào khóc nói: "Hoàng tẩu, hoàng đế ca ca chết rồi. Những này điêm cẩu lại vẫn muốn đem hắn luyện thành cái gì người băng, ngươi mau ngăn cản bọn họ." Vân La trưởng công chúa xinh đẹp trên khuôn mặt tràn đầy nước mắt, hơn nữa còn có một cái dấu tay, dáng dấp đặc biệt làm người thương yêu tiếc. "Thái hậu, Vân La, các ngươi không cần phải sợ, ta vậy thì tới cứu các ngươi." Mộ Dung Thục ở lâu thâm cùng, thái hậu cùng Vân La đều đối với nàng không tệ, nhìn thấy hai người thảm trạng như vậy, nàng nhất thời tâm loạn như ma. "Đồng lão tặc, ngươi không phải muốn ngọc tỷ truyền quốc sao? Ngươi xem một chút đây là cái gì?" Mộ Dung Thục đang khi nói chuyện, từ trong không gian giới chỉ lấy ra ngọc tỷ truyền quốc đồng thời giơ lên thật cao. Đồng Quán thấy thế, tinh thần vì đó chấn động. Chẳng trách lao hủ lật khắp toàn bộ hoàng cung cũng không có phát hiện ngọc tỷ truyền quốc, nguyên lai hoàng hậu nương nương dĩ nhiên đem bên người mang theo, đồng thời nấp trong dị bảo bên trong. Thật sự là để lão hủ một trận dễ tìm. Nếu không là lão hủ linh cơ hơi động, chụp tới thái hậu cùng Vân La trưởng công chúa, chỉ sợ hoàng hậu nương nương vĩnh viễn cũng sẽ không đem lấy ra. Như thế nào, chúng ta lại tới làm một vụ giao dịch làm sao? Lão hủ đem thái hậu nương nương cùng Vân La trưởng công chúa cho thả, hoàng hậu nương nương đem ngọc tỷ truyền quốc giao cho lão hủ làm sao? Đồng Quán dứt lời, phất phất tay, thái hậu cùng Vân La lập tức bay tới 100 mét trong trời cao. Nếu là hắn bỗng nhiên triệt hồi công lực, thái hậu cùng Vân La tất nhiên trong nháy mắt xuất thành thịt nát. Mộ Dung, ngươi giả ý đem ngọc tỷ truyền quốc ném cho đồng lao tặc, hấp dẫn sự chú ý của hắn. Ta chờ đồng thời ra tay, tranh thủ đem ngọc tỷ, thái hậu nương nương, Vân La trưởng công chúa cùng nhau đoạt lại. Liên Tinh sử dụng bí thuật truyền âm nói rằng, chúng nữ rất tán thành, dồn dập im lặng không lên tiếng, bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay. Lao tặc, ta có thể đáp ứng yêu cầu của ngươi, thế nhưng ngươi trước hết thả người. Mộ Dung thục giả vờ trấn định, tận lực hấp dẫn đồng quán sự chú ý. Ha 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 ha, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Hoàng hậu nương nương, ngươi cho rằng lão hủ là 3 tuổi đứa nhỏ sao? Bây giờ thái hậu, Vân La trưởng công chúa, còn có 3000 hoàng tộc, sự sống chết của bọn họ tất cả lão hủ trong một ý nghĩ. Ngươi cảm thấy đến lão hủ gặp trước tiên thả người sao? Đồng quán ha ha cười nói, phản phất tất cả đều ở hắn nằm trong kế hoạch. Trước tiên giao ngọc tỷ, lão hủ tự nhiên sẽ thả người. Nếu không, lão hủ cũng không dám bảo đảm thái hậu nương nương cùng Vân La trưởng công chúa có thể hay không xuất thành thịt nát. Đồng quán đang khi nói chuyện bỗng nhiên triệt hồi sức mạnh, thái hậu cùng Vân La nhất thời thẳng tắp rơi dụng 7-8 trượng, sợ đến hai người rít gào liên tục. Cũng may đồng quán tái bút lúc phát lực, hai người lại lần nữa trôi nổi đến 100 mét trên không. Loạn thần tặc tử, loạn thần tặc tử. Dương Đình Hòa phẫn nộ gầm hết lên, cái nào Liêu Tào chính thuần nhất chân chính là một cước, người trước nhất thời đầy mặt máu tươi, vô cùng chật vật. Được, bản cung đáp ứng ngươi chính là, không nên sinh thêm nhiều sự cố. Mộ Dung Thục vội vàng ra hiệu, đáp ứng rồi đồng quán điều kiện. Vừa dứt lời, nàng sử dụng khí lực toàn thân, đem ngọc tỷ chuyển quốc ném trên không. Cùng lúc đó, Yêu Nguyệt, Liên Tinh, Ninh Như Ý, Giang Ngọc Yến, thẳng đến ngọc tỷ chuyển quốc mà đi. Mộ Dung Thục, Vương Ngữ Yên, A Chu, Khúc Phi Yên, thẳng đến thái hậu mà đi. Lưu Tinh, Nhạc Linh San, Vô Tình, Liêu Sinh Phiêu Nhứ thì lại thẳng đến Vân La quận chúa mà đi. Ha 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 ha, lão hủ nhưng là sống hơn 300 năm, cái gì sóng to gió lớn chưa từng thấy. Các ngươi những này bé nhỏ thủ đoạn, làm sao giấu giếm được lão hủ? Thật có của các ngươi một ít thông minh, đáng tiếc các ngươi đối với thần tiên cảnh thực lực không biết gì cả. Lão hủ mục tiêu, xưa nay đều là ngọc tỷ chuyển quốc cùng các ngươi. Bây giờ trận đồ tự loạn, lão hủ xem các ngươi làm sao chống đối. Đồng quán nói chuyện đồng thời, quỷ dị biến mất ở tại chỗ, sau một khắc hắn dĩ nhiên đem ngọc tỷ nâng ở trong lòng ngực. Nhìn trước mặt tấn công tới Yêu Nguyệt, Liên Tinh bốn nữ, hắn rốt cục không còn lưu thủ, thần thông thiên ma nộ tùy theo phát động. Chỉ thấy hắn giơ tay chính là một quyền, bốn nữ chỉ cảm thấy trước mắt hiện ra một vị che kín bầu trời thiên ma bóng mờ, sau đó dụng lực nện xuống một quyền. Quyền ấn tràn ngập sức mạnh hủy diệt, nơi đi qua nơi, không gian dồn dập vì đó đổ nát. Yêu Nguyệt bốn nữ hoàn toàn biến sắc, vội vã hợp lực sử dụng huyền âm nguyên khí chém bốn đạo không gì không xuyên thủng kiếm cương nhất thời hợp hai là một, trực tiếp va về phía oanh kích mà đến quyền ấn. Nương theo kinh thiên động địa nổ tung, bốn nữ gần như cùng lúc đó bị đánh bay, trực tiếp đập về phía mặt đất. Cũng may bốn nữ liên thủ đã tan mất phần lớn sức mạnh, trên không trung xoay chuyển hai tuần lễ giữa sau miễn cưỡng ổn định thân hình. Thế nhưng cái kia bá đạo quyền ấn vẫn như cũ chấn động đến mức các nàng khí huyết cuộn cuộn, cánh tay tê dại. Đồng quán cũng không ham chiến, lại một lần biến mất ở tại chỗ, đợi được xuất hiện lần nữa thời gian, lấy chiêu thức giống nhau đập về phía đã tiếp ứng đến thái hậu Mộ Dung Thục, Vương Ngự Yên bốn nữ. Bốn nữ cũng là hợp lực sử dụng huyền âm nguyên khí chém phá vỡ đồng quán thiên ma nộ thế, nhưng bởi vì có thái hậu cái này phiền phải ở, dồn dập bị chấn động đến mức miệng phun máu tươi. Vì bảo vệ thái hậu cùng Mộ Dung Thục, Vương Ngự Yên, A Chu, Khúc Phi Yên ba nữ càng là chịu đựng phần lớn quyền kình, bị thương không nhẹ. Lưu Tinh, Nhạc Linh San, Vô Tình, Liêu Sinh Phiêu như bốn nữ gặp phải Tào Chính Thuần cùng ông Trực ngăn chặn. Bốn nữ tuy rằng ngay lập tức đem Tào Chính Thuần cùng ông Trực đánh rơi mặt đất, thế nhưng cũng chỉ hoãn cứu viện Vân La trưởng công chúa thời gian. Đợi được bốn nữ lại lần nữa nhằm phía Vân La trưởng công chúa thời gian, đồng quán thiết quyền đã hoành đến. Bốn nữ gần như cùng lúc đó bị đẩy lui, khoe miệng cũng là tràn ra không ít máu tươi. Vân La trợn mắt lên, trong lòng sợ hãi đến cực điểm, nàng tuyệt đối không ngờ rằng nàng dĩ nhiên là xuất thành thịt nát loại này tàn khốc cái chết. Nàng tuyệt vọng nhắm mắt lại, yên lặng mà chờ đợi tử vong giáng lâm. Nhưng mà nàng cũng không có chờ đến tử vong, trái lại chờ đến rồi một cái ấm áp ôm ấp. Chương 376, Lưu Quang Tố Ảnh, chương 376, Lưu Quang Tố Ảnh. Tiếng thét chói tai im bặt đi, Vân La trưởng công chúa bỗng nhiên mở mắt ra, chỉ thấy một tấm anh tuấn đến mức tận cùng khuôn mặt, gần ngay trước mắt. Hứa Mạc Vấn, ta biết ngươi, chính là ngươi từ chối hoàng huynh tứ hôn. Nếu ngươi như thế chán ghét ta, vì sao còn muốn cứu ta? Ngươi nhường ta ngã chết quên đi, miễn cho chịu đến người bên ngoài chỉ trỏ trỏ. Vân La kích động không thôi, bộ ngực chập trùng kịch liệt, trong mắt nén nước mắt quang. Thân là hoàng thất Minh Châu, từ nhỏ đến lớn, chỉ cần là nàng muốn không có không chiếm được đồ vật. Nhưng mà người đàn ông trước mắt này, không chỉ từ chối cùng nàng hôn sự, hơn nữa quay đầu tiếp nhận nàng bạn thân thượng quan Hải Đường. Chuyện như vậy, không thể nghi ngờ không phải đang nói cho nàng, nàng không bằng thượng quan Hải Đường. Vì chuyện này, nàng vẫn canh cánh trong lòng, đã sớm muốn tìm đến Hứa Mạc Vấn sau đó ngay mặt chất vấn, nàng đến cùng nơi nào không bằng thượng quan Hải Đường. Chỉ tiếc Hứa Mạc Vấn vẫn thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, đồng thời tránh mà không gặp. Nhưng là người chính là như vậy kỳ quái, càng là muốn gặp không thể nhìn thấy, càng là mong mà không được đồ vật, trong lòng liền càng là muốn gặp được, càng là muốn có được. Nàng đã từng ngồi nào, muốn cho trước mắt cái này từ chối hắn nam nhân trả giá thật lớn. Nhưng là ngăn ngắn mấy tháng qua đi, nàng chỉ là muốn hỏi trên một câu, chính mình thật sự chán ghét như vậy sao? Nàng từng ảo tưởng quá vô số lần, ở không giống cảnh tượng dưới cùng Hứa Mạc Vấn gặp mặt, thế nhưng nàng tuyệt đối không ngờ rằng, nhưng là này tình cảnh này. Nếu như trước chỉ là dừng lại đang nhớ nhung biên giới, như vậy thời khắc bây giờ, nàng dĩ nhiên rơi vào vô biên bể tình. Công chúa điện hạ chính là hoàng thất Minh Châu, không chỉ có chói mắt vào ánh, hơn nữa sặc sỡ lóa mắt. Vi thần chưa bao giờ cùng công chúa điện hạ từng gặp mặt, làm sao đến đòi yếm nói chuyện? Vi thần tính cách phóng đãng bất ham, sở dĩ từ chối cùng công chúa hôn sự, có điều là không muốn oan ức công chúa thôi. Nếu như đối với công chúa điện hạ tạo thành quấy nhiễu, vi thần kinh hoàng cực kỳ. Bất chi bất giác, hai người dĩ nhiên rơi xuống đất. Hứa Mạc Vấn tự nhiên nhìn thấy giai nhân trên gương mặt hạt nước mắt, trong lúc nhất thời tấm lòng bác gái nổi lên. Nhưng là ta không sợ oan ức đây. Vân La lấy hết dũng khí, khẽ ngẩng đầu, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Hứa Mạc Vấn hai mắt, thâm thẳm nói rằng: vậy cũng muốn nấu ăn người lao tặc này sau lại nói. Hứa Mạc Vấn rõ ràng sững sờ, lập tức khoẹt miệng khẽ dương lên, vừa nói, một bên nhẹ nhàng thả ra Vân La trưởng công chúa. Hai người mau mau tách ra, chúng nữ tùy theo vây quanh. Phu quân, nhìn hồn khiên mộng nhiêu bóng người, Vương Ngự Yên, A Chu, Khúc Phi Yên, Lưu Tinh, Nhạc Linh San, Liêu Sinh Phiêu như mấy nữ, trực tiếp hô lên thanh. Yêu Nguyệt, Liên Tinh, Ninh Như Ý, Vô Tình bốn nữ thì lại muốn hàm xúc nhiều lắm, chỉ là yên lặng nhìn, khắp khuôn mặt là ý cười. Mộ Dung Thục cùng Giang Ngọc Yến nhưng là si ngốc nhìn Hứa Mạc Vấn, viên mắt bên trong hạt nước mắt đã đang đánh chuyển. Vi phu trở về. Hứa Mạc Vấn cũng là nhớ nhung đến cực điểm, liền vội vàng xoay người nhìn về phía chúng nữ, nhưng mà nhìn thấy chúng nữ khỏe miệng máu tươi, một luồng lửa giận vô danh nhất thời dâng lên trong lòng hắn. Hắn vạn lần không ngờ, dù cho hắn đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, chung quy vẫn là tới chậm một chút. Đều là phu không phải, lúc này mới để cho các ngươi bị thương. Các ngươi tạm thời lui về phía sau, vi phu này liền cho các ngươi tìm về bãi. Chúng nữ cũng không dài dòng, nâng Thái Hậu cùng Vân La dồn dập lùi tới thiên địa đàn ở ngoài. Một bên khác, Đồng Quán sở dĩ không có nhân cơ hội phát động công kích, tuy nhiên hắn đã bắt được Ngọc Tỷ chuyển quốc, lập tức đi đến thả có Ninh Đức Đế thi thể tế đàn bên. Hứa Thái Phó, lão hủ thật là không có có nghĩ đến, nhanh như vậy liền gặp mặt. Có điều ngươi thật đúng là bất cẩn, lão hủ còn tưởng rằng ngươi cùng Trương lão đạo gặp cùng nhau chạy về đây. Chỉ bằng ngươi, e sợ ngăn cản không được lão hủ. Đồng Quán vừa nói, một bên hai tay kết ấn, từng đạo quỷ dị phù văn nhất thời từ lòng bàn tay bay ra. Phù văn trong nháy mắt lớn lên, sau đó bao phủ toàn bộ thiên địa đàn. Có điều trong chớp mắt, Ninh Đức Đế thi thể đột nhiên đứng lên, đồng thời tiếp nhận Đồng Quán trong tay Ngọc Tỷ chuyển quốc, sau đó quỳ một gối xuống ở trước tế đàn. Cùng lúc đó, toàn bộ thiên địa đàn bị một trận huyết quang bao phủ, phù văn ở huyết quang chiếu rọi xuống dạng người rực rỡ. Tín Vương cùng 3000 hoàng tộc, tựa hồ là chịu đến sức mạnh vô hình dẫn dắt, dồn dập trôi nổi ở trăm mét trên bầu trời. Trong lúc nhất thời tiếng kêu gào, tiếng thét chói tai, tiếng cầu cứu không dứt bên tai. Đồng Quán, ngươi có thể cần nghĩ kỹ, một khi bước ra bước đi này, ngươi đem bị thiên đạo không cho. Hứa Mạc Vấn cũng không có vội vã ra tay, bởi vì hắn đã nghĩ đến nhiều loại phương pháp, có thể loại bỏ Đồng Quán huyết tế lại pháp. Hứa Mạc Vấn, ngươi đừng muốn ở cái kia nói mát. Nếu là đổi làm ngươi bị thiên đạo lời thề ràng buộc tại đây tấm lòng trong lúc đó 200 năm, chỉ sợ ngươi so với lão hủ còn muốn điên cuồng. Lão hủ bị này thiên đạo lời thề ràng buộc quá lâu, hôm nay nhất định phải loại bỏ này lời thề. Đồng Quán ngửa mặt lên trời cười lớn, âm thanh vang vọng ở toàn bộ hoàng thành. Chỉ cần lão hủ lấy Ngọc Tỷ truyền quốc cùng Ninh Đức Đế vì là dẫn, sau đó huyết tế 3000 hoàng tộc, liền có thể đã lừa gạt thiên đạo. Thiên đạo lời thề một khi bị đánh vỡ, lão hủ liền có thể một lần nữa khởi động hiến tế toàn hoàng thành đại trận. Đợi đến khi đó, lão hủ liền có thể khôi phục hoàn chỉnh thân, một lần bước vào lên trời cảnh giới. Toàn bộ thiên hạ, trăm tỷ tỷ lê dân đều sẽ nằm rạp ở lão hủ dưới chân. Hứa Mạc Vấn, thiên phú của ngươi cùng tư chất, lão hủ vẫn nhìn ở trong mắt. Chỉ cần ngươi chịu nương nhờ vào lão hủ, đồng thời đem lão hủ bái làm nghĩa phụ, thiên hạ này, lão hủ tất nhiên giao cho trong tay ngươi. Đồng Quán đang khi nói chuyện, khổng lồ sức mạnh đất trời ở quanh thân hội tụ, khí tức cũng biến thành càng khủng bố. Tín Vương cùng 3000 hoàng tộc nhất thời phát sinh thê thảm hét lên thanh, đồng thời vang vọng ở toàn bộ thiên địa đàn. Đồng lão tặc, ngươi thật đúng là ý nghĩ kỳ lạ. Ngươi cảm thấy đến bản tọa ngàn dặm xa xôi chạy về kinh sư, gặp ngồi xem ngươi âm mưu thực hiện được sao? Chỉ là hoạn quan mà thôi, còn muốn được bản tọa cống hiến cho, quả thực là nói chuyện viển vông. Ngươi đều có thể thử một lần, nhìn ngươi huyết tế đại pháp, còn định không hữu dụng. Hứa Mạc Vấn khắp khuôn mặt là ý cười, bất cứ lúc nào chuẩn bị phát động thần thông lưu quang tố ảnh. Trời xanh ở trên, đất vàng tại hạ. Kim thượng lấy Ngọc Tỷ truyền quốc vì là bằng, tự nguyện huyết tế 3000 hoàng tộc, giải trừ lão hủ cùng thái tổ hoàng đế ký kết thiên đạo chi thể. Lão hủ rất lên đại trận, kính báo trời xanh, kính xin xem xét. Đồng Quán kinh hãi đến biến sắc, vội vã sử dụng huyết tế đại pháp, trong miệng nói lẩm bẩm, hai tay nhanh chóng kết ấn. Che ngập bầu trời chữ khắc, cùng với bao phủ ở thiên địa đàn bầu trời huyết quang, tùy theo phóng lên trời. Ha 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 ha, khá lắm Hứa Mạc Vấn, dám lừa ta. Lão hủ ngược lại muốn xem, ngươi đem kết cục như thế nào. Đồng Quán cười lớn không ngớt, trong chớp mắt đem Linh Đức Đế cùng Tín Vương huyết tế, hai người nhất thời hóa thành xương máu. Nhưng vào đúng lúc này, phóng lên trời chữ khắc cùng huyết quang dĩ nhiên tất cả đều rút lui trở về, đồng thời trở lại nguyên thủy vị trí. Liền ngay cả đã hóa thành xương máu Ninh Đức Đế cùng Tín Vương, dĩ nhiên cũng máu thịt gây dựng lại, rất sống động xuất hiện ở mọi người dưới mí mắt. Không thể, tuyệt đối không thể. Ngươi đây là cái gì yêu thuật? Chương 377, âm mưu thành không, chương 377, âm mưu thành không. Đồng Quán trợn mắt lên, đầy mặt vẻ hoảng sợ. Chỉ thấy lấy Hứa Mạc Vấn làm trung tâm, từng trận đồng thao ánh sáng bỗng nhiên nổ tung, sau đó hình thành một luồng đồng thao báo tác, trong phút chốc bao phủ toàn bộ thiên địa đàn. Nhưng mà đồng thao báo tác cũng không có tạo thành bất cứ thương tổn gì, chỉ là ở mỗi người đỉnh đầu hình thành một cái đồng hồ cát. Hứa Mạc Vấn, Đồng Quán, Yêu Nguyệt mọi người, hết thảy đều là như vậy. Tuy rằng không biết Hứa Mạc Vấn đây là dùng thần thông nào, thế nhưng Đồng Quán bản năng cảm giác được, nhất định có gì đó quái lạ. Hứa Mạc Vấn, ngươi cho lão hủ dừng tay. Đồng Quán ra tay trước, trong chớp mắt biến mất ở tại chỗ, đợi được xuất hiện lần nữa thời gian, thần thông ma thần nộ đã đập về phía Hứa Mạc Vấn. Che kín bầu trời ma thần hư ảnh đột nhiên hiện, giơ tay chính là hủy thiên diệt địa một quyền, trực tiếp đập về phía Hứa Mạc Vấn. Quyền ấn nơi đi qua nơi, không gian từng trận phá toái. Hư không càng là vặn vẹo đến cực điểm, phát sinh từng trận nặng nề tiếng nổ vang rền. Nhưng mà để Đồng Quán khó hiểu chính là, Hứa Mạc Vấn dĩ nhiên sự ở tại chỗ cũng không nhúc nhích, lại như là từ bỏ chống lại bình thường. Đã như vậy, cái kia liền bị ép thành bột mịn đi. Đồng Quán trợn mắt lên, biểu hiện dữ tợn không ngớt, tiên nguyên lưu chuyển toàn thân, không ngừng mà tăng mạnh quyền ấn. Phu quân mau mau né tránh. Chúng nữ dồn dập ra tay, muốn cứu Hứa Mạc Vấn, nhưng là các nàng mới vừa lao ra hai, ba bước, trên đầu đồng hồ cắt liền bị xoay chuyển. Sau một khắc, các nàng lại quỷ dị trở lại nguyên điểm. Chúng nữ giật mình không thôi, chỉ được trợn mắt lên. Chơ mắt nhìn quyền ấn hạ xuống. Nhưng vào đúng lúc này, Hứa Mạc Vấn giơ tay chính là chỉ tay, Đồng Quán trên đầu đồng hồ cắt đột nhiên xoay chuyển. Hủy thiên diệt địa quyền ấn tiêu tán theo, che kín bầu trời ma thần hư ảnh sau khi xuất hiện lại biến mất, xung phong mà đến Đồng Quán quỷ dị trở lại nguyên điểm. Tất cả, lại như là cái gì cũng không có phát sinh. Một mực tất cả những thứ này lại rõ ràng khắc vào mọi người trong đầu, thời khắc nhắc nhở bọn họ, tất cả những thứ này đều là thật sự.
Tốt, thật là tốt. Lão hủ tuyệt đối không ngờ rằng, ngươi dĩ nhiên cũng tu luyện đến ngao du cảnh giới, hơn nữa còn đạt được bản nguyên tinh vân bên trong khó gặp lực lượng thời gian. Hứa Mạc Vân, lão hủ không phải không thừa nhận, ngươi xác thực để lão hủ giật nảy cả mình. Có điều ngươi cũng từ mặt bên nhắc nhở lão hủ, lực lượng bản nguyên là sẽ không bị vặn vẹo cùng khống chế. Cuộc náo kịch này cũng nên là thời điểm kết cuộc. Hôm nay, lão hủ liền nhường ngươi kiến thức một phen, lão hủ ở bản nguyên tinh vân bên trong thu được vô thượng thần thông. Vạn cân trầm nguyên. Đồng quán dứt lời, màu nâu lực lượng bản nguyên bỗng nhiên nổ tung, chỉ một thoáng bao phủ toàn bộ thiên địa đàn. Hứa Mạc Vân lưu quang tố ảnh cũng bởi vì liên tục sử dụng hai lần duyên cớ, tiêu hao hết thiên địa đàn bên trong lực lượng thời gian, trừ khử trong vô hình. Muốn lại lần nữa sử dụng, ít nhất cũng phải đợi được thiên địa đàn bên trong lực lượng thời gian khôi phục lại trình độ nhất định. Vẹn vẹn trong chớp mắt, một luồng mạnh mẽ trọng lực liền gây ở Hứa Mạc Vân trên người, ép tới Hứa Mạc Vân không đứng lên nổi. Ha ha, không nghĩ đến chứ. Lão hủ ở bản nguyên tinh vân bên trong được lực lượng bản nguyên, chính là phi thường hiếm thấy trọng lực. Mặc dù là so với thời gian của ngươi lực lượng, cũng là không kém bao nhiêu. Lúc này mới chỉ là 5000 đều sức mạnh mà thôi, liền ép tới ngươi không đứng lên nổi. Nếu là lão hủ dùng tới vạn cân lực lượng, chẳng phải là muốn đưa ngươi ép thành phân vụn. Nhiều hơn nữa nhìn ngươi tiểu thê mỹ thiếp môn đi, muốn lại lần nữa nhìn thấy các nàng, chí ít cũng là cái kế tiếp luân hồi. Đồng quán càn rỡ cười nói, tự mình tự nói rằng, tựa hồ coi chính mình chắc chắn thắng. Chúng nữ thấy thế, dĩ nhiên mất đúng mực, liều lĩnh vào tới. Nhưng các nàng làm sao biết lực lượng bản nguyên lợi hại, trong khoảnh khắc liền bị trọng lực chấn áp tại chỗ, không thể động đậy. Quên đi, xem ở các ngươi như thế xá sinh cùng chết phần trên, lão hủ vẫn là đem các nàng đều giết sạch đi. Đã như thế, tại hạ một người trong luân hồi, ngươi nếu là nhớ tới các nàng, chỉ sợ cũng phải đau đến không muốn sống chứ. Nhớ kỹ, này chính là cùng lão hủ đối nghịch hạ tràng. Đồng quán sắc mặt dữ tợn, dứt lời đem Hứa Mạc Vân trên người trọng lực gây đến một vạn quân. 30 vạn cân trọng lực ra thân, làm cho Hứa Mạc Vân đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng mà hắn cũng không có bị áp đảo, trái lại ưỡn thẳng lưng, trong miệng càng là miệng phun tầng ác. Người cái lao bất tử, ngươi có phải hay không cho rằng ngươi thắng chắc? Dám ngay ở trước mặt bản tọa trước mặt, thương tổn các nàng. Chỉ là vạn cân lực lượng mà thôi, là cái dám gì? Hứa Mạc Vân quát lên một tiếng lớn. Huyền Nguyên Kim Thân tùy theo kích hoạt, lên đến hơn 500 trượng kim thân, trong nháy mắt đánh vỡ đồng quán vạn cân trầm nguyên đặt ở chúng nữ trên người trọng lực nhất thời biến mất không còn tăm hơi. Phu quân, vô tình tỷ tỷ cùng mộ dung tỷ tỷ nhưng là mang thai con của ngươi. Lão già này dám 5 lần 7 lượt thương tổn các nàng, ngươi nhanh giết lão già này. Khúc Phi Yên hô lớn, âm thanh vang vọng ở toàn bộ thiên địa đàn. Cách đó không xa, Dương Đình Hòa cùng Lư Tượng Sinh mọi người dồn dập trợn mắt lên, trên mặt thần sắc phức tạp không ngớt. Lỡ Sơn Thư, ngươi mới vừa có từng nghe rõ Khúc Cung Phụng nói cái gì? Bản phụ mới vừa bị Tào Chính Thuần đạp mấy chân, vào lúc này cái gì đều nghe không rõ. Lư Tượng Sinh vẻ mặt cực kỳ quái dị, hạ quan lỗ thai từ nhỏ khá là lưng, cũng là không hề nghe rõ. Còn lại sống sót văn võ quan chức cũng là như vậy, dồn dập gật đầu phụ họa. Cách đó không xa, Thái Hậu cùng Vân La trưởng công chúa hai mặt nhìn nhau, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Vân La, bây giờ tình thế ngươi cũng nhìn thấy, 3000 hoàng tộc ngã chết hơn nữa, những người còn lại bên trong hầu như không có một cái đáng làm tài năng. Hôm nay, Ai Gia giao cho một mình ngươi nhiệm vụ, cái kia chính là bất kể bất cứ giá nào, ở lại Hứa Thái phó bên người. Ai Gia mục đích chỉ có một cái kia chính là hoàng hậu sinh ra hải tử nhất định phải họ Chu. Mặc dù là chỉ còn trên danh nghĩa, thiên hạ này ở trên danh nghĩa cũng phải là ta thiên hạ của Đại Minh. Bằng 100 năm sau, Ai Gia không còn mặt mũi đối với liệt tổ liệt tông, càng không còn mặt mũi đối với tiên đế. Vân La nhất thời sững sờ ở tại chỗ, quá đến nửa ngày mới gật gù. Kinh ngạc nghe Khúc Phi Yên nói như vậy, Hứa Mạc Vân nhất thời trợn mắt lên, ánh mắt không tự chủ được liếc về phía Vô Tình cùng Mộ Dung Thục. Hai nữ hơi đỏ mặt, trong nháy mắt cúi đầu. Được, rất tốt. Hứa Mạc Vân bỗng nhiên xoay đầu lại, ánh mắt băng lạnh nhìn xuống đồng quán. Nói đến cũng thật là xảo. Bản tọa ở bản nguyên tinh vân bên trong cũng là nắm giữ một đạo bản nguyên trọng lực, đồng thời lĩnh ngộ một môn thần thông. Hôm nay, bản tọa liền nhường ngươi biết được, cái gì mới thật sự là trọng lực thần thông. Rời sao là nguyên. Hứa Mạc Vân gầm lên một tiếng, triệt hồi kim thân đồng thời, màu nâu lực lượng bản nguyên ầm ầm nổ tung. Đủ khiến ngôi sao rơi vào vực sâu khủng bố trọng lực, nhất thời gây tại trên người đồng quán. Đồng quán đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, mà ngay cả một tức cũng không có sống quá, thân thể liền bị ép thành một mịn. Hứa Mạc Vân, lão hủ nhớ kỹ ngươi. Đợi đến lão hủ lại lần nữa trở về, tất để bọn ngươi chết không toàn thây, cựu tộc mất hết. Đồng quán nguyên thần bắn nhanh ra, nhất thời hướng về hoàng thành nơi sâu xa nhất bỏ chạy. Chương 378, bụi bặm lăng xuống, 1, chương 378, bụi bặm lăng xuống, 1. Muốn đi? Ngươi đi được rồi chứ? Nổ cỏ không nổ tận gốc, chúng gió thổi lại sinh, Hứa Mạc Vân sao lại cho phép đồng quán nguyên thần chạy trốn? Hầu như ngay đầu tiên, hắn liền lấy ra Huyền Băng Tuyệt Ngục. Khổng lồ hàn băng lực lượng lấy hắn làm trụ cột trong nháy mắt nổ tung, toàn bộ hoàng thành nhất thời biến thành một mảnh đóng băng thế giới. Ở hắn mênh mông lực lượng tinh thần dẫn dắt bên dưới, hàn băng hầu như đông lại sở hữu kẻ địch. Đồng quán nguyên thần chính đang chạy trốn Tào Chính Thuần cùng ông trực mọi người, còn có tham dự làm loạn Hán vệ cùng cấm quân, tất cả đều biến thành một tòa lại một tòa trông rất sống động tượng băng. Thái hậu, Vân La trưởng công chúa, Lưu Tượng Sinh, Dương Đình Hòa mọi người dồn dập trợn mắt lên, không dám tin tưởng nhìn trước mắt cảnh tượng. Cỡ này sức mạnh to lớn, há lại là nhân gian có thể nắm giữ. Thái phó đại nhân không thẹn là tiên nhân lâm phàm, quả thực làm người ngước nhìn. Dương Đình Hòa chấn động không ngớt, ánh mắt lập tức tìm đến phía cách đó không xa Tào Chính Thuần cùng ông trực mọi người, lửa giận cũng thuận theo lấp kín lồng ngực. Chư vị đồng nghiệp, cùng ta cùng ra tay, đem những này liêm cầu đánh thành phấn vụn. Dương Đình Hòa vung tay cao giọng nói: "Mọi người lấy đao, cầm kiếm, dồn dập hóa thành không sợ đấu sĩ, đem lửa giận phát tiết ở Tào Chính Thuần cùng ông trực mọi người trên người." Đáng thương hai người nương nhờ vào đồng quán sau đó,
mới vừa đột phá đến nửa bước thiên nhân chi cảnh. Vậy mà lúc này giờ khắc này, nhưng gặp phải một đám tay trói gà không chặt quan văn tuyệt sát. Bởi vì bị triệt để đóng băng, bọn họ chỉ có thể trợn mắt lên, trơ mắt nhìn cái đám này phàm nhân. Dùng nguyên thủy nhất thủ đoạn, gõ nát cánh tay của bọn họ tứ chi, lại gõ nát lồng ngực của bọn họ cùng đầu lâu. Cuối cùng, hai người cùng phía sau hán vệ, triệt để hóa thành một chỗ băng tạt bã. Đến đây, tung hành triều đình mấy chục năm yếm đảng thế lực hoàn toàn bị chung kết. Cùng lúc đó, Hứa Mạc Vân trong đầu, âm thanh gợi ý của hệ thống vang lên không ngừng. Keng, Chí Tôn Cẩm Ý Liễu vệ hệ thống vì ngài phục vụ. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhận dấu nhiệm vụ, triệt để diệt trừ Tào Chính Thuần cùng ông trực chờ yếm đảng thế lực. Chúc mừng ký chủ thu được giang hồ bí dược huyết bổ để một bình. Chúc mừng ký chủ thu được giang hồ bí bảo sinh linh tinh 10 khối. Chúc mừng ký chủ thu được truyền thế võ học trường sinh quyết. Hứa Mạc Vân khẽ mỉm cười, cũng không để ý tới chính đang phát tiết lửa giận thái hậu, vẫn là Dương Đình Hòa mọi người, trực tiếp đi hướng về chúng nữ bên người. Phu quân thực sự là lợi hại, nhanh như vậy liền đột phá đến thần tiên cảnh giới. Không phải không phải, nếu là có lợi hại như vậy, vậy thì quá tốt rồi. Khúc Phi Yên vội vã tới đón, vui mừng tình lộ rõ trên mặt. Hứa Mạc Vân khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng nặn nặn Khúc Phi Yên khuôn mặt nhỏ, sau đó ôn nhu nói: "Vi phu gần nhất mới được một cái dị bảo, tên là Thiên Cơ Tháp. Nếu là ở trong tháp tu luyện, có không tưởng tượng nổi công hiệu. Kết hợp trong phủ tẩy tâm chỉ cùng hàn băng sàng chờ bảo bối sử dụng, tin tưởng không tốn thời gian dài, các ngươi cũng có thể đặt chân thần tiên cảnh giới." Vậy cũng quá tốt rồi. Khúc Phi Yên rất là cao hứng, vội vã đi theo sau Hứa Mạc Vân. Cái tên nhà ngươi, cũng cam lòng trở về. Yêu Nguyệt giả vờ cao lãnh phong thái, cực lực che giấu nội tâm tương tư tình. Đừng tưởng rằng bản cung không biết, ngươi lại đang bên ngoài làm bừa. Cái kia phái Nga Mi Chu chỉ nhược là xảy ra chuyện gì? Còn chưa cho bản cung từ sự thực đưa tới. Nghe được lời ấy, Hứa Mạc Vân lúng túng nở nụ cười, chỉ được cố tạm mà nói hắn. Chỉ thấy nó nhẹ nhàng dắt Yêu Nguyệt tay ngọc, ánh mắt ôn nhu đảo qua bên người Liên Tinh, Ninh Như Ý gia nữ, cuối cùng đưa mắt hình ảnh ngắt quãng ở mộ dung thủ, Giang Ngọc Yến trên người. Phương Bắc Thành đã đạt được đại thắng, muộn nhất còn có 3 tháng, vi phu liền có thể một lần dẹp Thiên Mật giáo ở Mông Cổ thế lực. Đợi đến khi đó, vi phu chỗ nào đều không đi, vẫn hầu ở các ngươi bên người, mãi đến tận Thiên Hoàng địa lão. Chúng nữ nghe vậy đều mặt lộ vẻ vui mừng, dồn dập cùng Hứa Mạc Vân đồng hành. Hứa Mạc Vân một bên hướng về chúng nữ giảng giải phương Bắc thế cục, một bên hướng về đồng quán bị Phong Đông Nguyên Thần đi đến. Chốc lát sau, đồng quán gần như cao năm thước nguyên thần ánh vào mọi người mi mắt. Này chính là nguyên thần sao, làm sao dường như thiếu niên lang bình thường. Không biết ta chờ tu luyện được nguyên thần, lại nên là dáng dấp ra sao. Linh Như Ý hơi hơi kinh ngạc, mang theo mấy phần ước mơ nói rằng. Đột phá đến thần tiên cảnh sau đó, thì sẽ đản sinh ra nguyên thần vốn là không có thể gián hình thái. Thế nhưng người chính là anh linh của vạn vật, đến thiên địa chi tạo hóa, lớn nhất tiềm lực. Vì lẽ đó thần tiên cảnh cao thủ thường thường đem nguyên thần hóa thành cùng mình giống như lúc tiểu nhân. Nguyên thần cá thể càng lớn, dáng dấp càng trông rất sống động, như vậy đại biểu thực lực cũng là càng mạnh. Các phu nhân trời sinh quyến rũ, đều là quốc sắc thiên hương đại mỹ nhân, biến thành chi nguyên thần, tự nhiên xinh đẹp không gì tả nổi. Hứa Mạc vẫn một bên cho Ninh Như Ý mọi người khoa phổ, vừa nói lời ngon tiếng ngọt, đem chúng nữ hống đến vui mừng không ngớt. Lao tặc, ngươi cũng có ngày hôm nay. Yêu Nguyệt nhìn thấy đồng quán nguyên thần liền giận không chỗ phát tiết, nhấc lên bích huyết chiếu đan thanh chính là một kiếm. Mạnh mẽ kiếm cương nhất thời đem đồng quán nguyên thần chém thành hai đoạn, thế nhưng trong nháy mắt lại hợp hai là một, đồng thời hướng về xa xa bỏ chạy. Nhưng mà hắn còn chưa kịp chạy ra vài bước, liền lại lần nữa bị Phong Đông cứng tại chỗ. Một lần khả năng là trùng hợp, thế nhưng liên tục hai lần bị Phong Đông, đủ để chứng minh Hứa Mạc vẫn có khắc chế nguyên thần thủ đoạn. Thời khắc này, đồng quán thật sự sợ, nguyên thần nếu là tịch diệt, sẽ triệt để cho bụi dập tắt. Hứa Mạc vẫn, con đường tu hành vốn là đoạt thiên địa chi tạo hóa. Người ta đều là thần tiên cảnh giới cao thủ, phải làm biết được tu hành chi không dễ. Lão hủ đồng ý lập xuống thiên đạo lời thề, từ đây thần phục với ngươi, sau đó vĩnh viễn không bao giờ phản bội. Chỉ cầu ngươi buông tha lão hủ một mạng. Đồng quán nguyên thần lấp lóe, âm thanh vang vọng ở Hứa Mạc vẫn cùng chúng nữ bên hai, cũng không tiếp tục phục trước hung hăng dáng dấp. Khá lắm lao đông tây, vốn tưởng rằng là cái nhân vật tài giỏi gì, không nghĩ đến nhưng là túng bao một cái. Phu, thái phó, đừng vội nghe hắn vô cùng dẻo miệng. Thái tổ hoàng đế năm đó đánh bại người lao tặc này, tương tự bức bách nó phát xuống thiên đạo lời thề. Nhưng mà hắn không chỉ không biết tỉnh lại, trái lại vì loại bỏ thiên đạo lời thề, tàn hại nhiều như vậy hoàng tộc. Người này nếu là giữ lại, tất nhiên là kẻ gây họa. Mộ Dung Thục vẻ mặt nghiêm túc, vội vã gián luôn nói. Hứa Mạc vẫn khẽ mỉm cười, càng trước mặt mọi người ôm lấy Mộ Dung Thục thon thả, đồng thời không e dè quan hệ của hai người. Phu nhân không nên lo lắng, vi phu há lại là loại kia ánh mắt thiện cận người. Hôm nay, đồng lao tặc tất nhiên chết không có chỗ chôn. Hứa Mạc vẫn nói như đinh chém sắt, cả người sát khí lộ. Hứa Mạc vẫn, ngươi có thể tưởng tượng được rồi, lão hủ nguyên thần cứng rắn không thể phá vỡ. Ngươi nếu là đem lão hủ bức sốt ruột, lão hủ tình nguyện tự buộc nguyên thần, cũng phải cùng ngươi ngọc thạch câu phần. Đồng quán sốt sắng, vội vã đe dọa. Hứa Mạc vẫn khoe miệng khẽ dương lên, khắp khuôn mặt là trêu tức vẻ mặt, hắn quyết định hảo hảo cùng đồng quán vui đùa một chút. Thu vi càng là mạnh mẽ, liền càng là tham sống sợ chết. Vạn nhất bản tọa thay đổi chủ ý, chẳng phải là không cách nào cứu vãn. Chương 379, bụi bặm lăn xuống, 2, chương 379, bụi bặm lăn xuống, 2. Hứa Mạc vẫn lời nói như ác mộng bình thường, sâu sắc lạc vào đồng quán trong lòng. Chính như hắn nói như vậy, càng là thực lực mạnh mẽ, càng là sống lâu dài, liền càng là tham sống sợ chết. Thân là thần tiên cảnh giới cao thủ, chỉ cần nguyên thần chưa hề hoàn toàn mất đi, liền có việc hạ xuống đồng thời chuyển thế trùng tu cơ hội. Nếu thật sự tự bạo, nguyên thần thì sẽ triệt để tán loạn ở bên trong trời đất, do đó hình thần đều diệt. Đối mặt khả năng tồn tại một chút hy vọng sống, đồng quán giấu trong lòng lòng cầu gặp may, căn bản không có tự bạo nguyên thần dũng khí cùng quyết tâm. Hứa Mạc vẫn, ngươi phải biết, lão hủ nguyên thần mạnh mẽ vô cùng, mặc dù là Trương Tam Phong cũng không cách nào phá hủy. Người ta trong lúc đó, cùng với cá chết lưới rách, còn không bằng bắt tay giảng hòa. Chỉ cần ngươi tiếp thu lão hủ cống hiến cho, toàn bộ thế giới đều sẽ nằm rạp ở dưới chân của ngươi. Đồng quán may mắn hỏi, hy vọng kỳ tích có thể xuất hiện. Nghe được lời ấy, Hứa Mạc vẫn khẽ mỉm cười, run rế còn sống tạm bợ, huống chi là cường giả tuyệt thế, chỉ cần đồng quán tham sống sợ chết, liền nhất định phải bị bắt bí. Ngươi yên tâm được rồi, nguyên thần không gì không xuyên thủng, nào có như vậy dễ dàng bị phá hủy. Bản tọa chỉ là muốn ở nguyên thần của ngươi bên trong lưu lại một đạo ấn ký, sau đó triệt để đưa ngươi thu phục mà thôi. Không muốn thử nghiệm làm bất kỳ chống cự gì, bằng không ngươi đem vô cùng thống khổ. Đồng quán nguyên thần so với Hứa Mạc vẫn mạnh hơn rất nhiều, vạn nhất hắn thật sự có cái gì ép đáy hòm thần thông, có thể to lắm đại không ổn. Hứa Mạc vẫn chỉ được vừa lừa vừa dụ, để cho thả xuống lòng đề phòng. Thật sự như vậy? Đồng quán không dám tin tưởng hỏi. Hứa Mạc vẫn khẽ gật đầu, lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, nghiêm trang nói: "Bản tọa nói chuyện, từ trước đến giờ là một cái nước bọt một cái đinh, sao lại có giả? Đồng lão tặc, ngươi yêu có tin hay không?" Gia nữ biết rõ Hứa Mạc vẫn là người, dĩ nhiên dự liệu được hắn đang tính toán đồng quán, đều im lặng không lên tiếng. "Được, nhớ kỹ lời nói của ngươi, cái kia liền tới đi." Đồng quán căn bản không có lựa chọn khác, chỉ có thể tin tưởng Hứa Mạc vẫn lời giải thích. Mắt thấy đồng quán đã bị lừa, Hứa Mạc vẫn độ cao đề phòng, nhẹ nhàng rung đi một chút đóng băng nó nguyên thần hàn băng. Nhưng mà đồng quán cũng không có dây rùa, cũng không có chạy trốn. Đã như vậy, Hứa Mạc vẫn đương nhiên sẽ không khách khí, hai ngón tay nhẹ nhàng điểm ở tại nguyên thần bên trên, nạp hải thánh tâm chú tùy theo phát động. Theo nạp hải thánh tâm chú toàn lực vận chuyển, Hứa Mạc vẫn điên cuồng lấy ra đồng quán nguyên thần bên trong tiên nguyên lực lượng tinh thần, cùng với lực lượng bản nguyên. Đợi được đồng quán phản ứng lại, muốn tránh thoát Hứa Mạc vẫn nạp hải thánh tâm chú đồng thời tự bạo thời gian. Hắn mới sợ hãi phát hiện, nguyên thần của hắn đã sớm bị Hứa Mạc vẫn khống chế, hơn nữa không cách nào nhúc nhích. Hứa Mạc vẫn, ngươi cậu tặc kia, ngươi này nói mà không tin tiểu nhân hèn hạ. Lão hủ tuyệt đối không ngờ rằng, ngươi dĩ nhiên nắm giữ tiêu diệt nguyên thần chi pháp. Lão hủ nguyền rủa ngươi, ngươi nhất định sẽ không chết tử tế được. Đồng quán cuồng loạn gào thét, trong miệng tất cả đều là ác độc ngôn ngữ. Nói mà không tin, này không phải theo ngươi học sao? Đối xử ngươi loại này kẻ ác, nơi nào còn có cái gì tín nghĩa có thể nói? Muốn bản tọa không chết tử tế được nhiều người đi tới, ngươi đáng là gì? Hôm nay, ngươi người lao tặc này, nhất định phải hình thần đều diệt. Đối phương càng là mắng hăng say, Hứa Mạc vẫn chính là càng là hấp đến hăng hái, trong miệng càng là không tha người. Hai cái canh giờ sau đó, tiếng mắng, tiếng xin tha im bặt đi, đồng quán nguyên thần rốt cục triệt để tiêu tan ở trong thiên địa. Lần này, Hứa Mạc vẫn thu hoạch so với tiêu diệt tàng ba pháp chủ thời gian còn muốn to lớn. Trong đan điền tiên nguyên lực lượng, trong óc lực lượng tinh thần, không chỉ có tăng vọt gấp đôi không nói, nguyên thần cũng là lớn mạnh không ít. Thời khắc bây giờ, nguyên thần của hắn đã cùng thân thể đồng dạng to nhỏ, càng hiện ra trông rất sống động, chỉ lát nữa là phải dung hợp. Nếu như hắn không có đoán sai, nguyên thần một khi cùng thân thể dung hợp, thì sẽ bước vào lên trời cảnh giới, trở thành chân chính bất tử bất diệt tồn tại. Đợi đến khi đó, liền có thể tay không xé rách ngân hà, du lịch với 3000 bên trong thế giới. Giữa lúc Hứa Mạc vẫn ở vô hạn sự tưởng tượng thời khắc, trong đầu lại vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở. Keng, Chí Tôn Cẩm Ý Liễu Vệ hệ thống vì ngài phục vụ. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhận dấu nhiệm vụ, thành công ngăn cản đồng quán huyết tế 3000 hoàng tộc, huyết tế hoàng thành âm lưu. Chúc mừng ký chủ thu được thần công Thái Bình dưỡng sinh kinh. Chúc mừng ký chủ thu được giang hồ bí dược tạo hóa đan một bình. Chúc mừng ký chủ thu được đạo cụ thẻ Chí Tôn cấp võ học dung hợp thẻ một tấm. Keng. Chúc mừng ký chủ tập hợp đủ Thái Bình tạo hóa kinh Thái Bình dưỡng sinh kinh Thái Bình tinh tu. Công pháp dung hợp bên trong, chúc mừng ký chủ thu được tiên điện Thái Bình yếu thuật. Hứa Mạc vẫn hưng phấn không thôi, vội vã kiểm tra lên hệ thống khen thưởng. Cái gọi là tạo hóa đan chính là đoạt thiên địa chi tạo hóa mà sinh đan dược, sau khi dùng có thể trợ thiên nhân viên mãn cảnh giới cao thủ sinh ra nguyên thần, đồng thời thành công bước vào thần tiên cảnh giới. Cái gọi là Chí Tôn cấp võ học dung hợp thẻ liền đem ngũ môn truyền thế võ học hoặc là cấp bậc càng cao hơn võ học tiến hành dung hợp, do đó được một bộ tiên điện. Hứa Mạc vẫn vui mừng khôn xiết, trước hắn còn dự định du lịch đại lục, đồng thời sưu tầm liên quan với trường sinh võ học. Có tấm này Chí Tôn cấp võ học dung hợp thẻ, hắn đúng là bất đi du lịch đại lục phiền phức, có thể sớm tiến hành dung hợp. Kết quả là, hắn quả đoán gọi ra hệ thống, sử dụng tấm này đến không dễ Chí Tôn cấp võ học dung hợp thẻ. Cho tới chọn lựa ngũ môn võ học, phân biệt là Thánh Tâm Quyết, Huyền Nguyên Kim Thân Quyết, Trường Sinh Quyết, Thái Bình Yếu Thuật, Huyền Âm Nguyên Khí Quyết. Những này võ học cơ bản đều cùng trường sinh cùng dưỡng sinh có quan hệ, hơn nữa Thái Bình Yếu Thuật vẫn là một bản tiên điển, hắn có đầy đủ lý do tin tưởng, có thể dung hợp ra một bộ chân chính trường sinh chi pháp. Chính như hắn dự liệu như vậy, hệ thống rất nhanh hoàn thành dung hợp, đồng thời được một bản danh vì là Thái Thượng Trường Sinh Kinh tiên điển. Thái Thượng Trường Sinh Kinh lấy sức mạnh đất trời vì là thu nạp đối tượng, tu luyện được chính là tiên nguyên lực lượng. Môn này tiên điển một khi tu luyện đến cảnh giới đại thành, liền có thể thoát thai hoàn cốt, trường sinh bất lão. Mặc dù có hệ thống giúp đỡ, như muốn tu luyện đến cảnh giới đại thành, cũng cần 3 ngày 3 đêm. Hứa Mạc vẫn chỉ được tạm thời đem thu gom ở trong không gian giới chỉ, đợi được hồi phục sau đó đang tu luyện. Bây giờ trường sinh chi pháp có, đồng quán cái này đại địch cũng bị tiêu diệt, chỉ đợi đem mật giáo thế lực quét sạch hết sạch, liền có thể chân chính tiêu giao với bên trong đất trời. Nhớ tới ở đây, Hứa Mạc vẫn mừng rỡ không ngớt, ý thức lập tức trở về hiện thực. Các phu nhân, đồng lao tặc vừa đã đền tội, chuyện còn lại đã không quan hệ đau khổ. Chúng ta vậy thì hồi phục, đêm nay, vi phu đổi các ngươi không say không về. Hứa Mạc vẫn cao giọng nói rằng, chúng nữ vui mừng không ngớt, tú năm tụm ba tụ tập cùng một chỗ, bầu không khí vô cùng hài hòa. Chỉ có Giang Ngọc Yến cùng Mộ Dung Thục, bởi vì thân phận nguyên nhân, ngơ ngác đứng ở một bên, không biết làm sao tự xử. Hai người các ngươi lo lắng làm gì? Nên vị phu ôm các ngươi về nhà sao? Hứa Mạc vẫn đông nhiên xuất hiện ở Mộ Dung Thục cùng Giang Ngọc Yến trung gian, không nói lời gì, trực tiếp dắt hai nữ tay ngọc. Chương 380, đại kết cục, chương 380, đại kết cục. Hoàng cung lớn như vậy, người lại nhiều như vậy, lẽ nào rời đi hai người các ngươi liền muốn chết hay sao? Này hỗn loạn, vẫn là để cho Dương thủ phụ cùng một đám văn võ bá quan đi. An Lộc Vua, chung quân việc. bọn họ chung quy phải làm vài việc mới là. Hai người các ngươi nhưng là vi phu đại công thần, há có thể vắng chỗ đêm nay thịnh hội. Hứa Mạc vẫn cười nói, lôi kéo hai nữ liền ngự không mà lên, chúng nữ cũng là theo sát phía sau. Có điều yêu nguyệt tựa hồ là nhớ tới cái gì, đồng nhiên thay đổi phương hướng, rơi vào Tín Vương bên cạnh người. Yêu nguyệt đại cung phụng, ngươi muốn làm gì? Bản vương nhưng là thánh thượng chỉ định người nối nghiệp. Mắt thấy yêu nguyệt từ trên trời giáng xuống, Tín Vương nhất thời hoàn toàn biến sắc, hoảng loạn quát lớn nói, không có nhà ta phu quân gật đầu, ngươi toán cái gì người nối nghiệp? Tức nói Nguyên Thiên tử cũng coi như, có thể ngươi ngàn vạn lần không nên nương nhờ vào đồng lao tặc. Hôm nay tai họa, ngươi khó từ tội lỗi. Đời sau, nhớ tới an phận chút, không muốn cho hoàng thất hổ thẹn. Yêu Nguyệt sắc mặt băng lạnh, đang đằng sát khí, chậm rãi hướng về Tín Vương tới gần. Các ngươi lo lắng làm gì? Còn chưa tới hộ giá. Bản vương nhưng là thánh thượng chỉ định người nối nghiệp, tương lai hoàng đế. Các ngươi như vậy đại nghịch không ngờ, liền không sợ Chu Cựu tộc sao? Tín Vương trợn mắt lên, hướng về bên cạnh người Dương Đình Hòa Lư Tượng Sinh mọi người la lên. Nhưng mà mọi người nhưng ngoảnh mặt làm ngơ, thậm chí mặt lộ vẻ vẻ đùa cợt lộ. Bây giờ thiên hạ này, chính là nhà ta phu quân đánh xuống. Hắn cho ai, ai mới có thể muốn? Hắn nếu là không cho, ai cũng không thể cướp. Ai nếu là dám cướp, bản cung liền giết hắn toàn ra. Yêu Nguyệt lạnh giọng dứt lời, giơ tay chính là một trường, mạnh mẽ trưởng lực quát lên từng trận cương phong. Chỉ nghe xì xì một tiếng vang trầm thấp, Tín Vương nhất thời hóa thành một đám mưa máu, đồng bên ở thiên địa đàn ở ngoài trên quảng trường. Một đám hoàng tộc và văn võ bách quan thấy thế, đều là trong lòng run sợ, chỉ có Dương Đình Hòa lắc đầu không ngớt. Nay đại minh thiên, trung quy vẫn là thay đổi. Tiên hoàng ở trên, lão thần tận lực. Nửa tháng sau, Tần Vương phủ. Bởi vì thái thượng trường sinh kinh thoát thai từ thánh tâm quyết cùng huyền nguyên kim thân quyết trở võ công. Hứa Mạc vẫn ở hệ thống trợ giúp bên dưới, cuối cùng rồi sẽ thái thượng trường sinh kinh tu luyện đến viên mãn cảnh giới. Cùng lúc đó, hắn rốt cục bước ra bước cuối cùng, đem nguyên thần cùng thân thể hợp hai là một, thành tựu lên trời cảnh giới. Ở Hứa Mạc vẫn thụ ý bên dưới, Yêu Nguyệt, Liên Tinh, Ninh Như Ý chờ 13 nữ cũng bắt đầu rồi thái thượng trường sinh kinh tu hành. Các nàng thiên phú tuy cao, thế nhưng muốn hoàn toàn nắm giữ thái thượng trường sinh kinh đường phải đi còn rất dài. Đáng nhắc tới chính là, Vân La trưởng công chúa không biết dùng loại phương thức nào thuyết phục Mộ Dung Thục. Ở Hứa Mạc vẫn ngủ lại Dực Khôn cung thời gian, thành công tiến vào Hứa Mạc vẫn ổ chăn. Ở tình trạng ý thiếp cố ý tình huống, hai người đêm đó liền gạo sống luộc thành cơm chín. Trong triều đình, bởi vì đế vị không công bố, đế quốc cao nhất quyền lực tạm thời do Mộ Dung Thục một người nắm giữ. Cho tới Giang Ngọc Yến, nàng lịch tại Tần Vương phủ bên trong, đã chẳng muốn đi ra lộ diện. Từ quan quy ẩn ra cắt chính ngã, bị vô tình lần thứ hai mời đi ra. Hắn cùng nội các thủ phụ Dương Đình Hòa, cùng với Hứa Mạc vẫn một đạo, tiếp tục đảm nhiệm phụ chính đại thần chức vụ. Như vậy, bị trọng thương đế quốc, trải qua nửa tháng ngắn ngủi đỉnh trệ qua đi, rốt cục lại lần nữa đi vào quỹ đạo. Đợi đến tất cả sắp xếp thỏa đáng qua đi, Hứa Mạc vẫn bắt đầu bắt tay lên phía bắc công việc. Linh Đức 19 năm xuân, Hứa Mạc vẫn xé rách không gian, mang theo Yêu Nguyệt, Ninh Như Ý, Liên Tinh, Giang Ngọc Yến, Khúc Phi Yên năm nữ, xuất hiện ở phương Bắc thành. Bởi vì bất cẩn, Hứa Mạc vẫn ngộ bên trong Đông Phương Bạch Quỷ kế bất ngờ cùng Nghi Lâm có tiếp xúc gia thịt, quan hệ của hai người tùy theo xác lập. Đang cùng Đông Phương Bạch, Nghi Lâm, Triệu Mẫn mọi người triền miên mấy ngày qua đi, Hứa Mạc vẫn tự mình dẫn 500.000 tĩnh khó đại quân Bắc ra Thiên Môn Quan, bắt đầu bắc phạt. Trải qua 4 tháng liên tục chinh chiến, tĩnh khó đại quân một đường thế như trẻ tre, rất nhanh liền binh lâm cấp Lạc Hòa Lâm. Linh Đức 19 năm hạ, mật giáo khẩn cấp tuyên bố toàn quốc lệnh động viên, hốt hoảng thu thập hơn 2 vạn tên mật giáo cao thủ cùng tăng binh, cùng với 30 vạn các tộc liên quân ý đồ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Nhưng mà Hứa Mạc vẫn dựa vào đăng thiên cảnh thực lực, dễ như ăn cháo liền xé ra cấp Lạc Hòa Lâm thành phòng thủ. 500.000 tĩnh khó đại quân nhân cơ hội phát động tấn công, lập tức đánh vào trong thành. Có điều để Hứa Mạc vẫn cảm thấy bất ngờ chính là, mật giáo giáo hoàng Bát Tư Ba Lạc cũng là một tên lên trời cảnh giới cường giả. Hai người thuấn di đến rộng lớn vô ngần hãn hồng gọ sa mạc, tiến hành rồi một hồi công bằng quyết đấu. Bởi vì tu hành thái thượng trường sinh kinh cùng thái bình yếu thuật hai bộ tiên điện, Hứa Mạc vẫn hầu như toàn diện nghiền ép giáo hoàng Bát Tư Ba Lạc. Trải qua một ngày một đêm ác chiến, Hứa Mạc vẫn cuối cùng rồi sẽ giáo hoàng Bát Tư Ba Lạc đánh bại. Hứa Mạc vẫn tuyệt đối không ngờ rằng, giáo hoàng Bát Tư Ba Lạc chính là kiên định người chủ nghĩa lý tưởng. Mắt thấy không thể cứu vãn, hắn cũng không có tham sống sợ chết, mà là lựa chọn vì là mật giáo tuân táng, cuối cùng binh giải ở Cáp Lạc Hòa Lâm bầu trời. Bát Tư Ba Lạc ngã xuống cùng ngày, tính có đại quân đánh hạ Cáp Lạc Hòa Lâm, chỉ làm nửa năm đại hãn nhị vương tử ở Mông Cổ vương đỉnh tự thiêu mà chết. Vì tranh cướp hãn bị, Mông Cổ đế quốc lập tức bạo phát nội loạn. Linh Đức 19 năm đông, diễn ra nửa năm lâu dài, Triệu Mẫn ở Hứa Mạc vẫn ủng hộ thành công trấn áp trong nước phản loạn, đồng thời trở thành Mông Cổ đế quốc vị thứ nhất nữ đại hãn. Linh Đức 19 năm, Đại Hàn, Đại Minh đế quốc hoàng hậu Mộ Dung Thục sinh ra một tên bé trai. Tân Vương Hứa Mạc vẫn tự mình làm nó gọi là Chu Tử Dục, hy vọng hắn có thể xem họa như thế rọi sáng Đại Minh đế quốc. 3 ngày sau, trải qua quần thần lực gián, Chu Tử Dục bị xác lập vì là thái tử. Cùng lúc đó, ở hoàng hậu cùng với một đám hoàng thất mãnh liệt dưới sự yêu cầu, Hứa Mạc vẫn đem Chu Tử Dục thu làm nghĩa tử. Cùng tháng, Vương phi vô tình sinh ra một tên bé gái, Hứa Mạc vẫn thật là yêu chuộng, tự mình làm nó gọi là Hứa Tiên Tiên. Linh Đức 19 tuổi tắt chưa, Hứa Mạc vẫn vì là chư vị vương phi làm lại một hồi long trọng hôn lễ. Hoàng thất đại biểu, trên triều đường quan to quý nhân, trên giang hồ nhân vật có máu mặt, tụ hội Tần Vương phủ. Linh Đức 20 năm xuân, Hứa Mạc vẫn ở Cáp Lạc Hòa Lâm cùng Triệu Mẫn cử hành long trọng hôn lễ, đồng thời kế tục Mông Cổ thân vương tước. Minh Mông chính thức kết làm đồng minh, lẫn nhau bắt đầu dung hợp, hai nước quan hệ như keo như sơn. Linh Đức 20 năm hạ, gia nữ lần lượt đột phá đến thần tiên cảnh giới, thái thượng trường sinh kinh dồn dập đại thành. Cùng năm thu, Tần Vương phủ chư vị vương phi lần lượt có thai, Tần Vương Hứa Mạc vẫn từ từ phai nhạt ra khỏi mọi người tầm nhìn. Có người nói Tần Vương cùng chư vị vương phi cả ngày ở Du Sơn Ngoạn Thủy, cũng có người nói Tần Vương cùng chư vị vương phi đi tới Đại Tùy. Toàn văn xong.